Dương Huyền Trạm tiếp tục thì thầm. Trên đài người, như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, đổi một lứa lại một lứa, thần thông đạo pháp làm người hoa mắt thần mê. Nam Cung Trảm Đạo. Cuối cùng, lại đến phiên Nam Cung Trảm Đạo. Lần này, đối thủ của hắn là Tha Hóa Tự tại Thánh Tông áo tơ trắng nữ tử. Nữ tử này tu vi đã đạt đến thánh nhân cảnh viên mãn, là có tư cách chiến đấu trước 20 nhân tuyển. Địch nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Áo tơ trắng nữ tử không một câu thêm lời thừa thãi, tay trắng lay động, lập tức diễn hóa ra một cái La Sát thế giới, ác quỷ tu la gào thét, xông vào Nam Cung Trảm Đạo tử phủ. Nam Cung Trảm Đạo không nhúc nhích tí nào. Hắn căn bản không cần thôi động pháp lực, những cái kia ác quỷ tu la liền bị lực lượng Tử Vi Linh căn ma diện. Muốn xâm lấn hắn tử phủ, đánh lén nguyên thần của hắn, liền muốn trước qua Tử Vi Linh căn một cửa. Hoàng bét. Lệ Tà Vân chau mày, tần sư muội huyễn pháp đối Nam Cung Trảm Đạo vô dụng. Áo tơ trắng nữ tử cũng nhìn ra Nam Cung Trảm Đạo dị thường, nàng đại mi nhăn lại, mười ngón nhanh chóng kết ấn, lại muốn thi triển thần thông. Lãng phí thời gian. Nam Cung Trảm Đạo thản nhiên nói. Leng keng. Hắn động thủ. Nam Cung Trảm Đạo lấy tay làm đao, thủ đao trực tiếp đánh xuống. Áo tơ trắng nữ tử động tác đình chỉ, thân thể mềm mại khẽ run lên, liền không còn động tĩnh. Chết rồi. Mọi người tê cả da đầu, áo tơ trắng nữ tử thực lực cũng không bình thường, tuyệt đối là nhất lưu cấp bậc, nhưng giờ phút này lại không nhúc nhích, tựa hồ là chết. Thần sư muội. Lệ Tà Vân kêu. Nhưng mà, áo tơ trắng nữ tử không có một chút phản ứng. 3. Tha Hóa Tự tại Thánh Tông đại đế ánh mắt lạnh lẽo, một trưởng trấn vỡ bản, sát ý như nước thủy triều, liên tiếp giết hai ta vị môn nhân, quả thực là khinh người quá đáng. Đạo huynh, tiểu bối ở giữa tranh đấu, ngươi chẳng lẽ muốn đích thân độc thủ? Thánh Mẫu cung nữ đế khuyên nhủ, ngươi cũng không nên quên, thiên cơ các chủ còn ở một bên nhìn xem đây. Tôn này đại đế trong lòng lẫm liệt, đành phải đè xuống sát ý. Nam Cung Trảm Đạo, ngươi vì sao muốn hạ sát thủ? Lệ Tà Vân giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy. Ai nói cho ngươi nàng chết rồi? Nam Cung Trảm Đạo ánh mắt đạm mạc. Một giây sau, áo tơ trắng nữ tử bỗng nhiên tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển, toàn thân đều bị đổ mồ hôi xối, phát họa ra một thân luyện chuyển đường cong. Sư minh, ta còn sống. Áo tơ trắng nữ tử vô lực nói. Nàng bị Nam Cung Trảm Đạo một đao kia cắt đứt một thân pháp lực, phong bế tử phủ, ngắn ngủi lâm vào giả chết trạng thái, nhưng cũng chưa chết. Lệ Tà Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Các vị đại đế trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Nam Cung Trảm Đạo thần thông rõ ràng che giấu bọn hắn nhóm này đại đế. Người này cũng thật là đáng sợ. Đợi một thời gian, hắn như trưởng thành, không biết rõ có thể đạt tới cái nào tình trạng. Chư đế cảm thán nói. Đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Áo tơ trắng nữ tử nói. Ngươi còn muốn động thủ? Nam Cung Trảm Đạo lông mày hơi hơi nhăn lại. Áo tơ trắng nữ tử sững sờ, lập tức phản ứng lại, nói, ta nhận thua. Nghe được câu này, Nam Cung Trảm Đạo vừa ý gật đầu, hướng đi chiến đài. Áo tơ trắng nữ tử trong mắt dâng lên vẻ khác lạ. Nam Cung Trảm Đạo thực lực sớm đã không phải nàng có thể sánh ngang, muốn giết nàng cũng bất quá là trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này, áo tơ trắng nữ tử tâm linh lại sinh ra ái mộ chi tình. Diệp Húc nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn cuối cùng là minh bạch, Nam Cung Trảm Đạo đào hoa từ đâu mà tới. Khí vận chi tử, liền là Châu. Hiện tại, trước 20 đã quyết ra, theo thứ tự là. Dương Huyền Trạm lấy ra một phần danh sách, lần lượt thì thầm. Lạc Thần Linh chỉ có Mộng Phi Tiên, Tề Vô Hận cùng Âm U Nam Tử Ngụy Đô lên bảng, Ngao Liệt, Nhạn Độc Hành, Nam Cung Trảm Đạo đều tại trên bảng, còn lại người thì là các giới tu hành giả. Trong đó, Thánh Tổ Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Huyền Ngự cùng Thất Công Chúa đều tại trên bảng. Thái Hạo Thiên Tông cùng Hoa Hoàng Cung cũng có hai người lên bảng. Cái này tam cự đầu thiên tài hàm kim lượng, xem như cao nhất. Trừ đó ra, U Minh giới Diêm La phủ, Tinh giới Nguyệt Thần tộc đều có một người lên bảng. Giờ phút này, sắc trời hoàng hôn, mây tàn như máu. Vẫn quy củ cũ, ngày mai tái chiến, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi. Dương Huyền Trạm tuyên bố. Chương 162, bất phân thắng bại, chỉ quyết sinh tử. Ngươi nếu có gan, ngày mai ta đánh với ngươi một trận. Tề Vô Hận tay cầm thần thương, đối mặt Bắc Đường Tuyệt. Tốt. Bắc Đường Tuyệt gật đầu. Hắn cũng không phải là loại người sợ phiền phức, hắn đã bị Tề Vô Hận mang hận, mà Tề Vô Hận cùng Thái Hạo Thiên Tông cũng có cửu oán, không bằng một lần chấm dứt. Bất phân thắng bại, chỉ quyết sinh tử. Tề Vô Hận lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Bắc Đường Tuyệt ánh mắt khẽ biến, Tề Vô Hận là hướng về phía giết người đến. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Đợi đến Tề Vô Hận rời đi, Bộ Linh Lung hỏi. Nam thành. Bắc Đường Tuyệt trầm giọng nói, tu vi của hắn cùng Bộ Linh Lung tại cùng một cấp độ, cũng là thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng Tề Vô Hận đã dám mở miệng khiêu chiến, khẳng định là chắc chắn. Ngươi như bị hắn giết, ta báo thủ cho ngươi. Bộ Linh Lung nói. Bắc Đường Tuyệt giữ im lặng. Người quá lỗ mãng. Ngộ Phi Tiên cao mày nói, thực lực của người kia sẽ không kém Bộ Linh Lung bao nhiêu, ngươi tuy là tại trấn ma quật có chỗ tiến bộ, nhưng muốn thắng hắn cũng có rất lớn độ khó. Bắt nạt huynh đệ của ta, nhất định cần phải bỏ ra đại giới. Tề Vô Hận nhìn về phía thần sắc vẻ bại lão lê, đột nhiên thở dài, tiểu tử ngươi cũng quá yếu ớt, quả thực yếu đuối, không cho ngươi lấy lại danh dự, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta Lạc Thần Lĩnh người dễ ức hiếp. Lão lê cảm động không thôi. Tất cả mọi người là cảm khái rất nhiều. Tề Vô Hận tuy là đều là không đứng đắn, nhưng thời điểm then chốt, cực kỳ giảng nghĩa khí. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không tại Hồng Trần Ma Tông làm dáng, chuẩn bị cùng linh giới tu hành giả khai chiến. Ngày kế tiếp, làm mọi người tới, Tề Vô Hận nhảy lên chiến đài. Dương Huyền Trạm thần sắc khẽ giật mình. "Tiên bối, ta muốn khiêu chiến Thái Hạo Thiên Tông Bắc Đường Tuyệt." Tề Vô Hận hướng Diệp Húc cách xa cúi đầu, mở miệng thỉnh cầu nói. "Thú vị." Mỗi tông đỉnh tiêm thiên kiêu vẻ mặt tươi cười. "Chuẩn." Diệp Húc mở miệng nói. "Tiên bối, hắn có nắm chắc như vậy?" Diệp Tiên Nhi kinh ngạc nói. "Hắn tại trấn ma quật 7 ngày, không phải uổng phí." Diệp Húc cười nói. "Bắc Đường Tuyệt, cho lão tử lăn đi lên." Tề Vô Hận sát ý mãnh liệt, thần sắc giữ tợn nhìn kỹ Bắc Đường Tuyệt. Bắc Đường Tuyệt vẫn như cũng là một thân áo gai, hắn chậm chậm đi lên chiến đài, thản nhiên nói, "Tới đi." "Vâng." Tề Vô Hận không nửa câu nói nhảm, nâng thương đánh tới. Pháp lực bạo phát, đạo thứ nhất thần thông liền là tứ cực luân hồi thương ý phóng thích, thiên địa tầng tầng lớp lớp, tựa hồ là vô số nặng thời không chồng chất tại một chỗ, nháy mắt thôn phệ Bắc Đường Tuyệt. Vừa đến liền là sát chiêu. Bắc Đường Tuyệt cười lạnh, hắn ý niệm hơi động, một cái dài ba tấc hộp ngọc xuất hiện, hộp ngọc mở ra, một cái lại một cái phi kiếm cá vọt mà ra, đỏ cam vàng lục lam chạm tím, tổng cộng 7 cái phi kiếm, toát ra ánh kiếm 7 màu, bộc phát ra 7 loại pháp tắc lực lượng, xé nát Tề Vô Hận tứ cực luân hồi. Ba ba ba. Luân hồi thần thông vừa vỡ, 7 cái phi kiếm hợp lại là một, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng ngang qua chân trời, trong thiên địa hiện ra 7 loại màu sắc, một tòa kiếm vực lặng yên tạo thành. Gia hỏa này một kiếm liền phá tứ cực luân hồi. Ngụy Đô ánh mắt hơi lạnh lẽo. Tề Vô Hận tứ cực luân hồi chính là hắn đòn sát thủ một trong, có rất ít người có khả năng phá giải. Mấy ngày này, hắn không chỉ một ngày vận dụng tứ cực luân hồi, đã sớm bị người nhìn ra sơ hở. Mộng Phi Tiên lại không kinh ngạc. "Oan." Bị vây ở trong kiếm vực, Tề Vô Hận lại không có nửa điểm bối rối. Tứ cực bát hoang kinh vận chuyển, khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt, theo thánh nhân cảnh trùng kỳ viên mãn, đột nhiên tăng lên tới thánh nhân cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực tăng nhiều. "Đây chính là ngươi hậu chiêu." Bác Đường Tuyệt Khinh thường nói. "Tiểu gia hậu chiêu có rất nhiều." Tề Vô Hận thét dài một tiếng, nhục thân không ngừng mà bành trướng, tứ chi của hắn lại hiện ra kỳ diệu đạo văn. Tề Vô Hận một trường chụp về phía kiếm vực, chỉ nghe một tiếng ầm vang, kiếm vực bị hắn một trường đánh mở. Hắn bước ra một bước, cả người biến mất tại hư không. Sau một khắc, một chân đạp phá hư không, phản phất tận chứa thiên địa vĩ lực, một cước đá vào trên mình Bắc Đường Tuyệt. Vành! Lực lượng kinh khủng nổ tung, lồng ngực Bắc Đường Tuyệt sụp đổ xuống, máu tươi tuôn ra, khí tức bị bại. Chết! Tề Vô Hận gầm nhẹ, hai con mắt của hắn giấy lên thần hỏa, toàn thân lực lượng ngưng kết tại trên hai chân, hư không như mặt gương đồng dạng nghiền nát, lan tràn vô tận. Bắc Đường Tuyệt con người trợn tròn. Tề Vô Hận tứ chi bên trên, ẩn chứa cực kỳ huyền ảo lực lượng. Nguyên cớ để hắn trong nháy mắt biến có thể so cường đại, điều này hiển nhiên là át chủ bài của Tề Vô Hận. Huyền Hoàng đạo thể. Đạo Vương hình như nhìn ra Tề Vô Hận căn nguyên. Huyền Hoàng đạo thể chính là một loại đặc biệt thể chất, cùng Tề Vô Hận tu luyện tứ cực bát hoang kinh vô cùng phù hợp, để hắn có thể đem công pháp lực lượng của thân thể phát huy đến cực hạn. Tông chủ, sư đệ còn có thắng khả năng ư? Bộ Linh Lung lo lắng nói. Tề Vô Hận lấy ra át chủ bài, như thiên thần hạ phàm, Bắc Đường Tuyệt tựa hồ chỉ có thể chờ chết. Oanh. Bắc Đường Tuyệt ngửa mặt lên trời gào thét, trong thân thể hắn tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa, từng đạo thần văn khôi phục. Hắc ám theo Bắc Đường Tuyệt trong thân thể tuôn ra. Hắc Thiên Ma Thể. Diệu Pháp Tông đại đế thần sắc hơi động, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, không thể tưởng được Thái Hạo Thiên Tông còn có một vị ma đạo kỳ tài, chỉ tiếc vào sai tông môn. Nếu là ở ta Diệu Pháp Tông, e rằng sớm đã đột phá đến đại thánh cảnh. Hai người lộ ra át chủ bài, có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Ầm ầm. Hắc ám lực lượng mãnh liệt, thôn vệ hết thảy quan mang, Bắc Đường Tuyệt hình như nhập ma đồng dạng, hoàn toàn mất đi lý trí, cùng Tề Vô Hận giết thành một đoàn. Oanh 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 oanh. Hai người điên cuồng giao thủ, không ngừng phá toái hư không, huyền hoàng chi khí cùng hắc ám lực lượng va chạm nhau, khó hòa giải. Trong thời gian ngắn, hai người bọn họ e rằng khó phân thắng bại. Huyền Ngự tay nâng cằm dưới, phòng đoán nói: "Không." Bạo Thân Vương lạnh nói: "Huyền Hoàng đạo thể ảo diệu, tại phía xa trên Hắc Thiên Ma thể, không ra một khắc đồng hồ, Thái Hạo Thiên Tông người thua không nghi ngờ." Tiếng nói vừa ra, Tề Vô Hận trong thân thể, Huyền Hoàng nhị khí kích động, bản nguyên khôi phục. Trong chớp mắt, thiên địa dao động cộng hưởng, vô hạn linh khí dung nhập Tề Vô Hận trong thân thể, thực lực của hắn đạt tới một loại trình độ khủng bố, cứ thế mà tiến vào thánh nhân cảnh đại viên mãn tình trạng. Huyền Hoàng kim giao tiễn. Tề Vô Hận gầm lên giận dữ, Huyền Hoàng nhị khí hóa thành một long nhất rắn. Một âm mở dương, lẫn nhau cuốn quanh, phản phất là một cái kéo lớn, ngang trời cắt song. Giang giác. Cái này kéo lăng không một kéo, hết thảy hắc ám đều không còn sót lại chút gì, hai đoạn thi thể từ trên trời rơi xuống. Bác Đường Tuyệt chết. Trên đài quan chiến, hoàn toàn yên tĩnh. Đây coi là không tính là miểu sát. Mọi người trầm mặc. Thiêm Long bảng bên trên thiên tài, đều như vậy biến thái ư? Thánh nhân cảnh hậu kỳ, miểu sát thánh nhân cảnh viên mãn thiên tài. Hắn tình trạng không đúng. Đương nhiên, Hoa Hoàng cung tể tử quân chú ý tới Tề Vô Hận khí tức. Tề Vô Hận một lần hành động miểu sát Bác Đường Tuyệt phía sau, Huyền Hoàng nhị khí trở về bản thể. Nhưng Tề Vô Hận khí tức lại bắt đầu sụt giảm, theo thánh nhân cảnh đại viên mãn rơi xuống đến thánh nhân cảnh hậu kỳ. Không chỉ như vậy, Tề Vô Hận mặt như giấy vàng, hai con ngươi đều mất đi thần thái. Hắn cũng thương tổn đến không nhẹ. Tôi động Huyền Hoàng bản nguyên chi khí, nuốt thiên địa lực lượng, cưỡng ép tăng thực lực lên, vốn chính là giết địch 1000 tự tổn 800 phương pháp. Bất quá, tại Tề Vô Hận động sát tâm một khắc này, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Hắn chỉ muốn giết Bắc Đường Tuyệt. Giờ phút này, Bắc Đường Tuyệt đã chết, mục đích của hắn đã tới. Sư đệ. Bộ Linh Lung nắm chặt nắm đấm, sát tâm lộ ra. Nội tâm Dương Huyền Trạm gợn sóng nổi lên bốn phía. Hắn cũng là thánh nhân, nhưng hai người lực lượng đã siêu việt thánh nhân cảnh giới. Cùng Vô Hận chiến thắng, Dương Huyền Trạm tuyên bố. Tề Vô Hận, Lạc Thần lĩnh một đoàn người xông lên chiến đài, thần sắc lo lắng, Ngọc Phi Tiên lấy ra một mai thần đan, nhét vào Tề Vô Hận trong miệng, thôi động pháp lực, trợ giúp hắn tan ra dự lực. Khụ khụ. Tề Vô Hận ho ra máu, khí tức kéo dài bề bài. Không chết được. Tề Vô Hận cười hắc hắc, nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền bắt đầu ho ra máu. Y miệng. Ngọc Phi Tiên đại mi nhíu chặt, nói, ngươi nếu là chết, ta trở về thế nào hướng sư tôn của ngươi bằng dao. Từ giờ trở đi, cho ta thành thành thật thật dưỡng thương, không cho phép lại tham chiến. Không được. Vừa nghe đến lời ấy, Tề Vô Hận kích động muốn đứng dậy, tiểu gia còn không cùng Nam Cung Trạm đạo giao thủ, sao có thể rút khỏi Tiềm Long hội đây? Mộng Phi Tiên đầu lớn như cái đấu. Ngươi muốn khiêu chiến Nam Cung Trạm đạo, chung quy đến chữa khỏi vết thương a. Không phải, ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp lấy hắn mấy chiêu? Có đạo lý. Tề Vô Hận ngồi xếp bằng mà ngồi, bắt đầu điều tức. Mọi người im lặng. Thật là một cái si hàng. Ngụy Đô suy nghĩ một chút, lại nói, sư đồ hai cái đều là một cái đức hạnh. Mời đọc. Chương 163, đến cần rừng thì rừng. Ngao Liệt, nhạn độc hành. Nghĩ đến danh tự, Ngao Liệt ánh mắt khẽ giật mình, trèo lên chiến đài. Sớm đã nghe cửu hoàng tử uy danh, hôm nay cuối cùng có cơ hội hướng ngươi lĩnh giáo. Nhạn độc hành đối với Ngao Liệt lai lịch, nhất thanh nhị sở. Nhạn sư huynh, xin chỉ giáo. Ngao Liệt chắp tay thi lễ. Chúng ta đến cần rừng thì rừng, như thế nào? Nhạn độc hành cười nhạt một tiếng, hai người đều là người nguyên giới, có hay không có thâm cửu đại hận cùng quan hệ, tự nhiên không muốn hạ tử thủ. Ngao Liệt gật đầu. Vâng. Một cái là chấn ngục thân thể, một cái là tổ long huyết mạch, thân thể của hai người đều cực kỳ cường đại, hai người giao thủ, hoàn toàn là nhục thân chiến đấu, không có sử dụng mảy may pháp lực, nhẹ nhàng vui vẻ chẳng chề. Chỉ bất quá, Ngao Liệt mới vào thánh nhân cảnh, cuối cùng nhỏ yếu một cấp, nửa nén hương phía sau, hắn liền thua trận. Nhạn sư huynh chấn ngục thần công thật là lợi hại, ta thua đến tâm phục khẩu phục. Ngao Liệt thở dài. Kết quả của trận chiến này, không có bất kỳ bất ngờ, Ngao Liệt cũng là tâm bình khí hòa, không một chút không cam lòng. Hắn có thể đi vào trước 20, toàn thân trở lui, đã là kết quả tốt nhất. Nhạn độc hành cười cười, ngươi tu vi không bằng ta, là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Hai người lần lượt hướng đi chiến đài. Một trận chiến này, xem như Tiềm Long hội đến nay, nhất hòa bình một trận chiến đấu. Mộng Phi Thiên, Huyền Như Ý. Mộng tỷ, đến lượt ngươi ra sân. Lạc Thần lĩnh mọi người thần sắc chấn động, ánh mắt nhìn về Mộng Phi Thiên đối thủ. Thánh tổ hoàng triều thất công chúa. Thất công chúa Huyền Như Ý một thân màu đen áo dài, thanh lịch mờ nhạt, nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan không thoa phấn trang điểm, cùng Mộng Phi Thiên cùng nhau đứng ở trên đài, kinh diễm mọi người. Hai người đều là mỹ nhân tuyệt sắc, mỗi người mỗi vẻ. Tố Văn Lạc Thần lĩnh danh tiếng, nhưng không có duyên gặp một lần, hôm nay có thể cùng tỷ tỷ giao lưu đạo pháp, cảm thấy vinh hạnh. Huyền Như Ý cười hiểm như hoa, hòa hợp êm thấm. Đến cần rừng thì rừng. Mộng Phi Tiên cười nói, nàng đoạn đường này tới, gặp phải đối thủ đều không hạ sát thủ. Bất quá, không người dám xem thường nàng. Phải biết, Mộng Phi Tiên thế nhưng Tiềm Long bảng thứ hai, Tề Vô Hận đứng hàng thứ ba, đều có huyền hoàng đạo thể, có thể đem thân mang hắc tiên ma thể bắc đường tuyệt trấn sát, Mộng Phi Tiên chỉ sẽ càng mạnh. Chuyện cho tới bây giờ, không có người hoài nghi tính uy tín của Tiềm Long bảng. Ầm ầm. Mộng Phi Tiên thôi động pháp lực, giữa thiên địa đột nhiên hiện hóa ra vô số cái Mộng Phi Tiên, tay áo dài nhẹ nhàng, tầng tầng lớp lớp, đem trọn tòa chiến đài trọng trọng điệp điệp bao phủ lại. Một giây sau, vô số trưởng ấn theo bốn phương tám hướng bạo phát, bài sơn đảo hải, đánh về Huyền Như Ý. Huyền Ngự ánh mắt hơi lạnh lẽo, nữ tử này thần thông thật là quái dị. Đại Mộng Tiên tộc, nội tình lâu đời, so thánh tổ hoàng triều lịch sử đều muốn thêm ra gấp mấy lần, không ra bất ngờ, tiểu thất muốn thua. Bảo Thân Vương bình luận, ta cùng hoàng thúc cách nhìn đồng dạng, tiểu thất hơn phân nửa sống không qua nửa canh giờ. Huyền Ngự trầm giọng nói, Huyền Như Ý tu vi, tuy là đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, so Mộng Phi Tiên đều muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng theo Mộng Phi Tiên trước đây xuất thủ tới nhìn, Huyền Như Ý phần thắng chưa tới một thành. Nam Cung, ngươi cảm thấy nàng có hay không có đánh với ngươi một trận vô liếng? Lam U Nhược nhìn kỹ trên này, trong mắt cũng lộ ra một chút kinh diễm, Mộng Phi Tiên thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như không có Nam Cung Trảm Đạo, nàng liền là Tiềm Long bảng danh phủ kỳ thực thứ nhất. Không. Nam Cung Trảm Đạo lắc đầu. Tiềm Long hội bên trên thiên tiêu, so sánh với hắn, bất quá là người thường mà thôi. Không có người nào là đối thủ của hắn. Lam U Nhược cũng là không ngoài ý. Nam Cung Trảm Đạo thực lực, liền nàng đều không biết rõ mạnh bao nhiêu. Cuối cùng, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Nhất là linh khí khôi phục đến nay, Nam Cung Trảm Đạo tiến bộ càng rõ ràng hơn, tốc độ tu luyện như cưỡi tên lửa đồng dạng lên cao, sắp đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn. Có thể đoán được, đại biến ngày tới phía trước, Nam Cung Trảm Đạo nhất định có thể đạt tới thánh nhân vương cảnh giới. Rầm rầm rầm. Hai nữ tuyệt đại phong hoa, nhưng thực lực lại có chút cách xa. Từ đầu tới đuôi, Huyền Như Ý liền bị Mộng Phi Tiên quỷ dị thân thể áp đến xích sao, trọn vẹn không trở mình hy vọng, chỉ có một mặt phòng thủ. Như Huyền Ngự suy nghĩ đồng dạng, sau nửa canh giờ, Huyền Như Ý bị thua. Đa tạ. Mộng Phi Tiên thu lại pháp lực, mỹ mâu như ngôi sao óng ánh. Trên mặt Huyền Như Ý hiện ra một chút tái nhợt, mặt mũi tràn đầy hiu quạng. Nàng nghĩ qua sẽ bại, nhưng không có nghĩ đến, Mộng Phi Tiên giành được như vậy thoải mái. Huyền Ngự, chiến đấu kết thúc, Dương Huyền Trạm âm thanh lập tức vang lên. Hôm nay, phải quyết ra trước 10. Diệp Húc ánh mắt liếc qua Diệp Tiên Nhi, tiểu nha đầu nhìn đến say sưa, nhìn thấy kích động thời khắc, phấn quyền nắm chặt, hận không thể lên đài thay thế đồng dạng. Có chút thú vị. Huyền Ngự đối thủ chính là Hoa Hoàng cung thiên tài nữ tử, thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng mà, Huyền Ngự thực lực hiển nhiên càng mạnh. Một nén nhang phía sau, Huyền Ngự dùng tuyệt đối tính ưu thế, đem nữ tử trấn áp, dẫn đến thánh tổ hoàng triều một nhóm tuổi trẻ thiên tài gieo họ. Người này có trước năm thực lực. Nam Cung Trảm Đạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, Huyền Ngự thực lực để hắn đã có một chút hứng thú. Bộ Linh Lung, chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Từng vị thiên kiêu lên này, nhưng lại tại bóng ánh khôn đốn màn. Bị thua người, bất quá là bản đạp. Nam Cung Trảm Đạo, Ngụy Đô, lại là Nam Cung Trảm Đạo. Danh tự vừa ra, các vị thiên tài tu hành giả trong lòng máy động. Lạc Thần lĩnh vị kia âm u nam tử Ngụy Đô, càng là sắc mặt cứng ngắc. Ngụy Đô, ngươi không phải trên đường đi la hét tầm ý lấy muốn cùng Nam Cung Trảm Đạo quyết nhất tử chiến? Hiện tại liền là ngươi biểu diễn thời điểm. Thế Vô Hận một bên điều tức, một bên danh manh nói. Lan. Ngụy Đô tức giận nói. Thấy được Nam Cung Trảm Đạo bản sự phía sau, hắn nhưng không còn có phần kia tự tin. Ngụy Đô nhảy lên chiến đài, trong lòng lo sợ bất an. Nam Cung Trảm Đạo, chúng ta cũng đến cần rừng thì rừng. Ngụy Đô cẩn thận hỏi. Có thể. Nam Cung Trảm Đạo gật đầu, lại bổ sung, bất quá, ngươi có lẽ không tiếp nổi ta một đao. Cứ việc phóng ngựa tới. Ngụy Đô thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng nghe đến Nam Cung Trảm Đạo tiếp một câu nói, cực kỳ phẫn nộ. Tiềm Long bảng bên trên, chính mình xếp hàng thứ tư, làm sao có khả năng không tiếp nổi một đao? Nam Cung Trảm Đạo cũng quá coi thường chính mình. Vang vang, một tiếng đao minh. Trong chốc lát, trái tim tất cả mọi người dây cung đều chăm chú căng đến. Hắn đã thua. Mộc Phi Tiên đầu nhẹ lay động. Giải thích thế nào? Một vị Lạc Thần lĩnh tiên kiêu khó hiểu nói. Đao minh vang lên, Nam Cung Trảm Đạo liền đã xuất đao, nhưng Ngụy Đô trọn vẹn không phát hiện, thậm chí cũng không biết đã bị Nam Cung Trảm Đạo đao chém trúng. Đao đạo của hắn đã đạt tới một cái khó bề tưởng tượng tình trạng. Ngụy Đô không tiếp nổi một đao. Xuất đao a. Ngụy Đô trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam Cung Trảm Đạo không để ý đến hắn, quay người đi xuống chiến đài. Ngụy Đô một đầu mờ mịt, trọn vẹn không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng còn không có động thủ, ngươi làm sao lại đi? Vang vang. Sau một khắc, một tia đao quang theo Ngụy Đô tử phủ bổ ra, đem hắn tử phủ một phân thành hai, cách hắn nguyên thần chỉ có một phần một ly khoảng cách. Một cỗ sợ hãi tử vong theo trong lòng Ngụy Đô đánh tới, lấp kín dòng suy nghĩ của hắn. Hắn đã ra đao. Ta dĩ nhiên không phát giác được hắn là khi nào xuất đao. Ngụy Đô xấu hổ giận dữ không chịu nổi, chính mình tốt xấu là Tiềm Long bảng thứ tư, rõ ràng thua đến như vậy thảm. Cũng thật là đến cần dừng thì dừng. Diệp Húc cười cười. Bất quá, mọi người ở đây cũng chỉ có Diệp Húc có thể cười được. Cái kia từng cái thiên tài tu hành giả, tất cả đều bị Nam Cung Trảm Đạo một đao kia trấn trụ. Cũng không biết có người hay không nhìn ra Nam Cung Trảm Đạo một đao này ảo diệu. Nam Cung sư huynh, ta phục. Ngụy Đô không người cúi đầu, tâm phục khẩu phục, đa tạ sư huynh nhận lấy lưu tình, xin nhận Ngụy Đô cúi đầu. Các vị, các ngươi còn có người nào lòng tin vượt qua Nam Cung Trảm Đạo? Huyền Ngự nhìn xem hết thảy, cười khổ không thôi. Người sợ? Lệ Tạ Vân ánh mắt lạnh nhạt, hắn một đao kia, bất quá là ngưng luyện đao ý, chuyên chém nguyên thần, chỉ cần có đề phòng, hắn liền không có khả năng đạt được. Vẹn vẹn là một đao kia, vẫn không thể để ta trúng bước. Có đạo lý. Hoa Hoàng Cung Tể Tử Quân trầm giọng nói, chúng ta mọi người, cái nào không phải đương thế thiên tài, chẳng lẽ muốn bị một cái Nam Cung Trảm Đạo đạp tại dưới chân? Bộ Linh lung gật đầu. Chưa hoàn toàn người, hắn nhất định có sơ hở, chỉ là chúng ta còn không có tìm được. Trong lòng mọi người dâng lên ý sợ hãi, nhưng càng nhiều người lại động lên sát ý, bao gồm mỗi tông đại đế. Nam Cung Trảm Đạo tiềm lực quá mức đáng sợ, một khi trưởng thành có thể nói là khủng bố, không có người có thể chịu được một vị yêu nghiệt như thế thiên tài trưởng thành tiếp. Lam Vũ Nhược cao mày, một ngày này cuối cùng muốn tới. Nam Cung Trảm Đạo tay đặt ở trên tay của Lam Vũ Nhược, cười nói, nhưng ta muốn, có khả năng giết ta người có lẽ còn chưa có xuất hiện, chí ít không nên là bọn hắn. Mời đọc chương 164, yêu cầu quá đáng. Ta muốn bế quan một đêm. Trở lại cung điện, Nam Cung Trảm Đạo tự mình rời đi. Đợi đến ngày mai, hắn hẳn là có thể đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn. Lâm Thiên Mạch nhìn bóng lưng Nam Cung Trảm Đạo, ánh mắt phức tạp. Trong điện, Nam Cung Trảm Đạo ngồi xếp bằng mà ngồi. Hắn thôi động Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư, nháy mắt tiến vào ngồi quên chi cảnh, bất luận cái gì động tĩnh đều không thể ảnh hưởng đến hắn tu hành. Tràn đầy pháp lực lao nhanh, Nam Cung Trảm Đạo khí tức càng ngày càng mạnh. Đợi đến ngày hôm sau, phía đông lộ ra một vòng màu trắng bạc, Nam Cung Trảm Đạo dừng lại tu luyện, hắn đôi mắt mở ra, thần thái sáng láng, không một chút mỏi mệt. Không biết ta thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Nam Cung Trảm Đạo cảm thụ được tràn trề lực lượng, đám người bọn họ liên thủ, không biết có thể hay không lay động ta. Hắn bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Tiềm Long hội bên trên, bất cứ người nào đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng mà, nếu như 9 vị trí đầu người liên thủ, có lẽ có thể để hắn cảm thấy một phần áp lực. Nam Cung Trảm Đạo cười. Hắn đã thật lâu chưa từng cảm nhận được áp lực. Hắn đi ra cung điện, thiên quang phá hiểu, ánh dạng đông chiếu rọi ở trên người hắn, để hắn nhìn lên ví như là trích tiên đồng dạng, không nhiễm một điểm bụi bặm. Nam Cung sư minh. Nguyệt thần tộc một vị nữ tử đi tới, trong mắt cất giấu ái mộ chi ý, nhưng bị che giấu vô cùng tốt. Quyết chiến muốn bắt đầu, không bằng ta bồi sư huynh cùng nhau tiến đến a. Không cần. Nam Cung Trảm Đạo lờ mờ liếc nhìn nàng một cái, liền thu về ánh mắt. Nữ tử trong mắt khó nén thất lạc. Sau đó không lâu, Lâm Thiên Mạch, Lam Vũ Nhược một đoàn người đi tới, mọi người tiến về Tiềm Long hội. Các vị, hôm nay liền là Tiềm Long hội ngày cuối cùng. Dương Huyền Trạm ý cười đầy mặt, nói, không biết cái này trước thủ khoa rơi vào nhà nào. Thiên Cơ tiền bối, hôm nay quyết chiến, liền từ chính chúng ta tới làm chủ a. Hoa Hoàng Cung Tể Tử Quân nụ cười lờ mờ, hướng Diệp Húc không người cúi đầu. Ngươi muốn làm gì? Vạn Bối muốn khiêu chiến Nam Cung Trảm Đạo. Tể Tử Quân thần sắc cứng lại. Một khi thua, liền vô duyên cùng Nam Cung Trảm Đạo một trận chiến. Hắn chuyến này là làm Nam Cung Trảm Đạo mà tới, nếu là không thể một trận chiến, sợ rằng sẽ hối hận nửa đời. Các ngươi cũng nghĩ như vậy? Diệp Húc ánh mắt đảo qua Mộng Phi Tiên, Huyền Ngự, Tể Vô Hận đám người, thản nhiên nói. Đúng. Mọi người gật đầu. Tiền bối, cái này không công bằng. Lam Vũ Nhược nhíu mày, bọn hắn cả đám đều muốn khiêu chiến Nam Cung Trảm Đạo, chẳng phải là chiến thuật biển người? Theo ý ta, vẫn là dựa theo tiền bối an bài công bình nhất. Có đạo lý. Diệp Húc cười nói. Tiền bối, Vạn Bối cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Đồng nhiên, một mực yên lặng Nam Cung Trảm Đạo mở miệng. Nói. Diệp Húc ý vị thâm trường nhìn kỹ Nam Cung Trảm Đạo. Vạn Bối hôm qua tu vi đột phá, hôm nay muốn mời các vị giúp ta xác minh một ít thực lực. Nam Cung Trảm Đạo ánh mắt đạm mạc, đã các vị đều muốn đánh với ta một trận, không bằng liền cùng lên đi. Vâng. Lời này vừa nói ra, tràng diện sôi trào. Nam Cung, ngươi điên rồi. Lam Vũ Nhược hình như không thể tin vào tai của mình, Nam Cung Trảm Đạo dĩ nhiên muốn lấy sức một mình độc chiến 9 vị thiên tài đứng đầu. Cho đến ngày nay, Nam Cung Trảm Đạo đã là công nhận đệ nhất thiên tiêu. Nhưng mà, 9 người kia cái nào không phải ngàn năm, thậm chí là vạn năm khó gặp thiên tài. Một cái đều vô cùng nan giải, không nói đến là 9 cái. Ha ha ha. Diệu Pháp Tông đại đế cười dài không thôi, trong mắt có vẻ hài hước, tiểu tử này cũng thật là không biết trời cao đất rộng, cho là người mang đại khí vận, liền vô địch tại thiên hạ. Không phải. Thánh Mẫu cung nữ đến nói, Nam Cung Trảm Đạo người này, người mang nguyên giới đại khí vận, không thể xem thường hắn. Đạo Vương cũng là lộ ra nụ cười quỷ dị. Nam Cung Trảm Đạo, ngươi muốn lấy sức một mình khiêu chiến chúng ta 9 người, không khỏi cũng qua không đem chúng ta để ở trong mắt. Tế tử quân thần sắc phẫn nộ, hắn cảm giác chính mình bị làm nhục. Ngươi tại vũ nhục chúng ta. Lệ Tả Vân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nam Cung Trảm Đạo, tiểu gia muốn là công bằng quyết đấu, ai nguyện ý lấy nhiều khi ít. Tề Vô Hận thương thế khỏi hẳn, lại nhảy nhót tương bừng lên. Nếu là chúng ta liên thủ thắng ngươi, chuyến đi cũng phải bị người chế nhạo, thắng mà không vẻ vào gì. Lao ra, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Huyền Trạm nhìn hỗn loạn chẳng cảnh, không biết như thế nào cho phải. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Húc không nhanh không chậm nói. Mộc Phi Tiên Mỹ mâu lấp lóe. Thực lực của nàng, nguyên bản cũng không bằng Nam Cung Trảm Đạo, giờ phút này Nam Cung Trảm Đạo lại đột phá tiếp, thực lực nâng cao một bước, nàng càng không phải là đối thủ. Chỉ bất quá, Nam Cung Trảm Đạo yêu cầu, để nàng đều không khỏi tức giận. Các nàng thế nhưng đem Nam Cung Trảm Đạo xem như đối thủ chân chính, nhưng Nam Cung Trảm Đạo hiển nhiên không đem bọn hắn để vào mắt. Nam Cung Sư Minh, không bằng để cho ta tới gặp một lần ngươi. Nhạn Độc Hành kích động. Lãng phí thời gian. Nam Cung Trảm Đạo không có chút nào hứng thú. Chờ một chút. Tề Vô Hận nhãn châu xoay động, cười nói, Nam Cung Trảm Đạo, không bằng để ta cùng hắn cùng nhau cùng ngươi giao thủ, nếu như ngươi có thể đánh bại chúng ta, cái kia chứng minh ngươi chính xác có đầy đủ bản sự. Như vậy, bọn hắn có lẽ sẽ đáp ứng. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Bộ Linh Lung gật đầu. Nhạn Độc Hành cùng Tề Vô Hận thực lực đều vẹn vẹn kém bọn hắn một cấp, muốn đánh bại hai người liên thủ, vô cùng gian nan. Chí ít Bộ Linh Lung tự nhận không cách nào làm được. Ta không ý kiến. Lệ Tạ Vân, Tề Tử Quân cùng Huyền Ngự gật đầu tán thành. A Di Đà Phật, tiểu tăng cũng đồng ý. Tiểu Tây Thiên tự giác tâm hòa thượng cười nói, "Tốt." Một vị khí tức hung thần nam tử áo đen kiệm lời ít nói, trầm giọng đáp lại, "Đây là Diêm La phủ Thiên Kiêu." U Minh giới một cái duy nhất tiến vào trước 20 người. Nam Cung Trảm Đạo nhíu nhíu mày, "Đã đều đạt thành chung nhận thức, vậy liền quyết định như vậy a." Diệp Húc giải quyết dứt khoát. Thiên Cơ các chủ lời nói vẫn rất có phân lượng. Diệp Húc âm thanh truyền đến, lập tức lại không có tranh luận âm thanh. Nam Cung sư huynh, xin chỉ giáo. Nhạn Độc Hành căng thẳng và phần, toàn lực thôi động huyền công, pháp lực chấn động, từng đạo thần văn khôi phục, phảng phất là xăm người đồng dạng quấn quanh ở nhục thân bên trên. Vô số thần văn, ví như là một đạo đồ đằng, là gắn lấy địa ngục các quỷ, tu la giả xoa. Nhưng mà, trên mình Nhạn Độc Hành lại vẫn cứ có một cỗ chính khí. Vẫn không có động thủ, Nhạn Độc Hành liền lấy ra toàn lực, vận dụng chấn ngục thần thể, cùng Nam Cung Trảm Đạo một trận chiến. Thế Vô Hận tay cầm thần thương, huyền hoàng nhị khí ấp ủ. Thần thương trên kêu, một cỗ thương ý chọc tan bầu trời, trên tay hắn thần thương bộc phát ra một đạo tiếng long ngâm, cả người đột nhiên biến mất. Trời đất quay cuồng, bốn mùa thay đổi, tứ cực luân hồi. Xuân hạ thu đông tại biến ảo, vây khốn Nam Cung Trảm Đạo, một cây thần thương từ trên trời giáng xuống, cùng thiên địa hòa làm một thể, một thương đánh ra, trong mắt mọi người, chỉ còn giữ lại cái này một cây thương. Người thương hợp nhất. Bộ Linh Lung ánh mắt khẽ nhúc nhích, một thức này thần thông, tuy là không sánh được Huyền Hoàng bản nguyên chi lực, nhưng vẫn như cũ cực kỳ không được. Ầm ầm. Nhạn Độc Hành vừa xài bước ra, quần quần thần lực như thiên hà dâng trào, hắn phảng phất một vầng mặt trời đánh tới Nam Cung Trảm Đạo. Hai vị thiên tài đứng đầu, liên thủ một trận chiến. Ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể hay không ngăn lại Nam Cung Trảm Đạo một chiêu? Diệp Húc nhìn xem chiến trường, mặt lộ mỉm cười. Có lẽ có thể. Dương Huyền Trạm cũng không dám khẳng định, nói, bất kể nói thế nào, Nhạn Độc Hành cùng Tề Vô Hận đều là trước 10 thiên tài, Nam Cung Trảm Đạo mạnh hơn, cũng không có khả năng một chiêu miểu sát bọn hắn a. Xem tiếp đi a. Diệp Húc cười nhạt nói. Vang vang. Đao minh vang lên. Nam Cung Trảm Đạo hình như hóa thành một chôi thần đao, một cỗ vô cùng bá đạo đao ý phá thể mà ra, chỉ là đao ý, tựa như một cái thiên đao trực trùng vân tiêu. Tề Vô Hận tứ cực luân hồi thần thông, nháy mắt bị phá. Tề Vô Hận trợn tròn mắt. Hắn cũng lĩnh ngộ luân hồi thương ý, nhưng cùng Nam Cung Trảm Đạo đao ý, hình như trọn vẹn không tại một cái cấp bậc. Giang giác. Giữa thiên địa, một chôi vô hình thiên đao chém xuống, Tề Vô Hận thần thương đột nhiên giạn nứt, thân thể của hắn phân thành hai mảnh, vô số đao khí đang cuộn trào. Cứ việc Tề Vô Hận dùng hết toàn lực trấn áp đao khí, nhưng vẫn như cũ không cách nào áp chế đao khí. Chẳng lẽ, lại muốn vận dụng Huyền Hoàng bản nguyên? Trong lòng Tề Vô Hận toát ra một cái ý niệm, nhưng lập tức liền bỏ đi ý nghĩ. Cùng Bắc Đường Tuyệt một trận chiến, hắn nguyên cớ vận dụng Huyền Hoàng bản nguyên, là bởi vì hắn muốn giết người. Mà giờ khắc này, hắn muốn làm chính là bảo mệnh. Nam Cung sư huynh, ta nhận thua. Tề Vô Hận kêu lớn, nhanh như chớp chạy ra chiến trường. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Nhạn Độc Hành cực lực thôi động chấn ngục thần công, một thân thực lực trọn vẹn bạo phát, hắn như là một tôn vạn trượng tự nhân, trên mình đồ đằng khôi phục, một tòa địa ngục hiển hóa mà thành. Đây là Nhạn Độc Hành lĩnh vực. Hắn toàn lực ứng phó, như toàn đối cứng Nam Cung Trảm Đạo đao ý. Nhưng mà, Nam Cung Trảm Đạo vẫn không có động tác. Hắn tại chỗ không động, cái kia một đạo đao ý phá Tề Vô Hận tứ cực luân hồi, đánh nát luân hồi thương ý, chẳng những không có suy giảm xu thế, ngược lại bộc phát khủng bố. Nhạn Độc Hành cảm ứng được đao ý xâm lấn. Chỉ thấy, cái kia một tòa địa ngục lĩnh vực tại từng tấc tan rã, sụp đổ. Từng đầu tu la ác quỷ tại tiếp xúc đến đao ý trong nháy mắt, liền hóa thành hư không. Một hơi phía sau, địa ngục băng diệt. Nhạn Độc Hành thân thể rung mạnh, trên mình hiện ra lít nha lít nhít vết đao, máu tươi chảy dài. Vành. Nhạn Độc Hành nhục thân kịch liệt thu nhỏ, biến thành nguyên hình, run run rẩy rẩy đứng ở trên chiến đài, toàn thân răng đầy dữ tợn vô cùng vết đao, như một đầu ác quỷ. Thật mạnh đao ý. Một đao kia, kinh diễm và phần. Thật bá đạo. Bộ Linh Lung cùng Lệ Tả Vân nhìn nhau, đều là trong lòng căng thẳng. Bá đạo đao ý, một đao liền thắng Tề Vô Hận cùng Nhạn Độc Hành, giành được gọn gàng mà linh hoạt. Giờ khắc này, không ai dám lại nghi vấn Nam Cung Trảm Đạo thực lực. Đa tạ. Nam Cung Trảm Đạo nhìn xem máu me đầm địa Nhạn Độc Hành, thản nhiên nói: "Cùng sư huynh một trận chiến, tại hạ tuy bại nhưng linh." Nhạn Độc Hành cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng nồng đậm cảm giác bị thất bại, lại để Nhạn Độc Hành 10 điểm nản chí. Hắn đau khổ tu hành, ngày đêm dày vò, kết quả lại ngăn không được Nam Cung Trảm Đạo một đao. Hắn cùng Nam Cung Trạm đạo khoảng cách như là lệch trời. Dưới đài, Mộng Phi Tiên ngay tại xuất thủ, trợ giúp Tề Vô Hận trấn áp Dao Ý, tuy là thoát đi chiến trường, nhưng Tề Vô Hận vẫn như cũng là chưa tỉnh hồn. Lúc này, Lạc Thần Linh các vị thiên tài lại hiếm thấy không chế giễu Tề Vô Hận. Ai cũng biết, Nam Cung Trạm đạo liền là một cái biến thái. Một lát sau, Mộng Phi Tiên cuối cùng chọn vẹn đem Dao Ý ma diệt. Mộng tỷ, các ngươi bảy người đều không nhất định là đối thủ của hắn. Tề Vô Hận hoảng sợ không thôi, không sợ trời không sợ đất hắn, cuối cùng cảm nhận được sợ hãi. Mộng Phi Tiên kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi cũng biết sợ? Mộng Phi Tiên khôi hài nói. Tề Vô Hận ngượng ngùng không thôi, cái này, ai sợ? Mộng Phi Tiên lười đến giải thích. Hiện tại, các ngươi có thể cùng nhau lên. Nam Cung Trạm đạo âm thanh truyền đến, vô cùng rõ ràng. Bất quá, tại bộ linh lung bảy người trong thai, lại vô cùng chói tai. Mời đọc. Chương 165, dù có văn pháp, không địch lại một đao. Âm thanh vang vọng tại trống trải thiên địa, sắc mặt của mọi người âm tình bất định. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền để bản hoàng tử nhìn một chút ngươi bản lĩnh thật sự. Tam hoàng tử Huyền Ngự cười lớn một tiếng, xuất hiện tại trên chiến đài. Bộ Linh Lung, Lệ Tà Vân, Tề Tử Quân, Nam Tử Áo Đen, Ngộ Phi Tiên cùng Giác Tâm Hòa Thượng cũng lần lượt lên đài. Vở kịch cuối cùng mở màn. Ngao Bính tâm tình xúc động, Nguyệt Như Ý cũng là tâm tình kích động. Một trận chiến này, dù cho Nam Cung Trạm Đạo có thể thắng, sợ rằng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Liên Cửu U trầm giọng nói, xem tiếp đi liền biết. Bất Chu Thánh Điệu Tần Trường Sinh cười nói, Nam Cung Trạm Đạo, Tiềm Long bảng thứ nhất, ngươi thực chí danh quy. Bộ Linh Lung ánh mắt lạnh giá, bất quá, ngươi mưu toan lấy một địch chúng, cũng là tự tìm đường chết. Hôm nay, liền là tử kỳ của ngươi. Ánh mắt mọi người lấp lóe, từng người mang ý xấu riêng. Đem Nam Cung Trạm Đạo bóp chết tại trong tá lót, cơ hồ là mỗi tông trung nhận thức. Nam Cung Trạm Đạo phải chết. Trận chiến ngày hôm nay, tuy là thắng cũng là thắng mà không vẻ vang gì, nhưng đây là Nam Cung Trạm Đạo chủ động yêu cầu, coi như là giết hắn, cũng không có người có thể nói nhàn thoại. Ầm ầm. Bộ Linh Lung trước tiên động thủ, nàng thôi động Thái Hạo Thái Huyền Kinh, đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái, hình như vạch ra một phương thiên địa, đem Nam Cung Trạm Đạo ngăn cách tại bên trong. Đạo này thần thông, chính là Chỉ Thiên Hỏa Địa. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lệ Tà Vân toàn thân ma khí ngập trời, như là một tôn tuyệt thế cự ma, hắn tế ra một mai huyết ngọc, từng đạo huyết sắc thần văn bốc lên mà ra, nháy mắt nhuộm đỏ thiên địa, ngưng kết thành một phương huyết hải. Lên keng. Tiếng kiếm reo nổ vang, Huyền Ngự cầm trong tay một chuôi hoàng kim thần kiếm, chuôi kiếm này cực kỳ quái dị, phảng phất là một gốc cổ thụ, nhẹ nhàng khẽ múa, liền gặp thấu trời cảnh lá nở rộ, phảng phất vô hạn phi kiếm chém về phía Nam Cung Trạm Đạo. Kiếm ý bén nhọn ra tay trước mà tới, trực kích Nam Cung Trạm Đạo tử phủ nguyên thần. Vù vù. Mộng Phi Tiên thôi động pháp lực, vô số cái hóa thân giết vào huyết hải, phô thiên cái địa trưởng ấn đánh về Nam Cung Trạm Đạo. Giáp Pháp Hòa Thượng nói lẩm bẩm, năm ngón như núi, Phật văn lưu chuyển, trấn áp mà xuống. Trong lúc nhất thời, bảy người các hiện thần thông. Nam Cung sẽ không xảy ra chuyện a? Lam Vũ Nhược lo lắng vô cùng. Muội muội, quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Thiên Mạch nói, Nam Cung Trạm Đạo không phải không có chừng một người, hắn dám lấy một địch chúng, tất nhiên có đầy đủ nắm chắc. Khởi La Yên nhìn Lam Vũ Nhược, ánh mắt không hiểu. Lam Vũ Nhược đối Nam Cung Trạm Đạo tình ý, mấy ngày này nàng đều nhìn thấy, chỉ bất quá, Khởi La Yên cũng không nhìn kỹ hai người. Cuối cùng, Lam Vũ Nhược thế nhưng Nguyệt Thần tộc đương đại thánh nữ. Đến được tốt. Nam Cung Trạm Đạo gặp nguy không loạn, hắn ý niệm hơi động, một chuôi thần đao theo tử phủ bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Thanh đao này cũng không phải hắn tại quy khư bên trong lấy được ma nhãn thiên đao. Chuôi đao kia là đế binh, không thích hợp với Tiềm Long hội. Nhưng mà, đao này là Nam Cung Trạm Đạo ngày đêm tế luyện, cùng hắn tâm thần phù hợp, tùy thời có thể đi vào nhân đao hợp nhất cảnh giới. Vang vang. Vãng sinh thần đao quyết. Nam Cung Trạm Đạo phồng lên pháp lực, thúc dục thần thông. Bạch. Đao mang xé nát bộ linh lung thần thông, đem trọn tòa huyết hải một phân thành hai, trường ấn đầy trời đều ở dưới đao khí băng diệt. Thiên đao phá không, đem Mộng Phi Tiên hóa thân hết thảy chu diệt. Giác Tâm Hỏa Thượng thần thông, cũng trong phút chốc bị Nam Cung Trạm Đạo phá vỡ. Thiên đao chém xuống, cùng Huyền Ngự Hoàng Kim thần kiếm chạm nhau, đao khí cùng kiếm khí ầm vang phá diệt, Huyền Ngự thân thể chấn động, thân thể khung xương lại bị cự lực áp đến nổ tung. Trong lòng Huyền Ngự phát lạnh. Mọi người đều biết, Nam Cung Trạm Đạo đao pháp xuất thần nhập hóa. Nhưng theo vừa mới một đao tới nhìn, há lại chỉ có từng đó là đao pháp xuất thần nhập hóa, Nam Cung Trạm Đạo nhục thân lực lượng càng là khủng bố. Oeng. Mọi người thần thông bị Nam Cung Trạm Đạo một đao phá vỡ, nhưng chốc lát phía sau, một đao kia lại lần nữa rơi xuống, tựa hồ là Nam Cung Trạm Đạo lần nữa vung đao. Mọi người cấp bách thôi động thần thông chống lại, nhưng làm mọi người ngăn lại Nam Cung Trạm Đạo một đao, lại là một đao rơi xuống. Vòng đi vòng lại, luân hồi thần thông. Mộng Phi Tiên biến sắc mặt, bọn hắn nhìn thấy thiên đao thần thông, cũng không phải Nam Cung Trạm Đạo một mực tại xuất đao, mà là bọn hắn bị lực lượng vãng sinh thần đao quyết vây khốn, vẫn luôn tại luân hồi. Nguyên cớ, một đao kia mới sẽ không ngừng rơi xuống. Gia hỏa này thần thông, thật là tinh diệu tuyệt luân. Huyền Ngự cũng nghĩ đến một điểm này. Nam Cung Trạm Đạo vãng sinh thần đao quyết, so Tể Vô Hận luân hồi thần thông, không biết rõ tinh diệu bao nhiêu. Bọn hắn thậm chí đều không thể ngay đầu tiên phân biệt thật giả, đến mức lãng phí nhiều tinh lực. Oeng. Mộng Phi Tiên lấy xuống vòng tay, pháp lực tràn vào, chỉ thấy từng đạo thần văn bay ra, diễn hóa thành một gốc che trời thần thụ, nối thẳng thiên địa. Thần thụ điên cuồng sinh trưởng, thân cảnh đâm rách thiên địa. Mọi người cuối cùng nhìn thấy Nam Cung Trạm Đạo. Hắn một tay cầm đao, sừng sững mà đứng. Người rất không tệ. Nam Cung Trạm Đạo nhìn Mộng Phi Tiên, khẽ bước cằm. Có khả năng trước tiên nhìn ra đao pháp của hắn sơ hở, đồng thời phá hắn thần thông, Mộng Phi Tiên thực lực hiển nhiên rất mạnh. Một đao kia, có lẽ các ngươi không mấy người gánh đến xuống. Trong lòng mọi người lâm liệt. Nguyên bản, bảy người liên thủ, mọi người cũng không có quá mức để ý. Nhưng làm bọn hắn kiến thức qua vãng sinh thần đao quyết đáng sợ, không có người còn dám không xem ra gì. Hơi không chú ý, nhưng là sẽ người chết. Bạch. Một giây sau, Nam Cung Trảm Đạo lại một lần nữa vung đao. Ầm ầm. Cùng ngày đao chém xuống, thế gian hết thảy đều tại băng diệt, phảng phất là diệt thế đồng dạng, đem vũ trụ hóa thành phế tích. Huyền Đô khai thiên thức. Một đao kia chính là hắn theo Huyền Đô vong tình thiên thư bên trong lĩnh ngộ mà ra. Muốn khai thiên, trước phải diệt thế. Tại đất hoang bên trong, tái tạo chân thế. Một đao kia chính là từ sinh đến diệt, lại từ chết mà sinh. Ngoành 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 ngoành. Thiên địa tại phá diệt, hết thảy sinh linh đều tựa như là bụi trần đồng dạng nhỏ bé. Tiểu tử này đến cùng có cường đại cỡ nào nội tính, mới có thể nắm giữ khủng bố như thế thần thông. Diệu Pháp Tông đại đế, Thánh Mâu cung nữ đế các loại đế cấp cường giả, nhìn Nam Cung Trảm Đạo một đao kia, đều cảm nhận được sau lưng phát lạnh. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là cùng Nam Cung Trảm Đạo ở vào cùng một cảnh giới, tuyệt đối không tiếp nổi một đao kia. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chanh chanh chanh. Huyền Ngự nổi điên đồng dạng thôi động Hoàng Kim thần kiếm hóa thành một gốc Hoàng Kim thần thụ, tán cây mở ra, che khuất bầu trời, ý đồ kháng trụ Nam Cung Trảm Đạo tịch diện đao ý. Giác Tâm Hòa Thượng không ngừng nhập chú, một tôn màu vàng Phật Đà hiện hiện ra, Phật pháp vang lên, thần thánh bất phàm. Nhưng mà, ở dưới đao của Nam Cung Trảm Đạo, Hoàng Kim thần thụ tại tàn lụi, Huyền Ngự sát mình bảo giáp, thậm chí không phòng được khủng bố tịch diệt lực lượng, hắn đang không ngừng già yếu. Tôn này màu vàng Phật Đà cũng tại nứt ra, Phật quang lờ mờ. Không. Bộ Linh Lung hoảng sợ kêu thảm, đang khai thiên tích địa vĩ lực phía dưới, nàng hóa thành cho bụi, thánh khí hóa thành một miệng, triệt để chết tại Nam Cung Trảm Đạo dưới đao. Đạo Vương ánh mắt lạnh lẽo. Nguyên rồi chuyến đi, Thái Hạo Thiên Tông phái ra thế hệ trẻ tuổi thiên tài, toàn bộ ngã xuống. Vô cùng nhục nhã. Ánh mắt của hắn lăng lệ, sắc ý đột nhiên phát sinh. Một chỗ liên thủ, Lệ Tạ Vân, Tề Tử Quân cùng nam tử áo đen đều sợ. Mạnh như bộ Linh Lung, đều hóa thành cho tàn. Dựa vào một người lực lượng, thế nào chống đỡ được Nam Cung Trảm Đạo? Ba người cùng thôi động pháp lực, chín tòa đạo cung chìm nổi, nháy mắt ngưng tụ ra 27 nặng lĩnh vực, chống lại Nam Cung Trảm Đạo diệt thế chi lực. Mộc Phi Tiên thì là thôi động một mai trắng tinh như ngọc thần cốt. Cái kia tựa hồ là một loại hung thú xương cốt, bóng ánh long lanh, là cấn thái cổ thần văn, liếc nhìn lại, lập tức làm cho tâm thần người mê say, hoa mắt thần mê. Thần thú thần cốt. Diệp Húc ánh mắt hơi động. Thần thú cùng đại mộng tiên tộc cũng coi là có cùng nguồn gốc, vừa ra đời liền nắm giữ lấy mộng ảo thần lực, nó thần cốt tự nhiên cũng tích chứa bản nguyên lực lượng. Dựa vào cái này một mai thần thú thần cốt, Mộc Phi Tiên ví như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, theo trên chiến đài hoàn toàn biến mất. Chỉ bất quá, các vị đại đế đều biết, Mộc Phi Tiên cũng không phải biến mất, nàng là đã trốn vào trong mộng cảnh, tương đương với không tồn tại ở hiện thế. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có nắm giữ lấy quỷ dị lực lượng đại mộng tiên tộc mới có thể thi triển đi ra. Những người này dù có vật pháp cũng không địch lại Nam Cung Trảm Đạo một đao. Ngao Liệt cảm khái không thôi, Nam Cung Trảm Đạo chỉ là một đao mà thôi, liền miểu sát một cái bộ Linh Lung, trọng thương Giác Pháp Hòa Thượng cùng Tam Hoàng Tử Huyền Ngự. Dù cho là cùng là thiên tài đứng đầu Lệ Tạ Vân ba người cũng muốn liên thủ chống lại, mà Mộng Phi Tiên càng bị bức đến thi triển quỷ dị đột pháp mới trốn đến một kiếp. Nam Cung Trảm Đạo không người có thể địch. Ta nhận thua. Tiểu tăng nhận thua. Mấy hơi phía sau, Huyền Ngự cùng Giác Pháp Hòa Thượng cũng không cách nào kiên trì nữa, lập tức nhận thua. Nam Cung Trảm Đạo cũng không có làm khó hắn nhóm. Ánh mắt của hắn rơi vào Lệ Tạ Vân ba người trên mình, thản nhiên nói, bốn vị nhưng muốn tiếp tục. Còn muốn tiếp tục không? Lệ Tạ Vân ba người nhìn nhau im lặng, yên lặng không tiếng động. Tiếp tục nữa, chờ đợi bọn hắn chính là ngõ cụt vẫn là sinh lộ. Một đạo này thần thông, chưa kết thúc. Trước mắt là tịch diệt, lại hướng phía sau liền là khai thiên. Bọn hắn còn có thể hay không chống đỡ được? Trốn ở trong ngộng ngộng phi tiên, nghe được Nam Cung Trảm Đạo những lời này, cũng là trong lòng lẫm liệt. Chẳng lẽ Nam Cung Trảm Đạo đã nhìn thấu nàng ẩn thân vị trí? Đã còn muốn cân nhắc, vậy ta liền để các ngươi tuyệt vọng a. Nam Cung Trảm Đạo ánh mắt lạnh nhạt, Huyền Đô khai thiên thức uy năng, triệt để bạo phát. Bản ý của hắn chỉ là muốn mượn mọi người xác minh thực lực bản thân. Hiện tại mục đích đã đạt tới. Nguyên cớ, bọn hắn đầu hàng hay không, đối với Nam Cung Trảm Đạo đều không trọng yếu. Chờ một chút, ta nhận thua. Nhìn thấy Nam Cung Trảm Đạo sát tâm đã lên, tất cả mọi người sợ. Lệ Tạ Vân, Tề Tử Quân cùng nam tử áo đen lập tức đầu hàng nhận thua. Bọn hắn cũng không muốn đem mệnh nhét vào nguyên giới. Còn có ngươi. Nam Cung Trảm Đạo ánh mắt nhìn về Liều Không Đung đưa thiên địa, ánh mắt của hắn xuyên thấu trần thế, nhìn thấy một đoàn hỗn độn, nơi đó không tồn tại ở hiện thế, nhưng lại dựa vào hiện thực mà tồn tại. Một đạo này ánh mắt, để Mộng Phi Tiên triệt để tâm chết. Nam Cung Trảm Đạo khám phá thần thông của nàng. Không do dự, Mộng Phi Tiên hiện ra thân thể, thoải mái tiếp thu nói, tiểu nữ nhận thua. Mộng tỷ. Lạc Thần Lĩnh mọi người trong lòng bách vị tạp trần. Mộng Phi Tiên tại Lạc Thần Lĩnh, có thể nói là đứng đầu nhất thiên tài, liền nàng đều không phải Nam Cung Trảm Đạo đối thủ, để bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Hơn nữa, nàng không phải một người. Bảy vị thiên tài đứng đầu, tất cả đều thua ở trên tay của Nam Cung Trảm Đạo. Phần này lực thống trị, cực kỳ khó lại tìm đến cái thứ hai. Đa tạ. Nam Cung Trảm Đạo thu lại pháp lực, quay người rời đi. Thiêm Long hội thứ nhất, chắc hẳn các vị đều không dị nghị. Diệp Húc cười cười, vị trí thứ nhất, trong lòng hắn vốn là không có bất kỳ lo lắng. Dù sao cũng là khí vận chi tử, bất khả hạn lượng. Tiếp xuống, các ngươi liền nghỉ ngơi một chút, quyết ra thứ bậc. Không phải, ta cho các ngươi chuẩn bị ban thưởng, thế nhưng không tốt phân phối. Chương 166, đều có tính toán. Được. Ngộ Phi Tiên, Tề Tử Quân đám người mặc dù thất lạc, nhưng nghe đến Diệp Húc mở miệng, cũng không dám từ chối, chỉ có thể đáp ứng. Không bàn như thế nào, Tiêm Long hội cần có một cái viên mãn kết quả. Nam Cung Trảm Đạo khí định thần nhàn, hướng đi trong hư không trôi nổi một mai bọt khí màu vàng. Trong bọt khí, 20 loại bảo bối chìm chìm nổi nổi, rõ ràng là cho Tiềm Long hội trước 20 ban thưởng. Nhìn thấy Nam Cung Trảm Đạo động tác, Dương Huyền Trạm cũng không ngăn cản. Lúc này, đánh bại 7 người liên thủ Nam Cung Trảm Đạo, đã là hoàn toàn xứng đáng Tiềm Long hội người đứng đầu, hắn đã không cần tham gia sau đó chiến đấu, tự nhiên có thể tuyển lựa khen thưởng. Nam Cung Trảm Đạo thôi động pháp lực, cuốn lên ngộ đạo thụ, để vào tử phủ. Gió mát hiu hiu, huyễn hoặc khó hiểu đạo âm tại Nam Cung Trạm Đạo tử phủ bên trong vang lên, gột rửa nguyên thần của hắn, để Nam Cung Trạm Đạo lâm vào ngộ đạo trạng thái. Không thể nào, hắn muốn đột phá. Một vị đại đế kinh hãi nhìn trước mắt một màn, Nam Cung Trạm Đạo tại hôm qua mới đột phá đến thánh nhân cảnh viên mãn, hiện tại lại có tiến giai thánh nhân vương xu thế. Hắn nội tình quá hùng hậu, dù cho là một hơi tu luyện tới đại thánh cảnh giới, ta cũng sẽ không có chút kinh ngạc. Thánh mẫu cung nữ đế nói. Chư đế rất tán thành. Nam Cung Trạm Đạo đạo ý, đã đến gần đạo cấp độ, tiến thêm một bước, liền là đạo đạo. Hắn đã nắm giữ đại đạo hình thức ban đầu. Cần biết, coi như là tu vi tinh thâm đại thánh, cũng tuyệt đối không đạt được cái này một cái cảnh giới. Cũng liền là Nga Bính, Nguyệt Như Ý, Lam U Nhược các loại tu vi tư thâm chuẩn đế, mới đụng chạm đến đạo cảnh giới. Nam Cung Trạm Đạo tuổi còn trẻ, đã lĩnh ngộ được đạo ảo diệu. Chư đế lại là xấu hổ, vừa ghen tị. Chư thiên vạn giới, tu hành giả như cá giết sang sông, lớn như phồn tinh. Có khả năng chứng đạo tu hành giả, cái nào không phải thiên chi tiêu tử, ở chỗ đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà cùng Nam Cung Trạm Đạo so ra, bọn hắn tựa như là tầm thường, hoàn toàn không cách nào tương đối. Thiên tài cũng là có cấp độ. Đạo Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn thở nhỏ có tạo hóa, kỳ ngộ liên tục, nhưng cũng dùng hơn ngàn năm mới chứng đến đại đạo. Phía sau, càng là dùng hơn 10 vạn năm mới đạt tới hôm nay cảnh giới. Nam Cung Trạm Đạo nộ tính cùng tạo hóa, để hắn cũng không khỏi đố kỵ. Hắn quá xuất chúng. Khởi La Yên trầm giọng nói, nhìn xem Lam Vũ Nhược, khuyên đủ nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ngươi ở cùng với hắn, sau đó phải chịu áp lực quá lớn. Ta không oán không hối. Lam Vũ Nhược làm việc nghĩa không chùn bước. Từ lúc Nam Cung Trạm Đạo khẳng định tình cảm của nàng, ở cùng với nàng, nàng vĩnh viễn sẽ không hối hận quyết định ban đầu. Vù vù. Nộ đạo thụ khẽ đung đưa, trên lá cây, từng mảnh thần bí hoa văn đều ẩn chứa vô hạn huyền diệu, tại trong mắt Nam Cung Trạm Đạo, phảng phất là đại đạo dấu tích. Đạo âm càng ngày càng vang dội, Nam Cung Trạm Đạo huyền công tự mình vận chuyển, pháp lực hòa hợp, nước chảy thành sông đồng dạng, liền tiến cấp tới thánh nhân vương cảnh giới. Cái này một cái quá trình, chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian. Hơn nữa, không giống như là ngao liệt đột phá, Nam Cung Trạm Đạo vừa đột phá, cảnh giới liền tự mình củng cố, khí tức hỗn nguyên, phảng phất một cái chìm đắm thật lâu thánh vương cảnh tu sĩ. Hắn mở mắt, trong mắt hiện lên mỉm cười, cái này ngộ đạo thụ tuy là không phải mẫu thụ, nhưng tích chứa đạo khéo, đầy đủ ta tu hành đến chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Đa tạ tiền bối ban bảo. Nam Cung Trạm Đạo hướng Diệp Húc không người cúi đầu. Ngươi thắng tất cả mọi người, vấn đỉnh thứ nhất, đây là ngươi nên được đồ vật. Diệp Húc cười nhạt nói. Cầm tới ngộ đạo thụ, Nam Cung Trạm Đạo đi xuống trạm đài. Mộc Vi Tiên một đoàn người, thật lâu đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ. Ánh mắt của mọi người vô cùng phức tạp, đố kỵ, thèm muốn, sợ hãi. Các vị, tiếp tục a. Dương Huyền Trạm mở miệng thì thầm, thề vô hận, nhạn độc hành. Đại nhân, ta e rằng không dư lực tái chiến. Nhạn độc hành lắc đầu cười khổ, hắn bị Nam Cung Trạm Đạo trọng thương, thương tổn đến bản nguyên, yêu cầu tĩnh dưỡng. Khụ khụ. Tề Vô Hận vô liêm sỉ, nói, vậy cái này một ván, coi như ta thắng a. Ngươi ngược lại có mặt. Ngụy Đô cười nhạo nói. Hừ. Tề Vô Hận khinh thường nói, Ngụy Đô, tiếp xuống tỉ thí, ta coi như thua, cũng có thể xếp hàng thứ 8, ngươi liền trước 10 đều vào không được, sau đó liền thành thật gọi ta một tiếng sư huynh. Ngụy Đô sạm mặt lại. Dương Huyền Trạm cũng không nghĩ tới Nhạn Độc Hành không nguyện tái chiến, thần sắc hắn lúng túng, cấp bách tăng hắng một cái, che giấu tràng diện lúng túng, nói, vậy liền từ Tề Tử Quân cùng Lệ Tạ Vân lên đi. Hai người bọn họ tại cùng Nam Cung Trạm Đạo trong một trận chiến, thương tổn đến nhẹ nhất, còn có thừa lực. Hai người lên này, lẫn nhau khách khí một phen, liền bắt đầu xuất thủ đọ sức. Chỉ bất quá, thua ở trong tay Nam Cung Trạm Đạo, hai người tâm khí hình như cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, tuy là thần thông đại khí bằng bạc, nhưng càng giống là đi cái cảnh đối. Sau một canh giờ, hai người vẫn như cũ rằng có không xong. Không ý tứ. Ngao Bính lắc đầu, bọn gia hỏa này đều là nhân tinh, thua ở Nam Cung Trạm Đạo phía sau, cũng không nguyện ý lấy ra toàn lực, như vậy lâu nữa, chỉ sợ cũng cực kỳ khó phân ra một cái thắng bại. Vành. Vừa dứt lời, Tề Tử Quân bỗng nhiên bị vây hạ trên đài. Lệ Tạ Vân sững sờ, nhưng nháy mắt liền hiểu được. Lệ huynh, lấy không được thứ nhất, đến một cái thứ hai, lại để làm gì? Còn không phải muốn đành phải tại dưới người. Tề Tử Quân một mặt tự giễu, cái này thứ hai tên tuổi, liền cho ngươi đi. Lệ Tạ Vân sắc mặt tối đen, hóa ra là muốn để hắn làm lão nhị. Có đạo lý. Huyền Ngự cùng Dắt Tâm Hòa Thượng, còn có Diêm La phủ nam tử áo đen như có điều suy nghĩ. Tiếp một cái. Theo sau, Huyền Ngự cùng Mộng Phi Tiên lên đài. Hai người chiến đấu thật là đặc sắc, hoa hoè hoa sói, cuối cùng lấy Huyền Ngự tiếp bại kết thúc. Dắt Tâm Hòa Thượng cùng nam tử áo đen bắt chước làm theo. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người là mặt ủ mày chau, trọn vẹn không chờ mong. Ngày kế tiếp buổi trưa, cuối cùng thứ bậc cuối cùng ra lò. Mộng Phi Tiên ở thứ hai, Lệ Tà Vân, Huyền Ngự, Tề Tử Quân, Dắt Tâm Hòa Thượng, nam tử áo đen, Tề Vô Hận đám người theo thứ tự sắp xếp. Cái này một cái kết quả, để Diệp Húc đều khóc cười không được. Thứ nhất danh tiếng đã định, ai cũng không nguyện ý phí sức tranh đoạt thứ bậc. Tất nhiên, Diệp Húc cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít bộ linh lung cùng Bắc Đường Tuyệt cái chết, để hắn tiết kiệm xuống hai cái thánh khí, căn tứ thịt mỗi cũng là thịt nguyên tắc, Diệp Húc vui vẻ tiếp nhận Tiềm Long hội kết quả. To như vậy môn giới, mênh mông tổ đỉnh, xem ra là có người kế nghiệp. Diệu Pháp Tông đại đế nhìn xem Nam Cung Trạm Đạo, cười nói, "Nam Cung tiểu hữu, sau ngày hôm nay, tên của ngươi e rằng muốn truyền khắp xung quanh mỗi cái thế giới." Bản tọa đại biểu Diệu Pháp Tông, hoan nghênh ngươi tùy thời đến Diệu Pháp Tông làm khách. Nam Cung Trạm Đạo mặt không biểu tình, hình như nhìn thấu Diệu Pháp Tông đại đế ý nghĩ. Nhìn thấy Nam Cung Trạm Đạo thờ ơ, Diệu Pháp Tông đại đế sắc mặt lạnh lùng, cho thể diện mà không cần. Hắn phất tay áo rời đi. Mắt thấy Diệu Pháp Tông đại đế ăn quả đắng, cũng không có người lại nguyện ý cùng Nam Cung Trạm Đạo nói nhiều một câu. Điều này hiển nhiên là một cái khó chơi chủ, muốn mời chào, không có khả năng. Chư đế lần lượt rời đi. Trước khi đi, Đạo Vương một đạo thần niệm truyền vào Lâm Tiên mạch thức hải. Lâm đạo hữu, thất bảo rượu Lâm sự tình, liền làm phiền ngươi truyền lại một tiếng. Các loại ngươi làm thỏa đáng phía sau, chúng ta sẽ cùng nhau bái phòng thiên cơ các chủ. Lâm Thiên Mạch gật nhẹ đầu. Cuối cùng kết thúc. Dương Huyền Trạm chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Mấy ngày này, hắn thật là rất cảm thấy áp lực. Thanh chủ, chờ ta giải quyết tốt hậu quả xong, chúng ta thật tốt uống mấy ly. Dương Huyền Trạm cười nói. Tùy thời phục bồi. Linh Lung thành chủ cười to nói. Nơi này liền giao cho các ngươi. Diệp Húc cũng không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả công việc, hắn mang theo Diệp Tiên Nhi, liền muốn trở lại thiên cơ các. Tiền bối xin dừng bước. Ngay tại lúc này, Lâm Thiên Mạch đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngao Bính đám người kinh ngạc nhìn nàng một chút. Chuyện gì? Diệp Húc liếc nàng một cái. Người ở đây nhiều nhãn tạp, văn bối vẫn là cùng tiền bối cùng nhau trở về thiên cơ các, lại chậm rãi nói cho tiền bối à. Lâm Thiên Mạch trầm ngâm một thoáng, giải thích nói. Trong lòng Diệp Húc nghi hoặc. Không tại thiên cơ các, hắn nhìn không ra Lâm Thiên Mạch tâm tư. Lâm Thiên Mạch yêu cầu, ngược lại chính hợp hắn ý. Cũng tốt. Tại Ngao Bính, Nguyệt Như Ý, Liên Cửu U đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Thiên Mạch cùng Diệp Húc cùng nhau rời đi Tiềm Long hội, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lâm sư tỷ không phải một cái lô mãng người, nàng vừa mới thần tình căng thẳng, hơn phân nửa là có chuyện quan trọng. Nguyệt Như Ý suy đoán nói, cấp bậc kia sự tình, chúng ta nhưng dính vào không lên. Ngao Bính cười nói, Liên Cửu U vỗ tay cười khẽ, Lao Long Vương có kiến giải. Chúng ta mấy cái rất lâu đều không tập hợp một chỗ, không bằng hôm nay tụ họp một chút, bàn bạc một thoáng hơn một tháng sau, chúng ta cách đối phó. Có lẽ, chúng ta có thể liên thủ, cùng đạo môn kết minh, thủ vệ một phương. Liên Cửu U đưa ra một cái đề nghị. Có thể. Nguyệt Như Ý gật đầu. Nàng cũng có liên thủ chi ý. Nguyên giới kịch biến, thái cổ thần tộc xuất thế, nhất định muốn long trời lở đất. Khi đó, đến tột cùng là như thế nào tình cảnh, ai cũng không biết rõ. Bọn hắn phải thật sớm nhu cầu đường lui. Đang có ý này. Lão Long Vương Ngao Bính cười nói, Liên Cửu U mấy câu nói, chính giữa hắn ý muốn. Chương 167, giá trên trời. Thiên cơ các. Diệp Húc cùng Lâm Thiên Mạch ngồi xuống, Diệp Tiên Nhi làm hai người trong trà. Sau một lúc lâu, Lâm Thiên Mạch chậm chậm mở miệng, nói, kỳ thực, vạn bối hôm nay phiền toái tiền bối, là cùng đạo vương cùng các giới đại đế có hẹn trước. Diệp Húc thần sắc bình tĩnh, lặng lặng nghe Lâm Thiên Mạch kể ra. Kỳ thực, theo một bước vào thiên cơ các bắt đầu, hắn liền đã nhìn rõ sự tình ngọn nguồn. Thế nhân đều biết, thiên cơ các chủ tham tài tốt lợi, là một cái đại gian thương, muốn dựa vào Lâm Thiên Mạch quan hệ, cùng Diệp Húc giảng một chút thất bảo rượu Lâm giá tiền. Đám người này thật là giàu hoạt. Diệp Húc cười nói, tiền bối, thất bảo rượu Lâm quan hệ trọng yếu, dù cho là từ xưa đến nay, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được thất bảo rượu Lâm tung tích, tiền bối có biết hay không? Lâm Thiên Mạch trầm giọng nói, trong mắt cũng tồn tại vẻ hồ nghi. Không phải nàng không tin Diệp Húc, mà là thất bảo rượu Lâm truyền thuyết thật sự là quá mức huyền bí, để người không thể không cẩn thận. Cần biết, toàn này vũ trụ đã trải qua lục đại kỷ nguyên, Thiên Thiên, Hỗn Độn, Thái Sơ, Minh Cổ, Viễn Cổ, Thái Cổ, Thượng Cổ. Bây giờ là cái thứ bảy kỷ nguyên. Thất Bảo Diệu Lâm sinh ra, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Thái Sơ kỷ nguyên, lại chưa bao giờ bạo lộ tại thế nhân trong mắt, hắn giá trị có thể nghĩ mà biết. Ngươi cứ việc để bọn họ chạy tới. Diệp Húc nhìn xem Lâm Thiên Mạch, cười nói, ta nói qua, trên đời không có ta không biết sự tình. Cái kia giá tiền phương diện. Lâm Thiên Mạch muốn nói lại thôi. Mặt mũi, ta đương nhiên là muốn đưa cho ngươi. Diệp Húc cười cười, nhưng đám tiểu tử này, nếu là không mạnh mẽ thịt bọn họ một đao, vậy thì thật là cô phụ thành ý của bọn hắn. Lâm Thiên Mạch không biết làm sao, hóa ra tiền bối nghĩ đến vẫn là công phu sư tử ngoạm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ để bọn hắn chủ động giao tiền, đồng thời đối ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Húc thản nhiên nói, biết được Lâm Thiên Mạch tâm tư phía sau, hắn sớm có tính toán. Được. Lâm Thiên Mạch chỉ có thể kiên trì, hướng đạo vương đám người triệu đến. Thiên cơ các bên ngoài, một tòa hoa lệ tử lâu. Đạo vương ngồi một mình phía trước cửa sổ, tự rót tự uống, nhìn bóng lưng của hắn, tràn đầy tịch mịch cùng cao ngạo. Các giới đại đế tập hợp một chỗ, chờ Lâm Thiên Mạch tin tức. Có tin tức. Đột nhiên, Diệu Pháp Tông đại đế triệu đến linh thạch sáng lên, sóng pháp lực từ đó truyền đến Lâm Thiên Mạch âm thanh. Sự tình đã thỏa đàm, tiền bối đáp ứng bán ta một bộ mặt, các vị đạo hữu mau tới. Đàm phán thành công. Một vị đại đế mừng rỡ. Không nên cao hứng quá sớm, thiên cơ các chủ cũng không phải một cái dễ dàng ứng phó lao bất tử. Thánh mẫu cung nữ đế trầm giọng nói, đi. Đạo vương không hai lời, âm thanh truyền đến, người đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người lập tức đuổi theo. Lại lần nữa đi tới thiên cơ các, đạo vương nhịp bước có chút dừng lại, tựa hồ là nhớ tới chuyện gì, chân mày hơi nhíu lại. Đây là hắn lần thứ hai tiến vào thiên cơ các. Ta thế nào có một loại tiến vào đầm rồng hang hổ cảm giác? Một vị đại đế danh manh nói. Tuy là nói đùa lời nói, nhưng hắn mấy câu nói, lại mọi người đều yên lặng không lời. Thu vi càng mạnh, càng là có thể cảm thụ thiên cơ các đáng sợ. Các vị mời đến. Lâm Thiên Mạch đi tới, mang theo mọi người cùng nhau đi vào thiên cơ các. Trong thiên cơ các, trống rỗng, chỉ có một chương ghế. Lên bờ xuống ruộng, người ngồi xuống trước. Thanh âm Diệp Húc truyền đến. Lâm Thiên Mạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, ghế chỉ có một trường, một khi nàng ngồi xuống, đạo vương đám người cũng chỉ có đứng đấy, nhưng Diệp Húc hết lần này tới lần khác để nàng ngồi xuống, hiện nhiên là muốn giết một chút chư đế vi phong. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên Mạch thản nhiên ngồi xuống. Trông thấy một màn này, chư đế đều là trong mày, không ít người trong mắt đều hiện ra tức giận. Không bàn sau lưng tông môn, liền luận thực lực của bọn hắn, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có thể chịu đến vốn có lễ ngộ. Chỉ có thiên cơ các, trọn vẹn không đem bọn hắn để vào mắt. Tồi tệ nhất là, Lâm Thiên Mạch một cái tu vi không bằng bọn hắn chuẩn đế, lại có thể cùng thiên cơ các chủ ngồi chung một bàn. Các chủ, đến thăm là khách, chúng ta chẳng lẽ muốn đứng đấy cùng các chủ kinh doanh? Hoa Hoàng cung đại đế ánh mắt như băng, thiên cơ các nhiệt độ lập tức chợt hạ xuống. Hoa Hoàng cung chính là Hoa Hoàng thị hậu duệ. Tuy không phải trực hệ huyết mạch, nhưng cũng là thuộc thần ma. Nàng nhưng chưa bao giờ bị làm nhục như vậy. Đạo vương, ngươi là khách quen, ngươi có thể cho bọn hắn giảng một chút, ta vì sao muốn như vậy đối đãi các ngươi. Diệp Húc ánh mắt rơi vào đạo vương trên mình. Thiên cơ các chủ không gì không biết, các ngươi tâm tư, tại bước vào thiên cơ các trong tích tắc, liền toàn bộ bị các chủ chỗ thấy rõ. Về phần các ngươi trong lòng nghĩ sự tình, cũng chỉ có các chủ biết được. Đạo vương đạm mặt nói. Diệu Pháp Tông đại đế đám người trong lòng lẫm liệt. Thiên cơ các chủ có thể nhìn thấu suy nghĩ, vì sao không nhân sự trước nói cho bọn hắn. Như vậy, bọn hắn muốn chiếm tiện nghi sự tình, chẳng phải toàn bộ bạo lộ tại trong mắt Diệp Húc. Nói đến rất tốt. Diệp Húc ý niệm hơi động, một chương ghế xuất hiện tại đạo vương dưới thân. Đạo vương, ngươi ngồi xuống đi. Thiên nhi, cho đạo vương đạo hữu rót một chén trà. Một màn này phản phất như là một cái trả lời vấn đề chính xác hài đồng, thu được lao sư ngợi khen. Đạo vương biết rõ là Diệp Húc cố ý nhục nhã hắn, nhưng ý nguyên ngồi xuống. Các chủ, chúng ta cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám chiếm các chủ tiện nghi. Diệu Pháp Tông đại đế sắc mặt khó xử, vô cùng khẩn trương. Thất bảo Diệu Lâm sự tình chính là tông chủ đích thân phân phó, một khi làm đập, kết cục của hắn có thể đoán được. Không sao. Diệp Húc trên mặt hiện lên ôn hòa nụ cười, xem thường nói, các ngươi để Lâm Thiên Mạch đến thăm cùng ta nói, cũng coi là một bước cờ tốt. Xem ở Lâm Thiên Mạch mặt mũi, ta có thể cho các ngươi giảm còn 80% ưu đãi. Nghe thấy lời ấy, mọi người đại hỉ không thôi. Chỉ có đạo vương ngồi một mình một bên, không nói một lời, trên mặt cũng là như băng sơn, thì nộ không lộ. Đến tột cùng là ưu đãi, vẫn là dọa dẫm, chỉ bằng hắn há miệng ra định đoạt. Đạo vương thầm nghĩ, bất quá chỉ là trong tích tắc, hắn liền đem ý niệm xóa đi. Diệp Húc nhìn hắn một chút, cũng không làm khó hắn. Đây vốn chính là ý nghĩ của hắn. Hắn nắm giữ quyền chủ động cùng định giá quyền, không có người biết chân chính giá tiền. May mắn mà có Lâm cô nương. Các vị đại đế nhìn về phía Lâm Thiên Mạch ánh mắt cũng thay đổi đến nhu hòa rất nhiều. Diệp Húc một lời nói, trong câu chữ đều để lộ ra là Lâm Thiên Mạch công lao. Nhìn tới, lúc trước để nàng gia nhập chúng ta, cũng không phải uổng công vô ích. Diệu Pháp Tông đại đế mừng rỡ không thôi. Các chủ, như là đã thỏa đàm, vậy chúng ta yêu cầu trả giá bao nhiêu tiền mới có thể đổi lấy thất bảo Diệu Lâm tin tức? Đạo vương mở miệng, mọi người lập tức im lặng. Thiên cơ các lặng ngắt như tờ. Chỉ là thỏa đàm giảm còn 80% ưu đãi. Diệp Húc liếc xéo hắn một chút, về phần cụ thể giá tiền thì là căn cứ các ngươi muốn biết tin tức định giá. Cuối cùng, các ngươi nếu là muốn thất bảo Diệu Lâm tất cả tin tức, giá cả kia thế nhưng một cái con số trên trời. Theo ta thấy tới, dù cho là mỗi tông táng ra bại sản, đều cực kỳ khó mua đến. Diệp Húc đã điều tra, muốn nắm giữ thất bảo Diệu Lâm tất cả tin tức, cần thiên cơ điểm đạt tới 300 triệu. 300 triệu thiên cơ điểm, quả nhiên là con số trên trời. Dù cho là Diệp Húc trước tiên nghe được, cũng là bị chấn động đến không nhẹ. Cần biết, hắn tu luyện tạo hóa tâm kinh, cũng bất quá là 100 triệu thiên cơ điểm, mà thất bảo Diệu Lâm thì cần muốn 300 triệu thiên cơ điểm, quả thực là giá trên trời. Đó là bao nhiêu? Diêm La phủ đại đế chưa từ bỏ ý định, không cam lòng hỏi. Bán đi Diêm La phủ, xa xa không đủ. Một cái đế tôn pháp bảo, tại 400 vạn, 500 vạn thiên cơ điểm tả hữu. Một cái tiên khí thì là tại ngàn vạn thiên cơ điểm. Trọn vẹn muốn hơn 30 miệng tiên khí. Hạ giới lớn, có mấy cái tông môn cầm đến ra tiên khí. Húng chi là 30 miệng tiên khí. Quan trọng hơn chính là, cho dù lấy được tất cả tin tức, cũng không nhất định có thể lấy đến bảo bối. Tin tức không phải vấn năng. Một câu nói kia, để chư đế triệt để tuyệt vọng. Tất nhiên, các ngươi có thể thu hoạch 1/7 tin tức, đây là ý kiến của ta. Diệp Húc cười nói. Hắn đã bỏ ra tới 100 vạn thiên cơ điểm, biết được cơ sở tin tức. Bởi vậy, hắn biết thất bảo Diệu Lâm cơ bản nhất tin tức. 1/7. Đạo vương lông mày khẽ nhúc nhích, các chủ lời này ý gì? Chẳng lẽ, thất bảo Diệu Lâm chia làm 7 cái địa phương? Mời đọc. Chương 168, trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Húc gật đầu. Thất bảo Diệu Lâm, nặng tại thất bảo, ý là có 7 cái bảo vật. Cái này 7 cái bảo vật, đương thế hiếm thấy, không có chỗ nào mà không phải là cái thế tiên chân, dù cho là có thể thu phục một cái bảo bối, cũng đầy đủ bù đắp các ngươi thanh toán giá cả. Chẳng lẽ là tiên khí? Thánh mẫu cung nữ đế kinh hãi nói. Tiên khí? Diệp Húc trong mắt hiện ra một chút khinh thường, chỉ là một cái tiên khí, có thể được xưng tụng cái thế tiên chân. Các ngươi phải biết, trong miệng ta cái thế tiên chân, không chỉ có riêng là hạn chế ở dưới giới. Vâng. Lời vừa nói ra, mọi người trong lòng gợn sóng phun trào, nổi lên sóng to gió lớn. Diệp Húc mấy câu nói, khiến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, tham niệm đột nhiên phát sinh. Lâm Thiên Mạch kính sợ nhìn xem Diệp Húc. Nàng chuyển thế đến nay, chưa bao giờ có người có thể để nàng kính nể, Diệp Húc tuyệt đối là một cái. Đây mới thực là bậc đại thần thông. Không biết các chủ trong miệng 1/7 tin tức, cần bao nhiêu bảo bối mới có thể đổi lấy. Đạo vương lòng dạ thâm trầm, cũng không bị tham niệm mê hoặc tâm trí. Đầu óc hắn bình tĩnh, hỏi ra vấn đề mấu chốt. 15 miệng đế tôn chi bảo. Diệp Húc ra già nói. Hắn sớm đã tính qua, 15 miệng đế tôn chi bảo, giá trị hơn 60 triệu thiên cơ điểm, mà đổi lấy 1/7 tin tức, vẹn vẹn yêu cầu hơn 4.000 vạn. Hắn còn có thể kiếm lấy 2.000 vạn thiên cơ điểm tả hữu. Tuy là thất bảo Diệu Lâm giá cả, hơi một tí mấy trăm triệu, nhưng Diệp Húc vẫn không có bị choáng váng đầu óc. Chỉ bằng trước mắt một đám người ô hợp, không bỏ ra nổi 30 miệng tiên khí. 15 miệng đế tôn pháp bảo. Mọi người nhiệt huyết nháy mắt bị tới tắt. Tinh giới, huyền giới, linh giới, u minh giới đế tôn số lượng không cao hơn 40. Mỗi một cái đế tôn cường giả, cuối cùng cả đời có thể rèn đúc ra một cái đế tôn chi bảo, coi như là không được thành tựu. Chỉ có như đạo vương đồng dạng đỉnh tiêm cao thủ, có đại tạo hóa, mới có thể nắm giữ quần quần tài nguyên. Bởi vậy, 15 miệng đế tôn chi bảo, cơ hồ muốn móc sạch một cái thế giới nội tình. Tựa như là linh giới, đế tôn cao thủ 11 12 cái, Thái Hạo Thiên Tông độc chiếm hắn ngũ, muốn lấy ra 15 miệng đế tôn pháp bảo, chọn vẹn không có khả năng. Lâm Thiên Mạch cũng kinh ngạc. Diệp Húc khẩu vị lớn, nàng đã sớm biết. Nhưng mà, mới mở miệng liền là 15 miệng đế tôn pháp bảo, vẫn như cũng là để Lâm Thiên Mạch trố mắt quát mồm. Quá ác. các chủ, ngươi cũng đã biết 15 miệng đế tôn pháp bảo, cần bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu bảo vật mới có thể rèn đúc đi ra. Ma Ha thần tộc đại đế sắc mặt khó coi, dù cho là dốc hết ta thần tộc tài nguyên, cũng không có khả năng làm được. Các ngươi đều là các giới đỉnh tiêm thế lực người phát ngôn, đúng một chút, tự nhiên có thể làm được. Nói thật cho các ngươi biết, như không phải xem ở Lâm Thiên mạch mặt mũi, 15 miệng đế tôn pháp bảo, mơ tưởng để ta mở kim khẩu. Diệp Húc phất tay nào nói, nếu để cho không nổi, vậy liền mời các vị đi thôi. Diệp Húc thái độ kiên quyết. Hắn liệu định lòng của mọi người nghĩ, thất bảo Diệu Lâm quá trọng yếu, vạn thế không ra, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn thế hệ này lộ ra tung tích, há có thể bỏ lỡ. Các vị hình như quên, chúng ta không phải vì thất bảo Diệu Lâm bảo vật tin tức mà tới, chúng ta nghĩ chẳng qua là thất bảo Diệu Lâm tung tích. Đạo Vương bỗng nhiên đứng dậy, thò tay một ấn, trấn an tâm tình của mọi người. Diệp Húc nhíu nhíu mày. Đầu này lao hồ ly, quả nhiên là nhất thanh tỉnh một cái. Mọi người tại hắn mê hoặc phía dưới, đã từ thám thính thất bảo Diệu Lâm tung tích, biến thành biết được bảo vật tin tức, Đạo Vương một lời nói, lập tức để mọi người tỉnh táo lại. Không tệ. Thánh Mẫu cung nữ đế ý niệm thấu triệt, ánh mắt dần dần mẹ bén, nói, chuyến này tới bái phòng tiền bối, chỉ là muốn thất bảo Diệu Lâm tung tích. Về phần bảo vật tin tức, quá mắc. Xin tiền bối nói cái giá đi. Đạo Vương khỏe miệng hơi hơi mân mê, chứa đựng một chút giống như cười mà không phải cười ý cười, phảng phất là tại nói cho Diệp Húc, hắn cuối cùng hòa nhau một ván. Hắn bước bước dẫn dụ, theo hoàn chỉnh thất bảo Diệu Lâm tin tức, đến 1/7 tin tức, lại đến bây giờ, liền làn nên biết được Diệp Húc danh giới cuối cùng. Giờ phút này nhìn tới, hắn hình như thành công. Tất cả những thứ này, hắn ẩn tàng vô cùng tốt, không một tia ý niệm ba động. Đạo Vương tự tin Diệp Húc sẽ không phát giác. Ha ha ha. Diệp Húc cười to ba tiếng, nói, nhìn tới các vị đối với thực lực của mình, có đầy đủ tự tin. Thôi được. Hắn than nhẹ một tiếng, vậy chúng ta liền tới nói một chút thất bảo Diệu Lâm tung tích. Trong lòng hắn cười lạnh. Đạo Vương chiêu này, chính xác tài tình. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải ăn chay. Các vị nếu muốn thất bảo Diệu Lâm tung tích, chỉ cần thanh toán 10 khẩu đế tôn chi bảo. Diệp Húc khẽ cười nói, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi cung cấp một phần lộ tuyến, bảo đảm các ngươi tiến vào thất bảo Diệu Lâm. Các chủ, giá tiền của ngươi, hình như không đúng sao? Diệu Pháp Tông đại đế cho mày, nói, thất bảo Diệu Lâm một bộ phận tin tức, muốn 15 miệng đế tôn chi bảo, mà thất bảo Diệu Lâm tung tích, lại muốn 10 khẩu đế tôn chi bảo, giá tiền không hợp lý. Diệp Húc lộ răng mỉm cười. Thất bảo Diệu Lâm tung tích, kỳ thực chỉ cần 2000 vạn điểm tiên cơ điểm, không bao hàm thất bảo Diệu Lâm bất kỳ tin tức. Hắn ra giá 10 khẩu đế tôn chi bảo, quy ra gần 5000 vạn tiên cơ điểm, kỳ thực kiếm lời đến càng nhiều. Cuối cùng, đối với mọi người nội tình, hắn có đầy đủ hiểu rõ. Nếu như tại bên trên một vòng, lường gạt quá lợi hại, mọi người khẳng định chê đắt sẽ không hiểu ý. Đi qua bên trên một vòng khảo sát, Diệp Húc biết được mọi người năng lực chịu đựng, thế là tại cái này một vòng đem giá cả thẳng hàng 1/3, đã là 10 phần chắc chín. Đạo Vương tại tính toán hắn làm sao không phải tại thận trọng từng bước. Mấy ngàn vạn năm truyền thừa, không tin tức, hiện tại chỉ cần 10 khẩu đế tôn chi bảo liền có thể tìm được tung tích, nếu như vậy cũng là đắt lời nói, vậy các ngươi có thể đi. Diệp Húc khí định thần nhàn, nắp ly đẩy ra la trà, nắm vương thắng lợi. Ta cũng bị tính kế. Đạo Vương cũng hiểu. Gian thương không hổ là gian thương. Tại kiếm tiền phương diện, Diệp Húc đã có rất sâu tạo nghệ, Đạo Vương thúc ngựa khó đạt đến. Các ngươi chậm rãi suy nghĩ a. Diệp Húc cười nói, gọi Diệp Tiên Nhi, lại rót lên một chén trà. Chỉ có thời gian một chén trà. Hắn nửa nằm tại trên ghế bành, thần sắc lười biếng, nhắm mắt dưỡng thần. Các vị đạo hữu, như thế nào cho phải? Mọi người nôn nóng và phần, lao nhau, như là đang náo thành phố đồng dạng. Diệp Tiên Nhi hé miệng cười khẽ. Một nhóm đại đế cấp bậc cường giả, rõ ràng như trên phố xá tiểu thương đồng dạng, có kẻ mặc cả, nhìn qua có chút vui cảm giác. Đạo Vương sắc mặt tâm trầm. Kỳ thực, coi như đáp ứng Diệp Húc giá tiền, hắn trả giá đồ vật, cũng xa xa không một lần trước giao dịch nhiều lắm, nhưng Đạo Vương trong lòng kìm nén một hơi. Hắn không cam tâm. Hai lần bị Diệp Húc chiếm hết tiện nghi, thân là Thái Hạo Thiên Tông chi chủ, hạ giới tối cường đế tôn, Đạo Vương chưa bao giờ bị uất ức như thế tức giận. Diệp Húc cảm giác mọi người hết thảy tâm cảnh, thấy rõ. Sinh ra tại nguyên giới, trong bất chi bất giác, hắn cũng đã có một phần lòng trung thành. Có thể tại kiếm tiền dưới tình huống, suy yếu dị giới tu hành giả thực lực, hắn tự nhiên là nguyện ý đi làm. Về phần Đạo Vương, đối với một cái khi sư diện tổ người, Diệp Húc thật sự là không thể nào tiếp thu được. Nguyên cớ, hắn mới sẽ lại nhiều lần làm khó dễ Đạo Vương. Thời gian như nước chảy, lặng yên trôi qua. Diệp Húc một chén trà, đã nhanh sắp thấy đáy. Hắn chậm chậm theo trên ghế bành đứng dậy, trong mắt lộ ra xem kỹ ý vị, không để ý đến các vị đại đế, mà là trực tiếp nhìn về phía Đạo Vương. Đạo hữu, một chén trà thời gian gần tới, nhưng từng suy nghĩ tốt. Ta biết, lấy của cải nhà của ngươi, coi như là một người, cũng có thể cầm ra được. Theo ý ta, ngươi liền chính mình đam hạ a. Không được. Diệu Pháp Tông đại đế luôn cuống. Đạo Vương có hay không giống như cái này hùng hậu vô liếng, hắn không biết rõ. Nhưng hắn biết, nếu như việc này làm hư hại, hắn rất có thể sẽ đầu chuyển chỗ. Các vị đạo hữu, đừng có lại suy tính, chúng ta thập đại đỉnh tiêm thế lực, một người lại gần một cái đế tôn chi bảo. Tuy không phải chuyện dễ, nhưng cũng không phải việc khó. Chẳng lẽ thất bảo Diệu Lâm xuất thế còn chưa đủ phân lượng ư? Diệu Pháp Tông đại đế cơ hồ là gào thét lên tiếng. Tốt. Diêm La phủ đại đế gật đầu. Trong U Minh giới, từ Diêm La phủ một tông chấp trưởng, hiệu lệnh thiên hạ, có thể nói là gia đại nghiệp đại. Chỉ là một cái đế tôn chi bảo, đối với Diêm La phủ một bữa ăn sáng. Nhị tông đại biểu gật đầu, Thánh Mẫu cung nữ đế, Khởi La Yên mấy người cũng không cố kỵ nữa, nhộn nhịp đáp ứng. Ha ha ha. Trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Húc cười nói. 3000 vạn thiên cơ điểm, gần ngay trước mắt. Ai? Đạo Vương sắc mặt triệt để mù mịt. Diệu Pháp Tông đại đế lời vừa ra khỏi miệng, liền nước đổ khó hốt. Lòng của mọi người, tất nhiên sẽ theo đó dao động. Hết thể đã thành ngã ngũ. Hai lên tiên cơ các, hắn lại thua đến triệt triệt để, không chiếm được một điểm tiện nghi. Mời đọc. Chương 169, nhân tộc khởi nguyên. Tiền bối, đế tôn chi bảo ta tạm thời không bỏ ra nổi tới, nhưng ta có ba miệng bà bối, chắc hẳn có thể bù đắp được một cái đế tôn pháp bảo. Diệu Pháp Tông đại đế chủ động hiến vật quý. Hắn phồng lên pháp lực, ba đạo huyền quang bay ra từ phủ, cái thứ nhất bà bối chính là một mai tiên châu. Cái thứ hai bà bối thì là một phương sơn hà thần ấn. Cái thứ ba bà bối thì là một chương thần bảng. Đây là thiên địa nhân tam bảo, ngưng kết trời tinh hoa, địa mạch lực lượng, người lớn vận. Xin tiền bối xem qua. Thiên địa nhân tam bảo. Thánh Mẫu cung nữ đế ánh mắt kinh ngạc, Diệu Pháp Tông nội tình hùng hậu, thiên địa nhân tam bảo liền là Diệu Pháp Tông lịch đại tiên hiền tiền bối, hao phí tinh lực rèn đúc mà thành, cực kỳ chân quý. Tam bảo hợp nhất, dù cho là phổ thông đế tôn pháp bảo, đều đánh không lại. Hệ thống, đổi. Diệp Húc vung tay háo một cái, thiên châu, ấn, nhân bảng rơi vào hắn tự phủ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được 580 vạn thiên cơ điểm. Không tệ. Diệp Húc ý cười tràn đầy, 580 vạn thiên cơ điểm, dù cho là tại đế tôn pháp bảo bên trong, cũng là cực kỳ không được tồn tại. Các vị, đến phiên các ngươi. Diệp Húc trong mắt chứa ý cười nhìn về mọi người. Tiên bối, cái này một cái đế tôn pháp bảo, chính là tộc ta đời trước Lan Lăng đế tôn tạo thành, cô động tinh hoa nhật nguyệt, cầm trong tay bảo vật này, có thể hiệu lệnh quần tinh nhật nguyệt, tay ngự tinh thần. Ma Ha thần tộc một vị đại đế tế ra một cái pháp bảo, tinh quang óng ánh, trùng trùng điệp điệp, phản phất dựng dục một tôn tinh thần thần chỉ, vô cùng cường đại. Tiên bối, bảo vật này là? Còn sót lại đại đế đều nhộn nhịp lấy ra bảo bối. Chuyến này, bọn hắn thứ nhất là làm Tiềm Long hội, thứ hai làm Thiên Cơ Các, bởi vậy đã sớm chuẩn bị. Như là đã thỏa đàm giá cả, tất cả mọi người lấy ra bảo bối, cùng Diệp Húc giao dịch. Cái cuối cùng thì là Đạo Vương. Đạo Vương trên mặt mù mịt sớm đã tan đi, hắn mặt không biểu tình, nói: "Các chủ thật là hảo thủ đoạn." "Đạo hữu lời này ý gì?" Diệp Húc lộ ra một chút không vui, "Ngươi nếu là không nguyện ý dùng tiền, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Hơn nữa, tin tưởng các vị đạo hữu cũng rất tình nguyện ngươi rút khỏi." Nghe được câu này, mọi người ý có chỗ động. Bọn hắn đều tiếp cận chín thanh đế tôn chi bảo, nếu là Đạo Vương coi là thật không chịu trả tiền, còn lại một cái đế tôn pháp bảo, bọn hắn tất nhiên sẽ không keo kiệt. Như vậy, còn có thể ít một cái cường địch, cớ sao mà không làm? Đạo Vương cười cười, lạnh nhạt nói: "Một cái đế tôn cấp bậc pháp bảo, bản tọa vẫn là cầm ra được. Chỉ bất quá, các chủ làm như vậy suy nghĩ, e rằng không có nhiều người nguyện ý tới lần thứ hai." "Ha ha ha. Đạo hữu lời ấy sai rồi." Diệp Húc cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy khôi hài nói: "Đạo hữu một lần trước cùng ta trò chuyện với nhau thật vui, lần này liền là lần thứ hai." Mùi thuốc súng có chút đặc. Chư đế đều nhìn ra giữa hai người không khí khẩn trương, nhưng không có người đi khuyên giải. Đây là tại Thiên Cơ Các, Đạo Vương tuyệt không dám ra tay. Mọi người tuy là đoán không được giữa hai người ân oán, nhưng nếu như đấu, bọn hắn liền là đến lợi ngư ông. Đạo Vương tay áo hất lên, một điểm thanh mang theo hắn trong tay áo bay ra, đó là một đoạn dây leo, toàn thân bích ngọc có ánh, phản phất có máu xanh tại cảnh cây bên trong chậm rãi lưu động. Thân đằng tại hư không ngần nghèo du động, nối thẳng thiên địa, trùng điệp vô tận. Đạo Vương sư minh, đây là Kình Thiên thần đằng. Hoa Hoàng cung đại đế nhìn kỹ xanh biết thần đằng, mắt phát sáng. Đạo Vương gật đầu. Đạo Vương sư minh thật là lợi hại, lại có như vậy bà bối. Một vị đại đế hâm mộ nói. Kình Thiên thần đằng, truyền văn là gửi ở kiến mục thần thụ bên trên dây leo, có thông thiên khả năng, có khả năng khơi thông thiên đạo chi lực, ẩn chứa nhiều huyền diệu. Chỉ bất quá, theo Thái Sơ thời đại bắt đầu, kiến mục thần thụ liền không xuất đầu lộ diện, Kình Thiên thần đằng cũng gần như tuyệt tích. Ai cũng không thể tưởng được, Đạo Vương trên mình lại có chân quý như thế cổ lao bà bối. Chỉ là một đoạn dây leo thôi, cũng không phải mẹ dây leo. Đạo Vương xem thường, nhưng đạt tới các chủ yêu cầu, hẳn là không có vấn đề. Diệp Húc ánh mắt lấp lóe. Đạo Vương quả nhiên là tài đại khí thô, một lần trước mới dọa dẫm hắn hai cái đế tôn chi bảo, lần này lại có thể lấy ra Kình Thiên thần đằng loại này cổ lao thần vật. Nhưng Diệp Húc muốn nhất, vẫn là Đạo Vương tử phủ bên trong Ngộ Đạo Thụ. Ngộ Đạo Thụ lai lịch kinh người, một mảnh lá cây liền có thể giúp người ta ngộ đạo, nếu là không có Ngộ Đạo Thụ trợ giúp, Đạo Vương không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Đáng tiếc Đạo Vương đối Ngộ Đạo Thụ coi là vận mệnh, muốn theo trên tay của hắn cầm tới Ngộ Đạo Thụ, quá khó khăn. Trong lòng Diệp Húc thở dài. Chúc mừng ký chủ, thu được 630 vạn thiên cơ điểm. Tiếng hệ thống truyền đến, Diệp Húc cũng lấy lại tinh thần tới. Trong chương mục của hắn đã có gần 7000 vạn thiên cơ điểm, kém một chút liền có thể phá ức. Diệp Húc tiếc hận không thôi. Không góp sức nha. Một bên Diệp Tiên Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, nhiều như vậy bà bối, nàng nếu là có một cái, e rằng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Các chủ, chúng ta đã đạt đến yêu cầu của ngươi, còn xin ngươi thực hiện hứa hẹn, đem Thất Bảo Diệu Lâm tung tích cáo chi chúng ta. Đạo Vương trầm giọng nói. Thất Bảo Diệu Lâm tung tích ngay tại thiên hư. Diệp Húc cười nhạt một tiếng. Các vị đại đế trong lòng oán thầm, bọn hắn tất nhiên biết Thất Bảo Diệu Lâm tại thiên hư, nhưng thiên hư rộng lớn vô tận, càng cất giấu vô số hung hiểm, bọn hắn muốn chính là cụ thể tin tức. Hệ thống, thẩm tra một thoáng Thất Bảo Diệu Lâm tung tích. Yêu cầu 2000 vạn thiên cơ điểm, đề cập tới lượng lớn kim ngạch, mời ký chủ lần nữa xác nhận. Cầu hệ thống xem thường ai đây? Muốn bỏ năm lên một thoáng, chính mình dù sao cũng là giá trị bản thân gần ước người. Xác nhận. Đinh. Thất Bảo Diệu Lâm chính là Thái Sơ thời đại còn sót lại truyền thừa, đề cập tới nhân tộc khởi nguyên làm nguyên giới, nhưng tuế nguyệt biến đổi, thương hải tăng điển, đã phiêu lưu đến thiên hư. Bây giờ, Thất Bảo Diệu Lâm ở vào thiên khư hỗn loạn thời không, không gian tọa độ làm. Một đoạn ngắn tin tức tràn vào Diệp Húc não hải. Trong lòng Diệp Húc hơi rung. Thất Bảo Diệu Lâm lai lịch, quan hệ đến nhân tộc khởi nguyên. Hơn nữa nơi khởi nguồn ban đầu tại nguyên giới. Đây chính là một cái kinh thiên bí văn. Các chủ, còn không có tin tức. Đạo Vương có chút không kiên nhẫn. Ngươi vội vã đầu thai ư? Thanh âm Diệp Húc lạnh lùng, hắn thôi động pháp lực, 10 mai ngọc giản xuất hiện tại trên tay, hất lên tay áo dài, 10 mai ngọc giản bay về phía thập đại thế lực nhân vật đại biểu. Thất Bảo Diệu Lâm ngay tại thiên khư hỗn loạn thời không, Mai Ngọc Giản này bên trong ghi lại cụ thể tin tức. Các ngươi chỉ cần theo Ngọc Giản tin tức, liền có thể tìm được Thất Bảo Diệu Lâm. Tất nhiên, các ngươi mua chỉ là Thất Bảo Diệu Lâm tung tích, tin tức liên quan tới Thất Bảo Diệu Lâm trong Ngọc Giản không mảy may. Diệp Húc thản nhiên nói, tiền bối cũng thật là công đạo. Không ít đại đế cười khổ nói, mọi người thần niệm tràn vào Ngọc Giản, sau một khắc thần sắc đột biến. Thất Bảo Diệu Lâm có nhân tộc khởi nguyên bí mật, nơi khởi nguồn tại nguyên giới. Tất cả mọi người rung động, ai cũng không nghĩ tới, bí mật của Thất Bảo Diệu Lâm kinh người như thế. Vũ trụ sáng lập cho đến hôm nay, đã vượt qua 6 cái kỷ nguyên, mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt, nhân tộc cũng theo thái sơ kỷ nguyên, đi tới giờ phút này. Bất quá, cũng có đại đế không chú ý, tỉ như Ma Hoàng Cung, Ma Ha thần tộc, Nguyệt thần tộc các loại thần tộc. Bọn hắn là thần ma hậu duệ, cùng nhân tộc huyết mạch không thông, xem như khác biệt bộ tộc. Nhân tộc khởi nguyên bí mật, bọn hắn mặc dù để ý, cũng sẽ không quá mức quan tâm. Bọn hắn để ý, nói cho cùng là Thất Bảo Diệu Lâm bà bối. Các vị đạo hữu, các ngươi đừng quên, lần này ta có thể cho các ngươi giảm còn 80% ưu đãi, là xem ở ai mặt mũi. Diệp Húc nước khí, tràn ngập cảnh cáo ý vị. Đây là tất nhiên. Diệu Pháp Tông đại đế cười nói, Lâm đạo hữu công lao, chúng ta không dám quên. Đã lấy được muốn đồ vật, vậy chúng ta liền cáo tử. Đạo vương không nguyện ở lâu, trực tiếp rời đi. Tiền bối, chúng ta cũng cáo tử. Mọi người lần lượt cáo tử. Tiền bối. Lâm Thiên Mạch nhìn về Diệp Húc, do dự một chút, hỏi, Thất Bảo Diệu Lâm truyền thừa lâu đời, liên lụy tới trời đất mở ra ban đầu bí mật, tiền bối không muốn đi ư? Diệp Húc không nghĩ tới Lâm Thiên Mạch có câu hỏi này, hắn ngẩn người, nói, chính xác là một cái địa phương tốt. Hắn không có trả lời Lâm Thiên Mạch. Giờ phút này, hắn cũng không biết muốn hay không muốn đi. Tin tức của Thất Bảo Diệu Lâm quá đắt, cần thiên cơ điểm quá nhiều, từ một điểm này bên trên, liền có thể nhìn ra Thất Bảo Diệu Lâm có biết bao thần bí cùng nguy hiểm. Diệp Húc là tiếc mệnh người. Hắn tuy có đại đế cảnh tu vi, tự tin đế cảnh bên trong vô địch, nhưng lần này Thất Bảo Diệu Lâm có tung tích, mỗi tông đế tôn cũng sẽ không bỏ lỡ việc này. Hắn điểm này bé nhỏ bản sự, trọn vẹn không ra hồn. Việc này ta tự có phân tức, ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Húc suy nghĩ một chút, lại nói, Nam Cung Trảm Đạo là đại khí vận người, Thất Bảo Diệu Lâm lại cùng nguyên giới có quan hệ, có lẽ ngươi có thể mang lên Nam Cung Trảm Đạo cùng đi. Văn Bối đã biết, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mắt Lâm Thiên Mạch sáng lên. Diệp Húc lời nói này, có đạo lý riêng của nó. Tại Lâm Thiên Mạch nhìn tới, đây chính là Diệp Húc tại chỉ điểm hắn. Bất quá, Diệp Húc chỉ là thuận miệng nói, có một cái khí vận chi tử ở bên người, vận khí chắc chắn sẽ không kém. Mời đọc. Chương 170, kết quả tốt nhất. Linh Lung Thành, trong một tòa miếu thành hoàng, Đạo Vương đứng lưng quay về phía cửa, ngang tàng nguy nga, như một tòa hùng sơn lù lù không động. Hai tay của hắn giấu tại sau lưng, nhìn chăm chú lên trước mắt một tôn khiếm khuyết tự thần, thần du vật ngoại. Tiền bối, ta tới. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, một vị áo vải thanh niên đi vào miếu thành hoàng, khuôn mặt phổ thông, trên trán là cấn lấy kiên nghị, khí chất trầm ổn, phảng phất là một khối đi qua thiên truy bách luyện thần thiết. Nhạn Độc Hành nhìn kỹ Đạo Vương bóng lưng, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy? Đạo Vương đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Nguyện ý. Nhạn Độc Hành không người quỳ xuống, Nhạn Độc Hành nguyện ý bái sư. Người trước mắt, Quát Tháo Chư Thiên, chính là hạ giới đứng đầu nhất cường giả, Nhạn Độc Hành không cách nào cự tuyệt. Hắn muốn tu luyện trấn ngục thần công, yêu cầu hao phí quá nhiều tài nguyên. Thể tu, chẳng những muốn ngộ tính, còn phải cố gắng, càng phải tài nguyên. Hành lễ đi. Đạo Vương lộ ra nụ cười hài lòng, chuyến này tới nguyên giới, cuối cùng là có một phần thu hoạch. Đệ tử Nhạn Độc Hành, nguyện bái Đạo Vương vi sư, sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử ba bái. Nhạn Độc Hành đầu rạp xuống đất, hướng Đạo Vương đi ba bái đại lễ. Tốt, 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 tốt. Ha ha ha. Đạo Vương hết sức cao hứng, sắc mặt đều có mấy phần đỏ hồng, hắn nhìn xem Nhạn Độc Hành, tựa hồ là nhìn thấy thở thiếu thời chính mình, đồng dạng cố gắng, đồng dạng kiên trì. Chỉ có một điểm cùng hắn khác biệt, Nhạn Độc Hành cũng không phải dã tâm bừng bừng người. Đây mới là Đạo Vương coi trọng nhất phương diện. Nếu như Nhạn Độc Hành là cái kia Đạo Vương, vậy hắn chẳng phải là tại nuôi hổ gây họa. Nhạn Độc Hành, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta duy nhất thân truyền đệ tử. Đạo Vương cười to, lấy ra một mai thần đan, ăn vào đan này, thương thế của ngươi lập tức liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Đa tạ sư tôn. Nhạn Độc Hành không khách khí, đứng dậy tiếp nhận thần đan, một cái nuốt vào. Dược lực tan ra, chốc lát thời gian, Nhạn Độc Hành thương thế từng bước chuyển biến tốt đẹp, thẳng đến trọn vẹn khỏi hẳn. Ngươi đi là thể tu con đường, tu luyện trấn ngục thần công càng là thế gian chí cường pháp môn, bởi vậy tại công pháp phương diện, vi sư không giúp được ngươi. Đạo Vương ánh mắt thâm thúy, bất quá, tại luyện thể phương diện, ngươi nếu có không hiểu chỗ, có thể tùy thời hướng vi sư thỉnh giáo. Ầm ầm. Đạo Vương nhục thân ầm vang chấn động, hắn quanh thân huyệt hiếu, phun ra tràn đầy tinh khí, phản phất là một tòa vũ trụ đồng dạng. Tại mỗi trong một cái huyệt hiếu, đều có một tôn tiểu nhân ngồi xếp bằng. Nhạn Độc Hành nhìn ra được, đó là Đạo Vương huyệt hiếu tinh khí, ngưng tụ ra thần chỉ. 365 cái huyệt hiếu, 365 tôn nhục thân thần chỉ. Đạo Vương nhục thân tạo nghệ, đang phong tạo cực. Ngươi cũng đã biết, vì sao bọn hắn đều cho rằng vi sư là hạ giới người mạnh nhất. Đạo Vương ánh mắt rơi vào trên người Nhạn Độc Hành, ngữ khí lộ ra ngạo nghễ. Mời sư tôn giải hoặc. Tu hành một đạo, tinh khí thần thiếu một thứ cũng không được, vi sư tại tinh khí thần ba loại trên con đường tu hành tạo nghệ đã đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái. To như vậy hạ giới, không ai so mà đến vi sư, đây cũng là vi sư quát tháo chư thiên lực lượng. Đạo Vương hăng hái, hiếm thấy lộ ra không ai bị nổi tư thái. Hạ giới nhiều đế tôn, mặc dù cùng hắn cùng chỗ một cái cảnh giới, nhưng Đạo Vương chưa bao giờ đem bọn hắn để vào mắt. Hắn nắm giữ ngộ đạo thụ, nếu như không phải muốn đem bản thân đạt đến hoàn mỹ, 20 vạn năm, hắn e rằng đã đột phá đến chân tiên cảnh giới, phi thăng thượng giới. Nhưng mà, Đạo Vương là có dạ tâm người, hắn mưu đồ không chỉ có riêng là một cái chân tiên chính quả, hắn muốn là vĩnh hằng. Nhạn Độc Hành chấn động không hiểu, ngươi có thể lựa chọn cùng vi sư giống nhau đường. Đạo Vương khỏe miệng hơi nhếch, đối Nhạn Độc Hành nói: "Mời sư tôn chỉ bảo ta." Hồng Trần Ma Tông: "Muội muội, lần này ta muốn mang Nam Cung Trạm Đạo cùng nhau đi tới Thất Bảo Diệu Lâm." Lâm Thiên Mạch thẳng đến Lam U Nhược cùng Nam Cung Trạm Đạo trụ sở, trưng cầu hai người ý kiến. "Nam Cung Trạm Đạo, ý của ngươi như thế nào?" "Thất Bảo Diệu Lâm, nhân tộc khởi nguyên." "Có ý tứ." Sắc mặt Nam Cung Trạm Đạo đạm mạc. Theo lấy hắn đột phá Thánh Nhân Vương cảnh giới, Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư bộc phát tinh thâm, cá nhân hắn tình cảm liền bộc phát thu lại, cũng chỉ có tại đối mặt Lam U Nhược thời điểm, mới có thể cảm giác ra hắn miễn cưỡng là người bình thường. "Tỷ tỷ, quá nguy hiểm." Lam U Nhược lo lắng và phần, Nam Cung tại Tiềm Long hội bên trên phong mang tất lộ, hiện tại không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt nhìn kỹ hắn, muốn trừ cho thông khoái. "Ngươi để hắn cùng đi Thất Bảo Diệu Lâm, chẳng phải là muốn hắn chịu chết?" Lâm Thiên Mạch tiến lặng, đây đúng là một nan đề. Giờ phút này, Newton đưa Nam Cung Trảm Đạo vào chỗ chết người, nhiều vô số kể. Mà Thất Bảo Diệu Lâm lại là một cái đại hung cùng đại vận cùng tồn tại địa phương, rất khó nói đến rõ ràng kết quả sau cùng. Nguyên giới ngay tại biến hóa, Nam Cung lưu tại nguyên giới, tu hành cũng có thể tiến triển cực nhanh, đợi một thời gian, chứng đạo thành đế là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn không cần thiết đi mạo hiểm. Lam U Nhược nắm chặt Nam Cung Trảm Đạo tay, nàng không hy vọng Nam Cung Trảm Đạo đi Thất Bảo Diệu Lâm. "Ta muốn đi." Nam Cung Trảm Đạo cười cười, "Ta có dự cảm, này lại là ta một cái cơ duyên." Lâm Thiên Mạch kinh ngạc nhìn xem hắn. "Ngươi?" Lam U Nhược vung tay rời đi. "Muội muội hôm nay thế nào?" Lâm Thiên Mạch đại mi cau lại, "Thế nào sẽ nổi giận?" Lam U Nhược ôn nhu nhàn thụ, cùng nàng ở chung nhiều năm, Lâm Thiên Mạch chưa bao giờ gặp nàng nổi giận. Nàng có trực giác, Lam U Nhược sinh khí, chỉ sợ không phải bởi vì Nam Cung Trảm Đạo khư khư cố chấp, muốn đi tới Thất Bảo Diệu Lâm, mà là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. "Chúng ta khi nào nhích người?" Nam Cung Trảm Đạo hỏi. "Ngày mai." "Tốt." Nam Cung Trảm Đạo gật đầu, quay người trở về phòng. Lâm Thiên Mạch cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng muốn chuẩn bị một chút đồ vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rời đi hai người, Lam U Nhược đi tới Khởi La Yên trụ sở. "La Yên tỷ." Lam U Nhược ánh mắt ai oán, làm cho người ta đau lòng. "Ta đã sớm đoán được." Khởi La Yên an ủi Lam U Nhược, nói, "Nam Cung Trảm Đạo liền là một cái đạo sĩ, ngươi làm sao khổ ủy khuất chính mình? Tu vi của hắn càng cao, tình cảm thì càng mờ nhạt. Cứ thế mãi, các ngươi cuối cùng sẽ phân biệt. Sau 10 ngày, liền là Nguyệt Thần Thánh Điện, ngươi thân là Nguyệt Thần tộc thánh nữ, há có không đi đạo lý?" "Ta minh bạch." Lam U Nhược ngập ngừng nói. "Nguyệt Thần nhất tộc, cách mỗi một vạn năm đều sẽ cử hành một tràng Nguyệt Thần Thánh Điện, cô động thái âm tinh hoa, trợ giúp trong tộc đệ tử đột phá tu vi bình cảnh. Khởi La Yên thân là đời trước thánh nữ, liền là lần trước Nguyệt Thần Thánh Điện bên trong đột phá thành đế. Khởi La Yên đồng dạng hy vọng Lam U Nhược đột phá." "U Nhược, nếu như ngươi buông tha Nguyệt Thần Thánh Điện, liền không biết rõ muốn đợi bao lâu mới có thể tu luyện thành đế. Vì một cái Nam Cung Trảm Đạo, không đáng đến. Huống chi, ngươi có nghĩ tới hay không một việc?" Khởi La Yên tình ý sâu xa, "Tộc ta là thần tộc, thần ma hậu duệ, cơ hồ là cấm cùng ngoại tộc thông hôn. Ngươi thân là thánh nữ, càng là phải giữ vững huyết mạch tinh khiết. Ngươi cùng Nam Cung Trảm Đạo kết hợp, Nguyệt Thần tộc trên dưới cũng sẽ không đồng ý. Đến lúc đó, chẳng những ngươi chịu lấy phạt, Nam Cung Trảm Đạo cũng khó thoát tộc ta vấn trách. Vì hai người các ngươi, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán." Lam U Nhược lắc đầu. "Ta nhận định Nam Cung Trảm Đạo, liền vĩnh viễn sẽ không bỏ qua." Lam U Nhược thần sắc kiên định. Phương diện tình cảm, nàng không muốn bị quản chế tại người, càng không muốn khuất phục tại cái gọi là quy tắc. Khởi La Yên lắc đầu bật cười. "Nam Cung Trảm Đạo đây, chờ hắn một ngày kia, chân chính đi vào Thái Thượng Vong Tình Đạo, hết thể nhi nữ tư tình, hắn thấy đều không quan trọng, hắn theo đuổi đại đạo. Hắn đối với đạo truy cầu, hơn xa tại ngươi. Ngươi vì sao thủy chung đều nhìn không rõ?" Khởi La Yên có mấy phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. "Dù vậy, ta cũng sẽ không hối hận." Lam U Nhược không dao động. Khởi La Yên thở dài, "Đã ngươi đã nhận định hắn, vậy ta không lời nào để nói. Bất quá, lần này Nguyệt Thần Thánh Điện, ngươi ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Ta sẽ trở về." Lam U Nhược nghĩ sâu tính kỹ, cũng minh bạch Nguyệt Thần Thánh Điện tầm quan trọng. Nàng cùng nhau đi tới Thất Bảo Diệu Lâm, sẽ chỉ là phiền toái. Thà rằng như vậy, không bằng trở về Nguyệt Thần tộc, đột phá thành đế. Một khi nàng chứng đạo thành công, đối với Nam Cung Trảm Đạo trợ lực liền lớn hơn. Bọn hắn ngày mai sẽ nhích người tiến về thiên hư, ta cũng sẽ ở ngày mai khởi hành. Lam U Nhược nói. "La Yên tỷ, ngươi cũng muốn đi Thất Bảo Diệu Lâm?" "Không." Khởi La Yên vẻ mặt nghiêm túc, "Thất Bảo Diệu Lâm liên lụy quá lớn, lấy thực lực của ta, đi chỉ có thể là chịu chết. Lần này, trong tộc sẽ có đế tôn tiến về. Đợi đến ngày mai, ta có thể cùng ngươi cùng nhau hồi tộc." Hai người quyết định lộ trình, Lam U Nhược liền đứng dậy trở về. "Muội muội, hy vọng ngươi sau đó chớ có trách ta, ngươi cùng Nam Cung Trảm Đạo tại một chỗ, không có kết quả tốt." Đợi đến Lam U Nhược triệt để đi xa, Khởi La Yên mới lẩm bẩm nói. Nàng đã cùng tộc trưởng thương lượng qua, một khi Lam U Nhược hồi tộc, thành đế phía sau, liền sẽ đem Lam U Nhược lưu tại trong tộc, không cho phép nàng rời đi Nguyệt Thần tộc. Xấu nhất khả năng, liền là trợ giúp Lam U Nhược chém tới cùng Nam Cung Trảm Đạo có liên quan ký ức. Đây là kết quả tốt nhất. Chương 171, tiên tồn tại. Thiên cơ các. Một đạo thân ảnh chậm chậm hiện lên, rõ ràng là Đa Bảo đạo nhân. "A Di Đà Phật, thí chủ truyền tin cho bần đạo, làm chuyện gì?" Đa Bảo đạo nhân nhìn xem Diệp Húc, trầm giọng hỏi. "Đạo hữu, ngươi cũng đã biết, Thất Bảo Diệu Lâm như thế." Diệp Húc cười cười, trong mắt có mấy phần khôi hài. "Bạch." Trong nháy mắt, Đa Bảo đạo nhân thân thể căng thẳng, trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. "Thất Bảo Diệu Lâm xuất thế." Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng nổi sóng chập trùng, thật lâu không cách nào yên lặng. Những cái kia đại đế nguyên cớ kết bạn tiến vào thiên cơ các, liền là bởi vì chuyện này. Diệu Pháp Tông đại đế, Đạo Vương đám người bái phỏng thiên cơ các, đều tại Đa Bảo đạo nhân trong lòng bàn tay. Giờ phút này Diệp Húc tuân ra Thất Bảo Diệu Lâm sự tình, Đa Bảo đạo nhân lập tức cùng mỗi tông đại đế liên tưởng. Cái tin này, chỉ sợ là đến từ thí chủ miệng a. Đa Bảo đạo nhân nhìn Diệp Húc, trong mắt cất giấu vẻ kinh ngạc. hắn tất nhiên biết thất bảo diệu lâm tại đương đại có bực nào phân lượng. Như vậy kình bạo tin tức dĩ nhiên sẽ đến từ hạ giới một cái ẩn thế tán nhân miệng. Quân quân hạ giới, tỷ tỷ dân sinh, nếu như muốn hỏi có ai biết được thất bảo diệu lâm tung tích, có lẽ cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Diệp Húc cười nhạt nói, trong lời nói tràn đầy tự tin. Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Húc lời này chính xác là nói thật. Thất bảo diệu lâm theo Thái Sơ kỷ nguyên một mực chuyển thừa tới bây giờ, chưa bao giờ có người tìm được hắn tung tích, cái này đủ để chứng minh thất bảo diệu lâm thần bí. Trước mắt thiên cơ các chủ, hình như thật không gì không biết. Thí chủ thần thông quảng đại, như là đã tính ra thất bảo diệu lâm tung tích, vì sao muốn truyền tin cho bần đạo? Nếu là có lời nói, không ngại đi thẳng vào vấn đề. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói, cùng người thông minh làm giao dịch, liền là thông khoái. Cười một tiếng sau đó, Diệp Húc thần sắc hơi động. Giao dịch? Trong lòng Đa Bảo đạo nhân hơi động. Không tệ. Diệp Húc nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết thất bảo diệu lâm tung tích? Thiên hạ lớn, không mấy người không muốn tiến vào thất bảo diệu lâm, bần đạo cũng là một người trong đó. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt sáng rực, nhưng trong mắt lại tràn ngập nghi vấn, thí chủ có mục đích gì? Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, Đa Bảo đạo nhân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn không tin Diệp Húc không mục đích khác. Cũng không có mục đích khác, chỉ là ta thẹn trong lòng, thuận tiện để ngươi chiếu cố một thoáng Lâm Thiên Mạch cùng Nam Cung Trảm Đạo. Khâu Mục đạo nhân chết, hắn chính xác phải gánh vác một phần trách nhiệm. Nhưng đây không phải Diệp Húc mục đích chủ yếu. Mục đích của hắn là muốn Đa Bảo đạo nhân chiếu cố hai người, nhất là Nam Cung Trảm Đạo. Lâm Thiên Mạch lai lịch không tầm thường, Nam Cung Trảm Đạo càng là khí vận chi tử, tuân theo nguyên giới khí vận. Nếu như là một cái phổ thông khí vận chi tử, Diệp Húc ngược lại là không có quá để ý. Nhưng mà, nguyên giới là tổ đỉnh. Thất Bảo Diệu Lâm cùng tổ đỉnh có quan hệ, thiên đế theo tổ đỉnh nhất thống vạn giới, sáng lập thượng giới, hết thảy đều không thể không có tổ đỉnh. Như vậy nhìn tới, khí vận chi tử Nam Cung Trảm Đạo liền đặc biệt bất phàm. Còn có một chút, Đạo Vương cùng Đa Bảo đạo nhân có thù không đợi trời chung, nếu có thể để Đa Bảo đạo nhân cho Đạo Vương thêm phiền, cũng có thể để Diệp Húc tâm tình thư sướng. Một lần hành động ba đến, còn có thể bán một cái nhân tình cho Đa Bảo đạo nhân, cớ sao mà không làm? Cuối cùng, cũng không phải chính hắn dùng tiền có được tin tức. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt cẩn thận. Diệp Húc lai lịch quá thần bí, để hắn đều cực kỳ bất an, hắn đoán không ra Diệp Húc tâm tư, đối mặt to lớn dụ hoặc, cũng có mấy phần do dự. Như thí chủ nói, Khâu Mục chết là hắn kiếp số, việc này trách nhiệm vẫn là tại bần đạo trên mình. Đa Bảo đạo nhân không tại Khâu Mục đạo nhân chết đến dây dưa. Sinh lão bệnh tử, từ nơi sâu xa tự có định số. Khâu Mục đạo nhân trốn qua một lần, nhưng cuối cùng chạy không khỏi lần thứ hai, xem như thai kiếp khó thoát. Về phần chiếu cố Lâm Thiên Mạch cùng Nam Cung Trảm Đạo, bần đạo sẽ hết sức nỗ lực. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng Diệp Húc thỉnh cầu. Bất quá, thanh âm Đa Bảo đạo nhân một hồi. Diệp Húc không lên tiếng, yên tĩnh xem lấy hắn. Bần đạo sinh ra là nhàn vân giá hạ, không thích thiếu người nhân tình, thí chủ cái này một phần tình, đặc biệt quý giá, nhưng bần đạo trên mình cũng không quá mức chân quý đồ vật. Mắt Diệp Húc sáng lên. Trên mình Đa Bảo đạo nhân, tất nhiên có quý giá bảo vật. Hắn tại Quy Khư triều tịch bên trong, đạt được phòng chế nhân hoàng bút, mặt quỷ bình gốm, còn có một cái không biết tên hộ, đều là cực kỳ bảo bối cường đại. Luận giá trị, chỉ ít so mà đến Diệu Pháp Tông Thiên Địa Nhân Tam Bảo. Nhưng mà, Đa Bảo đạo nhân tiếp một câu nói, lập tức để Diệp Húc trợn tròn mắt. Nguyên cớ, bần đạo cũng muốn dùng một tin tức, cáo chi thí chủ. Đa Bảo đạo nhân thần sắc nghiêm túc, nói, việc này liên lụy tới bí mật thành tiên, thí chủ nhưng có hứng thú. Diệp Húc lông mày cau lại. Hắn có thể nghe được Đa Bảo đạo nhân tiếng lòng, nhưng Đa Bảo đạo nhân tiếng lòng bên trong lại không có bí mật thành tiên. Hiển nhiên, cái này một phần ký ức bị hắn lấy luân hồi tỏa bụi phủ. Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Mạch đều không phải phàm nhân, đều có đại thần thông, có thể phong ấn bản thân ký ức, tránh cho bị ngoại nhân phát giác. Hòa thượng này đến tột cùng là người nào? Trong lòng Diệp Húc nổi lên lơ mơ, thiên cơ các ngăn cách hết thảy, có thể ngăn che thiên đạo nhận biết, cơ hồ bất luận người nào nội tâm ý nghĩ cùng ký ức đều không thể gạt được Diệp Húc. Đa Bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Mạch lại có thể thông qua cái khác thủ đoạn để ký ức biến mất, trừ phi là bọn hắn nguyện ý, bằng không không có người có thể nhìn thấy. Loại thủ đoạn này quả thực là cổ quái. Bí mật thành tiên, ta cũng có mấy phần hiểu rõ, nhưng đạo hưu đã nguyện ý chia sẻ, vậy ta liền rửa tai lắng nghe. Diệp Húc lạnh nhạt nói. Hắn mặt ngoài trấn định, trong lòng thì là bối rối như tê dại. Chỉ là vô luận như thế nào, hắn đều không thể ném đi thiên cơ các mặt mũi. Ừm. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, trong con ngươi lại có vẻ hồ nghi. Hắn cũng đắn đo bất định Diệp Húc tâm thái, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, Diệp Húc biết được bí mật, e rằng cũng không hoàn toàn. Vị này thiên cơ các chủ rất cổ quái. Kỳ thực, tại Thái Sơ thời đại thời điểm, trong thiên địa cũng không có tiên thuyết pháp. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đa Bảo đạo nhân câu nói đầu tiên liền để Diệp Húc chấn động và phần. Thế gian không tiên, cái kia sao là bí mật thành tiên? Trên đời này ngoại trừ tiên tiên thần thánh bên ngoài, cũng không có người trời sinh liền có thể tu hành, cùng con đường tu luyện đồng dạng, tiên đạo cũng là về sau sáng lập một con đường, chẳng qua là dùng tiên tới đặt tên. Diệp Húc cười nói, hắn lời nói này chỉ tốt ở bề ngoài, nhìn qua hình như nói đến không ít, nhưng tỉ mỉ suy tư một phen, lại tất cả đều như là nói nhảm. Nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói. Thí chủ lời ấy không tệ. Đa Bảo đạo nhân chứng trạc đàng hoàng, nói, chúng ta bây giờ tu luyện công pháp, phân chia cảnh giới, đều là tiền nhân sáng tạo, là bọn hắn mở ra một đầu con đường trường sinh. Bất quá, tu hành đường sơ khai, đều mười điểm đơn sơ. Thẳng đến nhân tổ sinh ra, mới từ từ hoàn thiện hệ thống tu luyện. Diệp Húc khẽ bước cằm. Hắn tại nguyên giới trên sử sách, nhìn vượt trội tổ giới thiệu, nhưng mười điểm thô giáp. Nhân tổ lớn nhất cống hiến, liền là hoàn thiện hệ thống tu luyện, phân ra đơn sơ cảnh giới tu hành, xuất lĩnh nhân tộc cùng nhiều hậu thiên sinh linh, theo thần ma khẩu phần lương thực địa vị, trở thành trong thiên địa một cực. Hắn hội tụ nhân tộc khí vận, là khai thiên tích địa đến nay vị thứ nhất nhân tộc chí cường giả. Dù vậy, cũng không có sinh ra tiên nhận thức. Đa Bảo đạo nhân êm hay nói, hình như mê mẩn, trong giọng nói tràn ngập cuộn trào nhiệt huyết. Thẳng đến tiên đế giáng sinh, dẫn dắt nhân tộc cùng hậu thiên các tộc sinh linh quật khởi mạnh mẽ, cùng thần ma hậu duệ huyết chiến, trấn áp tiên thiên thần ma, nhất thống vạn giới cương vực. Sau đó, thiên đế xây dựng trung tâm thiên đỉnh, triệt để hoàn thiện cảnh giới tu hành cùng hệ thống, nâng chúng sinh lực lượng rèn đúc tiên giới. Theo một khắc kia trở đi, mới có tiên. Mời đọc. Chương 172, Tiên đạo. Diệp Húc có chút hiểu được. Tiên, hẳn là đối với bậc đại thần thông một loại định nghĩa, liền như là thế tục tu hành giả, theo thần kiếp cảnh bước vào thiên thần cảnh, được người tôn xưng là thần. Tất nhiên, cũng là bởi vì thiên đế rèn đúc tiên giới, đem thiên địa ngăn cách làm hai cái cấp độ, bên trên làm tiên, phía dưới làm phàm. Diệp Húc rất hứng thú nhìn xem Đa Bảo đạo nhân, không ngăn chặn hắn nói chuyện. Hắn ở trong lòng cũng đang suy đoán Đa Bảo đạo nhân lai lịch. Việc này quá xa xưa, dù cho là cùng tiên giới từng có liên hệ đạo vương đều hoàn toàn không biết gì cả, Đa Bảo đạo nhân lại có thể biết được, hiển nhiên lai lịch cực lớn. Hơn nữa, Đa Bảo đạo nhân công pháp bắt nguồn từ chúng diệu chi môn, có khả năng nhìn thấy chúng diệu chi môn, cũng có lĩnh ngộ người, thành tựu sẽ không nhỏ. Một bên Diệp Tiên Nhi cùng Dương Huyền Trạm càng là lơ ngơ. Diệp Húc cùng Đa Bảo đạo nhân cũng không ngăn che hai người nói chuyện với nhau, đều rơi vào Diệp Tiên Nhi hai người trong lỗ tai, nhưng hai người cấp độ quá thấp, trọn vẹn nghe không hiểu. Bọn hắn chỉ biết là Diệp Húc cùng Đa Bảo đạo nhân tại luận tiên luận đạo, nghe tới liền cực cao đại thượng. Đầu chọc tiền bối, ngài thế nào dừng? Diệp Tiên Nhi niềm nợ cho Đa Bảo đạo nhân lại thêm vào một chén trà, uống một chén trà, lại tiếp tục nói a. Tốt. Đa Bảo đạo nhân nhìn Diệp Tiên Nhi một chút, lộ ra nụ cười. Nha đầu này quỷ linh tinh quái, tư chất tuyệt hảo, căn cốt không kém hơn Nam Cung Trạm đạo. Chỉ bất quá, Diệp Tiên Nhi không Nam Cung Trạm đạo đại khí vận. Đa Bảo đạo nhân nhấp hớp trà, thấm giọng một cái. Theo bần đạo ý kiến, tiên cũng bất quá là một loại gọi, tuy là có chân tiên, tiên vương, tiên tôn cùng tiên đế cảnh giới phân chia, nhưng cuối cùng là đối đạo linh ngộ. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi mà nói. Vừa nói chuyện, hắn còn ở một bên quan sát Diệp Húc dáng vẻ, muốn nhìn ra một chút manh mối. Nhưng Diệp Húc một mặt tiết lặng, hình như không thèm để ý chút nào. Trong lòng Đa Bảo đạo nhân càng là căng thẳng. Hắn nói tới sự tình, dù cho là tại thượng giới, cũng không có mấy cái tiên vương biết, liên quan tới tiên đạo bí mật, đây chính là dính đến tiên giới căn bản. Lời nói này có thể nói là kinh thiên động địa, Diệp Húc lại thờ ơ, hắn đến cùng lớn bao nhiêu lai lịch. Trong thiên địa, có thể làm được Diệp Húc bước này người, căn cứ Đa Bảo đạo nhân hiểu rõ, một tay đều có thể đến được, trên dưới lưng dưới, đối bọn hắn đều thông suốt. Chỉ là, bọn hắn hà tất để ý tới thế tục, càng đừng đề cập tại trong thế tục kinh doanh. Dương Huyền Trạm thần sắc kích động. Ngay trước hắn, chỉ biết hiểu đại đế cảnh giới, đế tôn cảnh giới, chính là hạ giới đỉnh phong. Điểm cuối cùng thì là phi thăng thượng giới. Giờ này khắc này, Dương Huyền Trạm rốt cuộc biết tiên đạo cấp độ. Nguyên lai, trên chư tiên còn có nhiều như vậy cảnh giới. Đại đạo vô nhai. Cổ nhân thật không lừa ta. Đạo hữu lời này, chính xác nói đến ý tưởng bên trên. Diệp Húc cười nói, chư thiên vạn giới, đại đế đã để người ngửa mặt trông lên, nhưng bọn hắn lại không biết, đế cảnh cũng chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi. Cái gọi là đạo, bất quá là được, nắm giữ nói. Đế tôn cảnh giới, mới xem như thành đạo. Đây là tạo hóa tâm kinh bên trong, ghi lại bí quyết cùng bí mật. Đại đế cảnh, còn gọi là hỏi cảnh, cũng gọi là đắc đạo cảnh. Đế tôn cảnh giới, thì là thành đạo cảnh. Trở thành đại đạo, thọ nguyên kéo dài. Nhưng mà, dù cho là đại đạo, cũng có mục nát một ngày. Nguyên cớ, lại có người sờ vớt tạo ra đại đạo bất hủ cảnh giới. Đây chính là tiên. Đại đạo bất hủ, thiên địa đồng thọ, mới có thể được xưng là tiên. Nguyên lai phức tạp như vậy. Diệp Tiên Nhi thầm nói. Nàng tại đạo môn, mắt thấy nguyên đạo không chứng đạo, kỳ thực cũng không có quá nhiều cảm ngộ, nghe được Diệp Húc mấy câu nói, mới đã hiểu đại đế cảnh giới hảo diệu. Chẳng trách sẽ có chứng đạo thành đế thuyết giáo. Diệp Tiên Nhi sáng tỏ thông suốt. Không tệ. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, cười nói, nhìn tới các chủ cũng có một phen nghiên cứu. Tự nhiên. Diệp Húc thở dài, chúng ta người trong tu hành, chẳng phải là tại tiền nhân lưu lại dấu chân bên trên tìm tòi ư? Chính xác như vậy. Đa Bảo đạo nhân có mấy phần thương cảm. Đầu chọc thúc thúc, Tiên Nhi cho ngài châm trà. Diệp Tiên Nhi thích hợp lên tiếng, ngọc trai rơi mâm ngọc êm hai giọng nói để Đa Bảo đạo nhân tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Đa tạ tiểu thí chủ. Đa Bảo đạo nhân ôn hòa cười nói. Diệp Húc mỉm cười. Diệp Tiên Nhi tuy là nhí nha nhí nhảnh, thường xuyên đoán thầm hắn, nhưng cũng có nhu thuận động lòng người, khiến người ta thích thời điểm. Đạo hữu, ta còn muốn nghe một chút người cao kiến. Diệp Húc cười nói. Đạo bất hủ, chỉ là chân tiên cảnh giới. Mà Đa Bảo đạo nhân vừa mới nói qua, trên chân tiên, càng là có tiên vương, tiên tôn cùng tiên đế cảnh giới. Hiển nhiên, cái kia cũng không phải đạo điểm cuối cùng. Diệp Húc tạo hóa tâm kinh, bây giờ chỉ có đế tôn cảnh giới công pháp, tiên đạo ảo diệu, hắn căn bản là không rõ ràng, chỉ có thể theo Đa Bảo đạo nhân sáo thoại trong miệng. Tất nhiên, Đa Bảo đạo nhân nếu là không nguyện nhiều lời, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Cuối cùng chỉ cần có đầy đủ thiên cơ điểm, là hắn có thể đổi lấy tạo hóa tâm kinh sau này pháp môn. Đạo hữu quá khiêm lượng. Hôm nay khó được gặp được đồng đạo, cái kia bần đạo liền nhiều lời vài câu, nếu có chỗ không đúng, còn mời các chủ làm bần đạo chỉ ra chỗ sai. Đa Bảo đạo nhân cười nói. Cả đời này, Đa Bảo đạo nhân trải qua long đong, gặp qua không biết bao nhiêu anh tài tuấn kiệt, đại năng tự phách, nhưng cũng không có nhiều người có thể có giá trị đến hắn một tiếng nói hữu. Hắn đem gọi biến thành đạo hữu, đã là công nhận Diệp Húc thân phận. Chỉ tại trong lòng Đa Bảo đạo nhân, hai người là cùng cấp tồn tại. Tiên đạo cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Đa Bảo đạo nhân em hay nói, đại đạo bất hủ, cùng trời đồng thọ, là đi vào tiên đạo bước đầu tiên. Đi đến bước này người, ít càng thêm ít. Dù cho là thượng giới bên trong, nhiều sinh linh, cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới cái này một cái cảnh giới. Vậy bây giờ tiên giới, có bao nhiêu người đây? Diệp Tiên Nhi đột phát hiếm thấy hỏi. Tu hành giới phi thăng thượng giới, tự nhiên muốn sinh sôi sinh tức, tiên giới đại đa số là phàm nhân, về phần nhân số, có lẽ là không bằng hạ giới. Đa Bảo đạo nhân không có nửa điểm không kiên nhẫn, kiên nhẫn giải thích nói: "Đừng thêm phiền." Diệp Húc nói: "Tiếp tục nhiều chuyện liền quan người cầm bế." Diệp Tiên Nhi hừ nhẹ một tiếng. Đa Bảo đạo nhân buồn cười: "Đại đạo mặc dù có thể bất hủ, nhưng vẫn như cũ có thể bị diệt." Hắn trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức, vân đạo tại thượng giới, gặp qua không ít chân tiên bị trấn sát, mặc dù danh xưng cùng trời đồng thọ, nhưng cuối cùng ngăn không được nhân họa. Mà tiên vương cảnh giới thì là đạo bất diệt. Nghe đến lời này, trong lòng Diệp Húc hơi động một chút. Một lần trước, Ngộ Phi Tiên để hắn thám thính thượng giới đại mộng tiên tộc tin tức, vị kia Di Đà Tiên Vương liền là bị trấn áp tại tiên ngục bên trong, mỗi ngày bị địa ngục nỗi khổ, nhưng ngàn vạn năm tới đều không có bị diệt tuyệt. Giờ phút này có lẽ hẳn là tiên vương cảnh giới ảo diệu, đại đạo bất diệt, nguyên thần không chết. Chỉ tiếc, dù cho tu luyện tới cảnh giới như thế, cũng khó thoát bị trấn áp kết quả. Đại đạo bất diệt cũng chỉ là so ra mà nói. Diệp Húc trầm giọng nói, nếu không, mạnh như trung tâm thiên đỉnh, như thế nào lại hủy diệt? Nhiều như vậy tiên đạo cường giả, như thế nào lại tan thành mây khói? Đa Bảo đạo nhân bất động thanh sắc nhìn xem Diệp Húc. Những cái kia tiên tiên thần thánh mới thật là được trời ưu ái. Diệp Húc cảm khái một tiếng. Bất quá là một đám sâu mọt. Nói đến tiên tiên thần ma, Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Diệp Húc ánh mắt kinh ngạc. Tiên tiên thần ma, bảo thủ không chịu thay đổi, không hiểu cách tân. Bọn hắn tuy là sinh hạ tới, liền đạt tới đạo bất diệt cảnh giới, nhưng cả đời đều cực kỳ khó tiến thêm một bước. Đa Bảo đạo nhân chế nhạo một tiếng, có mấy phần khinh thường. Hắn tựa hồ bị khơi gợi lên suy nghĩ, trong ánh mắt có mấy phần tức giận, bọn hắn sớm muộn sẽ bị thanh toán. Trong lòng Diệp Húc chấn động. Tiên tiên thần ma đang khai thiên tích địa phía trước liền đã sinh ra, cao cao tại thượng, vũ trụ cái thứ nhất kỷ nguyên liền là bọn hắn sáng lập, những cái kia thần tộc, ma tộc đều là tiên tiên thần ma hậu duệ. Như vậy có thể thấy được, tiên tiên thần ma lực lượng có khổng lồ cỡ nào. Nhưng tiên đế hoành không xuất thế, tính trung vạn tộc, miễn cưỡng áp chế tiên tiên thần ma, xây dựng trung tâm thiên đỉnh, kết thúc tiên tiên thần ma thống trị thời đại. Từ nơi này có thể nhìn ra, thiên đế đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Có đạo lý. Diệp Húc gật đầu, hắn cũng không hiểu nhiều, chỉ có thể phụ họa. Kỳ thực, muốn biết những tin tức này, hắn có thể làm được, nhưng phải hao phí thiên cơ điểm, chỉ sợ là một cái khó mà tiếp nhận con số trên trời. Có thể không uổng phí bất kỳ giá nào, theo trong miệng Đa Bảo đạo nhân sáo thủ tin tức, Diệp Húc chắc chắn sẽ không thả. Bần đạo thất thố. Đa Bảo đạo nhân chắp tay tạ lỗi. Đạo hữu không cần hướng ta nói xin lỗi, tiên thiên thần ma đánh cắp thiên địa quyền hành, có thể nói là từng cái đến mà chu diệt, chúng ta hậu thiên sinh linh, cùng bọn hắn là trời sinh tự địch, ta lý giải đạo hữu tâm tình. Diệp Húc cười nói. Đa Bảo đạo nhân con ngươi hơi co lại, hắn cuối cùng là nghe được một câu tin tức hữu dụng. Thiên cơ các chủ là hậu thiên sinh linh. Nếu thật là hậu thiên sinh linh, phía trước hắn đoán người bên trong lại muốn vạch tới một bộ phận. Xin thứ cho bần đạo lắm miệng, xin hỏi đạo hữu nhưng từng đi đến đại đạo cuối cùng. Chương 173, đạo vô nhai. Đại đạo cuối cùng. Trong lòng Diệp Húc máy động, đại đạo cũng có cuối cùng ư? Cấp độ kia tu hành giả, cái kia có cường đại cỡ nào? Rất khó tưởng tượng. Hắn tỉ mỉ cân nhắc, vạn nhất lời nói có chỗ sơ suất, Đa Bảo đạo nhân nhất định có thể nhìn ra sâu cạn của hắn. Hắn cũng không thể bạo lộ chính mình. Đạo không có tận cùng, đại đạo vô nhai, đạo hữu cho là đại đạo cuối cùng, có lẽ cũng chỉ là cái kia bắt đầu mà thôi. Diệp Húc khẽ cười nói. Hắn lập lờ nước đôi, khiến Đa Bảo đạo nhân hoàn toàn không cách nào phản bác. Diệp Tiên Nhi thì là một mặt mê muội biểu tình. Đạo hữu nói, bần đạo khó mà phản bác. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, căn cứ bần đạo chỗ biết, đại đạo cuối cùng bên trên còn có một cái tam nguyên chi chứng cảnh giới. Bất quá, bần đạo tuy là biết được tam nguyên chi chứng, nhưng cũng không biết cụ thể tin tức. Diệp Húc con ngươi hơi co lại. Lấy tiên đạo cảnh giới tới suy tính, chân tiên là đạo bất hủ cảnh giới, mà đạo bất diệt thì là tiên vương chi cảnh. Đại đạo cuối cùng chính là tiên tôn cảnh giới. Trong miệng Đa Bảo đạo nhân tam nguyên chi chứng, chắc hẳn liền là cuối cùng tiên đế cảnh giới. Hệ thống, tam nguyên chi chứng là ý gì? Diệp Húc hỏi. Đinh, tam nguyên chi chứng, tại cái này một cái vũ trụ, lại được xưng làm tiên đế cảnh giới, là tòa này vũ trụ trung cực sinh mạng thể. Lần này, hệ thống 10 điểm khó được không yêu cầu thiên cơ điểm. Tất nhiên, tiết lộ ra ngoài tin tức cũng cực kỳ có hạn. Diệp Húc duy nhất có thể xác nhận một điểm, liền là tam nguyên chi chứng chính xác là tiên đế cấp bậc tu hành giả, mới có thể đủ đạt tới cảnh giới. Giữa thiên địa, bất kỳ sinh linh từ lúc sinh ra đến nay, chỉ tại không ngừng tiến hóa. Tam nguyên chi chứng, liền là tiến hóa hình thái cuối cùng, đứng hàng đỉnh vũ trụ. Diệp Húc trầm giọng nói. Tiến hóa. Đa Bảo đạo nhân chau mày, tại hắn nghe tới, tiến hóa hai chữ là một cái danh từ mới. Nhìn tới đạo hưu đối tam nguyên chi chứng, có độc đáo kiến giải. Đa Bảo đạo nhân nổi lòng tôn kính, nhưng hắn không hỏi nhiều, cũng không có đưa ra vô lễ yêu cầu. Tại Đa Bảo đạo nhân nhìn tới, tam nguyên chi chứng liên lụy tới trung cực ảo diệu, rất có thể là tu hành cuối cùng, như vậy bí mật, dù cho là chí thân bản thân, chỉ sợ cũng sẽ không nhiều lời. Đi qua một phen đàm luận, Đa Bảo đạo nhân đã có thể xác định, trước mắt Diệp Húc tuyệt đối là một vị ẩn thế đại năng, hắn thực lực phòng trường đạt tới đại đạo cuối cùng, là tiền tôn cấp bậc tồn tại. Về phần trung cực cảnh giới tam nguyên chi chứng, Đa Bảo đạo nhân không dám nghĩ. Từ xưa đến nay, đạt tới tam nguyên chi chứng cảnh giới người, hơn phân nửa chỉ có thiên đế một người. Nhưng mà, Diệp Húc tiếp một câu nói, để Đa Bảo đạo nhân đinh thai nhức óc. Đạo hữu, đỉnh phong bên trên, chẳng lẽ liền không có đường ư? Diệp Húc ý cười sâu xa, khí độ siêu nhiên. Đại đạo vô nhai, cái gọi là tam nguyên chi chứng, hẳn là cũng không phải là điểm cuối cùng. Thì như Diệp Húc cố tình dừng lại. Trong ánh mắt của Đa Bảo đạo nhân quang mang lấp lóe, trong mắt là tò mò đồng dạng khát vọng, chừng chừng nhìn chăm chú lên Diệp Húc. Thì như siêu thoát vũ trụ, sáng lập tân thiên địa. Diệp Húc thoải mái cười một tiếng. Oanh. Đa Bảo đạo nhân thân thể rung mạnh, hình như có một đạo kinh lôi chém vào đỉnh đầu, thân thể của hắn phảng phất có vô số dòng điện tại tới lui, toàn thân run lên. Hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Húc, bờ môi run run. Siêu thoát vũ trụ. Dương Huyền Trạm bị chấn động tột đỉnh. Tiên đạo cảnh giới đã là vĩnh hằng, không nói đến siêu thoát vũ trụ. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái kia đến tột cùng là như thế nào một cái cảnh giới. Diệp Tiên Nhi cũng là ngây người tại chỗ. Một bên linh trà đồn sôi tung tóe bốn phía, nàng cũng không có cảm thấy mảy may. Tất cả mọi người bị Diệp Húc luận thuật chấn động, trong thiên cơ các cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc. Diệp Húc xem thường. Tam nguyên chi chứng, hắn mặc dù không biết, nhưng theo hệ thống trả lời nhìn tới, cái này một cái cảnh giới chỉ là tòa này vũ trụ điểm cuối cùng, nếu như siêu thoát ra ngoài, lại là một thế giới khác. Hắn là xuyên việt giả, hắn biết rõ trên đời tồn tại cái kia vũ trụ. Thì như, hắn kiếp trước Lam Tinh. Lam Tinh không có khả năng tại trước mắt vũ trụ, Diệp Húc tại xuyên qua sau đó, liền sớm đã thông qua hệ thống xác nhận, nguyên cơ hắn mới sẽ đưa ra siêu thoát chi cảnh. Đa Bảo đạo nhân tuy là lai lịch rất lớn, nhưng tầm mắt của hắn thủy chung hạn chế tại tòa này vũ trụ, cùng xuyên qua hai cái vũ trụ Diệp Húc hoàn toàn không cách nào tương đối. Đạo huynh, bần đạo cả đời này, theo đuổi bất quá là đại đạo cuối đạo diệu, ngươi vừa mới những lời này, bần đạo thực tế không cách nào trả lời. Đa Bảo đạo nhân khuôn mặt đắng chát. Diệp Húc lời này, đã vượt qua phạm vi kiến thức của hắn. Thế nhưng mấy câu nói kết quả là rõ rệt. Đa Bảo đạo nhân lấy đạo huynh tương xứng, rõ ràng là công nhận Diệp Húc địa vị. Thiên cơ các chủ, chí ít cũng là một vị đại đạo cuối tiên tôn. Về phần tiên đế cấp bậc, trời đất mở ra tới bây giờ, Đa Bảo đạo nhân hiểu rõ không nhiều, đạt tới tiên đế cảnh giới người, tiên đế khẳng định là một cái trong số đó. Hắn không thể tin được Diệp Húc là tiên đế cảnh giới. Diệp Húc khẽ miệng hơi nhếch, Đa Bảo đạo nhân lai lịch, hắn cuối cùng có manh mối. Kết hợp Đa Bảo đạo nhân lời nói, hắn hẳn là một vị đạo bất diệt cảnh giới tiên vương, cả đời truy cầu, cũng chỉ là đi đến đại đạo cuối cùng, chứng đến tiên tôn chính quả. Một vị tiên vương đều có thể hạ giới, cái gọi là thiên đạo trật tự cũng bất quá như vậy. Diệp Húc đối với tiên giới, cũng đã có một điểm giải thích của mình. Phía trước có Lâm Thiên Mạch, phía sau có Đa Bảo đạo nhân. Hai người đều là tiên giới khách, đã có thể hạ giới, cái kia chứng minh thiên đế chế định tiên giới trật tự, xuất hiện vấn đề thật lớn. Cuối cùng, lúc trước thiên đế rèn đúc tiên giới, mệnh lệnh tu luyện tới tiên đạo cảnh giới tu hành giả phi thăng, bản ý liền là ngăn cách tiên phàm, tránh bậc đại thần thông dùng võ vi phạm điều cấm, nhiễu loạn phàm gian trật tự. Cho đến ngày nay, thiên vương liền có thể hạ giới. Chỉ bằng một điểm này, cũng đủ để chứng minh tiên giới trật tự có vấn đề. Trung tâm thiên đình băng diện, thiên đế mất tích, có thể hay không có liên quan với đó? Trong đầu của Diệp Húc bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Bí mật càng ngày càng nhiều, thật có ý tứ. Diệp Húc hứng thú dạt dào. Tiên bối, Tam Nguyên Chi chứng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiên Nhi thật lâu không có nghe được nói tiếp, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, lay động cánh tay Diệp Húc. Tiểu nha đầu, đi một bên. Diệp Húc cười nhạo nói, thần cảnh đều không tu thành, liền vọng tưởng thăm dò vũ trụ trùng cực bí mật, coi như nói cho ngươi, cũng là đàn gậy hai châu. Diệp Tiên Nhi sững sờ, nháy mắt mặt trắng hơn quả cà, không còn tinh thần. Tu vi của ngươi quá thấp, biết quá nhiều, ngược lại sẽ hạn chế ngươi. Đa Bảo đạo nhân an ủi, ngươi có đạo huynh đích thân bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể đặt chân tiên đạo. Nghe xong lời này, Diệp Tiên Nhi nháy mắt lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Dương Huyền Trạm thèm muốn vô cùng. Theo Diệp Húc đối Diệp Tiên Nhi thái độ nhìn tới, hắn chính xác là tại bồi dưỡng nàng. Diệp Húc cười cười, không phản bác. Diệp Tiên Nhi là hắn tại tòa này vũ trụ tiếp xúc đến người đầu tiên, một đoạn thời gian ở chung xuống, hắn cũng đã quen Diệp Tiên Nhi tồn tại, nếu là có năng lực, hắn sẽ không keo kiệt một điểm tài nguyên. Bạch. Lúc này, Diệp Húc ném ra một mai ngọc giản. Ngọc giản bay về phía Đa Bảo đạo nhân. Đây là. Đa Bảo đạo nhân tiếp được ngọc giản, thần niệm tra một cái, lập tức lĩnh hội Diệp Húc ý tứ. Đa tạ đạo huynh. Đa Bảo đạo nhân chắp tay cảm ơn. Hắn đối với tiên đạo hiểu rõ, đôi câu vài lời, ngược lại là Diệp Húc mấy câu nói, cao thâm mặt chắc, để hắn đều có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Nhất là Diệp Húc nói lên siêu thoát chi cảnh, hắn cả đời này gặp phải bậc đại thần thông, không ai cùng Diệp Húc có giống nhau kiến giải. Cái này đủ để chứng minh Diệp Húc bất phàm. Hỏi thử, một cái người thường thế nào nghĩ tới, thậm chí là lớn mật như thế cảm tưởng. Huống chi, Diệp Húc hiểu rõ Tam Nguyên chi chứng, càng có đặc biệt thuyết tiến hóa, theo cá nhân tu hành giả lên cao đến vũ trụ toàn cục. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng Diệp Húc thực lực tại phía xa đỉnh phong thời kỳ trên mình. Không cần cảm ơn ta. Diệp Húc lạnh nhạt nói, không nên quên ước định của chúng ta. Kỳ thực, đạo huynh trọn vẹn không cần lo lắng Nam Cung chẳng đạo, hắn tuân theo nguyên giới khí vận mà sinh. Nguyên giới là tổ đỉnh, khí vận không thể coi thường. Tới một mức độ nào đó, cùng Thái Sơ thời đại thiên đế đều giống nhau đến mấy phần. Đa Bảo đạo nhân thản nhiên nói. Diệp Húc gật đầu. Hắn chính là từ phương diện này suy tính, mới sẽ để Đa Bảo đạo nhân chiếu cố Nam Cung chẳng đạo. Hắn để ý, cũng không phải là Nam Cung chẳng đạo, mà là Nam Cung chẳng đạo trên mình nguyên giới khí vận. Không ai nói chắc được, Nam Cung Trảm Đạo có phải hay không là tiếp một cái thiên đế. Chương 174, Nguyên Thần thứ hai. Cái kia bần đạo cáo tử. Đa Bảo đạo nhân nhận lấy ngọc giản, cáo tử rời đi. Lao ra, thất bảo diệu lâm như vậy trọng yếu, ngài thật không đi xem một cái ư? Dương Huyền Trạm ánh mắt chỗ sâu lóe ra nồng đậm khát vọng. Ngươi đang dạy ta làm việc. Diệp Húc ánh mắt đạm mạc. Dương Huyền Trạm sợ hãi và phần, lập tức quỳ dưới đất, hoảng hốt vội nói, tiểu nhân không dám. Mệnh của ngươi là ta cho. Lại có lần sau nữa, ngươi liền rời đi thiên cơ các ca. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Trong lòng hắn cũng dâng lên một cái nghi hoặc. Chính mình có phải hay không quá mức bình dị gần gũi, đến mức Dương Huyền Trạm cũng dám lại nhiều lần nghi vấn chính mình. Thất Bảo Diệu Lâm, hắn tất nhiên sẽ đi. Chỉ bất quá, Diệp Húc tu vi chỉ là đế cảnh, dù cho đem 5000 vạn thiên cơ điểm đều dùng hết, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem hắn tăng lên tới đế tôn cảnh đỉnh phong cấp độ. Nắm giữ tạo hóa tâm kinh, vẫn đỉnh đế tôn cảnh đỉnh phong, Diệp Húc tự tin năng lực áp đạo vương. Nhưng mà, Thất Bảo Diệu Lâm quỷ dị thần bí, liên thông trên giới, dù cho là đế tôn cấp đỉnh phong, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng cực kỳ khó toàn thân trở lui. chuyện của mình thì mình tự biết, Diệp Húc vốn là tham sống sợ chết, làm sao có khả năng đem chính mình đặt hiểm cảnh. Bởi vậy, thỏa đáng nhất phương pháp là phái ra một bộ hóa thân. Tần Trường Sinh cho hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Nguyên thần thứ 2. Luyện chế nguyên thần thứ 2 hóa thân pháp môn, tạo hóa tâm kinh cũng có ghi chép, luyện thành nguyên thần thứ 2 không khó, khó được là muốn có một bộ thích hợp nhục thân. Trước mắt, trên tay của Diệp Húc vừa đúng có vật này. Đó chính là Thất thải thần thạch. Thất thải thần thạch ẩn chứa thiên đạo ảo diệu, không thể phá vỡ, là nguyên thần thứ 2 tốt nhất đồ chứa. Hệ thống, muốn nhanh chóng luyện thành đế cấp nguyên thần thứ 2, yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thiên cơ điểm? Diệp Húc hỏi. Bằng hắn một người, muốn đúc thành đế cấp nguyên thần, yêu cầu phí rất lớn thời gian. Mà đạo vương đám người đạt được ngọc giản, ít hôm liền muốn đến thiên cư, tiến vào thất bảo diệu lâm. Hắn không có khả năng các loại thời gian quá dài. 500 vạn. Diệp Húc ánh mắt khẽ nhúc nhích, 500 vạn thiên cơ điểm, ngược lại một cái có thể tiếp nhận con số. Lập tức rèn đúc. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được nguyên thần thứ 2. Siêu. Một vệ thần quang theo trong hư vô bay ra, rơi xuống tại Diệp Húc tử phủ bên trong, đó là một bóng người, không ngũ quan cùng đầu tóc, như thủy tinh đồng dạng óng ánh long lanh, tinh khiết vô ngần. Đây là nguyên thần thứ 2, hoàn toàn thần hồn lực lượng, không một chút dơ bẩn, chỉ cần Diệp Húc đánh lên thần thức là cấn, lập tức liền có thể giao cho hắn ý thức, trở thành nguyên thần thứ 2. Năng suất thật cao. Cầu hệ thống tuy là rất đắt, nhưng năng suất thật là không lời nói. Hắn thôi động tạo hóa tâm kinh, tinh luyện ra một đạo bản nguyên thần thức, bản nguyên thần thức rơi vào nguyên thần thứ 2. Sau một khắc, nguyên thần thứ 2 ngũ quan bắt đầu hiện lên, đầu tóc bắt đầu sinh trưởng, cùng Diệp Húc dung mạo giống như lúc, phong thần như ngọc, tuấn dật vô cùng. Diệp Húc lấy ra thất thải thần thạch, thần niệm thao túng nguyên thần thứ 2, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào thất thải thần thạch. Oeng. Trong chốc lát, thất thải thần thạch nổi lên bảy sắc lưu quang, thiên đạo chi lực quanh mình, dày nặng mà tràn đầy, một khối đá này rõ ràng bắt đầu biến dạng, mặt ngoài đá vụn tại chốc ra. Hình như có một bộ linh thai muốn từ đó đi ra. Đây là cái gì? Diệp Tiên Nhi nhìn ngây người. Tiên bối, đây là ngươi bồi dưỡng linh thai ư? Diệp Tiên Nhi hỏi. Nàng tại trong cổ thư nhìn qua, cổ có bậc đại thần thông thu thập linh thạch, tạc ra linh khiếu, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chờ đợi một ngày kia, linh thạch nứt ra, sinh ra linh thai. Nguyên rồi mấy trăm vạn năm trước một vị đại đế, liền là linh thai chứng đạo, xông ra huy danh hiển hách. Dương Huyền Trạm bị Diệp Húc răn dạy một phen, lúc này câm như hến, không còn dám nói lung tung. Nhưng hắn nhìn một màn này, cũng khó nén chấn động. Chính mình lao ra thủ đoạn, cho tới bây giờ đều chỉ có thể là để hắn ngưỡng vọng tồn tại. Giang giác. Đá vụn không ngừng chốc ra, thất thải thần thạch như một đoàn chất lỏng, đang không ngừng lúc đích, dần dần diễn sinh ra động tác, đầu trở thành một cái hình người. Thật là linh thai. Diệp Tiên Nhi mừng rỡ không thôi, nhảy lên cao ba thước. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy linh thai xuất thế, khó nén xúc động. Xem như thế đi. Diệp Húc gật đầu. Nguyên thần thứ 2 giao cho thất thải thần thạch sinh mệnh ý thức, mượn lực lượng thất thải thần thạch cùng thể xác phá xác mà ra, miễn cưỡng có thể coi là một cái linh thai. Oeng. Cuồn cuộn khí tức theo thất thải thần thạch truyền đến. Thiên đạo uy lực cùng đế uy quét sạch mà ra. Dương Huyền Trạm há to mồm, cái này, vừa xuất thế liền là đại đế. Đây cũng quá biến thái, vừa xuất thế liền là đại đế cấp bậc tu vi, tương lai thành tựu, quả thực là không thể lường được. Diệp Húc cũng lười đến giải thích. Hắn lấy thất thải thần thạch làm nhục thân, gen đúc nguyên thần thứ 2 hóa thân, cũng có thể độc lập tu hành, tương lai thành tựu chính xác là không thể lường được. Ầm ầm. Không qua bao lâu, linh thai triệt để thành hình, cùng Diệp Húc dung mạo độc nhất vô nhị, hoàn toàn là một cái khuôn mẫu điêu khắc mà ra, đem Diệp Tiên Nhi cùng Dương Huyền Trạm nhìn choáng váng. Tiên bối, hắn như thế nào cùng ngươi giống như lúc? Diệp Tiên Nhi không ngừng quan sát nguyên thần thứ 2 hóa thân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn liền là ta lại không phải hắn. Diệp Húc cười nhạt nói, chẳng lẽ nguyên thần thứ 2 hóa thân? Dương Huyền Trạm một điểm liền rõ ràng, lập tức lĩnh ngộ được linh thai lai lịch. Không tệ. Diệp Húc cười cười. Dương Huyền Trạm thân là Huyền Phụ Cung cung chủ, biết được tin tức không ít, tự nhiên cũng rõ ràng nguyên thần thứ 2 hóa thân. Trong lòng Dương Huyền Trạm nổi lên lơ mơ, lão gia rèn đúc nguyên thần thứ 2 hóa thân để làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn để nguyên thần thứ 2 tiến về thất bảo diệu lâm a. Đột nhiên, trong đầu của Dương Huyền Trạm toát ra một cái ý niệm. Ý niệm vừa ra, Dương Huyền Trạm bừng tỉnh hiểu ra. Làm Dương Huyền Trạm lấy lại tinh thần, phát hiện Diệp Húc chính giữa nhìn chăm chú hắn. Dương Huyền Trạm lập tức đình chỉ tưởng tượng. Các ngươi có phải hay không rảnh đến hoảng? Không bằng ta an bài cho các ngươi một điểm lịch luyện. Diệp Húc giống như cười mà không phải cười. Không muốn. Diệp Tiên Nhi sinh ra hàn ý trong lòng, vội vàng hướng thiên cơ các chạy đi. Trở về. Diệp Húc động một chút ý niệm, Diệp Tiên Nhi liền hư không tiêu thất, Dương Huyền Trạm phảng phất chấp nhận đồng dạng, cũng bị Diệp Húc ném vào một tòa độc lập thời không bên trong, mở ra thí luyện hành trình. Cái này một thân thể cảm giác coi như không tệ. Diệp Húc thao túng nguyên thần thứ 2, lấy thất thải thần thạch chế tạo nhục thân, chất chứa thiên đạo chi lực, không thể phá vỡ, dù cho là đặt ở đại đế cảnh giới bên trong, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Phải biết, thất thải thần thạch thế nhưng bổ thiên sử dụng chí bảo, có thể chữa trị thiên đạo. Dùng nó xem như nhục thân, tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Muốn hay không muốn đổi lại lấy một điểm tin tức của thất bảo diệu lâm? Diệp Húc lẩm bẩm nói. Nghĩ lại một phen, hắn hủy bỏ ý niệm. Bí mật của thất bảo diệu lâm, hơi một tí trên ngàn vạn, hắn còn muốn đem còn sót lại thiên cơ điểm dùng tới tu luyện đột phá, không có khả năng lãng phí ở thất bảo diệu lâm bên trên. Cuối cùng, đại biến sắp tới, thực lực mới là vĩnh hằng. Tay cầm ngọc giản, nguyên thần thứ 2 hóa thân bay ra thiên cơ các, biến mất ở trong thiên địa. Một lát sau, Diệp Húc đi tới một chỗ yếu kém hư không. Vành. Hắn tùy ý một quyền, oanh hư không phá diện, cuộn trào hỗn độn khí mãnh liệt mà ra, nháy mắt chôn vùi phạm vi ngàn dặm. Diệp Húc đứng ở hỗn độn khí bạo phát trung tâm, mảy may không sao. Đây chính là vạn giới hải. Diệp Húc đi vào hư không, pháp lực hơi động, liền khiến vết nước không gian khép lại, hắn nhìn về trước mắt mênh mông vô bờ, sóng cả mãnh liệt hỗn độn hải, thần sắc kinh ngạc. Lâu như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vạn giới hải. Biển này liên thông chư thiên vạn giới, xưa nay cũng có thể nói là một đại kỳ quan. Hắn đi tại hỗn độn hải bên trên, như dẫm trên đất bằng. Thất thải thần thạch tính cứng cỏi, dù cho không pháp lực che chở, hỗn độn khí cũng không đả thương được Diệp Húc một chút. Suýt nữa quên mất. Diệp Húc chợt nhớ tới một chuyện. Hắn vận chuyển tạo hóa tâm kinh, tạo hóa đại đạo lực lượng bạo phát, cả người hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo phong lưu phong khoáng tuấn tú thiếu niên, biến thành một cái ngũ quan cực kỳ lập thể, toàn thân tản mát lấy dương cương chi khí tuấn tú thanh niên tóc đen, khí chất cao quý, trên mình tràn ngập hoàng đạo khí tức, ví như là thiên hoàng quý tộc. Hết thảy sẵn sàng. Diệp Húc cúi đầu xem xét, hết sức hài lòng. Coi như là muốn đổi một bức diện mạo, cũng muốn xoáy đến kinh thiên động địa. Mời đọc. Chương 175, Tử Vi đại đế. Thiên cư tại vạn giới hải một cực, khoảng cách nguyên giới vô cùng xa xôi, dù cho là Diệp Húc toàn lực ứng phó đi đường, cũng ít nhất phải 4-5 ngày thời gian mới có thể đến. Diệp Húc cũng không vội vã, đạo vương đám người biết được thất bảo Diệu Lâm nơi ở, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiến đến. Huống hồ, mỗi đại thế lực đại đế còn muốn về tông môn bẩm báo. Như vậy, ít nhất phải 10 ngày thời gian mới có thể đến thất bảo Diệu Lâm. Vạn giới hải bên trên, thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại đế? Diệp Húc ánh mắt hơi lạnh lẽo, lâu thuyền như dệt, trăm thuyền tranh lưu, tiến lên phương hướng tất cả đều giống nhau, đều là hướng về thiên khư mà đi. Như vậy hiện tượng, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nhất định là có người tiết lộ tin tức của thất bảo Diệu Lâm, muốn làm đục nước béo cỏ. Trong đầu Diệp Húc rất nhanh hiện ra một đáp án. Đa bảo đạo nhân, mỗi tông giữ nghiêm tiếng gió thổi, không có khả năng để lộ tin tức, làm cho người kiếm một chén canh. Chỉ có đa bảo đạo nhân. Diệp Húc cười nhạt một tiếng, không hổ là lao bất tử gia hỏa, tâm nhãn thật nhiều. Mấy ngày phía sau, nhiều lâu thuyền lái vào một tòa hoang vu thế giới. Thiên khư. Tên như ý nghĩa, nơi này là một vùng phế tích, thiên khung nứt ra, như là mạng nhện đồng dạng, đại địa hoang vu, khắp nơi là tường đổ. Chỉnh tọa thế giới đều tràn ngập một loại tĩnh mịch khí tức. Gió lạnh điêu hưu, hong gió vô số thi cốt, để lại đầy mặt đất bạch cốt. Truyền thuyết, thiên khư là một cái thế giới phá diệt kết thúc phía sau lưu lại, tràn ngập tịch diệt lực lượng, càng cất giấu vô cùng vô tận đại hung ác thú, hung hiểm vạn phần. Cái kia từng chiếc lâu thuyền lái vào thiên khư, liền biến mất không thấy. Diệp Húc đi một đoạn đường, bỗng nhiên nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Hắn trông thấy một tôn tử khí quanh quần đế, ngay tại tay không chém giết một tôn thái cổ toan nghề, một người một thú giết đến khó hòa giải, có đi có về. Ầm ầm. Tôn này đại đế khí huyết như hùng lô, quần quần không dứt, tựa như là một cái cỗ máy chiến tranh, từng quyền phá toái hư không, đánh đến toan nghề liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Bốn phía ẩn nấp lấy từng đạo khí tức, hiển nhiên là có người muốn ngư ông đắc lợi. Đầu này toan nghề là thái cổ thần thú hậu duệ, huyết mạch cường đại, thực lực đã đạt đến đại đế cảnh hậu kỳ. Tôn này đại đế tu vi mạnh hơn, chính là đế cảnh viên mãn. Hững. Mấy hơi phía sau, toan nghề thét dài một tiếng, thế giới bắt đầu vặn mèo, vô số kim quang tan chạy thiên địa, thiêu đốt khí huyết, hướng về tôn này đại đế banh sát mà đi. Nho nhỏ nghiệt xúc, còn có thể lật trời không được. Tôn này đại đế chế nhạo một tiếng, tay phải bóp quyền ấn, nắm đấm huy động, như tinh thần đông đưa, nháy mắt phá vỡ toan nghe đại đạo phát tác, một quyền đánh vào toan nghe trên đầu. Vành. Toan nghe đầu bị đánh đến nổ tung, nao tung vẹt bốn phía, một vệt kim quang thoát ra, muốn chạy trốn. Thế nhưng tôn đại đế thò tay một nắm, liền khốn trụ toan nghe nguyên thần. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo thanh mang sáng lên, tiếng kiếm ngâm rung khắp hư không, kiếm khí xé rách tôn này đại đế khí huyết, chém về phía tay phải của hắn, như toan chặt đứt tay phải của hắn, cướp đoạt toàn nghe nguyên thần. Diệp Húc nhíu nhíu mày, con ngón đúng ra, trong thiên địa tịch diệt lực lượng phun trào, hóa thành một cái thần ao, đón kiếm khí màu xanh chém xuống. Ầm ầm. Hai loại đại đạo chi lực va chạm, hư không lay động, Diệp Húc tịch diệt đại đạo tùy tiện chém nát kiếm khí. Trong hư không, kêu lên một tiếng đau đớn, một đạo khí tức nhanh chóng đi xa. Thấy thế, trong bóng tối ẩn nấp chư đế đều lặng yên rời đi. Tôn này đại đế thần sắc sững sờ, quay đầu nhìn xuất thủ Diệp Húc, phản ứng lại phía sau, chắp tay thi lễ, hào sảng cười nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ giúp một tay, tại hạ tại Tử Vi, nhận được tu đạo bên trong người để mắt, đều gọi ta một tiếng Tử Vi đại đế. Tử khí tiêu tán, lộ ra một cái khổng vũ hữu lực thân ảnh. Tử Vi đại đế toàn thân dương cương tức giận, mắt sáng ngời có thần, mặt chữ quốc bên trên phủ đầy ý cười, cho người một loại 10 điểm cảm giác thân thiết. Diệp Húc ánh mắt hơi động. Tử Vi đại đế thực lực không thể coi thường, hắn nếu là chế định vạn giới đại đế bảng, người này tuyệt đối trên bảng có tiếng. Không cần cảm ơn ta. Diệp Húc cười nói, ta chỉ là không quen nhìn sau lưng đánh lén tiểu nhân, cho nên mới sẽ xuất thủ. Hắc hắc. Tử Vi đại đế cười cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ sẽ ám tiễn đả thương người tiểu nhân, cả đời này cũng liền một chút như vậy tiền đồ, không đáng để lo. Đầu này toan nghe thực lực không tầm thường, Tử Vi đạo hữu dễ dàng như vậy liền hàng phục nó, thật tốt lợi hại. Diệp Húc nói, vậy cũng không so được đạo hữu, một cái búng tay, liền có thể thay đổi thiên khư tịch diệt lực lượng, một kích đẩy lùi một vị đại đế đỉnh phong tiểu nhân. Tử Vi đại đế từ đáy lòng đội phục nói, quá khen. Diệp Húc 10 điểm hưởng thụ, tràn đầy hưởng thụ. Hắn tu luyện tạo hóa tâm kinh, nắm giữ tạo hóa đại đạo, một pháp thông vạn pháp, ngoại trừ số ít quy tắc lực lượng, như thiên đạo chi lực không thể khống chế, bất luận cái gì đại đạo quy tắc, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Tất nhiên, nguyên thần thứ hai hóa thân là thất thải thần thạch biến hóa, chất chứa thiên đạo chi lực, hắn cũng có thể vận dụng. Cái này mặc dù là một bộ hóa thân, nhưng thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất đại đế. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tử Vi đại đế hỏi. Lá. Thanh Huyền. Thanh âm Diệp Húc một hồi, kém chút đem danh tự thốt ra, may mắn hắn đầu óc chuyển nhanh hơn, lập tức đổi giọng đổi danh tự. Diệp Thanh Huyền. Tử Vi đại đế suy nghĩ một chút, hình như nhớ không nổi Diệp Thanh Huyền cái tên này. Bất quá, giống như bản lĩnh này, không bao lâu nữa, Diệp Thanh Huyền danh tự liền sẽ vang vọng chư thiên. Đạo hữu, đầu này toan nghe ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Diệp Húc hỏi. đương nhiên là ăn. Tử Vi đại đế cười hắc hắc, Diêm huynh, cái này thái cổ thần thú hương vị thế nhưng tuyệt phẩm, bảo đảm ngươi nếm qua một lần, còn muốn lại ăn lần thứ hai. Đầu này toan nghe gặp được ta, coi như hắn xui xẻo. Oen. Tử Vi đại đế song trưởng một mài, hỗn độn khí bắn ra, lập tức đem toan nghe nguyên thần ép thành phấn vụn, hóa thành từng đạo thần quang rơi vào trong nhục thân. Có ăn ngon như vậy ư? Trông thấy Tử Vi đại đế hai mắt sáng lên, trông mà thèm không thôi, Diệp Húc thầm nói. Các loại ngươi nếm qua liền biết. Tử Vi đại đế thôi động pháp lực, một đầu màu tím thần hỏa bay ra. Khá lắm. Diệp Húc khóc cười không được, đế cấp thần hỏa dĩ nhiên dùng tới nướng. Nhưng lại tưởng tượng, toan nghe là thái cổ thần thú, đế cảnh tu vi, nếu như không cần đế hỏa, e rằng đều không thể phá vỡ toan nghe nhục thân phòng ngự, đem thịt nướng chín. Tin tưởng ta. Tử Vi đại đế vô một cái bộ ngực, một thanh kiếm thần vụ một tiếng ra khỏi vỏ. Hắn vung tay lên, kiếm quang du tẩu, đem thái cổ toan nghe ra lông lột bỏ. Cái này một bộ nhục thân, giống như núi cao. Trọn vẹn một khắc đồng hồ phía sau, Tử Vi đại đế mới hoàn thành bước đầu tiên. Toan nghe thịt phóng ánh tuyết trắng, xem xét liền để người thèm ăn đại động. Chờ hắn rửa sạch toan nghe nhục thân, liền lập tức thôi động Tử Dĩnh đế hỏa, thần hỏa bốc lên, nháy mắt bao khỏa thái cổ toan nghe to lớn nhục thân. Tử Dĩnh đế hỏa không ngừng bốc cháy, thư không đều tại nóng chảy, lại không có thiêu hủy toan nghe nhục thân. Tử Vi đại đế xem xét liền là lão luyện, thuần thục nắm giữ hỏa hầu, đem toan nghe thịt nướng đến vàng nóng một mảnh, dầu chân không ngừng bị luyện ra, mùi thơm bốn phía. Hương tung bay mười dặm, không biết dẫn tới bao nhiêu đại đế. Cút. Diệp Húc ngón trỏ dựng thẳng lên, một tia đao khí quán xuyên thiên địa, tịch diệt lực lượng cô đọng, đem trong vòng nghìn dặm hóa thành một phương cấm địa, bước đến trốn ở trong tối đại đế không thể không hiện thân. Không thể chơi vào. Chư đế sinh ra hàn ý trong lòng, chạy trối chết. Chiêu này thần thông, không đại đế đỉnh phong thực lực, ai cũng không dám đón đỡ. Mà cái này chỉ là Diệp Húc tiện tay một đạo thần thông, ai cũng không biết trước mắt xoáy đến tiên hoa loạn truy tiểu tử, có phải hay không một cái lao bất tử đế tôn. Tốt. Tử Vi đại đế trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên chú nướng. Nửa nén hương phía sau, hắn lấy ra đủ loại đồ gia vị, vẩy vào toan nghê trên thịt, hương vị, vị cay xông vào mũi mà vào. Diệp Húc khóc cười không được. Đường đường đại đế, dĩ nhiên mang bên mình mang theo cây thì là, ớt bột các loại gia vị, Tử Vi đại đế cũng thật là một đóa kỳ hoa. Nhưng mà, làm Diệp Húc nếm thử một miếng toan nghê thịt, lập tức mồm miệng nước miếng, trợn cả mắt lên. Tử Vi đại đế cách làm, tuy là 10 điểm thô ráp, nhưng toan nghê thịt cũng là tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn, quả nhiên là vào miệng tan đi, để đầu người vẻ mặt tê dại. Diệp huynh, ngươi cái này cách ăn cũng quá hẹp hòi, nam tử hán đại trợ phu, liền muốn uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Tới. Tử Vi đại đế ý niệm hơi động, hai ấm lao tiểu đột nhiên xuất hiện, nói, đây chính là một vạn năm phần bách hoa tiểu, thuần hương ngọt ngào, răng môi lưu hương. Thử một lần. Vậy ta liền không khách khí. Diệp Húc cầm lên bầu rượu, ung ung cùng uống vào một ngụm. Rượu ngon. Rượu ngon muốn phối tốt thịt. Tử Vi đại đế một bên nói, một bên kéo xuống toan nghê dài hơn 10 thước đùi phải, ăn như gió cuốn. Diệp huynh, ngươi thế nào ăn hết thịt, không uống rượu? Không qua bao lâu, toan nghê thịt liền bị Diệp Húc ăn 2/3, Tử Vi đại đế khóc không ra nước mắt. Nấc. Diệp Húc cầm thịt liền rượu, ăn đến mặt mày hường hào, thật dài đánh một cái ở một cái. Vũ huynh, tay nghề của ngươi không thể chê. Đó là tất nhiên. Tử Vi đại đế không có chút nào khiêm tốn, hắn uống rượu lên mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngạo nghễ nói, ta làm gì đó, đồng dạng không cùng người ta chia sẻ, cũng liền là cùng Diệp huynh vừa thấy hợp ý. Chỉ tiếc, hôm nay không thể cùng Diệp huynh không say không nghỉ. Trong thiên khư này, cất giấu thất bảo rượu lâm, đây chính là lưu truyền vạn thế kho báu, ta cũng không thể bởi vì uống rượu để lỡ chính sự. Diệp huynh, chắc hẳn ngươi cũng là vì thất bảo rượu lâm mà đến đây đi. Tất nhiên. Diệp Húc gật đầu. Ta trên đường tới, nhìn thấy nhiều đại đế, đoán chừng là thất bảo rượu lâm tin tức vỡ lở ra, có nhiều còn hơn là bị thiếu, muốn đi thêm bà bối, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tử Vi đại đế rất tán thành. Nghe thất bảo rượu lâm tung tích, là thiên cơ các suy tính ra, cũng không biết là cái nào ra hỏa chuyển tới. Theo ta thấy, cái này thiên cơ các chủ là Thật Châu. Tử Vi đại đế dựng thẳng lên một cái ngón cái, lại nuốt vào một ngụm rượu, bội phục nói, biết được thất bảo rượu lâm vị trí, nhưng lại chiêu cáo thế nhân, thật sự là cao nhân phong phạm. Ta cả đời này, liền khâm phục loại người này. Diệp Húc thần sắc lúng túng. Tử Vi đại đế đem chính mình nói đến có đức độ, siêu phàm thoát tục, cho dù là hắn mặt dạn mày dày, đều cảm thấy 10 điểm xấu hổ. Nếu là hắn biết thiên cơ các chủ ngay tại trước mắt, vì thất bảo rượu lâm bà bối, đặc biệt rèn đúc một bộ nguyên thần thứ hai hóa thân, không biết sẽ là như thế nào đặc sắc biểu tình. Ầm ầm. Đột nhiên, hướng đông nam truyền đến một đạo nổ rung trời. Thần quang bảy màu quanh quẩn trong thiên địa. Khí tức cổ xưa đang thức tỉnh. Mời đọc. Chương 176, nước đủ. Trung tâm thiên hư. Mấy chục vị khí tức cường đại tu hành giả đứng lơ lửng trên không, áo bào phần phật, có nam có nữ, yếu nhất cũng là đại đế đỉnh phong cao thủ, chỉ có Lâm Thiên Mạch cùng Nam Cung Trạm Đạo không hợp nhau. Đạo vương bên cạnh, Nhạn Độc Hành thần sắc căng thẳng. Không gian tọa độ đã xác định, vậy liền động thủ đi. Đạo vương mặt không biểu tình, trung trung điệp điệp pháp lực cuộn trào bạo phát, nháy mắt ngưng tụ làm một chùm kiếm quang, một kiếm chém vào hư không. Vang vang. Một loan sau, hư không xé rách, một tia thần quang lộ ra mà ra, bảy sắc thần mang lưu chuyển, khí tức cổ xưa từ đó phát ra, thất bảo diệu lâm lộ ra một góc băng sơn. Động thủ. Các vị đế tôn trăm miệng một lời, đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Thiên thư tựa hồ bị xé rách thành hai nửa, mênh mông quần quần thần thông đánh vào vết nứt hư không, không gian không ngừng mà tan rã nóng chảy, lộ ra ẩn tàng càng sâu thế giới một góc. Thần quang bảy màu xông lên tận trời, chiếu sáng mở tối thiên hư. Tất cả mọi người đã bị kinh động. Thất bảo diệu lâm xuất thế. Giờ khắc này, tất cả đại đế, đế tôn đều ý thức đến, đây là thất bảo diệu lâm xuất thế mới có dấu hiệu. Vô số người điên tuôn ra tới. Các vị đạo hữu, theo ý ta, không bằng trước chém cái này một nhóm trướng mắt ra hỏa, lại tiến vào thất bảo diệu lâm. Tha hóa tự tại thánh tông tự tại đế tôn cười khẳng khặc quái dị, sát khí ngút trời. không cần thiết tại trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Thánh mẫu cung nữ tử áo xanh thần sắc đạm mạc, thất bảo diệu lâm đồ vật cũng không phải phàm phẩm, nếu thật có thể cầm tới, cũng coi là bản lãnh của bọn hắn. Lời ấy có lý. Các vị đế tôn nhộn nhịp gật đầu nói. Đạo vương sư minh, Diêm La đạo huynh, các ngươi thế nào nhìn? Hoa hoàng cung, một vị dáng vẻ đoan trang, ung dung trang nhã mỹ phụ nhân ánh mắt nhìn về đạo vương cùng một vị khác nam tử. Vị kia nam tử một thân hắc bào, khuôn mặt tẩn giấu ở dưới hắc bào, cho dù là thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu. Người này chính là U Minh giới Diêm La phụ chi chủ, Diêm La đế tôn. Có thể dựa vào sức một mình khống chế U Minh giới, Diêm La đế tôn thực lực cùng đạo vương đều là một cái cấp bậc, không ai dám không coi trọng ý kiến của hắn. Không cần để ý. Diêm La đế tôn thản nhiên nói. Đạo vương lười đến mở miệng, hắn mang theo nhạn độc hành cùng nhau hướng đi thất bảo diệu lâm. Hai vị cao thủ đứng đầu nhất, ý kiến đạt thành nhất trí, tự tại đế tôn cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, kiềm chế xuống sắc cơ. Cái này một cỗ khí tức, giống như đã từng quen biết. Nam cung Trạm đạo cảm ứng đến thất bảo diệu lâm khí tức, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn quá quen thuộc, cái này hoàn toàn là nguyên giới bản nguyên khí tức. Thất bảo diệu lâm chẳng lẽ cùng nguyên giới có quan hệ? Ngươi có phải hay không có phát hiện? Lâm Thiên Mạch nhìn xem Nam cung Trạm đạo, thần sắc ngưng lại. Nơi này cùng nguyên giới e rằng có cực lớn liên lụy. Nam cung Trạm đạo không che giấu, đem chính mình cảm ứng được đồ vật nói cho Lâm Thiên Mạch. Tiền bối quả nhiên không nhìn lầm, ngươi gánh vác nguyên giới đại khí vận, chắc chắn sẽ là chuyến này lớn nhất bên thắng. Lâm Thiên Mạch trầm giọng nói. Nam cung Trạm đạo con ngươi hơi co lại, thiên cơ các chủ đã sớm biết nguyên giới cùng thất bảo diệu lâm quan hệ. Ô, bảy sát thần mang cô đọng, như là trên hư không dựng lên một tòa cầu vồng, nối thẳng thất bảo diệu lâm. Thần quang quấn quẩn, như xương đồng dạng bao phủ thất bảo diệu lâm, dù cho là đạo vương thần niệm, cũng chỉ có thể kéo dài ra hơn 10 dặm phạm vi, không cách nào lại khuyết trương phạm vi. Nếu như đây thật là thất bảo diệu lâm, đây chính là có thể trực tiếp liên thông tiên giới. Đương nhiên, Diêm La đế tôn tình lình toát ra một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là toàn thân toát ra nổi da gà. Liên thông tiên giới. Bọn hắn cả đời này cố gắng tu hành, không phải là vì phi thăng thượng giới, vĩnh hằng tự do. Nếu là có thể thông qua lén qua phương thức, tiến vào tiên giới, e rằng tại trận rất nhiều người đều sẽ nguyện ý. Lâm Thiên Mạch cũng dao động. Đã cách nhiều năm, thượng giới liệu sẽ cảnh còn người mất. Đạo vương trong mắt hiện ra một chút khinh thường. Nếu như hắn muốn lên tiên giới, vậy khẳng định là thành tựu tiên đạo, quang minh chính đại phi thăng tiên giới, lén qua thượng giới, đây chẳng qua là một nhóm hèn nhát, kẻ thất bại mới làm được sự tình. Đạo vương mặc dù dối trá, nhưng tại trên tu hành lại có một khỏa tự xưng là vô địch đạo tâm. Hết thảy khó khăn đều chẳng qua là trên con đường tu hành tôi luyện. Đây chính là thất bảo diệu lâm ư? Cuối cùng, mọi người đi tới cầu vồng cuối cùng, khí tức cổ xưa càng ngày càng đậm, thiên địa tĩnh mịch và phần. Bạch. Ngay tại lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên vạch phá trời cao, vượt qua mọi người, muốn vượt lên trước một bước xông vào thất bảo diệu lâm. Không biết sống chết. Các vị đế tôn giận tím mặt, lại có người dám đem bọn hắn xem như bàn đạp. Leng keng. Diêm La đế tôn hắc bảo phùng lên, ẩn dấu ở tay áo phía dưới, một đôi bóng ánh như ngọc, yếu đuối không xương bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, một chưởng vỗ vào độn quang bên trên. Dầm một tiếng, kèm theo một tiếng hét thảm, một bóng người rơi xuống tại cầu vồng bên trên, rõ ràng là một vị đế tôn trung kỳ cường giả. Chỉ bất quá, hắn bị Diêm La đế tôn một chưởng đánh trúng, một thân đại đạo đều tại không ngừng sụp đổ, diệt vong. Tử vong đại đạo. Mọi người trong ánh mắt đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ. Diêm La đế tôn tử vong đại đạo đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, một vị đế tôn trung kỳ cường giả, rõ ràng liền hắn tiện tay một kích đều không chặn được tới. Một màn này, người xem đấy lòng phát lạnh. Trốn ở phía sau chư đế đều không còn dám làm chim đầu đàn. Mãi mãi, đây cũng quá mạnh. Tử Vi đại đế đoán thầm không thôi, hắn tự xưng là đại đế cảnh bên trong đi ngang, nhưng lấy thực lực của hắn, cũng không thể nào là đế tôn trung kỳ cường giả đối thủ. Diệp huynh, chúng ta vẫn là thành thành thật thật chờ xem. Diệp Húc gật đầu. Hắn ngược lại không gấp lấy tiến vào thất bảo diệu lâm. Cần biết, thất bảo diệu lâm bà bối, cũng không phải muốn cầm thì cầm đến động. Coi như nhường đường vương đám người tiến vào thất bảo diệu lâm, cũng cực kỳ khó đạt được bà bối. Ha ha ha. Lúc này, tiếng cười dài vang vọng thiên địa, kéo dài không ngừng. Cao thủ đến. Nghe được tiếng cười, trong lòng mọi người run lên. Di La lão huynh đã đến, hà tất co đầu rút cổ không ra. Đạo vương khẽ cười một tiếng, một chỉ điểm ra, hư không sụp đổ, lan tràn vô tận. Nhưng mà, tại mọi người hướng đông bắc, hư không lan tràn tốc độ giảm nhanh, không gian vững như thành đồng, trọn vẹn không bị đạo vương thần thông ảnh hưởng. Nhạn độc hành ánh mắt lẫm liệt. Hắn biết rõ đạo vương cường đại, người này có thể chính diện chống lại đạo vương, thực lực không thể coi thường. Đế vô ưu, chúng ta đấu mấy vạn năm, cũng không gặp một cái thắng bại, ngươi làm sao khổ vừa thấy mặt liền cùng ta đao kiếm đối mặt. Hướng đông bắc, tử quang lúc gần lúc hiện ra một tòa tầng 33 bảo tháp. Trên bảo tháp, một vị áo trắng đế tôn tay áo đồng bền, di thế độc lập. Di La đế tôn. Có người trong bóng tối kinh hô. Hiển nhiên, vị này đế tôn lai lịch cực lớn. Vị này đế tôn bản sự khá lớn, cùng đạo vương là cùng một cấp bậc cao thủ, hạ giới đỉnh phong. Tử Vi đại đế sinh lòng hướng về, một ngày kia, ta cũng sẽ trở thành dạng kia tồn tại. Vũ Minh thiên tư vô song, tự nhiên là không nói chơi. Diệp Húc cười nói. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, một đạo chỉ từ chân trời xuyên qua mà tới, khí tức vô cùng kinh khủng, quang mang xẹt qua hư không, như là kiếm khi đồng dạng đem thiên địa một phân thành hai. Không biết bao nhiêu nút trong bóng tối đại đế cao thủ, bị một đạo này ánh sáng ngộ thương, tiêu tên liên hồi. Cái kia nữ nhân đi tới. Đạo vương nhướng mày, trong mắt lại có một chút kiêng kỵ. Diêm La đế tôn cũng là sắc mặt ngưng lại. Mụ nội nó, đến tột cùng là cái nào hỗn đản tiết lộ tiếng gió thổi. Tự tại đế tôn chửi ầm lên, Di La đế tôn cùng chạy tới nữ nhân điên, tại hạ giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhất là nữ nhân điên Tố Diệu Trần, càng là một tôn nữ sát thần. Nữ tử này sát ý mạnh, thực lực mạnh, coi như là đạo vương, Diêm La đế tôn cùng Di La đế tôn đều vô cùng kiêng kỵ. Diệp Húc cười, nước càng ngày càng mơ hồ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, tựa hồ là đang tìm kiếm Đa Bảo đạo nhân tung tích. Đa Bảo đạo nhân tất nhiên tại bốn phía. Thậm chí, hắn đã thừa dịp vừa mới đạo vương cùng Di La đế tôn giao thủ, thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, tiến vào Thất Bảo Diệu Lâm cũng không nhất định. Diệp Húc đoán không sai. Đa Bảo đạo nhân đã xuyên qua cầu vồng, tiến vào Thất Bảo Diệu Lâm. Chương 177, Thái Tuế. Tố đạo hữu. Di La đế tôn chắp tay thi lễ, nụ cười ôn hòa. Hắn coi thường đạo vương, bệ nghệ chư đế, nhưng nhìn thấy Tố Diệu Chân, lại chủ động hành lễ, để người kinh ngạc. Vị này băng sơn mỹ nhân, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Tố Diệu Chân lạnh lùng như băng, không có trả lời. Nàng một bộ đồ đen, dung mạo lạnh lùng, phản phất là một gốc vạn năm không thay đổi thiên sơn tuyết mai, độc lập ở trong thiên địa. Đất đặt chân, không người dám gần tha phương tròn 10 dặm. Dung mạo của nàng còn kém rất rất xa Lâm Thiên Mạch, Lam U Nhược đám người, không khuynh quốc khuynh thành chi tư, nhưng nàng đứng ở nơi đó, lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Không có người có thể che giấu hào quang của nàng. Đã Thất Bảo Diệu Lâm đã xuất thế, vậy liền đi vào đi. Tố Diệu Chân hướng đi Thất Bảo Diệu Lâm, như một thanh thần kiếm, phong mang tất lộ, khiến các vị đế tôn tâm thần run rẩy. Đạo hữu, cái này Thất Bảo Diệu Lâm tung tích, là chúng ta tiêu phí giá tiền rất lớn, theo thiên cơ các chủ trong miệng cầu tới, ngươi một câu không nói, liền muốn tiến vào Thất Bảo Diệu Lâm, không khỏi cũng quá không giảng lý. Thánh Mẫu cung cung chủ mày ngài nhẹ trao lại, ánh mắt lăng lệ. Không sao. Đạo Vương cười nói, Tố đạo hữu làm việc thoải mái, từ trước đến giờ không để ý tới thế tục quy củ, Thất Bảo Diệu Lâm xuất thế, nàng tự nhiên là không thể bỏ qua. Nếu là đạo thủ, trang diện khẳng định là rối loạn. Diêm La đế tôn gật đầu, đồng ý Đạo Vương thuyết pháp. Tố Diệu Chân cùng Di La đế tôn xuất hiện, đại biểu lấy hai đại trận doanh, một bên là ngũ giới tu hành giả, một bên là chư thiên vạn giới đại đế cùng đế tôn. Hai phương như một bước cũng không nhường, thế tất sẽ bạo phát đại chiến. Mọi người làm Thất Bảo Diệu Lâm mà tới, tự nhiên không hy vọng tại không nhìn thấy Thất Bảo Diệu Lâm dưới tình huống xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng có thể để Đạo Vương kiêng kỵ người, thực lực có thể thấy được chút ít. Đạo Vương, ngươi được khen là hạ giới đệ nhất nhân, nhưng có người tại dưới mí mắt của ngươi, cho nên vào Thất Bảo Diệu Lâm lại không cách nào phát hiện, cái gọi là hạ giới đệ nhất nhân cũng bất quá như vậy. Đạo Vương lùi bước, Tố Diệu Chân nhưng cũng không cảm kích. Khóe miệng nàng hơi nhếch, không lưu tình chút nào cười nhạo nói: "Có người chuẩn vào Thất Bảo Diệu Lâm." Sắc mặt tự tại đế tôn biến đổi lớn, khó có thể tin, chúng ta trấn thủ cầu vồng, vững như thành đồng, dù cho là một con rồi đều khó có khả năng bay qua, làm sao có khả năng có người vượt qua chúng ta tiến vào Thất Bảo Diệu Lâm? Oen. Đột nhiên, trong Thất Bảo Diệu Lâm truyền đến một đạo dị động, hình như có thần thông bạo phát, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi. Đạo Vương thần sắc căm trầm. "Ha ha ha. Đạo Vương, theo ý ta, tiếp qua không lâu, hạ giới đệ nhất nhân tên tuổi, chỉ sợ cũng muốn đổi chủ." Di La đế tôn cười to nói. "Bạch." Đạo Vương không để ý đến mọi người, hắn mang lên nhạn độc hành, Thái Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, cùng nhau xông vào Thất Bảo Diệu Lâm. Diêm La đế tôn ánh mắt nghiêm trọng, theo đó mà đi. Các vị đế tôn nhộn nhịp nhích người bay về phía Thất Bảo Diệu Lâm. Trong lúc nhất thời, lưu quang qua lại trong thiên địa, chuyển vào thế giới cửa vào. Diệp Húc cùng Tử Vi đại đế là cuối cùng một nhóm người. Hai người tiến vào Thất Bảo Diệu Lâm, lập tức có một nguồn sức mạnh mênh mông dư ba lan tràn ra, Đông Phương có hai vị đế tôn xuất thủ, đại đạo lĩnh vực thay đổi hình dạng mặt đất, thiên tượng. Hai vị này đế tôn, một cái là Hoa Hoàng cung cung chủ, một cái là Di La đế tôn. Hai người vì một gốc cựu sắc kỳ hoa, ra tay đánh nhau. Cựu sắc hoa, ngàn vạn năm phần cựu sắc hoa. Mắt Tử Vi đại đế đều thẳng, nước miếng chảy ròng, cựu sắc hoa là thuần dưỡng thần hồn linh vật, giá trị liên hành, huống chi là ngàn vạn năm phần. Một gốc cựu sắc hoa, cơ hồ so mà đến một cái đỉnh cấp đế tôn pháp bảo. Diệp huynh, cái này Thất Bảo Diệu Lâm thật là giàu đến chảy mỡ, chúng ta nếu có thể mò được một điểm chỗ tốt, đều có thể hưởng thụ vô hạn. Tử Vi đại đế kích động nói. Diệp Húc xem thường. Thất Bảo Diệu Lâm trải qua vài ngàn vạn năm thanh nén, không biết do ẩn chứa bao nhiêu thiên tài địa bảo, tùy ý lấy ra đi một loại, đều được xưng tụng là chí bảo. Trước mắt cựu sắc kỳ hoa, chỉ là chín châu mất sợi lông. Ầm ầm. Di La đế tôn cùng Hoa Hoàng cung chủ chiến đấu kết thúc cực nhanh. Di La đế tôn cùng Đạo Vương, Diêm La đế tôn, Tố Diệu Chân là một cái cấp độ cường giả đỉnh cao, đối phó một cái Hoa Hoàng cung chủ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, Hoa Hoàng cung lại có hai vị đế tôn gia nhập chiến trường. Chiến cuộc lập tức cân đối. Nhưng một khắc đồng hồ phía sau, kèm theo hét dài một tiếng, Di La thiên địa tháp xoay tròn, đem cựu sắc hoa thôn phệ, Di La đế tôn biến mất tại tầm mắt của mọi người. Đáng giận. Hoa Hoàng cung chủ sắc mặt khó coi, ba vị đế tôn vây công một cái Di La đế tôn, rõ ràng còn có thể để Di La đế tôn cướp đi cựu sắc hoa, toàn thân trở lui. Thật sự là mất mặt. Cung chủ, Đạo Vương cùng Diêm La đế tôn đám người đều đi sâu Thất Bảo Diệu Lâm. Chúng ta muốn hay không muốn lập tức đổi tới? Một vị đế tôn đề nghị. Hoa Hoàng cung chủ gật đầu, nói, thiên cơ các chủ có lời, Thất Bảo Diệu Lâm có 7 cái bộ phận, phân biệt ẩn chứa 7 loại chí bảo, cựu sắc hoa mặc dù chân quý, nhưng tuyệt đối không sánh được Thất Đại chí bảo. Không thể để cho Đạo Vương cùng Diêm La đế tôn nhanh chân đến trước. Tiếng nói vừa ra, mọi người liền theo đuổi hướng Thất Bảo Diệu Lâm chỗ sâu. Ầm ầm. Giờ khắc này, nhiều phương hướng đều truyền đến chiến đấu nổ mạnh, không biết bao nhiêu đại đế làm Thất Bảo Diệu Lâm bảo bối giao phòng, trật tự hỗn loạn, thiên địa tối tăm. Thanh Huyền huynh đệ, mau tới. Lúc này, Tử Vi đại đế hình như có phát hiện, hắn cùng Diệp Húc cùng nhau bay đến một chỗ thác nước ảo ảo, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Mà tại trên thác nước, rõ ràng sinh trưởng một gốc nhục linh chi. Nhục linh chi chậm chậm lúc đích, thôn tính thiên địa linh khí, nội ẩn một phiến thiên địa. Đây chính là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Tử Vi đại đế mắt buốc tinh quang. Thái Tuế. Diệp Húc ánh mắt hơi động, rất nhanh liền nhận ra nhục linh chi căn nguyên. Diệp huynh quả nhiên không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của nó. Tử Vi đại đế ánh mắt kinh ngạc. Trên cổ tịch nhìn qua, Diệp Húc cười nhạt nói: Vũ Minh, vật này chính là thái sơ sinh vật một loại, tuy là tính cách ôn hòa, nhưng cũng không phải bình thường thái cổ hung thú so mà đến sinh linh. Cái này một đầu thái tuế ngủ say mấy ngàn vạn năm, hiển nhiên là bị người làm thu xếp tại thất bảo diệu lâm, ngươi tốt nhất đừng có tham nghiệm. Hắc hắc. Tử vi đại đế dục dịch, ta cả đời này còn không nếm qua thái sơ sinh linh. Thái tuế tư vị, ta cũng không thể bỏ lỡ. Diệp Húc không phản bác được. Liên ăn trước mặt, tuyệt đối không thể cùng ăn hàng giảng đạo lý. Mục huynh, nơi này có một gốc linh chi. Đúng lúc này, lại có mấy tôn đại đế tìm được nơi đây. Ba người tu vi cơ bản giống nhau. Tối cường một cái, cũng bất quá là đại đế cảnh hậu kỳ. Gốc này linh chi thật tốt kỳ quái, làm sao nhìn như là một cái cục thịt. Vị kia đại đế cảnh hậu kỳ mục họ nam tử cao mày, cảm giác bất an. Thất bảo diệu lâm truyền thừa mấy ngàn vạn năm, khẳng định dựng dục ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ bà bối. Vật này hơn phân nửa là một người trong đó. Một vị đại đế cười nói, quản hắn là vật gì, động thủ thử một lần, tự nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Lại có một vị đại đế lơ đến nói, "Oan." Hắn phồng lên pháp lực, một cái đế kiếm vang vang trên trời, một kiếm hướng thái tuế nhục linh chi đâm tới, kiếm khí ngang dọc, tựa hồ muốn thái tuế cắt chém thành vô số phần. Cái này một nhóm gia hỏa thật không biết hàng. Tử vi đại đế rêu cợt nói, chỉ bằng thực lực của bọn hắn, chủ động trêu chọc thái tuế, đây không phải là tự tìm đường chết. Diệp Húc cũng có đồng cảm. Trước mắt thái tuế, mặc dù thực lực suy yếu, nhưng vẫn như cũng là thái sơ sinh linh, trong thiên địa một người cường đại nhất giống loài. Chỉ là đại đế, không gây thương tổn được hắn mảy may. Lên keng. Đế kiếm chém xuống, pháp lực bắn ra, vô hạn kiếm khí rơi vào nhục linh chi bên trên. Hững. Trong chốc lát, một tiếng trầm thấp mà cổ quái thét to bạo phát, nhục linh chi nhúc nhích, nháy mắt liền đem đế kiếm nuốt vào. Một cỗ to lớn thôn vệ lực truyền đến, cái kia một tôn đại đế trọn vẹn không kịp phản ứng, liền bị thái tuế cuốn vào cục thịt, thôn vệ sạch sẽ. Hết thảy đều phát sinh tại trong chớp mắt. Còn sót lại hai người, đều chưa kịp phản ứng, đồng bạn liền bị thái tuế thôn vệ. Cái này, cuối cùng là quái vật gì? Hai người dùng mình, sợ hãi không cách nào khống chế sinh sôi lan tràn. Hai người sợ. Mời đọc. Chương 178, trí thông minh có thiếu hụt. Hắn không công kích chúng ta. Hai người chọc tại chỗ, đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám thở mạnh một thoáng. Sau một lúc lâu, mục họ nam tử trầm giọng nói, thái tuế thôn vệ một tôn đại đế phía sau, liền yên tĩnh lại, không còn chủ động công kích hai người, cái này một quy luật, một lúc sau liền bị mục họ nam tử phát hiện. Hẳn là chúng ta không xuất thủ nguyên nhân. Mục họ nam tử suy đoán nói, mục huynh, vậy chúng ta làm sao xử lý? Cái kia một tôn đại đế nơm nớp lo sợ, sợ vỡ mật. Một tôn đại đế trung kỳ đạo hữu, nói không liền không, liền phản kháng đều làm không được, quả thực khiến người sợ hãi. Thứ này hơn phân nửa là một loại cổ sinh vật, ngụy trang thành linh chi đi săn, chúng ta không nên trêu chọc hắn. Mục họ nam tử chứng trạc đàng hoàng suy tính nói. Về phần Lý huynh, mục họ nam tử than nhẹ một tiếng, hắn xem như chết vô ích. Đạo hữu cái chết, khiến hai người cũng không dám lại đánh thái tuế chủ kiến, thận trọng thoát đi, chạy ra khoảng cách nhất định phía sau, hóa quang đi xa. Hai người vừa đi, Tử Vi đại đế cùng Diệp Húc hướng đi thác nước. Thanh Huyền huynh đệ, đầu này thái tuế bản sự không tệ, ngươi có biện pháp nào hay không hàng phục hắn? Tử Vi đại đế đôi tay ôm ngực, hình như đã tính trước. Trong lòng Diệp Húc cười một tiếng. Tử Vi đại đế hiển nhiên có lòng tin hàng phục thái tuế. Vũ huynh đã có nắm chắc, cần gì phải hỏi ta? Diệp Húc cười nói. Hắc hắc. Tử Vi đại đế lung túng cười một tiếng, ta đây không phải khiêm tốn một chút sao? Đã Diệp huynh tín nhiệm ta, vậy liền để cho ta tới a. Nghe thái tuế bất tử bất diệt, huyết nục có thể tuần hoàn sinh trưởng, ta nếu có thể thu phục hắn, sau đó liền không thiếu thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Tử Vi đại đế kích động không thôi. Vũ huynh, ngươi sẽ không muốn dùng man lực a? Sắc mặt Diệp Húc cổ quái. Tất nhiên. Tử Vi đại đế tràn đầy tự tin, hắn cùng đạo vương đi là cùng một cái đường, tinh khí thần tam bảo tề tu, đều là đạt tới đại đế cảnh giới đỉnh phong, dù cho là gặp được đế tôn, cũng có thể vịn vịn lại thủ đoạn. Đầu này thái tuế tuy mạnh, nhưng Tử Vi đại đế tự nghĩ không kém gì hắn. Vậy ngươi tự cầu phúc a. Diệp Húc hình như đã đoán được Tử Vi đại đế hạ tràng. Ầm ầm. Tử Vi đại đế thôi động pháp lực, khí huyết cuộn trào, tay nắm một đạo đại nhật quyền lớn, ví như một vành mặt trời đánh tới hướng thái tuế. Quyền phong chấn động, thương hực khí tức nháy mắt bốc hơi thác nước dòng nước. Hững. Thái tuế bị kinh động, nhục linh chi tầng tầng lớp lớp lúc nhích, tựa như là một miếng thịt nhọn, thoang cái đem Tử Vi đại đế năm đấm bao lấy, huyết nhục lúc nhích. Ma diệt Tử Vi đại đế đại đạo chi lực. Tử Vi đại đế bị nuốt vào nhục linh chi. Diệp Húc lông mày cao lại, nhưng cũng không động thủ. Tử Vi đại đế bản sự, không chỉ như thế. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, nhục linh chi không ngừng chấn động, huyết nhục bị đánh nát, thịt nát bay loạn, Tử Vi đại đế miễn cưỡng oanh mở một con đường máu, hướng về thái tuế chỗ sâu nhất đánh tới. Hắn muốn chấn áp thái tuế nguyên thần, hàng phục thái tuế. Tử Vi đế lâm, thăng long đại đạo. Hét dài một tiếng theo trong nhục linh chi bạo phát, Tử Vi đại đế tử phủ mở rộng, một tôn đế phủ xuống trần thế, kèm theo Tử Vi đế tinh hiển hóa thời gian, một đầu màu tím thần long quay quanh quần thân. Tử Vi Thăng Long Đạo. Diệp Húc cười. Tử Vi đại đế tu luyện công pháp, dĩ nhiên là thành tiên pháp môn, Tử Vi Thăng Long Đạo. Cái này một môn công pháp, Diệp Húc có mấy phần hiểu rõ. Chẳng trách giá hỏa này giống như cái này tự tin. Nắm giữ một môn tiên đạo kiệt tác, tại quần quận hạ giới, tuyệt đối là nổi trội nhất một nhóm người. Ầm ầm. Tử Vi đại đế thực lực toàn bộ triển khai, Tử Dĩnh đế hỏa nháy mắt thôn vệ nhục linh chi, nướng đến thái tuế kêu rền không thôi. Hắn ví như một đầu thần long, sẽ rách thái tuế nhục thân, thẳng đến nguyên thần. Nhưng vào thời khắc này, thái tuế trong huyết nục, rõ ràng không ngừng mà phân liệt. Trong nháy mắt, liền chia ra thành vô số thái tuế. Hoàng bét. Trông thấy một màn này, Tử Vi đại đế bỗng cảm giác không ổn. Thái tuế vô cùng vô tận, hắn trọn vẹn phân không ra cái nào là chân thân. Đây là thái tuế thiên phú thần thông, vô tận phân liệt. Cái này một đầu thái tuế, liền là con thứ nhất thái tuế thân thể một bộ phận diễn hóa mà tới. Không phải, lấy Thái Sơ sinh linh cường hãn, Thái Tuế thực lực làm sao có khả năng yếu như vậy? Vô số Thái Tuế mãnh liệt mà ra, như nước thủy triều đồng dạng ép diệt Tử Dĩnh Đế hỏa, bắt đầu phong tỏa Tử Vi Đại Đế sinh lộ. Một khi sinh lộ khép lại, Tử Vi Đại Đế sẽ bị tươi sống luyện chết, cùng vừa mới cái kia một tôn đại đế, hạ chẳng giống nhau. Siêu. Tử Vi Đại Đế hiển nhiên có tự mình biết mình, nhục thể của hắn không ngừng thu nhỏ, Tử Dĩnh Đế hỏa diễn hóa Tử Vi Đế tinh, điên cuồng mở đường. Chốc lát phía sau, Tử Vi Đại Đế cuối cùng chạy thoát. Hắn ngã xuống đất, toàn thân đều bao trùm lấy Thái Tuế sền sệt thể son. Nhìn Tử Vi Đại Đế chật vật dáng vẻ, Diệp Húc buồn cười. Diệp huynh, ngươi có phải hay không sớm biết, ta không phải Thái Tuế đối thủ. Tử Vi Đại Đế cũng hiểu ra, hóa ra Diệp Húc một mực đang chờ nhìn chuyện cười của hắn. Không có chuyện. Diệp Húc lắc đầu bật cười. Tử Vi Đại Đế nguyên vẹn không tin, nét mặt của Diệp Húc đã bại lộ ý tưởng chân thật của hắn. Vũ huynh, đầu này Thái Tuế tuy là không phải ban đầu Thái Sơ sinh linh, nhưng Thái Tuế đã tính, thế nhưng cực kỳ đặc thủ, muốn hàng phục hắn, không thể dùng ma lực. Diệp Húc chỉ điểm. Hắn từng tại Độc Hoàng trong ký ức, thăm dò đến liên quan tới Thái Tuế một điểm bí mật, vốn là cũng không để ý, nhưng không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên có thể phát huy được tác dụng. Nguyễn nghe cao kiến. Mắt Tử Vi Đại Đế sáng lên, Diệp Húc lai lịch bí ẩn, bản lĩnh cao siêu, hắn cũng muốn gặp biết một thoáng, Diệp Húc lớn bao nhiêu bản sự. Thái Sơ sinh linh, đại bộ phận linh trí mông muội chưa mở, Thái Tuế nhất là như vậy. Đơn giản mà nói, liền là Thái Tuế trí thông minh có thiếu hụt. Diệp Húc chậm rãi mà nói. Tử Vi Đại Đế khẽ miệng giật một cái, hắn thế nào cảm giác Diệp Húc là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Thái Tuế ký sinh phương tiên địa này, kỳ thực cũng không thích hợp hắn trưởng thành, nếu là có thể cho hắn một cái tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh, không cần độc thủ, đều có thể hàng phục hắn. Diệp Húc thản nhiên nói. Tử Vi Đại Đế gãi gãi sau gáy, hắn vẫn là không biết rõ Diệp Húc lời nói. Ta tới cấp cho ngươi làm mẫu một thoáng. Diệp Húc đến gần thác nước, hắn vận chuyển tạo hóa tâm kinh, tử phủ mở ra, tạo hóa đại đạo lực lượng bạo phát, chỉ thấy tử phủ thiên địa lấy một loại tốc độ kinh người thay đổi. Từng đạo hỗn độn khí kích động, tử phủ hóa thành hỗn độn hải. Hỗn độn hải bên trên, hiện ra một cái to lớn xảo huyệt, hình như sơn động, nhưng bố cục cực kỳ tinh xảo, như là hải nhãn đồng dạng, hỗn độn khí liên tục không ngừng hội tụ đến. Diệp huynh tạo hóa đại đạo, càng như thế cao thâm. Tử Vi Đại Đế cực kỳ chấn động. Tạo hóa đại đạo cao thâm mặt chắc, truyền thuyết có thể thay đổi thế gian hết thảy bản nguyên, thời khắc này Diệp Húc liền là đang lợi dụng tạo hóa đại đạo lực lượng, thay đổi tử phủ cấu tạo, thậm chí là thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn khí, diễn hóa hỗn độn hải. Cái kia cũng không phải là huyết thuật, mà là chân thực. Đây chính là tạo hóa đại đạo chỗ cường đại. Hào hào. Hỗn độn chiều kích động, ù ù không dứt. Cái kia một đầu Thái Tuế nguyên bản bám vào trên thác nước, nhưng hỗn độn khí tức truyền đến, hắn thân thể lập tức nhẹ nhàng nhuyễn động một thoáng, một cái nụ xúc tay kéo dài hướng Diệp Húc tử phủ. Hắn đang thử thăm dò. Thái Sơ sinh linh nơi ở, chính là hỗn độn. Thái Tuế càng là như vậy. Hỗn độn chi lực có thể tẩy luyện bọn hắn nhục thân, tăng cường thực lực, nguyên cớ từ Thái Sơ thời đại tới bây giờ, nhiều còn sót lại xuống thái cổ sinh vật, Thái Sơ sinh linh đều sinh tồn tại vạn giới hải. Bất quá, bởi vì đời thứ nhất Thái Sơ sinh linh quá cường đại, cơ hồ đều bị thiên đế ràng buộc tại thượng giới, khó mà hạ giới. Bởi vậy vạn giới hải Thái Sơ sinh linh, hoặc là huyết mạch hậu duệ, hoặc là như Thái Sơ, độc hoàng đồng dạng tản chi bộ vị, đều cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ Thái Sơ sinh linh. Bạch. Cảm ứng được hỗn độn chi lực, đi qua thăm dò, Thái Tuế liền không ngừng nhúc nhích, chủ động tiến vào Diệp Húc tử phủ không gian. Một màn như thế, đệ tử Vi Đại Đế trố mắt ngất ngụm. Cái này cũng được. Tử Vi Đại Đế cảm giác thông minh của mình nhận lấy mãnh liệt vũ nhục. Chính mình hao hết toàn lực, đánh lâu chịu không nổi. Diệp Húc chỉ là lược thi tiểu kế, liền để Thái Tuế chủ động vào cuộc, thật sự là quá khinh người. Vũ huynh, ta nói không sai a. Thái Tuế nhập chủ tử phủ, Diệp Húc đóng lại tử phủ không gian, cái kia một đầu Thái Tuế 10 điểm nhu thuận tiến vào sao huyệt, bám vào sơn thể bên trên, thưởng thụ lấy hỗn độn khí tẩy lễ. Hắn nhìn Tử Vi Đại Đế, cười nói, gia hỏa này quá đơn thuần, ngươi chỉ cần cho hắn một cái môi nhử, hắn liền không cách nào chống lại. Tử Vi Đại Đế chỉ có thể gật đầu. Hắn thuần túy là vụ bè. Đáng tiếc, ta vốn là muốn cùng hắn chiến đấu một phen, xác minh ta thần thông, không có cơ hội. Tử Vi Đại Đế một bộ vẻ tiếc hận, không chịu thừa nhận Diệp Húc trí tuệ cùng bản sự, thật có thể nói là vô liêm sỉ. Cuối cùng, một khi thừa nhận, vậy liền mang ý nghĩa hắn quá ngây thơ, cũng đại biểu sự thông minh của hắn có thiếu hụt. Hắn, tại Tử Vi, thế nhưng nhất định thành tiên tuyệt đại nhân kiệt, sao có thể tại chính mình trưởng thành trên đường, lưu lại một cái khó mà tẩy trừ vết nhơ. Chương 179, một đoạn tăng thổ. Chờ một chút. Chờ một chút. Tử Vi Đại Đế đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt, hắn nhìn kỹ Diệp Húc, nói: "Thanh Huyền huynh đệ, ngươi chỉ là đem Thái Tuế dẫn dụ đến Tử phủ, thế nào hàng phục hắn?" Hắn không tin, chỉ là cho Thái Tuế một cái xào huyệt, liền có thể để Thái Tuế cam tâm tình nguyện làm Diệp Húc hiệu mệnh. "Đây là bí mật của ta." Diệp Húc thần bí cười nói. Tử Vi Đại Đế phảng phất một cái hiếu kỳ bảo, không ngừng truy vấn Diệp Húc. Diệp Húc đầu lớn như cái đấu, nói: "Ta nói cho hắn, ta là tiên tiên thần thánh, thiên địa linh thai, cùng hắn đều đến từ hỗn độn, có thể nói là có cùng nguồn gốc. Ta có thể giúp hắn trở về đỉnh phong." Tử Vi Đại Đế khẽ miệng co giật, hắn thật dễ lừa gạt như vậy. Hắn vẫn là chưa tin. Dù sao cũng là Thái Sơ sinh linh, làm sao có khả năng như là một cái 3 tuổi tiểu hài dường như, bị người một hai câu liền lừa đến đầu óc choáng váng. Tất nhiên, còn có một cái khả năng. Người trước mắt, thật là tiên tiên thần thánh, có thần kỳ vĩ lực cùng mị lực, khiến Thái Tuế khuất phục. Nghĩ đến đây, Tử Vi Đại Đế hít sâu một hơi, muốn thật là hắn đoán đến cái kia, trước mặt vị này Thanh Huyền huynh đệ lai lịch không khỏi cũng quá mức kinh người. Diệp Húc tự nhiên không lừa gạt Thái Tuế. Cỗ này nguyên thần thứ 2 hóa thân, là thất thải thần thạch tạo thành, có thiên đạo khí tức. Xem như tại người làm trợ lực phía dưới, thai nghén mà ra một bộ linh thai. Thái Tuế tuy là đơn thuần, nhưng không phải người ngu, hắn tự nhiên cảm giác được thiên đạo khí tức. Về phần trong miệng Diệp Húc, trợ giúp Thái Tuế trở về đỉnh phong, đó là xa xa khó đợi. Dù sao Thái Tuế có một cái tốt hơn Trô Nương Thân, cũng không muốn di chuyển oa. Một người một thú, liền tùy tiện đạt thành một cái bình đẳng thỏa thuận. Khụ khụ. Tử Vi đại đế tằng hắng một cái, muốn nói lại thôi nói, Thanh Huyền huynh đệ, ngươi thay ta hỏi một chút Thái Tuế, có thể hay không cắt một điểm dưới thì tới, cho huynh đệ nếm thử một chút tươi. Diệp Húc phảng phất nhìn quái thai đồng dạng ánh mắt nhìn kỹ Tử Vi đại đế, Vũ huynh, ngươi thật đúng là một đóa kỳ hoa. Bằng không, ta để Thái Tuế đi ra, ngươi đích thân hỏi một chút hắn như thế nào. Ngàn vạn đừng. Tử Vi đại đế liên tục khoát tay, hắn cũng không muốn lại một lần nữa đối mặt Thái Tuế. Hắn nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thái Tuế nhục, hơn phân nửa là không có duyên với hắn. Diệp Húc khóc cười không được. Hắn cũng sẽ không bởi vì ăn hàng Tử Vi đại đế, cùng Thái Tuế trở mặt. Cần biết, đây chính là một đầu thái sơ sinh linh, có rất lớn giá trị nghiên cứu, thật vất vả thu phục một đầu, Diệp Húc phải thật tốt nghiên cứu một thoáng. Thất Bảo Diệu Lâm thế giới, vô cùng mênh mông. Mới vào Thất Bảo Diệu Lâm, liền là một mảnh bao la đại lục, sơn mạch trùng điệp, núi non trùng điệp. Mắt trần có thể thấy cuối cùng chỗ, đứng vững vàng một tòa vô biên vô tận sơn mạch, phản phất là một đạo bình chướng, đem chọn cái Thất Bảo Diệu Lâm phân cách thành hai cái bộ phận. Tiến vào Thất Bảo Diệu Lâm tu hành giả, ngoại trừ một bộ phận đại đế bên ngoài, đế tôn cường giả đều là thẳng đến bình chướng, Newton vượt qua sơn mạch lật trời, tiến vào thế giới hạch tâm. Đa Bảo đạo nhân liền là một người trong đó. Đối với Thất Bảo Diệu Lâm, hắn có sự hiểu biết nhất định, biết được Thất Bảo Diệu Lâm chất chứa thất đại chí bảo, nhưng cụ thể phân bố lại không biết rõ. Hắn ẩn nấp tại trên bầu trời, lặng yên ẩn nút, dù cho là như đạo vương, đều không thể phát giác được khí tức của hắn. Duy nhất phát hiện hắn tung tích người, là Tố Diệu Chân. Nữ tử này linh giác nhạy bén, có thể bắt đến hắn lưu lại một chút dấu tích. Bất quá, Đa Bảo đạo nhân cũng không để ý, từ lúc Tố Diệu Chân phát giác được tung tích của hắn phía sau, hắn biến đến càng cẩn thận, trừ phi chân tiên hàng thế, không phải mơ tưởng tìm ra tung tích của hắn. Hắn cách xa dẫn trước mọi người. Trên đường đi, Đa Bảo đạo nhân chưa từng ở lâu, một ngày thời gian, hắn liền đến trong dãy núi. Hững. Trong sân mạch, sinh tồn lấy nhiều thái cổ hung thú cùng hung cầm, Đa Bảo đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí, đủ số lách qua hung vật, không ngừng đi sâu sân mạch. Đang lúc Đa Bảo đạo nhân sắp đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, không lúc đích. Táng thổ. Phía trước, nổi lơ lửng một đoạn màu đen thổ nhưỡng, kéo dài nghìn dặm, ẩn chứa một cỗ tịch diệt tử khí, hoang vu vô tận, không có nửa điểm sinh khí. Cái này một đoạn táng thổ, cùng Lâm Thiên mạch tại Lạc Thần lĩnh nhìn thấy táng thổ, quả thực có cách biệt một trời. Tĩnh mịch, hoang vu, tối tăm, phản phất tràn ngập thế gian hết thảy tiêu cực lực lượng. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt nghiêm túc. Vì sao táng thổ sẽ ở Thất Bảo Diệu Lâm? Táng thổ thần bí thời khắc, vượt ngang mấy cái kỷ nguyên, dù cho là Đa Bảo đạo nhân đều không rõ ràng táng thổ ngọn nguồn là nơi nào. Nhưng hắn biết, thế gian lưu truyền đời thứ hai truyền thuyết. Truyền thuyết ngọn nguồn thì là quỷ dị táng thổ. Đa Bảo đạo nhân cho tới bây giờ không tin cái gọi là đời thứ hai, tuy là hắn cũng có thấy người sống ra đời thứ hai, nhưng tại Đa Bảo đạo nhân nhìn tới, đám người kia hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa, như là thay đổi hoàn toàn một người. Bởi vậy, táng thổ tại Đa Bảo đạo nhân nhìn tới, là điểm không may. Bạch. Vào thời khắc này, một tia kiếm quang lấp lóe, đột nhiên đứng ở táng thổ phía trước. Tố Diệu Chân tóc dài rối tung, tiếng ngạo lạnh nhạt, ngừng chân tại giữa không trung. Nàng cùng Đa Bảo đạo nhân chỉ có 3 thước khoảng cách, nhưng không cảm giác được Đa Bảo đạo nhân khí tức. Tiếp đó, Đạo Vương, Diêm La Đế Tôn, Di La Đế Tôn mấy người cũng lần lượt tới. Táng thổ thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Di La Đế Tôn ánh mắt hoảng sợ, hiển nhiên hắn hiểu được táng thổ đáng sợ. Dù cho là đứng ở hạ giới đỉnh phong, nói đến táng thổ, vẫn như cũ có thể để hắn vì đó biến sắc. Thất Bảo Diệu Lâm là thái sơ thời đại còn sót lại truyền thừa, táng thổ xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không mang ý nghĩa Thất Bảo Diệu Lâm cùng táng thổ là đồng thời thời điểm độ vận? Thậm chí Thanh âm Diêm La Đế Tôn khàn giọng, buồn bã nói, táng thổ tồn tại còn phải sớm hơn tại Thất Bảo Diệu Lâm. Cái này một cái quan điểm, nháy mắt để mọi người tâm thái bạo tạc. Từ xưa đến nay, vô số người mưu toan mượn táng thổ sống thêm đời thứ hai, nhưng cơ hồ tất cả mọi người thất bại. Không có người biết táng thổ lai lịch, cũng không có người biết đến tột cùng là ai truyền ra đời thứ hai truyền thuyết. Tất cả mọi người đối với táng thổ đều kính sợ và phần. Đây không phải chúng ta quan tâm sự tình. Đạo Vương trầm giọng nói, trước mắt táng thổ cản đường, chúng ta nếu muốn xuyên qua sơn mạch, nhất định phải vượt qua táng thổ. Không cần xuyên qua táng thổ. Tự tại Đế Tôn cười lớn một tiếng, nói, cái này một đoạn táng thổ, bất quá dài ngàn dặm, tòa sơn mạch này thế nhưng trùng điệp vô tận, chỉ cần tìm một cái không có táng thổ địa phương, chẳng phải có thể vượt qua sơn mạch. Vừa mới nói xong, tự tại Đế Tôn bay hướng đông phương. Hắn né qua táng thổ khu vực, pháp thiên tượng địa thi triển ra, nhục thân rộng rãi, một bước liền muốn vượt qua sơn mạch. Vù vù. Đột nhiên, trong thiên địa nổi lên u mang, táng thổ tựa hồ bị tự tại Đế Tôn khí tức kinh động, phản phất có nào đó vật chất hoặc sinh mệnh khôi phục, dài ngàn dặm táng thổ, trong chốc lát che lấp thiên địa. Tự tại Đế Tôn sắc mặt kỳ biến, vội vàng thu về chân. Ngu xuẩn. Thánh Mẫu cung cung chủ sắc mặt khó coi, các vị đế tôn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hận không thể đem tự tại đế tôn ném vào táng thổ. Đa Bảo đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, nhìn trước mắt một màn, hắn lặng yên không tiếng động lui tránh. Táng thổ biến hóa cũng không phải chuyện tốt. Ô, u quang tại lan tràn, táng thổ tại không ngừng lay động, ví như một đầu hắc xà giãn ra thân thể, cái kia một cố lực lượng quỷ dị khôi phục, điên cuồng quét tán, quét sạch tứ phương. Hễ là bị u quang bao phủ, cỏ cây mất đi sức sống, thiên địa biến thành màu u ám màu, dáng vẻ nặng nề. Đi mau. Di La đế tôn hét dài một tiếng. Ý đồ tại U Quang bao trùm trước giờ, thoát đi ra ngoài, nhưng đã quá muộn. U Quang là đại đạo chi lực, táng thổ là đại đạo lĩnh vực, tại táng thổ lực lượng khôi phục thức tỉnh một khắc này, liền đã bao phủ thiên địa, không cách nào thoát đi. Bọn hắn tại nhìn thấy táng thổ nháy mắt, liền đã không chạy được. Đều trách tự tại đế tôn cái này ngu xuẩn. Một vị đế tôn mắng to. Táng thổ quỷ dị vô cùng, dù cho là tiên cũng không dám 100% toàn thân trở lui, yêu cầu xem vật khí. Một lần trước, Lâm Thiên Mạch đám người có thể theo Táng Thổ đi ra, liền là vận khí không tệ, không đặt chân quá quỷ dị khu vực. Thất Bảo Diệu Lâm cái này một đoạn Táng Thổ, hiển nhiên là vạn phần nguy hiểm. Tự Tại Đế Tôn vừa sợ vừa giận lại tức giận. Con bà nó chứ, lão tử làm sao biết Táng Thổ quỷ dị như vậy? Tự Tại Đế Tôn không phục nói, hiện tại lão tử không phải cùng ngươi một cái hạ tràng, đều bị vây ở bên trong, không ra được. Có biến hóa. Giờ phút này, Di La Đế Tôn ánh mắt run lên. Táng Thổ bên trong, bay lên sương mù. Hình như có kim qua thiết mã tại tấu hưởng, đại địa đều đang chấn động. Mọi người rung động nhìn về phía trước. Trong u minh, như có thiên quân vạn mã giết ra, tinh kỳ tung bay, sát khí như luyện, khủng bố sát khí xâm nhiễm thiên địa, để mọi người không rét mà run. Thấu xương âm hàn bao phủ tất cả mọi người. Mọi người hoảng sợ phát hiện, pháp lực của bọn hắn, nguyên thần, nhục thân, toàn bộ giống như là bị giam cầm, không cách nào vận dụng một tơ một hào, thậm chí đều gọi không lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên quân vạn mã trùng sát mà tới. Mời đọc. Chương 180, thế giới quy tắc, đa bảo não bổ. Âm binh quá cảnh. Thấy rõ một màn này, mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Thế gian có truyền ngôn, như tại Táng Thổ bên trong gặp âm binh quá cảnh, nhất định là thập tử vô sinh. Âm binh quá cảnh, tất cỏ không mọc. Đa Bảo đạo nhân thân ở trong đó, cũng là lo lắng và phần. Táng Thổ lực lượng, như là quy tắc, thân ở tại Táng Thổ bên trong, liền muốn tuân theo tại quy tắc, trừ phi là đi đến đại đạo cuối cùng, có thể lấy quy tắc chống lại quy tắc. Đạo Vương, Di La Đế Tôn, Diêm La Điện Chủ cùng Tố Diệu Chân, bốn vị cường giả tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng bị quy tắc chi lực giam cầm, không thể thoát khỏi trấn áp. Chẳng lẽ bản tọa muốn táng thân nơi này? Không. Diêm La Đế Tôn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn điên cuồng thôi động huyền công, nhưng miễn cưỡng có thể điều động một chút pháp lực, tại cục diện dưới mắt, không khác nào là hạt cát trong sa mạc. Tố Diệu Chân kiếm đạo vang lên, nhưng cũng bị quy tắc chi lực áp chế, không phát huy ra một chút lực lượng. Đạo Vương cực lực thôi động nộ đạo thụ, nhưng nộ đạo thụ không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn tựa hồ chỉ có thể chờ chết. Nam Cung Trảm Đạo. Đột nhiên, Đa Bảo đạo nhân nhìn hướng Nam Cung Trảm Đạo, ánh mắt của hắn như đuốc, Nam Cung Trảm Đạo tuân theo tổ đỉnh khí vận, tại trong Thất Bảo Diệu Lâm, nếu như ai có thể cứu bọn họ, chỉ có Nam Cung Trảm Đạo. Lâm Thiên Mạch cùng Nam Cung Trảm Đạo cũng bị Táng Thổ quy tắc trói buộc. Ngàn vạn âm binh lao nhanh mà tới, âm khí thấu xương, cơ hồ đem nguyên thần nhục thân vỡ nát. Nam Cung Trảm Đạo chật vật khơi thông tử vi linh căn, từng sợi thần quang tràn vào hắn tử phủ cùng thân thể, bảo vệ Nam Cung Trảm Đạo nguyên thần cùng nhục thân. Nhưng mà, đây chỉ là trì hoãn tử vong. Một khi âm binh bước qua, hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Oanh! Ngay tại cái này một chốc, thương khung chấn động, mây đen bị chấn nát, thần quang bảy màu phổ chiếu đại địa. Bảy sắc thần mang chiếu rọi xuống tới, Táng Thổ nháy mắt bị ăn mòn, thủng lỗ chỗ. Cái kia từng cái âm binh hóa thành hư không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương theo Táng Thổ chỗ sâu truyền đến, làm người tê cả da đầu. Táng Thổ hóa thành một đạo u quang, trốn vào lòng đất, trốn hướng Thất Bảo Diệu Lâm lối vào. Bảy sắc thần mang dần dần tán đi. Mọi người đứng ở tại chỗ, từng cái ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn được cứu. Vừa mới cái kia một đạo lực lượng, là Thất Bảo Diệu Lâm quy tắc chi lực. Di La Đế Tôn kiến thức rộng rãi, lập tức suy đoán nói: "Táng Thổ quỷ dị không hiểu, có thể đối phó hắn lực lượng, nhất định là Thất Bảo Diệu Lâm quy tắc. Đây chính là một tòa truyền thừa ngàn vạn năm thế giới, lai lịch kinh người." "Hẳn là a." Tố Diệu Chân thản nhiên nói, cái kia một đạo lực lượng, phá giải Táng Thổ quy tắc, cứu vớt tất cả mọi người. Hơn nữa, theo cái kia một tiếng hét thảm nhìn tới, Táng Thổ hình như bị thương. Các ngươi nói, Táng Thổ có phải hay không sống? Di La Đế Tôn nhìn về Đạo Vương, Diêm La Đế Tôn cùng Tố Diệu Chân ba người, tựa hồ tại hỏi thăm, lại như là lẩm bẩm lồ bầu. Vừa mới phát sinh hết thảy, đều tại trong chớp mắt, quá mức kinh người. Nếu như cứu chúng ta chính là Thất Bảo Diệu Lâm quy tắc, cái kia hắn vì sao muốn cứu chúng ta? Đạo Vương tự lẩm bẩm, kể rõ chính mình suy luận. Có lẽ, cái này một đoạn Táng Thổ, vốn chính là bị Thất Bảo Diệu Lâm chủ nhân trấn áp. Hiện tại Táng Thổ khôi phục, mới sẽ dẫn ra Thất Bảo Diệu Lâm quy tắc lực lượng. Trong nháy mắt, mỗi người nói một điều. Đa Bảo đạo nhân núp trong bóng tối, ánh mắt thâm thúy. Táng Thổ có lẽ là Thất Bảo Diệu Lâm chủ nhân trấn áp tại đây, nhưng Thất Bảo Diệu Lâm quy tắc chi lực phủ xuống, tuyệt không có khả năng là bởi vì Táng Thổ khôi phục. Hắn có thể xác định, đó chính là bởi vì Nam Cung Trảm Đạo. Thất Bảo Diệu Lâm quy tắc, phải cứu người là Nam Cung Trảm Đạo, bọn hắn những người này, bất quá là kèm theo. Thiên Cơ các chủ đã sớm biết việc này, vì sao hắn còn muốn cho ta chiếu cố Nam Cung Trảm Đạo cùng Lâm Thiên Mạch? Đa Bảo đạo nhân đầu góc dâng lên một cái nghi vấn. Nam Cung Trảm Đạo tuân theo nguyên giới khí vận, tại Thất Bảo Diệu Lâm bên trong, cơ hồ là hoành hành không sợ, tuyệt không có khả năng xuất hiện nửa điểm sai lầm. Đã như vậy, Diệp Húc để hắn chiếu cố Nam Cung Trảm Đạo, ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ? Mấy hơi phía sau, Đa Bảo đạo nhân nghĩ thông suốt, hắn muốn cho ta phụ tá Nam Cung Trảm Đạo. Đa Bảo đạo nhân lẩm bẩm nói, chỉ có như vậy một cái khả năng. May mắn Diệp Húc không biết rõ ý nghĩ của Đa Bảo đạo nhân, không phải tuyệt đối sẽ một mặt một bước. Ý nghĩ của hắn 10 điểm đơn thuần, chỉ là muốn vì nguyên giới bảo lưu một cái hỏa trùng, mà Nam Cung Trảm Đạo liền là cái kia một mai hỏa trùng. Về phân phụ tá chi ý, thuần túy là Đa Bảo đạo nhân nó bổ. Hù chết lão tử. Tự Tại Đế Tôn toàn thân ướt đẫm, ngồi liệt tại dưới đất. Vốn là hắn đều cho là chính mình chết chắc, không nghĩ tới lại có kỳ tích xuất hiện. Trần sư đệ, một đạo bi thống tiếng kêu truyền đến. Một vị đế tôn ôm lấy một cỗ thi thể, khóc ròng ròng. Táng Thổ khôi phục, mấy vị đại đế vẫn lạc. Thi thể của bọn họ đều hoàn hảo không chút tổn hại, nguyên thần lại hóa thành cho bụi, hiển nhiên là được chôn cất đất mặt sát. Đạo Vương ánh mắt đạm mạc, hắn sớm đã đem nhạn độc hành giấu ở tử phủ, nếu không, lấy nhạn độc hành điểm này bé nhỏ tu vi, cũng muốn biến thành cho bụi. Nguy hiểm thật. Lâm Thiên Mạch lòng còn sợ hãi, cái này một đoạn Táng Thổ, cùng Lạc Thần Linh Táng Thổ hoàn toàn khác biệt, như không phải Thất Bảo Diệu Lâm quy tắc, nàng cực kỳ khó thoát qua một kiếp này. Nam Cung Trảm Đạo, ngươi cũng thật là một cái phúc tinh. Lâm Thiên Mạch nói. Ta. Nam Cung Trảm Đạo mặt không biểu tình, có lẽ là a. Hắn chính xác không cảm nhận được tử vong hiện ra, cho dù là vừa mới như vậy hung hiểm, Nam Cung Trảm Đạo cũng chấn định tự nhiên. Thanh Huyền huynh đệ, phía trước hình như xảy ra chuyện. Thử Vi đại đế cùng Diệp Húc Khoan Thai tới chậm. Hai người nhìn phía trước, không khỏi đến dừng lại nhịp bước. Dường như có đại đế vẫn lạc, hơn nữa không chỉ là một cái. Thử Vi đại đế ánh mắt run lên, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế? Diệp Húc im lặng. Giữa thiên địa, không một chút sóng pháp lực cùng thần thông dư ba, càng không tồn tại linh vật khí tức, làm sao có khả năng là có chí bảo hàng thế? Bọn hắn không giống như là tự giết lẫn nhau, tất nhiên là tao ngộ quái sự. Đi qua nhìn xem xét. Diệp Húc thần sắc bình tĩnh, hướng đi mọi người. Đến gần phía sau, Diệp Húc mới biết được nơi đây phát sinh sự tình. Cái này thất bảo Diệu Lâm, vì sao cũng có táng thổ tồn tại? Diệp Húc cau mày, đậu xanh rau má. Tử Vi đại đế nghe tin tức, hít sâu một hơi, ôm bả vai của Diệp Húc, vui mừng vạn phần. Huynh đệ, may mắn chúng ta đến chậm một bước, không phải rất có thể cùng mấy cái kia kẻ xui xẻo đồng dạng, ở ra dám. Lời này vừa nói ra, Tử Vi đại đế bỗng cảm giác như có gai ở sau lưng. Mấy đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người hắn, chất chứa tức giận. Các vị, ta không biết hắn. Diệp Húc lui lại mấy bước, cùng Tử Vi đại đế mở ra giới hạn. Khụ khụ. Tử Vi đại đế ho khan hai tiếng, lập tức nhận sợ, các vị đạo huynh, ta tuyệt không ý niệm ai, hoàn toàn là nói sai. Người kia khí tức, thật cổ quái. Đa Bảo đạo nhân cảm giác được Diệp Húc khí tức, lông mày cau lại. Là thiên đạo chi lực. Diệp Húc nhập thân, là thất thải thần thạch thai nghén, ẩn chứa thiên đạo chi lực, đối với kiếp trước tu luyện tới đạo bất diệt Đa Bảo đạo nhân mà nói, rất dễ dàng phân biệt. Quái thai. Đa Bảo đạo nhân lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Diệp Húc cũng cảm giác được không ít người thăm dò ánh mắt. Chân chùi nhất một cái, liền là Tố Diệu Chân. Nàng trọn vẹn không che giấu, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Húc, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Diệp Húc xem thường. Thất thải thần thạch khí tức vốn là hết sức đặc thù, hắn cũng không có vận dụng tạo hóa đại đạo che giấu, khả năng hấp dẫn đến ánh mắt của người khác, chẳng có gì lạ. Không táng thổ cản đường, phía trước liền là một mảnh đường bằng phẳng. Di La Đế Tôn cười nói, sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người tâm tình vui vẻ. Không nên quên, còn có một người trước chúng ta một bước, chuẩn vào Thất Bảo Diệu Lâm. Đột nhiên, Thánh Mâu Cung cung chủ hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo mọi người nói, người này ẩn nấp thủ đoạn 10 điểm cao minh, liền ta điều tra không ra một điểm đầu mối, Tố đạo hữu, ngươi bản sự bất phàm, không biết có thể hay không cảm giác được tung tích của hắn. Di La Đế Tôn nhìn về Tố Diệu Chân. Phía trước có thể. Tố Diệu Chân nói, nhưng hắn đã có chỗ cảnh giác, hiện tại phát giác không được. Tất cả mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Đa Bảo đạo nhân tồn tại, liền như là một quả lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom, để người khó mà an tâm. Chương 181, Vũ trụ hải. Đằng sau là một vùng biển. Một thanh âm truyền đến, đã có người vượt qua sơn mạch, đi tới Thất Bảo Diệu Lâm bên kia. Khói trên sông mênh mông, quần quần vô tận. Trong thiên địa hình như không một chút gió, gió êm sóng lặng. Mọi người vượt qua sơn mạch, đi tới bờ biển bên trên, dõi mắt trông về phía xa. Hải vực bao la, nhìn không tới giới tuyến, phản phất cùng trời nối liền thành một thể. Nhiều đế tôn, đại đế tâm thần đông đưa. Vũ trụ hải đến. Diệp Húc lẩm bẩm nói. Tử Vi đại đế ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thanh Huyền huynh đệ, như thế nào vũ trụ hải? Hơn nữa, làm sao ngươi biết tên của nó? Tử Vi đại đế càng ngày càng hoài nghi Diệp Húc lai lịch. Chẳng những có thể tùy tiện hàng phục thái tuế, càng là biết được vùng biển này danh tự, không thể nào là người bình thường. Nhưng mà, Thất Bảo Diệu Lâm tới bây giờ là lần đầu tiên mở ra, Diệp Húc luôn không khả năng là lần thứ hai tiến vào nơi đây a. Ta đối Thất Bảo Diệu Lâm có một điểm hiểu. Diệp Húc cười nói, không có quá nhiều giải thích. Thiên Cơ các chủ từng nói, Thất Bảo Diệu Lâm có thất đại chí bảo, thậm chí chia làm 7 cái bộ phận, tòa này hải vực có thể hay không chính là một cái trong số đó. Thánh Mẫu cung cung chủ trầm giọng nói, tòa này hải vực nhìn như yên lặng, nhưng thần niệm đều không thể xuyên thấu, 10 điểm cổ quái. Muốn biết có hay không có bảo bối, vào xem xét là được. Hoa Hoàng cung cung chủ tế lên một cây đầu rắn quyền trượng, một vệt kim quang bao phủ tại Hoa Hoàng cung mọi người trên mình, cùng nhau bay vào vũ trụ hải, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Chúng ta cũng đi vào đi. Từng vị đế tôn nhích người. Ầm ầm. Các vị đế tôn bước vào vũ trụ hải phía sau, gió êm sóng lặng trên mặt biển, bỗng nhiên lật lên bọt nước, dưới mặt biển hình như có đồ vật ngay tại bơi lên tới, sóng cả mãnh liệt. Hững. Trên mặt biển hiện ra một cơn lốc xoáy, sấm sét vang dội, một cái to lớn thương long đầu lộ ra, há miệng vươn vút, lập tức hướng về Hoa Hoàng cung mọi người thôn phệ mà đi. Nghiệt xúc cả gan cản rỡ. Hoa Hoàng cung chủ thần sắc chấn định, hắn huy động quyền trượng, đánh nát thương long lực lượng, gõ tại thương long trên đầu. Dầm một tiếng. Thương long kêu rên một tiếng, bể đầu chảy máu, lập tức trốn vào hải vực chỗ sâu. Không hổ là Thất Bảo Diệu Lâm, tùy tiện một đầu hải thú đều có đế tôn cảnh giới thực lực. Chiếu ta nhìn tới, càng là đi sâu, e rằng càng là hung hiểm. Diệu Pháp Đế Tôn ngưng thanh nói. Ngươi sợ? Tự tại Đế Tôn cười nhạo nói. Có lẽ, lúc trước chúng ta có lẽ theo trên tay của Thiên Cơ các chủ mua xuống Thất Bảo Diệu Lâm bản đồ, bây giờ cũng không đến mức trọn vẹn lâm vào trạng thái bị động. Lại có một vị đế tôn thở dài. Diệp Húc nghe thấy lời này, khinh thường cười một tiếng. Cho dù có phần này giác ngộ, cũng không thể khẳng định bọn hắn cầm đến ra nhiều như vậy bà bối. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mọi người càng lúc càng thâm nhập vũ trụ hải, bờ biển sớm đã biến mất trong tầm mắt. Phía trước hình như không giống nhau lắm. Di La Đế Tôn trong mắt thần quang mờ mịt, hắn nhìn thấy một màn thần kỳ, phía trước hải vực bên trên, nổi lơ lửng vô cùng vô tận, đủ mọi màu sắc bạc khí. Đại dương ví như hỗn độn, bao hàm toàn diện. Tinh thần chìm nổi tại trong đó, cổ thú ngao du tại hỗn độn, như là một cái vũ trụ, diễn hóa và tượng. Không có đường. Đạo Vương thần sắc lạnh lùng, hỗn độn hải ngăn trở đường đi, cái kia từng mai bạc khí, càng là khó mà nhìn thấu, để người không dám tùy ý xuất thủ thăm dò. Những bọt khí kia cực kỳ cổ quái. Tố Diệu Chân Mỹ mâu nghiêm trọng, muốn theo bọt khí trông được ra cổ quái, nhưng không thu hoạch được gì. Đây là vũ trụ hải. Đột nhiên, có một thanh âm vang lên. Ân. Đạo Vương, Diêm La Điện Chủ, Di La Đế Tôn cùng Tố Diệu Chân bốn vị cường giả tuyệt đỉnh, lập tức chú ý tới âm thanh nguồn gốc. Dĩ nhiên là Tử Vi Đại Đế. Diệp Húc một tay che trán, đến phiên hắn nhức đầu. Tiểu Hữu, ngươi biết lai lịch của nó? Di La Đế Tôn lộ ra nụ cười, kiên nhẫn dò hỏi, có thể hay không nói cho chúng ta biết hoàn chỉnh tin tức? Nếu là có dùng, dọc theo con đường này bản tọa có thể bảo đảm ngươi. Diêm La Đế Tôn mở miệng nói. Khụ khụ. Tử Vi Đại Đế cười ngượng một tiếng, các vị tiền bối, ta chỉ biết là danh tự, cụ thể tin tức thật không biết. Hắn nhìn một chút Diệp Húc, vẫn là không có khai ra hắn. Ngươi làm bản tọa là kẻ ngu. Đạo Vương con ngươi lạnh lẽo, ngươi như không biết, vì sao có thể nói ra tên của nó? Chẳng lẽ, ngươi chính là trong bóng tối tung ra tin tức người? Bạch. Lời vừa nói ra, ngũ giới tu hành giả mục đích như ánh đao, tựa hồ muốn Tử Vi Đại Đế làm chỉ. Bọn hắn tiêu phí giá tiền rất lớn mua tin tức, qua trong giây lát liền mọi người đều biết, thật sự là thua lỗ. Trước mắt Tử Vi Đại Đế, chính xác có hiểm nghi. Tiền bối hiểu lầm. Tử Vi Đại Đế lạnh cả người, nếu là hắn bị xem như kẻ tình nghi, cái kia 100 đầu mệnh cũng không đủ Đạo Vương giết đến. Hắn hối hận không thôi, chính mình liền không nên lắm miệng. Chương này miệng túi. Tử Vi Đại Đế khóc không ra nước mắt. Ngươi không chịu nói, vậy bản tọa liền chính mình tới lấy. Diêm La Đế Tôn cũng động lên sát ý, pháp lực phùng lên, chuẩn bị trấn áp Tử Vi Đại Đế, siêu hồn và phách. Hãy khoan. Diệp Húc bước ra một bước, đứng ở trước mặt Tử Vi Đại Đế. Ngươi là người nào? Diêm La Đế Tôn nhìn kỹ Diệp Húc, kinh nghi bất định. Diệp Húc khí tức cực kỳ cổ quái, không giống nhân tộc, như là thần tộc. Ta. Diệp Húc cười nhạt một tiếng, bất quá là một cái thiên địa sinh dưỡng người mà thôi. Chúng nhân trong lòng đều dâng lên một cái nghi vấn. Thiên sinh địa dưỡng? Lời này rất có hàm nghĩa. Các hạ lời này ý gì? Di La Đế Tôn ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ các hạ là tiên tiên thần thánh? Không có khả năng. Tố Diệu Chân nói, tiên tiên thần thánh hàng thế, tuyệt không chỉ là đại đế cảnh giới. Các vị hà tất để ý thân thế của ta? Diệp Húc xem thường, hắn vốn là không gạt người, cỗ này thể xác lấy thất thải thần thạch rèn đúc, thất thải thần thạch thì là thiên địa dựng dục. Các ngươi phải biết vũ trụ hải lai lịch, ta có thể cùng các ngươi tỉ mỉ phân trần. Nhìn tới ngươi mới thật sự là người biết chuyện. Đạo Vương sáng tỏ thông suốt, Tử Vi Đại Đế bất quá là một cái tin đồn hạng người. Chỉ là đại đế cảnh, có thể tại chúng ta ở trước mặt thản nhiên, bản tọa cực kỳ thưởng thức ngươi. Đạo Vương cười nói, nói ra tin tức của vũ trụ hải, bản tọa bảo đảm ngươi. Bảo đảm ta? Diệp Húc giống như cười mà không phải cười, trong mắt có một chút khôi hài, Đạo Vương muốn bảo đảm ta không chết, vẫn là bảo đảm ta vượt qua vũ trụ hải, thậm chí bảo đảm ta tiến vào tiên giới. Đạo Vương sắc mặt trầm xuống, hắn tất nhiên không bản lãnh lớn như vậy, vừa mới nói cũng bất quá là một câu lời khách sáo. Tha thứ ta nói thẳng, chư vị ngồi ở đây, tại trong thất bảo diệu lâm đều chẳng qua là một cái người thường, có thể giữ được hay không chính mình cũng là ẩn số, cũng đừng nói bảo đảm ta. Diệp Húc thản nhiên nói, tiểu tử này thật cản rỡ. Từng cái đế tôn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tông chủ, để cho ta tới giao huấn hắn một phen, không tin hắn không nói. Thậm chí, Nưu Toan hướng Diệp Húc độc thủ. Thái Tuế, đi ra đánh nhau. Diệp Húc ý niệm hơi động, tử phủ mở ra, một cái to lớn cục thịt tử chậm chậm núp đích, càng ngày càng to lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa bên thiên địa, khí tức cuồn cuộn. Mấy ngày tĩnh dưỡng, Thái Tuế thực lực bạo tăng, dù cho là đối mặt đế tôn trùng kỳ cao thủ, cũng không rơi hạ phong. Thái Sơ Sinh Linh. Mọi người thấy như cục thịt đồng dạng Thái Tuế, thần sắc hoảng sợ. Thái Sơ Sinh Linh khí tức quá đặc biệt, cơ hồ sẽ không nhận sai. Đây là Thái Tuế a? Di La Đế Tôn không xác định nói. Chính xác là Thái Tuế. Diêm La Đế Tôn trầm giọng nói, người này có thể hàng phục Thái Tuế, biến thành của mình, thủ đoạn rất bất phàm. Thái Tuế có bất tử bất diệt đặc tính, có thể phân hóa ngàn vạn, cơ hồ là giết không chết. Đầu này Thái Tuế mặc dù yếu, nhưng coi như là Đế Tôn cảnh hậu kỳ, cũng không có khả năng vượt qua hắn. Nếu như thời gian kéo đến trưởng thành, cũng có thể bị Thái Tuế tươi sống mà chết. Đạo Vương phân tích nói, Thái Tuế chiến lược không mạnh, nhưng 10 điểm kéo dài, chỉ cần không thể vây khốn Thái Tuế, liền sẽ lâm vào đánh lâu dài. Nhìn thấy Thái Tuế, tuyên bố hướng Diệp Húc động thủ Đế Tôn, lập tức hành quân lặng lẽ. Huynh đệ, ngươi thật là có bản sự, thời gian ngắn như vậy, liền có thể để Thái Tuế trên thực lực một bậc thang. Tử Vi Đại Đế từ đáy lòng khâm phục nói, đối phó một nhóm kẻ xấu tiểu nhân, ngược lại thừa sức. Diệp Húc cười nói, ngươi. Vị kia Đế Tôn sắc mặt khó coi, đường đường Đế Tôn bị một vị đại đế nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Im miệng. Sắc mặt Diệu Pháp Đế Tôn không vui, quát lớn, còn lại không đủ mất mặt ư? Được. Vị kia Đế Tôn ngượng ngùng lui ra. Tiểu Hữu, ta minh bạch ngươi là không có sợ hãi. Diệu Pháp Đế Tôn lạnh nói, bất quá, ngươi nếu là không thấy rõ thế cục, cái này một đầu Thái Tuế có thể ngăn cản không được chúng ta. Tất cả mọi người rõ ràng, mấu chốt ở chỗ Đạo Vương bốn người. Diệp Húc nắm giữ vũ trụ hải tin tức, Đạo Vương bốn người liền không có khả năng hạ tử thủ. Nếu không, Diệu Pháp Đế Tôn sẽ không nén giận. Khụ khụ. Diệp Húc xoa xoa đôi bàn tay, đầy dây chờ mong, nói, các vị đạo hữu, ta chính xác nắm giữ lấy một điểm bí mật, nhưng ta cũng không thể trắng nói cho các ngươi biết ta. Mọi người đều là người trưởng thành, ta cứ việc nói thẳng a. Chỉ cần chỗ tốt cho đủ, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chương 182, vô hạn thế giới, vô hạn khả năng. Đạo Vương thần sắc hoài nghi, trước mặt tiểu tử, ăn nói nói chuyện, ngược lại cùng tiền cơ các chủ giống nhau đến mấy phần, cũng là một cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Chỉ bất quá, Đạo Vương tất nhiên sẽ không đem Diệp Húc cùng tiền cơ các chủ liên tưởng đến nhau. Cuối cùng, tiền cơ các chủ hiện lộ thực lực cùng bản sự, tuyệt đối là tiên đạo cấp độ, cử thế vô song, mà người trước mắt chỉ là một vị đại đế. Đạo Vương càng muốn tin tưởng Diệp Húc là tiên tiên thần thánh. Lâm Thiên Mạch đại mi cao lại, hiển nhiên nàng cũng có mấy phần nghi vấn, nhưng nhiều người nhiều miệng, nàng cũng không có lên tiếng. Chỗ tốt. Di La Đế Tôn cười lớn một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cứ mở miệng, lấy thực lực của ngươi, chắc hẳn thứ ngươi muốn, bản tọa có thể thỏa mãn ngươi. đạo huynh hào sảng. Diệp Húc giơ ngón tay cái lên, nói, nếu có một cái tiên khí, bí mật của vũ trụ hải ta nhất định hoàn chỉnh cáo chi các vị. Tất cả mọi người choáng váng. Há miệng liền là một cái tiên khí. Di La Đế Tôn mặt đen như than, Đế Tôn chi bảo hắn có, nhưng tiên khí có thể nói là hạ giới đứng đầu nhất chí bảo, coi như là có, hắn cũng không có khả năng lấy ra tới. Diệp Húc rõ ràng là đang lấy hắn chơi bừa. Đạo hữu, khẩu vị của ngươi cũng quá lớn, không sợ bị chết no ư? Diệu Pháp Đế Tôn ánh mắt yếu ớt, mắt chỗ sâu sát ý hiện lên. A Di Đà Phật. Tiểu Tây Thiên Tự Bạch Mi Phật Tôn chắp tay trước ngực, nói, chúng ta nếu có thể vượt biển, chắc chắn sẽ là một đại công đức, mong rằng thí chủ không tiếp cáo chi. Phi. Tử Vi Đại Đế bán thẩm, Phật môn hòa thượng vô sỉ nhất, há miệng ngậm miệng liền là công đức, rõ ràng là muốn chơi không. Nhưng có vừa mới giao hấn, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng chửi bậy. Nam Thanh Đế Tôn chi bảo, đổi lấy bí mật của vũ trụ hải. Tố Diệu chân âm thanh lạnh lùng nói, nếu không, ta có thể lập tức để ngươi hồn phi phách tán. Ngươi có thể thử một lần, đầu kia Thái Tuế có thể ngăn trở hay không ta một kiếm. Tố Diệu chân hùng hổ dọa người, mắt lộ ra hàn quang. Diệp Húc cười, nữ nhân này bản sự hắn là biết đến, có thể cùng đạo vương nổi danh, tất nhiên là một cái nhân vật hung ác. Ngươi phải hiểu được, hiện tại là các ngươi muốn cầu cạnh ta. Diệp Húc đôi tay ôm ngực, lạnh nhạt nói, các ngươi nếu như muốn dừng bước tại cái này, liền động thủ đi. Một bộ nguyên thần hóa thân, Diệp Húc còn tổn thất đến, nhưng hắn trả thù, lại không người chịu được nổi. Tố đạo hữu, không cần vội vã động thủ. Diêm La Đế Tôn trấn an một tiếng, nói, giá tiền là nói ra tới. Dễ nói. Diệp Húc vui mừng gật đầu. Diêm La Đế Tôn sầm mặt lại, nếu như không phải muốn cầu cạnh Diệp Húc, hắn lại là người đầu tiên động thủ người. Một cái giá, 10 khẩu Đế Tôn chi bảo. Đạo Vương lạnh lùng nói, đây là danh giới cuối cùng của hắn. Ban đầu ở Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Các chủ từng ra giá 15 miệng Đế Tôn pháp bảo, đổi lấy một cái chí bảo tin tức, Đạo Vương đều không đồng ý, không đạo lý tại Thất Bảo Diệu Lâm, còn muốn bị một cái nguồn gốc không rõ tiểu quỷ mạnh mẽ mổ một đao. Nếu là đáp ứng, chúng ta lập tức giao dịch. Thánh Mẫu Cung cung chủ nói, chờ một chút. Tự Tại Đế Tôn nhướng mày, nói, những vật này không nên do chúng ta tới thanh toán. Chúng ta tiêu phí giá tiền rất lớn, theo Thiên Cơ Các chủ biết được Thất Bảo Diệu Lâm tung tích. Hiện tại, nguyên bản không nên tới người, lại xuất hiện tại đây, cái này có lẽ từ bọn hắn tới thanh toán. Các vị ý như thế nào? Có đạo lý. Diệu Pháp Đế Tôn gật đầu. A Di Đà Phật. Bạch Mi Phật Tôn nụ cười ôn hòa, thí chủ đề nghị 10 điểm công bằng. Ngũ giới tu hành giả nhộn nhịp tán thành. Di La, ngươi thế nào nhìn? Đạo Vương nhìn kỹ Di La Đế Tôn. Có thể. Di La Đế Tôn lạnh nhạt nói, ta ra một cái pháp bảo, còn lại người, mỗi người lấy ra 9 thanh Đế Tôn cấp bậc bảo bối. Nếu không phải như vậy, vậy các ngươi liền có thể lui ra. Tố đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Tố Diệu chân gật nhẹ đầu. Cái này, từng cái Đế Tôn, đại đế sắc mặt tái nhợt. Ta đếm tới 3. Đạo Vương giỗi ra một ngón tay, một ta giao. Một vị Đế Tôn cắn răng một cái, lấy ra một cái Đế Tôn chi bảo. Ta cũng giao. Có một cái người dẫn đầu, còn lại người nhộn nhịp lấy ra bảo bối. Một khắc đồng hồ phía sau, hơn 10 vị Đế Tôn, đại đế, cuối cùng là kiếm ra 9 thanh Đế Tôn chi bảo, 12 miệng đế binh, miễn cưỡng đạt tới Diệp Húc yêu cầu. Huynh đệ, ngươi phát. Thử Vi đại đế ánh mắt như lửa, thèm muốn vào phần. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết bí mật của vũ trụ hải. Đạo Vương ánh mắt như kiếm, nếu dám lừa gạt, ngươi hẳn là cũng biết hạ tràng. Diệp Húc hài lòng nhận lấy bảo bối. Yên tâm. Diệp Húc cười nói, ta từ trước đến giờ là già trẻ không gạt. Bí mật của vũ trụ hải, hắn chính xác biết một chút, đó là hắn thăm dò Thất Bảo Diệu Lâm bí mật thời gian, biết được mơ hồ giới thiệu. Hắn chỉ biết là vũ trụ hải. Trừ đó ra, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, hắn cùng đa bảo đạo nhân luận đạo, lại kiến thức đến vũ trụ hải ảo diệu, trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ. Diệp Húc hướng đi hỗn độn, Thái Tuế nhúc nhích, đâm đầu thẳng vào hỗn độn chiều, hấp thu hỗn độn chi lực. Hắn đứng ở trên đầu Thái Tuế, ánh mắt rơi vào cách mình gần nhất trên một cái bọc khí, ánh mắt thông thả. Các vị có thể biết được, nơi đây vì sao sẽ gọi là vũ trụ hải? Diệp Húc hỏi. Đạo hữu mời nói. Di La Đế Tôn như quân tử khiêm tốn hữu lễ. Đạo Vương, Diêm La Đế Tôn cùng Tố Diệu chân đám người, thì là lộ ra vẻ mong mỏi. Đó chính là bởi vì những bọc khí này. Diệp Húc cười nói. Vũ trụ hải bên trên, tinh thần rơi xuống, nhật nguyệt đấu chuyển, giống như là một cái tinh hà vũ trụ, nhưng vũ trụ hải danh tự, nhưng lại không phải tới từ bọn chúng, mà là cái kia trôi nổi vô số bọc khí. Lời ấy giải thích thế nào? Diêm La Đế Tôn cao mày nói. Các vị sang đây xem. Diệp Húc thản nhiên nói. Đạo Vương, Tố Diệu chân đám người nửa tin nửa ngờ, đến gần bên cạnh Diệp Húc, khoảng cách gần xem bọc khí. Bọc khí không lớn, chỉ có người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng trong bọc khí lại dựng dục một cái thế giới kỳ diệu. Chúng sinh như hạt bụi nhỏ đồng dạng, tinh thần tại tự động vận chuyển, có xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi, thậm chí có thể nhìn thấy từng cái bóng người. Có tu hành giả phi thiên độ địa, cửu thiên lãng nguyệt, cũng có phàm nhân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đây là một cái quy luật thế giới. Đây là một cái thế giới. Một vị đại đế sợ hãi thán nói, đây chính là vũ trụ hải ảo diệu ư? Thất Bảo Diệu Lâm chủ nhân có thể tạo ra huyền diệu như thế, thật là lợi hại. Lâm Thiên Mạch cũng không biết không ngờ đi tới bên cạnh Diệp Húc, quan sát bọt khí thế giới. Đây là một cái cỡ nhỏ thế giới. Diệp Húc cố nắn vị kia đại đế lời nói, nói, nghiêm ngặt mà nói, toàn này thế giới đã phát triển đến cuối cùng, không có khả năng lại tiếp tục phát triển tiếp. Hắn phá diệt, chỉ ở sớm chiều ở giữa. Các vị nếu không tin, có thể quán chú một chút pháp lực đi vào. Ngậy. Mọi người lẫn nhau quan sát, không ai dám ra tay. Đây chính là không biết đồ vật, ai cũng không muốn làm tiếp một cái tự tại đế tôn. Ta tới đi. Tử Vi đại đế kích động, hắn thôi động Tử Vi Thăng Long đạo, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm bọt khí, một tia tử khí tràn vào bọt khí thế giới bên trong. 3. Sau một khắc, bọt khí thế giới lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này một chút pháp lực tràn vào, thiên khung bắt đầu sụp đổ, đại địa chìm xuống, địa thủy hỏa phong trọn vẹn hỗn loạn, vô số thiên thai cùng phát, tạo thành tận thế. Mấy hơi thời gian, bọt khí thế giới phá diệt, hóa thành hư không. Đây là có chuyện gì? Có người thần sắc kinh ngạc. Cân bằng bị đánh vỡ. Tố Diệu chân âm thanh vang lên, nàng nhìn ra một chút ảo diệu, nói, không, cái kia một chút pháp lực, tòa này cỡ nhỏ thế giới còn có thể tiếp tục tồn tại. Thế nhưng một tia pháp lực tràn vào, để cân bằng nghiền nát, dẫn phát thiên hai. Mạnh như tu hành giả, dưới thiên hai cũng là sâu kiến. Không tệ. Diệp Húc lộ ra vẻ hân thưởng. Hắn nguyên cơ có thể nhìn ra một điểm này, là bởi vì cùng đa bảo đạo nhân luận đạo bên trong, biết được tam nguyên chi chứng. Cái này một cái cảnh giới, là vũ trụ đỉnh phong. Cảnh giới tiếp theo thì là siêu thoát. Làm hắn nhìn thấy vũ trụ hải một khắc, hắn liền đoán được thất bảo diệu lâm chủ nhân tu vi cảnh giới. Tam nguyên chi chứng, có lẽ không đạt tới, nhưng cũng cách nơi này không xa. Cái này một vị tiền bối đã tại bắt đầu thăm dò vũ trụ bí mật, thậm chí là tại tìm tòi theo vũ trụ siêu thoát cách đi ra ngoài. Cái kia từng cái bọt khí thế giới tự do diễn biến, liền là chứng minh. Cái này một cái bọt khí, hình như muốn so vừa mới cái kia một mai bọt khí hoàn chỉnh. Tử Vi đại đế lại đi đến một mai bọt khí phía trước, bọt khí diện tích có một cái chậu rửa mặt lớn như thế, trong bọt khí, sơn mạch nằm ngang, ngày tân nguyên khác, hình như càng trẻ tuổi, ở vào một cái khỏe mạnh quá trình lớn lên. Ta quán chú một chút pháp lực, có thể hay không cũng có thể để bọt khí phá diệt. Ôm lấy thử một lần ý nghĩ, Tử Vi đại đế thôi động pháp lực, truyền vào bọt khí. Một giây sau, thiên khung đột nhiên hiện lên vết nứt, đại địa băng liệt, núi lửa bạo phát, biển động mãnh liệt của trào, thôn phệ lục địa. Nhưng mà, cái này cũng không có xuất hiện đại phá diệt cảnh tượng. Cái này chỉ là một tràng thiên tai, không đủ lấy khiến thế giới hủy diệt. Chuyện này là sao nữa? Rất nhiều người khó hiểu nói. Không ít đại đế, thậm chí là đế tôn, đều ở vào một mảnh mờ mịt. Cái này một chút pháp lực, không đủ lấy đánh vỡ cân bằng. Tố Diệu chân hình như hiểu ra, nàng ngón tay ngọc một điểm, lại là một đạo pháp lực tràn vào. 3. Bất khí ứng thanh mà phá. Đây chính là bí mật của vũ trụ hải ư? Tố Diệu chân lẩm bẩm nói. Nàng hình như lĩnh ngộ được cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đạo Vương ra mặt hơi hơi run rẩy, hắn cũng minh bạch rất nhiều. Người này đến cùng là ai? Diêm La Đế Tôn tâm thần hoảng sợ. Chỉ bằng phen này kiến giải, đủ để chứng minh Diệp Húc lai lịch cực kỳ bất phàm. Diệp Húc cũng là hào hứng giật giảo. Thất Bảo Diệu Lâm chủ nhân là một cái có đại khát vọng người, hắn thật muốn biết sau lưng là ai. Nơi này có nhiều như vậy bậc khí, đến tột cùng có hay không có diễn sinh ra hoàn mỹ thế giới? Đột nhiên, một câu vang lên đánh vỡ mọi người suy nghĩ. Nam Cung Trảm Đạo ánh mắt vững vàng, hắn nhìn chăm chú Diệp Húc, trong mắt là nồng đậm tò mò. Diệp Húc cười nhạt nói, ngươi một đường xem tiếp đi, còn không hiểu sao? Bất quá, theo ý ta, Thất Bảo Diệu Lâm chủ nhân dự tính ban đầu, hẳn không phải là diễn hóa ra một cái hoàn mỹ thế giới. Đó là cái gì? Tầm mắt của mọi người đều hội tụ tại Diệp Húc trên mình. Còn mời đạo hưu nói rõ. Di La Đế Tôn chắp tay hành lễ nói, vô hạn thế giới, vô hạn khả năng. Diệp Húc cười cười. Núp trong bóng tối đa bảo đạo nhân nghe vậy, thần sắc chấn động. Những lời này, quả nhiên là thể hồ quan đỉnh. Mời đọc. Chương 183, Hỗn độn thần đẳng. Vô hạn thế giới, vô hạn khả năng. Đa bảo đạo nhân lẩm bẩm nói, hắn đã đại khái biết được Thất Bảo Diệu Lâm chủ nhân lai lịch. Hắn đạo tâm đông đưa, khí tức không tự giác để lộ. Vang vang. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang màu xanh bổ ra hư không, chém chết từng mai bọt khí thế giới, kiếm ý ngưng luyện hỗn độn, khóa chặt đa bảo đạo nhân tung tích, một kiếm chém tới. Đa bảo đạo nhân. Diệp Húc lông mày hơi động. Hắn cũng phát giác được đa bảo đạo nhân khí tức, hóa ra gia hỏa này một mực trong bóng tối nghe lén. Là ngươi? Đạo Vương ánh mắt lẫm liệt, đa bảo đạo nhân khí tức, hắn cũng sẽ không quên. Chỉ là hậu bối, hơi một tí đối tiền bối xuất kiếm, thật coi bản tọa không tính tình. Đa bảo đạo nhân sắc mặt khó coi, hắn thôi động pháp lực, tay cầm nhân hoàn bút, phát họa ra một bút. Ầm ầm. Thất Bảo Diệu Lâm tựa hồ tại chấn động, từng sợi bảy sắc thần mang từ trên trời giáng xuống, dung nhập nhân hoàn bút bên trong. Cái kia một bút cắt đứt Tố Diệu chân kiếm khí, dưới ngòi bút du long, ngưng kết bảy sắc thần mang, vẽ ra một phương cẩm tú sơn hà, phảng phất là một đầu bó tiết hóa, trói lại Tố Diệu chân. Nhất thời ở giữa, Tố Diệu chân lại khó mà tránh thoát. Cái đó là thượng cổ thất truyền nhân hoàn bút. Đạo Vương con ngươi co rụt lại, nhìn ra trên tay của Đa Bảo đạo nhân cái kia một cây bút lai lịch, nhưng hắn rất nhanh liền nhận ra là hàng phòng chế. Chân chính nhân hoàn bút, ngưng kết hạ giới nhân tộc khí vận, tuyệt không thể tả, không có khả năng chỉ có một chút như vậy uy lực. Hắn có thể điều động lực lượng Thất Bảo Diệu Lâm. Di La Đế Tôn, Diêm La Đế Tôn đều bị Đa Bảo đạo nhân thủ đoạn trấn trụ. Thất Bảo Diệu Lâm quy tắc, có thể trấn áp táng thổ quy tắc, cực kỳ cường đại. Người trước mắt, có thể thay đổi khổng lồ như thế lực lượng. Tố Diệu chân đôi mắt đẹp lạnh lùng, nàng ý niệm hơi động, từng khẩu phi kiếm tranh têu mà ra, ngàn vạn, cơ hồ là vô cùng vô tận. Thái Sơ kiếm trận, Vạn Kiếm Quy Tông. Tố Diệu chân quát một tiếng, ngàn vạn phi kiếm hợp lại là một, hóa thành một tia kiếm quang, một kiếm liền chạm phá Đa Bảo đạo nhân thần thông, hướng về Đa Bảo đạo nhân chém tới. Bạch. Một kiếm này huyền diệu vô phương, kiếm khí bao hàm toàn diện, không ngừng diễn hóa, hết lần này tới lần khác lại hợp lại là một, ẩn chứa đại đạo căn bản ảo diệu. Thái Sơ đại đạo. A Di Đà Phật, không thể tưởng được tiểu cô nương ngươi dĩ nhiên nắm giữ lấy Thái Sơ đại đạo, thiện hai thiện hai. Đa Bảo đạo nhân ngữ khí hờ hững, thôi được, hôm nay bần đạo liền tha cho ngươi một cái mạng. Đa Bảo đạo nhân thu hồi nhân hoàn bút, hư không tiêu thất. Thái Sơ kiếm đạo chém xuống, hư không băng diệt, hóa thành hỗn độn bản sơ, cùng hỗn độn hải hòa thành một thể. T. Nhiều đế tôn, đại đế hít vào hà khí, Tố Diệu chân một kiếm này uy lực, quả thực là quá kinh khủng, phong mang không thể địch. Người này không phải phàm nhân. Tố Diệu chân đại mi cau lại, có thể tùy tiện né qua nàng Thái Sơ kiếm đạo, trong thiên hạ tuyệt đối là lắc đắc không có mấy. Đạo Vương xem thường, đây chính là hắn sư công, dĩ nhiên không phải người thường. Đáng tiếc, không lưu hắn lại. Người này chung quy là một cái tai họa, nhất định phải nhanh diệt trừ. Đạo Vương nghĩ thầm. Gia hỏa này thực lực không mạnh, chạy trối chết bản sự ngược lại nhất lưu. Diệp Húc thầm nghĩ. Đa Bảo đạo nhân cũng bất quá là đại đế cảnh viên mãn tu vi, nhưng mượn hàng phòng chế nhân hoàng bút cùng lực lượng thất bảo diệu lâm, rõ ràng có thể bước đến Tố Diệu chân vận dụng bản lĩnh thật sự, có thể thấy được hắn thực lực. Cuối cùng có thể toàn thân trở lui, càng là ngoài dự liệu. Đa Bảo đạo nhân sự tình, chỉ là một khúc nhạc đệm, mọi người điểm chú ý như cũ tại Diệp Húc trên mình. Di La Đế Tôn cái thứ nhất mở miệng, nói: "Tiểu đạo hữu, ngươi đã hiểu rõ vũ trụ hải, cái kia nên biết nên làm gì an toàn vượt qua một vùng biển này a?" "Đạo huynh, nơi đây bọt khí thế giới cũng không lực sát thương, chúng ta cứ hủy bọn chúng, một đường vượt qua liền có thể." Tự tại Đế Tôn cười to nói. Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Thánh Mẫu cung cung chủ cười lạnh nói: "Sú bà nương, ngươi tại nói ai?" Tự tại Đế Tôn là một cái bạo tính tình, nghe đến lời này, lập tức bạo tẩu. "Im ngay." Diêm La Đế Tôn ánh mắt nghiêm trọng, muốn vượt qua vũ trụ hải, tuyệt không có đơn giản như vậy. Nhìn tới các vị vẫn là có chút trí tuệ. Diệp Húc cười nói: "Mọi người sạm mặt lại, tại trong mắt Diệp Húc, chẳng lẽ bọn hắn đều là ngu xuẩn?" Thử Vi đại đế sùng bái vô cùng. Đổi thành hắn tới nói một câu nói kia, chỉ sợ lập tức sẽ thịt nát xương tan. "Thanh Huyền huynh đệ thật là thần tượng của ta. Các ngươi nếu không tin, có thể đụng một chút cái kia một mai bọt khí." Diệp Húc ánh mắt rơi vào một mai hình bầu dục, to bằng chậu rửa mặt trên bọt khí. "Mai này bọt khí có khác biệt gì?" Tự tại Đế Tôn thầm nói. Mọi người ngưng thực bọt khí, chỉ thấy bọt khí thế giới cùng lúc trước hai cái bọt khí một trời một vực, lờ mờ, hư quạng, cùng thiên khư đồng dạng, tràn ngập hoang vu cùng tĩnh mịch. Đây là một cái chết đi thế giới. Ngươi có thể đụng một chút." Diệp Húc cười nói. Trong lòng Tự Tại Đế Tôn run rẩy, hắn vội vàng lùi lại, không dám tới gần. Bạch. Tố Diệu chân đầu ngón tay bắn ra, pháp lực tràn vào bọt khí, liền đột nhiên nổ tung, tịch diệt đại đạo lấy tốc độ khủng khiếp quét sạch tứ phương, đem từng mai bọt khí hủy diệt. Trong thiên địa, nháy mắt bị tịch diệt đại đạo bao phủ. Cái này, mọi người chấn động không hiểu. Những cái này chết đi thế giới, chịu không được một điểm lực lượng trùng kích, không phải sẽ lập tức bạo tạc, các ngươi nếu như muốn vượt qua vũ trụ hải, nhất định phải tránh né những bọt khí này. Trông thấy một màn này, Diệp Húc cuối cùng có thể luận chứng chính mình suy đoán, thế là lên tiếng giải thích nói: "Đạo hữu bác học nhiều biết, chúng ta khâm phục." Nhiều đại đế mở miệng xu định nói: "Một điểm thưởng thức mà thôi." Diệp Húc thản nhiên nói: "Thanh Huyền huynh đệ, hiện tại ta mới phát hiện ngươi lớn lên so ta xoái." Tử Vi đại đế thở dài: "Ta khi nào mới có thể trở thành như huynh đệ nhất nhân vật?" "Có cơ hội." Diệp Húc vỗ vỗ bả vai của Tử Vi đại đế: "Đã có vượt biển phương pháp, vậy chúng ta liền lên đường thôi." Đạo Vương không chút do dự, lập tức lên đường vượt biển. "Thái Tuế, xuất phát." Nghe được Diệp Húc triệu hoán, chính giữa làm không biết mệnh hấp thu hỗn độn chi lực Thái Tuế, bất đắc dĩ theo trong hỗn độn trồi lên, Diệp Húc cùng Tử Vi đại đế rơi vào hắn trên đầu, hướng vũ trụ hải chỗ sâu mà đi. Diệp Húc ánh mắt thâm thúy, vũ trụ hải chỉ là thất bảo diệu lâm cái thứ nhất bà bối, nhưng cầm không đi. Đây là thất bảo diệu lâm chủ nhân lưu cho hậu nhân một cái kho báu. Diệp Húc từ đó lấy được đồ vật, so với tính thực chất đồ vật muốn nhiều. Cùng nhau đi tới, hắn đem hết thảy bọt khí thế giới đều thu hết vào mắt, cơ hồ hoàn toàn hiểu vũ trụ diễn hóa quy luật, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Cũng không biết thất bảo diệu lâm chủ nhân nghĩ như thế nào, rõ ràng thả ra nhiều như vậy bọt khí, thật là nhàm chán. Tử Vi đại đế phàn nàn nói, còn không bằng nhiều thả điểm bà bối, trách bị hậu nhân. "Vô huynh, lấy trí tuệ của ngươi, ta cực kỳ khó cùng ngươi giải thích." Diệp Húc im lặng nói. Tử Vi đại đế có thể đem Tử Vi Thăng Long đạo tu luyện tới đại đế cảnh giới, thật là tám đời đã tu luyện phúc khí. Mọi người như dẫm trên băng mỏng, đi theo tại Thái Tuế sau lưng. Cái này một mai bọt khí, hình như cùng phía sau cũng khác nhau. Di La Đế Tôn chú ý tới phía trước một mai bọt khí, 10 điểm to lớn, phản phất một ngôi sao phiêu phù ở vũ trụ hải bên trên, hiện ra trong suốt. Cái này một cái thế giới, cùng bọn hắn sinh tồn vũ trụ, đã không quá lớn khác biệt. Duy nhất khác biệt, khả năng liền là diện tích. "Đạo khí tức." Tố Diệu chân lạnh nói, "Cái này một tòa thế giới, đã xây dựng hoàn chỉnh quy tắc. Vậy có phải hay không một cái chuẩn đế tại độ kiếp?" Đương nhiên, một vị đại đế ánh mắt khóa chặt một vị tu hành giả, tại bọt khí trong thế giới, khí tức của hắn như thái dương hừng hực, không thể bỏ qua. Đó là một vị chuẩn đế, ngay tại hợp đạo chứng đế. Thiên kiếp trùng điệp. Không biết rõ bao lâu phía sau, tôn này chuẩn đế vượt qua thiên kiếp, trở thành một tôn đại đế. Đây là sự thực hay là giả? Thử Vi đại đế ngạc nhiên nhìn một màn này. "Tự nhiên là thật." Diệp Húc nói. "Tòa này thế giới, không biết rõ diễn hóa bao nhiêu năm, mới đạt tới hôm nay tình trạng. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, đã có người siêu thoát thế giới cũng không nhất định. Huynh đệ ngươi đừng dọa ta." Trong lòng Tử Vi đại đế chấn động. Mọi người cũng là bị hù dọa nhảy một cái. Quy tắc chỗ trói, nào có dễ dàng như vậy siêu thoát. Tố Diệu chân đối Diệp Húc lời nói khịt mũi coi thường. "Thuận miệng nhắc lên thôi, không cần so sánh." Diệp Húc thần sắc hờ hững. Thất bảo Diệu Lâm chủ nhân, diễn hóa ra nhiều như vậy bọt khí thế giới, cũng không biết hắn có hay không có từ đó tìm được mình muốn đại đạo. Di La Đế Tôn một mặt thâm ý nói, "Đây không phải bản tọa quan tâm sự tình." Diêm La Đế Tôn hờ hững nói, "Tòa này thất bảo Diệu Lâm, thông hướng tiên giới tiên vực, nếu có thể tiến vào tiên giới, không quy tắc áp chế, thành tiên thuận tiện như trở bàn tay. Các ngươi nếu là muốn lưu ở nơi đây, tham dò cái gọi là vũ trụ huyền bí, vậy bản tọa liền đi trước một bước." Diêm La Đế Tôn chuyến này, chỉ vì tiến vào tiên giới thăng tiên. Hắn cùng Đạo Vương hoàn toàn khác biệt. Đạo Vương muốn bằng bản lĩnh thật sự, hắn muốn đi đường tắt. Nói có lý. Tự tại Đế Tôn, Diệu Pháp Đế Tôn đám người đều liên tục gật đầu. Một đoàn người trước tiên đi xa. "Không nên quên, còn có một cái thần bí nhân ở trước mặt chúng ta." Tố Diệu chân thản nhiên nói. Mọi người lại lần nữa khởi hành. Diệp Húc yên lặng một giây, hắn nhìn một mai nhỏ nhắn bọt khí, dục dịch. Tử Vi đại đế nhìn ra tâm tư của hắn, nói: "Diệp huynh, muốn làm liền làm, hà tất bận tâm." "Ha ha ha, có lý." Diệp Húc phồng lên pháp lực, tạo hóa đại đạo thi triển mà ra, hắn bao lấy cái này một mai bạc khí, đem đưa vào chính mình tử phủ. Hắn muốn mang đi một mai bạc khí, tỉ mỉ cảm thụ vũ trụ thế giới diễn biến. Thu đi bọt khí thế giới, hai người nhích người tiến lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũng là mênh mông vô bờ hải vực, vô biên vô hạn, hỗn độn khí tại dưới chân quần quận, thái thuế ngao du trong đó, Diệp Húc đều có thể cảm nhận được phần kia giản dị sung sướng. Cùng Diệp Húc chờ tại một chỗ, thái thuế thực lực tiến bộ phi tốc. Thái sơ sinh linh trời sinh lấy hỗn độn chi lực làm lực lượng chi nguyên, hỗn độn liền là bọn hắn cội nguồn. Trở lại mẫu thể, thái thuế như cá gặp nước. Không qua bao lâu, phía trước đống nhiên gió nổi mây phun, sương mù khoa sông, tiếng sóng kích động, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập. Hẳn là đến chỗ thứ hai bảo địa. Diệp Húc thầm nghĩ, vượt qua vũ trụ hải, liền sẽ nhìn thấy thất bảo diệu lâm thứ hai bảo địa, đó là hỗn độn thần đẳng lãnh địa. Phía trước có một gốc dây leo. Lúc này, một vị đế tôn cao giọng nói, cổ quái, thế nào sẽ có dây leo sinh trưởng ở trong biển? Có người nghi ngờ nói, đây cũng không phải là biển. Một vị đế tôn lên tiếng cải chính, đây là hỗn độn. A, đột nhiên lại có tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Trên dây leo kết lấy hồ lô, đi qua sương mù, Diệp Húc cuối cùng nhìn thấy hỗn độn thần đẳng, đó là một gốc toàn thân xanh vàng dây leo, thân rễ đâm vào hỗn độn, to lớn thanh diệp phiêu phù ở hỗn độn bên trên, khí tức cổ lão vô cùng. Ở dưới dây leo kết lấy bốn cái hình thái khác nhau hồ lô, xích, xanh, đen, tím. Bốn cái hồ lô ở trong hỗn độn chìm chìm nổi nổi, nhìn như thường thường không có gì lạ. Bất quá, tất cả mọi người là chư thiên vạn giới đại cao thủ, kiến thức uyên bác, có khả năng trải qua hỗn độn cọ rửa mà vật không rửa nát, làm sao có khả năng là phàm phẩm? Chương 184, Trảm Tiên Hồ Lô. Đạo hữu, ngươi kiến thức uyên bác, có biết hay không gốc này dây leo lai lịch? Di La Đế Tôn theo bản năng nhìn về phía Diệp Húc. Đi qua vũ trụ hải, Di La Đế Tôn đã đem Diệp Húc xem như một vị nhân vật, đem chính mình cùng Diệp Húc đặt ở một cái bình khởi bình tọa trên vị trí, khiêm tốn tỉnh giáo. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Húc, bọn hắn đối với thất bảo diệu lâm hiểu rõ quá ít, Diệp Húc hiểu rõ sự tình, hiển nhiên so với bọn hắn nhiều nên nhiều. Nhìn thấy mọi người ánh mắt mong chờ, Diệp Húc cười nhạt một tiếng, nói, đang ngồi đạo hữu, mỗi một cái đều là hạ giới nhân vật đứng đầu, lại ngay cả vật này đều nhận không ra, thật sự là để người khó hiểu. Nghe lời này, không ít đế tôn lộ ra lúng túng nụ cười. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi hiểu nhiều lắm, liền có thể tùy ý bẩn thỉu lão tử. Tự tại đế tôn mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói, chọc tới lão tử ăn ngươi. Diệp Húc chế nhạo một tiếng, đạo hữu liền không sợ dẫm vào táng thổ vết xe đổ. Tự tại đế tôn lệ khí tiêu hết. Nói thật cho ngươi biết, gốc này gốc cây chính là hỗn độn thần đẳng, sinh ra ở trong hỗn độn, chính là đại hung đồ vật. Diệp Húc lạnh lùng nói, ngươi vừa mới nếu là xuất thủ, khí thế dẫn dắt xuống, rất có thể sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền. Ít tại cái kia làm người nghe kinh sợ. Tự tại đế tôn không phục nói. Bất quá, theo ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, tự tại đế tôn sợ. Đã ngươi không tin, vậy liền thử một lần. Diệp Húc khôi hài nói. Tự tại đế tôn không nói tiếng nào, mặt đen như nước. Hỗn độn thần đẳng, ta có nghe thấy. Giờ phút này, thanh âm Tố Diệu chân truyền đến, nếu như vật trước mắt thật là hỗn độn thần đẳng, vậy cái này bốn cái hồ lô, hẳn là trong truyền thuyết Trảm Tiên Hồ Lô. Trảm Tiên Hồ Lô. Diêm La Đế Tôn con ngươi đột nhiên co lại, Tố đạo hưu nói một chút, bản tọa cũng muốn lên. Nghe Trảm Tiên Hồ Lô ngưng kết thiên địa sắc khí, một khi thôi động, liền có thể giết chân tiên, chính là trong thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy hung binh chí bảo. Nơi này cũng không chỉ là một cái Trảm Tiên Hồ Lô, mà là bốn cái. Đạo Vương mở miệng nói, các vị đế tôn đều động tâm tư. Trảm Tiên Hồ Lô có thể trảm tiên, ai không muốn cướp đoạt. Đây chính là một cái vô cùng cường đại át chủ bài. Nhưng hồ lô chỉ có bốn cái, xa xa không đủ phân. Cái này bốn cái Trảm Tiên Hồ Lô, hẳn là hỗn độn thần đằng dựng dục ra tới một bộ hung binh. Diệp Húc thản nhiên nói. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Hắn chỉ biết là hỗn độn thần đằng, Trảm Tiên Hồ Lô sự tình, hắn cũng không rõ ràng. Cuối cùng, hắn không đổi thất bảo diệu lâm cụ thể tin tức, chỉ có mơ hồ hiểu rõ. Một bộ. Ánh mắt mọi người nóng rực. Cái này bốn cái hồ lô, chỉ có chúng ta bốn người có tư cách có. Diêm La Đế Tôn con ngươi đảo qua, sát cơ từ phía, trừ đó ra, ai nếu dám nhúng chạm, giết không xá. Ba vị đạo hữu, các ngươi ý như thế nào? Có thể. Đạo Vương gật đầu. Ta muốn cái kia một mai tử hồ lô. Tố Diệu chân nói. Ta đều được. Di La Đế Tôn nụ cười ôn hòa. Trong lúc nói cười, bốn người đã phân phối hoàn tất. Diêm La Điện Chủ, Đạo Vương, thực lực của các ngươi chính xác không thể phủ nhận, nhưng các ngươi thật muốn cùng chúng ta tất cả mọi người làm địch ư? Thánh Mẫu Cung Cung Chủ trầm giọng nói. A Di Đà Phật. Bạch Mi Phật Tôn miệng tuyên Phật hiệu, bảo vật thuộc về người có duyên, bốn vị đạo hữu cưỡng ép cắt đoạn, sợ có tai họa. Lao Hòa Thượng, bản tọa thực lực cường đại, đó chính là cùng hắn hữu duyên. Ngươi lại kỳ kỳ vai vai, bản tọa cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Diêm La Đế Tôn phất ống tay áo một cái, một cây nhuốm máu trường mâu rơi vào trong tay. Đầu mâu bên trên, kim huyết phóng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra khủng bố tiên đạo uy áp. Đây là một cái dính tiên huyết hung binh. Vật này vừa ra, chúng nhân trong lòng đều dâng lên ý sợ hãi. Đã sớm nghe Diêm La phủ thực lực phi phàm, có một không hai u minh giới, hiện tại xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền. Di La Đế Tôn tán dương. Cái kia một cái hung binh, dù cho là hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Còn ai có dị nghị? Diêm La Đế Tôn nhìn bốn phía mọi người, lạnh thấu xương khí tức lan tràn ra, khiến hỗn độn hải đều không sinh ra gợn sóng, không khí ngưng kết. Diệp Húc bình chân như vậy. Đạo Vương bốn người thực lực vốn là đáng sợ, bây giờ liên thủ lại, coi như là tất cả mọi người cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Bởi vậy, kết quả đã định. Tính toán các ngươi hung ác. Diệu Pháp Đế Tôn ánh mắt âm trầm, cái này bốn người hồ lô, coi như cho các ngươi, cũng không thể khẳng định các ngươi có bản sự cầm tới. Chúng ta đi. Diệu Pháp Tông người rời đi. Áp giả áp báo. Hoa Hoàng cung cung chủ lạnh lùng nói, chắc hẳn ta có thể nhìn thấy một ngày kia. Không nhọc ngươi quan tâm. Đạo Vương thản nhiên nói. Oanh. Hắn đại thủ khẽ chụp, quần quần pháp lực mãnh liệt mà ra, nháy mắt xé rách hỗn độn khí, ngắt lấy hồ lô màu xanh. Vang vang. Đạo Vương pháp lực tràn vào hỗn độn hải, chỉ thấy hỗn độn thần đằng chìm chìm nổi nổi, cái kia một mai xanh hồ lô hình như khôi phục, khủng bố sát ý trực trùng vật yêu, đem Đạo Vương pháp lực chém nát. Bạch. Trên hồ lô, đạo văn xen lẫn, phản phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Một tia kiếm quang màu xanh chém về phía Đạo Vương. Một kiếm này ngăn cách thiên địa, kiếm ý phấn thoái chân không, một kiếm liền vượt qua hỗn độn trường hà, thẳng bước Đạo Vương mà tới. Lực lượng thật đáng sợ. Di La Đế Tôn ánh mắt hơi lạnh lẽo. Chỉ là một cái hồ lô mà thôi, thứ nhất đánh lực lượng, đã có thể sánh ngang một vị tuyệt đỉnh đế tôn. Hiển nhiên, muốn ngắt lấy hồ lô cũng không phải là chuyện dễ. Đạo Vương, ngươi nếu là làm không được, có thể lưu cho bản tọa. Diêm La Đế Tôn thản nhiên nói. Không cần ngươi hao tâm tổn sức. Đạo Vương tay áo dài chấn động, thư không vạch một cái, lập tức diễn hóa ra một tòa đại đạo lĩnh vực. Cái kia một tia kiếm quang chém xuống, lập tức rơi vào đại đạo lĩnh vực. Nhưng mà, Đạo Vương không kịp cao hứng, kiếm khí hào quang tỏa sáng, trong chốc lát xé rách đại đạo lĩnh vực, một kiếm chém về phía Đạo Vương. Đạo Vương thần sắc căm trầm, nhất niệm hoa khai, ý niệm hơi động, một đóa liên hoa nở rộ, tầng tầng lớp lớp cánh hoa, ví như vô hạn thế giới kéo dài. Kiếm quang rơi xuống, cánh hoa lập tức khép lại. Chốc lát phía sau, thiên địa yên tĩnh, liên hoa tán đi. Đạo Vương thò tay thăm dò vào hỗn độn hải, một tay gỡ xuống hồ lô màu xanh. Ô, khủng bố kiếm ý bạo phát, dù là Đạo Vương thực lực, cũng là toàn thân chấn động, nguyên thần cũng nổi lên một tia vết nứt. Xanh hồ lô tại trên tay không ngừng nhảy lên, phảng phất một cái không bị khống chế tuyệt thế hung binh. Thật là bảo bối tốt. Đạo Vương thần sắc đại hỉ, không uổng phí ta tiêu phí một phen thời gian. Cái này xanh hồ lô kiếm ý hùng hực, một khi mở ra miệng hồ lô, cái tiêu ngưng luyện ngàn vạn năm kiếm ý, chỉ sợ thật có thể một kiếm đem chân tiên chu diệt. Mai này xích hồ lô, liền giao cho bản tọa a. Diêm La Đế Tôn tay cầm trường mâu giết vào hỗn độn hải, trường mâu khều lấy, chỉnh tọa hỗn độn hải đều bị hắn một lực chống lên, đầu mâu nhắm thẳng vào xích hồ lô. Một loan sau, xích mang óng ánh, một tia xích quang nở rộ, trùng trùng điệp điệp kiếm khí cuốn tới. Diêm La Đế Tôn pháp lực phồng lên, hỗn độn hải nghiền ép mà xuống, vỡ nát vô số kiếm khí, thành công áp chế kiếm ý, ngắt lấy đến cái tiêu một mai xích hồ lô. Theo sau, Tố Diệu Chân cùng Diêm La Đế Tôn xem mèo vẽ hổ, hai người không uổng phí bao nhiêu thời gian, liền đem hồ lô màu đen cùng hồ lô màu tím ngắt lấy tới tay. Hỗn độn thần đằng bốn cái hồ lô đã được phân phối hoàn tất. Mọi người nhìn mà than thở. Bốn người thực lực quả thực quá đáng sợ. Tự tại Đế Tôn tự nghĩ, nếu như đổi lại là hắn, dù cho là đối mặt một mai hồ lô kiếm ý, đều cực kỳ khó ngăn cản được tới, càng đừng nói cướp đoạt hồ lô. Lão lựa trọng, hiện tại ngươi cảm thấy ai là người hữu duyên? Diêm La Đế Tôn khiêu khích nhìn kỹ Bạch Mi Phật Tôn. Bạch Mi Phật Tôn lúng ta lúng túng không lời. Hào hào. Lại tại lúc này, lại có tiếng âm hưởng đến. Hỗn độn hải gió nổi mây phun, một tôn quái vật khổng lồ ngay tại phi tốc tới gần hỗn độn thần đằng. Thái Tuế. Đạo Vương mắt sáng như đuốc, một chút liền nhìn ra là Thái Tuế đang giở trò, hắn nhìn kỹ Diệp Húc, giống như cười mà không phải cười, đạo hữu chẳng lẽ là muốn mưu cầu hỗn độn thần đằng. Mắt thấy bị phát hiện, Diệp Húc cũng không che giấu. Hắn bình thản ung dung, nói, bốn vị đạo hữu cấp đi bốn cái trạng tiên hồ lô, cái kia hỗn độn thần đằng không ai muốn, ta tự nhiên không thể phung phí của trời. Chỉ là đại đế cảnh giới, liền muốn nắm giữ hỗn độn thần đằng. Một vị đế tôn thần sắc phẫn nộ. A Di Đà Phật, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thí chủ thực lực thấp kém, vẫn là thu hồi ngươi tham nhập a. Bạch Mi Phật Tôn chắp tay trước ngực nói, trong lòng Tử Vi Đại Đế lo sợ bất an. Huynh đệ, ngươi nhưng không muốn làm chuyện điên rồ. Tử Vi Đại Đế truyền âm nói, các giới đế tôn bởi vì trạng tiên hồ lô sự tình, để bốn người nhục nhã một phen, bây giờ Diệp Húc lại làm lấy mặt của bọn họ, lấy đi hôn độn thần đẳng, cái kia trọn vẹn liền là đem mặt của bọn hắn đè xuống đất ma sát. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Khụ. Diệp Húc ho khan một cái, nhìn về phía Di La Đế Tôn, nói, Di La đạo hữu, ngươi tới bình một phân xử. Di La Đế Tôn ánh mắt cổ quái. Gốc hỗn độn thần đằng này không có người xuất thủ, vậy ta xuất thủ không phải đương nhiên ư? Không tệ. Di La Đế Tôn gật đầu, Diệp Húc lời nói không khuyết điểm. Đã như vậy, ta nếu có thể bằng bản sự cướp đoạt hỗn độn thần đằng, vậy dĩ nhiên coi như là đồ của ta. Diệp Húc lại nói. Di La Đế Tôn trong mắt chứa thâm ý. Bọn hắn có thể cường thế áp đảo mọi người, bằng vào là bốn người tuyệt đỉnh tu vi. Diệp Húc cũng là lén lút, khó mà phục chúng. Bất quá, Di La Đế Tôn cũng không tiện đánh giá. Diệp Húc lai lịch không đơn giản, hắn không đáng đắc tội Diệp Húc. Tất nhiên, hắn cũng không có lý do bước lên đắc tội các vị đế tôn nguy hiểm, giúp Diệp Húc nói chuyện. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Di La Đế Tôn mí mắt rủ xuống, khoanh chân điều dưỡng. Mời đọc. Chương 185, giết sạch sành sanh. Cái kia chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, các hạ lớn bao nhiêu bản sự. Một vị bạch bào đế tôn trong mắt hung quang lấp lóe, đại đạo lĩnh vực lan tràn ra, thiên địa tuyết bay, vạn dặm băng phong. Thấu xương lạnh lẽo đánh tới, Diệp Húc toàn thân run lên. Các vị đế tôn cũng là dục dịch. Cần biết, trước đây không lâu, Diệp Húc mới dọa dẫm bọn hắn 10 khẩu đế tôn chi bảo, có thể nói là để người hận thấu xương. Hiện tại có cơ hội, mọi người thế nào nguyện ý thả? Diệp Húc chấn định như núi, cười nói, nhìn tới các vị đạo hữu là muốn cùng ta tính sổ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Húc dưới thân hỗn độn chiều kích động, một tòa núi thịt theo trong hỗn độn dâng lên, khủng bố man hoang khí tức quét sạch mà ra, uy áp mọi người. Thái Tuế, mọi người thần sắc lẫm liệt, cái này một đầu Thái Tuế thôn vệ hỗn độn chi lực, thực lực đường thẳng lên cao, hơn nữa có bất tử bất diệt đặc tính, 10 điểm khó chơi. Bất quá, một đầu Thái Tuế mà thôi, không có khả năng đối phó được bọn hắn. Huynh đệ, ta không giúp được ngươi. Tử Vi Đại Đế truyền âm một tiếng, phản phất là quyết định đồng dạng, nói, tuy là như vậy, nhưng ta nguyện ý ra một phần lực. Hắn quyết định chắc chắn, Tử Vi thăng long đạo vận chuyển, tử khí triều dương, cùng Diệp Húc đứng chung một chỗ. Tại Tử Vi, ngươi chẳng sống. Một vị đại đế cười lạnh nói, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Tử Vi đại đế trầm giọng nói, các ngươi lấy chúng lớn quả, liền không sợ chuyển đi bị người nhạo bằng ư? Ha ha ha. Vị kia bạch bào đế tôn tùy ý cười to, chẳng thèm ngó tới. Di La đế tôn lông mày cau lại, nói, các vị đạo hữu, không muốn quá mức. Di La đạo huynh, chúng ta chỉ muốn bắt về bị hắn vơ vét bà bối, yêu cầu này không quá phận a. Bạch bào đế tôn cũng sớm đã nghĩ đến việc cớ. Không tệ. Lại có đế tôn phụ hòa nói, hắn ngay tại chỗ lên giá, dọa dẫm chúng ta, chỉ là để hắn phun ra bà bối, đối với hắn xem như nhân tử. Tiểu đạo hữu, ngươi nếu có thể dọn dẹp bọn hắn, hỗn độn thần đẳng cũng không có người có thể cùng ngươi tranh giành. Diêm La đế tôn sống chết mặc bay, giống như cười mà không phải cười nói. Hơn 10 vị đế tôn cấp bậc cao thủ, dù cho là hắn ứng phó, cũng có chút nan giải. Diệp Húc chỉ là đại đế cảnh, tuy có thái tuế trợ trận, nhưng cũng không thể chống đỡ được bọn hắn. Một trận chiến này, còn có thể thăm dò Diệp Húc hư thực. Không nhọc các ngươi quan tâm. Diệp Húc xem thường, hắn hơi thông thái tuế một cái liền đem Tử Vi đại đế nuốt vào. Mọi người trên gáy dâng lên nghi vấn, không rõ ràng cho lắm. Oeng. Sau một khắc, Diệp Húc bay vào thái tuế nhục thân, thái tuế trốn vào trong hỗn độn hải, thẳng đến hỗn độn thần đằng mà đi. Hắn muốn ở trong hỗn độn chiến đấu. Đạo Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong hỗn độn là thái sơ sinh linh sân chính, cho dù là chúng ta, đều sẽ chịu đến một phần áp chế. Dù vậy, hắn cũng không có phần thắng. Tố Diệu Chân nói, muốn ngăn cản ta giành được hỗn độn thần đằng, vậy liền tiến vào hỗn độn một trận chiến. Diệp Húc âm thanh truyền đến, một tiếng ầm vang, thái tuế một đầu đánh vỡ bạch bảo đế tôn lại đạo lĩnh vực, đâm vào hỗn độn hải, hướng về hỗn độn thần đằng mới đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạch bào đế tôn hừ lạnh một tiếng, ngươi đã muốn tìm chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra, 11 vị đế tôn cao thủ xông vào hỗn độn, truy sát thái tuế. Ngoại trừ ngũ giới tu hành giả, Tố Diệu Chân cùng Di La đế tôn, các giới đế tôn cơ hồ đều gia nhập truy sát hàng ngũ, muốn báo Diệp Húc vơ vét mối thủ. Diệp Húc buồn bực không thôi, thường tại bờ sông đi, hôm nay xem như ớt dậy. Tất nhiên, hắn cũng không phải không có phần thắng. Hỗn độn là hắn sân chính, hắn tinh thông tạo hóa đại đạo, sẽ không nhận một chút ảnh hưởng. Oeng. Một đạo đao quang cắt đứt giang hải, đao ý chẳng trề, đem hỗn độn hóa thành đao vực, thái tuế mình đầy thương tích, tại trong hỗn độn hải thống khổ quay cuồng lên. Phiên thiên ấn. Bạch bào đế tôn đôi tay kết ấn, một phương bảo ấn đập xuống giữa đầu, như thiên khung lật úp, thế không thể đỡ. Từng cái đế tôn cao thủ đồng thời xuất thủ. Hững. Thái tuế gầm nhẹ, hắn nhục thân nhúc nhích, cơ hồ bao trùm 10 vạn dặm khu vực, thôn phệ đại đạo bạo phát, đem 11 vị đế tôn thần thông cùng pháp lực cùng nhau nuốt vào. Vành. Cỗ lực lượng này quá mức khủng bố, thái tuế nhục thân cũng khó có thể tiếp nhận, dầm một tiếng bạo tạc, hóa thành vô số bọt máu. Chốc lát phía sau, bọt máu đoàn tụ, lại ngưng kết thành thái tuế nhục thân. Diệp Húc cùng Tử Vi đại đế gửi ở nhục thân chỗ sâu nhất, cũng không bị liên lụy. Diệp huynh, theo ý ta, không bằng trực tiếp khống chế thái tuế đạo tẩu. Tử Vi đại đế khuyên nhủ, lưu được núi xanh, không lo không tuổi đốt. Sau đó có cơ hội, lại cẩn thận thu thập nhóm này đồ con rùa. Hiện tại liền là cơ hội. Diệp Húc cười lạnh. Thái tuế tuy là bị thương, nhưng tiểu tự sát công kích lại phá mọi người vây kín. Hắn một cái lặn xuống, liền bơi ra mấy vạn dặm, hỗn độn thần đằng gần trong gang tấc. Tử Vi đại đế im lặng, sống chết trước mắt, Diệp Húc rõ ràng còn nghĩ đến cướp đi hỗn độn thần đằng. Tham tiền đầu óc. Đạo Vương mặt không biểu tình, nhìn tới không huyền niệm. Diêm La đế tôn tiếc hận không thôi, nói, nguyên bản tọa còn tưởng rằng là nhân vật số 1, nhìn tới cũng bất quá như vậy. Tố Diệu Chân yên lặng không lời, nàng lãnh nạo như sương, cao cao tại thượng. Lên ken vang vang ken. Bốn cái hồ lô mặc dù đã bị ngắt lấy, nhưng sót lại kiếm ý nguyên khủng bố, thái tuế bơi vào hỗn độn thần đẳng khu vực, thân thể lập tức bị từng đạo vô hình kiếm khí cắt thương tổn. Tạo hóa vô cực. Diệp Húc vận chuyển tạo hóa tâm kinh, tạo hóa đại đạo lực lượng bạo phát, cái kia từng đạo kiếm ý lấy quỷ dị tốc độ hội tụ, bị Diệp Húc luyện vào hỗn độn thần đẳng. Cong. Cái này một gốc thần đẳng, phản phất tuyệt thế thần kiếm đồng dạng, kiếm khí ngút trời. Kiếm quang xé rách hỗn độn, chiếu rọi cổ kim. Diệp Húc một tay nắm chặt hỗn độn thần đẳng. Giang giác. Bàn tay của hắn vừa mới chạm đến thần đẳng, cái kia khủng bố kiếm khí liền lột bỏ ra thịt của hắn, lưu lại bạch cốt. Trong lòng Diệp Húc hoảng sợ. Đây chính là hắn dùng bộ thiên thạch chế tạo nhục thân, không thể phá vỡ, hỗn độn thần đẳng kiếm khí, rõ ràng có thể để nhục thể của hắn thương tổn đến nặng như vậy, có thể thấy được uy lực của nó. Hắc hắc. Diệp Húc lộ ra nhe răng cười, hỗn độn thần đẳng uy lực đang cùng hắn ý. Lấy nhục thể của hắn đều gánh không được, huống chi là cái kia một nhóm tu vi thường thường đế tôn. Muốn giết ta, vậy liền để các ngươi trả giá thật lớn. Diệp Húc trong mắt hiện lên điên cuồng. Thật mạnh kiếm ý. Mắt Di La đế tôn sáng lên, tiểu tử này lấy hỗn độn thần đẳng làm kiếm, muốn phản kích. Hắn vừa mới vận dụng lực lượng, có phải hay không tạo hóa đại đạo? Đạo Vương ánh mắt lẫm liệt. Tạo hóa đại đạo, cực kỳ cường hãn. Hạ giới bên trong, nắm giữ tạo hóa đại đạo người, hắn chỉ biết là một cái thiên cơ các chủ. Gia hỏa này là khi nào xuất hiện? Chính xác là tạo hóa đại đạo. Tố Diệu Chân gật đầu, không chỉ như vậy, nhục thể của hắn chất chứa thiên đạo khí tức, 10 điểm cường hãn, cho nên mới gánh vác được kiếm ý an mọn. Đám người kia gặp nạn rồi. Diêm La đế tôn nhìn có chút hạ hế nói. Thánh Mẫu cung cung chủ đám người sắc mặt chấn động. Một cái đại đế cảnh tiểu tử, lại có thần thông như thế, cũng quá bất khả tư nghị. Nhưng mà lúc này Bạch Bào Đế Tôn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. 11 vị đế tôn giết tới. Bạch Bào Đế Tôn sung phong đi đầu, kiếm chỉ Diệp Húc, cười nhạo nói, bản tọa một đời chinh chiến không kém ai, chưa bao giờ tại bất luận kẻ nào dưới tay nếm qua thua thiệt ngầm. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất, nghe ngươi nói tới, ta hình như có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Diệp Húc tay cầm hỗn độn thần đằng, kiếm khí tranh tranh đến mức thân thể của hắn cũng bắt đầu giãn nứt. Trảm tiên kiếm ý quá mạnh, sắc ý ngút trời. Nếu đổi lại là phổ thông đế tôn, nhục thân sớm đã ma diệt. Cuối cùng, mạnh như đạo vương, tại thu lấy xanh hổ lô thời gian, nguyên thần cũng bị thương. Giao ra hỗn độn thần đẳng, giao ra trên người ngươi bảo bối, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lại một vị đế tôn mở miệng, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn kỹ hỗn độn thần đẳng, tham niệm hừng hực. Các ngươi đám người này, so ta còn tham. Diệp Húc lắc đầu, thật là đáng chết. Ha ha ha. 11 vị đế tôn cùng cười to lên, sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Chịu chết đi. Khí thế bảng bạc phá diệt không gian, lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải công hướng Diệp Húc. Muốn chết là các ngươi. Diệp Húc lộ răng cười một tiếng. Vang vang. Diệp Húc hai tay nắm ở hỗn độn thần đẳng, tạo hóa đại đạo ngắn ngủi thay đổi lực lượng hỗn độn thần đẳng quy tích, hắn dùng hết cuộc đời lực lượng, đột nhiên quét về phía 11 vị đế tôn. Oanh 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 oanh. Trong chớp mắt, bốn đạo thông thiên triệt địa kiếm khí đột nhiên bạo phát. Xanh, xích, đen, tím. Chu tiên kiếm trận. Diệp Húc thét dài một tiếng, lực lượng hỗn độn thần đẳng triệt để bạo phát, còn sót lại kiếm ý như núi lửa phun trào, cô đọng thành bốn đạo kiếm khí, thiên địa nháy mắt hóa thành lao tù. 11 vị đế tôn không thể trốn đi đâu được. Nguy rồi. Đây là bẫy dập. Chúng ta trúng kế. Tiểu tử này quá âm hiểm. Chúng ta mau lui lại. Các vị đế tôn điên cuồng quát. Bọn hắn đem hết toàn lực, thôi động pháp bảo, thần thông, thậm chí bốc cháy nguyên thần, vận dụng bí thuật, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Kiếm trận một thành, phong thiên tỏa địa. Không người có thể trốn. Oanh 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 oanh. Bốn đạo kiếm khí đan xen chém qua, thiên địa hướng yên tĩnh. 11 vị đế tôn đều không thấy tung tích. Hô. Diệp Húc tay cầm hỗn độn thần đằng, đôi tay biến thành bạch cốt, kiếm khí như phụ cốt chi thư, còn tại không ngừng mà từng bước xâm chiếm lấy huyết nục của hắn, đau thấu tim gan. Nhưng tốt xấu thắng. Cái này một gốc hỗn độn thần đằng, ngàn vạn năm ngưng tụ kiếm ý, quả thật là không tầm thường. Nếu như là có bốn cái hồ lô gia trì, lấy Diệp Húc thực lực bây giờ, đều có thể cùng chân tiên đụng một chút. Tất nhiên, hạ chàng rất có thể là nhục thân băng diệt. Diêm La đế tôn khuôn mặt run rẩy, cái này một gốc dây leo uy lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Vừa mới một cái kia, coi như là hắn thân ở trong đó, chỉ sợ đều muốn thoát một tầng ra, muốn toàn thân trở lui, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiểu tử này suy nghĩ kỳ đáo, là một cái nhân vật hung ác. Đạo vương thầm nghĩ. Diệp Húc bày ra địch lấy yếu, đem mọi người dẫn tới hỗn độn thần đẳng, tiếp đó lấy nhục thân ưu thế, thuận lợi cướp đoạt đến hỗn độn thần đẳng, một lần hành động tru sát mọi người. Phen này thao tác, lệnh đạo vương cũng không nhịn được vỗ tay khen hay. Thánh mẫu cung cung chủ đám người lạnh run. Hồi lâu không xuất thế đi lại, hiện tại tiểu bằng hữu đều biến thái như vậy sao? Tố đạo hữu, ngươi lầm. Di La đế tôn cười nói. Tố Diệu chân không trả lời, trong mắt lại hiện ra vẻ khác lạ. Người đây, Tử Vi đại đế theo thái tuế nhục thân chui ra ngoài, trông thấy cơ hồ là bạch cốt Diệp Húc, kém chút không nhận ra được. Diệp huynh, hắn tính thăm dò kêu lên. Thanh Huyền huynh đệ, cút. Diệp Húc thở ra một hơi, tức giận nói, ngươi gọi hồn đây, không chết liền tốt. Tử Vi đại đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai mắt sáng lên tinh tinh, dùng gần như sùng bái ngữ khí, nói, huynh đệ, ngươi thật là thần tượng của ta. Chương 186, tạo hóa linh hai. Đây chính là bị thương cảm giác ư? Diệp Húc lẩm bẩm nói, đau là thật đau, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì tràn đầy sinh mệnh lực, dù cho là một thân da thịt đều cơ hồ bị lột bỏ, như là một bộ bạch cốt, vẫn không có thương tới căn bản. Hắn thôi động tạo hóa đại đạo, tạo hóa chi lực bao trùm toàn thân, bạch cốt sinh lục. Một lát sau, tái sinh máu thịt. Hắn cảm thụ được hỗn độn thần đẳng, cuộn trào hỗn độn thần lực kích động. Thân niệm tràn vào, phỏng đoán hỗn độn đại đạo ảo diệu. Hỗn độn đại đạo tuy là không sánh được tạo hóa đại đạo, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Diệp Húc tinh thông tạo hóa đại đạo, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đem hỗn độn đại đạo nghiên cứu triệt để, nắm giữ một loại mới đại đạo. Huynh đệ, cái này hỗn độn thần đằng có cái gì hảo diệu? Tử Vi đại đế xoa tay, ánh mắt nóng rực nhìn kỹ hỗn độn thần đằng. Cho ngươi xem một chút a. Diệp Húc tiện tay vung lên, hỗn độn thần đằng bay về phía Tử Vi đại đế. Oanh. Tử Vi đại đế đang muốn thò tay tiếp lấy, hỗn độn thần lực nổ tung, lực lượng kinh khủng nháy mắt đem bàn tay của hắn nổ nát vụn, hóa thành một mịt. Ngoá. Tử Vi đại đế đôi mắt trừng trừng, cái đồ chơi này có lợi hại như vậy sao? Hắn không tin tà, lại thôi động pháp lực, muốn trấn áp hỗn độn thần đằng. Nhưng mà Tử Vi đại đế quá yếu, không cách nào hàng phục hỗn độn thần đằng, cuối cùng mình đầy thương tích. Mãi mãi, lao tử tu luyện hơn một vạn năm, dĩ nhiên không cách nào hàng phục một gốc dây leo. Tử Vi đại đế ủ rũ túi đầu nói. Người đồ ăn nghiện lại miệng lớn. Diệp Húc rêu cợt nói. Hắn thu về hỗn độn thần đằng, để vào tử phủ bên trong ẩn dưỡng, trèo lên thái tuế, rời đi hỗn độn đại đạo bao phủ khu vực. Đạo hữu thật là thiếu niên kỳ tài. Di La đế tôn chắp tay cười nói, đạo hữu có thể cáo chi danh hảo. Giờ phút này, Di La đế tôn bọn người mới chân chính coi trọng Diệp Húc. Diệp Thanh Huyền. Diệp Húc thản nhiên nói. Mọi người lẩm bẩm Diệp Húc danh tự, đầu óc không ngừng chuyển động, nhớ lại cùng Diệp Thanh Huyền có liên quan sự tình, nhưng tất cả đều là không thu hoạch được gì. Đạo hữu tuổi còn trẻ, liền có thực lực thế này, chắc hẳn đạo hữu sư tôn nhất định là nhân vật không tầm thường. Thánh mẫu cung cung chủ cười nói, ta từ trong trời đã tới, không cha không mẹ không sư. Diệp Húc nói. Thấy thế, mọi người không hỏi thêm nữa. Diệp Húc ánh mắt lướt qua các vị đại đế, giống như cười mà không phải cười, các vị đạo hữu, vừa mới gặp ta gặp rủi ro, hình như thật cao hứng đi. Đạo huynh, chúng ta tuyệt không ý này. Từng cái đại đế dùng mình, vội vàng phủ nhận nói. Ta cũng không làm khó các ngươi. Nghe được câu này, mọi người vẻ mặt hơi trì hoãn. Cuối cùng, Diệp Húc lấy sức một mình, trấn sát 11 vị đế tôn, tuy là có mưu lợi ngại, nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực của hắn. Nhân vật như vậy, bọn hắn xa xa không phải là đối thủ. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Diệp Húc gầm thanh phát lệnh, hỗn độn thần đằng đột nhiên xuất hiện, ví như là trật tự thần liên đồng dạng, ngang trời lướt qua. Chỉ một thoáng, hơn 10 vị đại đế một thân đại đạo pháp lực, tất cả đều bị hỗn độn đại đạo trấn áp. 3. Hỗn độn thần đằng vút qua, cái kia từng tôn đại đế mình đầy thương tích, vết thương không ngừng tối giữa, thống khổ vạn phần. Đây chỉ là cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Diệp Húc hờ hững nói, lại có lần sau nữa, các ngươi trên cổ đầu người nhưng là giữ không được. Đa tạ đạo huynh nhân không giết. Hơn 10 vị đại đế lạnh run, không người cảm ơn nói. Diệp Húc vừa ý gật đầu. Hắn không phải giết người như ngoái người, nhưng cũng không phải rộng lượng người, nếu là không cho bọn hắn một chút giáo huấn, tất nhiên còn có lần sau. Đạo vương ánh mắt thâm trầm. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Húc pháp lực liền khôi phục như ban đầu, thương thế cũng cơ hồ khỏi hẳn, loại này năng lực có chút khủng khiếp. Người này chắc chắn sẽ là ta sau này tình địch. Đạo vương thầm nghĩ. Các vị, Diệu Phát Tông, Tiểu Tây Thiên Tự các loại thế lực người đã tiến về chỗ càng sâu, chúng ta nếu là tiếp tục lưu lại ở đây, e rằng muốn cùng bảo bối vô duyên. Thánh tổ hoàng triều thái thượng hoàng trầm giọng nói. Nói rất có lý. Thánh mẫu cung cung chủ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, mau chóng lên đường a. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Lâm Thiên Mạch cùng Nam Cung Trạm đạo theo tại đằng sau, phản phất hai cái tiểu trong suốt. Diệp Húc vô tình hay cố ý chỉ hoãn tốc độ, cùng hai người sánh vai mà đi. Hai vị tu vi bé nhỏ, lại có thể đi vào thất bảo diệu lâm, nhìn tới cũng không phải phàm nhân. Không chờ Diệp Húc mở miệng, như quen thuộc Tử Vi đại đế trước tiên lên tiếng nói. Bản tọa Tử Vi đại đế, xin hỏi hai vị tên họ. Lâm Thiên Mạch. Nam Cung Trầm Đạo. Nam Cung Trầm Đạo. Tử Vi đại đế ánh mắt hơi động, cái tên thật bá đạo. Chờ một chút. Hắn linh quang lóe lên, nhìn kỹ Nam Cung Trầm Đạo, kinh ngạc nói, ngươi chính là Tiềm Long bảng bên trên thứ nhất, truyền thuyết có chân tiên tư chất Nam Cung Trầm Đạo. Là ta. Nam Cung Trầm Đạo gật đầu. Hảo tiểu tử. Tử Vi đại đế ánh mắt nghiêm trọng, không dám xem thường Nam Cung Trầm Đạo. Tiểu đạo hữu, trên người ngươi khí vận hùng hậu, nhìn tới không phải người bình thường. Diệp Húc nhìn về phía Nam Cung Trầm Đạo, thản nhiên nói, tử khí đông lai, tất có đại vận sắp tới. Chỗ tiếp theo bảo địa, có lẽ cùng ngươi hữu duyên. Diệp Húc lại nhải. Trong lòng hắn cũng có mấy phần nghi hoặc. Nam Cung Trảm Đạo tuân theo nguyên giới khí vận, mà thất bảo Diệu Lâm cùng nguyên giới quan hệ rất thân, nhưng Nam Cung Trảm Đạo cùng nhau đi tới, hình như còn không có một chút thu hoạch. Không quá hợp lý. Tiền bối quá khen. Nam Cung Trảm Đạo cười nói, ta chỉ là vận khí tốt một điểm mà thôi. Diệp Húc khẽ miệng giật một cái. Đó là ước điểm điểm, không phải từng chút một. Ầm ầm. Không biết bao lâu phía sau, phía trước thần quang ngút trời, dị tượng trùng điệp, hình như có người tại vận dụng đại thần thông chiến đấu, khí tức ba động truyền ra mấy chục vạn dặm. Diệp Húc nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa thần linh, ba đầu sáu tay, tay cầm sáu an mặt bảo, chính giữa thẳng hướng một tòa lục địa. Trên lục địa, thần quang mờ mịt, hỗn độn khí tuôn ra lay động. Diệu pháp đế tôn, Thánh mẫu cung cung chủ lông mày cau lại, hắn tại cùng ai chiến đấu? Và anh. Lời còn chưa dứt, ngập trời ma khí bao trùm phương viên mười vạn dặm, tự tại đế tôn thôi động pháp tướng nguyên thần, một tôn toàn thân thiêu đốt lên hồng liên nghiệp hỏa ma thần lâm thế, nghiệp hỏa đốt cháy mười vạn dặm, nấu chảy đốt hết thảy. A Di Đà Phật. Lại có một tôn vàng rực đại Phật hiện ra, Phật quang lưu chuyển, quanh thân bao phủ 3000 thế giới, phảng phất một gốc Phật liên đồng dạng, trùng điệp nở rộ. Tiểu Tây Thiên Tự Bạch Mi Phật Tôn. Rầm rầm rầm. Chiến đấu xa không chỉ ở đây, càng nhiều đế tôn gia nhập chiến đoàn, thanh thế to lớn. Phương viên trăm vạn dặm, hư không nghiền nát, bụi trần không tồn tại. Đủ loại đại đạo xen lẫn cộng minh, đánh vỡ hỗn độn. Những cái này đế tôn cao thủ đều là sớm nhất rời đi một đám người, trọn vẹn có 14 người, thực lực cực kỳ cường hãn. Bọn hắn như là tại tranh đoạt vật gì đó. Thánh tổ hoàng triều thái thượng hoàng ngưng thanh nói, có khả năng có giá trị một nhóm đế tôn xuất thủ tranh đoạt đồ vật, nhất định là bảo vật. Nói có lý. Mọi người vớt cảm nói. Đa Bảo đạo nhân rõ ràng cũng tại tranh. Diệp Húc bắt đến một đạo khí tức, chấn động trong lòng. Đa Bảo đạo nhân thế nhưng một tôn tiên vương hạ phàm, liền hắn đều muốn chủ động hiện thân tranh đoạt đồ vật, khẳng định là chí bảo. Vừa nghĩ tới cái này, Diệp Húc liền trong lòng hừng hực. Đều điên rồi. Tử Vi đại đế tê cả da đầu, cái này tầng thứ chiến đấu, hắn liền tư cách tham dự đều không, coi như là quan chiến, đều muốn cách xa xa, tránh cho bị tác động đến. Vù vù. Đột nhiên ở giữa, một đạo ví như thực chất tạo hóa thần quang chạm phá từng đạo thần thông, từng khẩu đế tôn pháp bảo, nhiều đế tôn từng cái bay ngược mà ra. Thiên điệu đông nhiên thư thái. Mọi người thấy một khối đá, tảng đá kia 10 điểm cổ quái, ví như nhân hình, ước chừng có cao 7 thước, ẩn chứa thất khiếu, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh hoa, sinh cơ bừng bừng. Hắn như vật sống, nội ẩn vô hạn đạo văn, linh dịch như máu, thai nghén sinh ra vạn vật. Đạo vương ánh mắt nháy mắt ngưng kết. Hắn tham niệm bị câu lên, khó mà khống chế. Cái này một tôn thạch thai, mới thật sự là thiên địa dựng dục, có vô hạn ảo diệu, chỉ cần nắm giữ hắn, liền có thể lục lọi ra thiên địa tuyệt diệu. Một khi cùng hắn tâm thần tương liên, thai nghén thành công, liền tương đương với nhiều một tôn hậu thiên thần thánh. Thiên thiên thần thánh, thiên thiên mà sinh. Trước mắt tôn này thạch thai chính là hậu thiên thai nghén mà ra, vì vậy được xưng là hậu thiên thần thánh. Tố Diệu chân hít thở cũng nóng bỏng lên. Cái này một tôn thạch thai mới thật sự là chí bảo. Hỗn độn thần đằng cùng hỗn độn hồ lô hoàn toàn cũng không xứng cùng thạch thai tương đối. Tạo hóa linh thai. Trong lòng Diệp Húc hừng hực, hắn rốt cuộc biết thạch thai lai lịch. Cỗ này tạo hóa linh thai hấp thu thiên địa đạo diệu, do thiên địa thai nghén mà thành, nắm giữ lấy mấy phần tạo hóa đại đạo lực lượng, 10 điểm cường hãn. Nếu như có thể đạt được hắn, nghiên cứu tạo hóa linh thai tạo hóa đại đạo, Diệp Húc đối với tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ khẳng định có thể lại lên một tầng nữa. Chỉ bất quá, tạo hóa linh thai mặc dù không có xuất thế, nhưng lực lượng của nó hình như cực kỳ cường đại. 14 vị đế tôn liên thủ đều không thể bắt lại hắn. Cái này đủ để chứng minh, một người là không có khả năng nuốt vào hắn. Mời đọc. Chương 187, linh thai nhận chủ. Đều dừng tay a. Diệu pháp đế tôn cảm ứng được Diêm La đế tôn đám người khí tức, sắc mặt hết sức khó coi, xuất lĩnh Diệu pháp tông người đẩy mặt không cam lòng rút khỏi lục địa. Bạch Mi Phật tôn chắp tay trước ngực, phiêu nhiên rơi vào hải vực bên trên. Mũ nội nó. Tự tại đế tôn chửi ầm lên, các người đám người này thật là bám dai như địa. Không bàn như thế nào, hắn cũng không thể không thừa nhận, đạo vương, Tố Diệu Chân đám người tới, để bọn hắn cướp đoạt tạo hóa linh thai cơ hội, biến có thể so sánh vời. Thời gian lâu như vậy, đều không hàng phục được một tôn thạch thai, cái này chứng minh các ngươi cùng hắn không duyên phận. Diêm La Đế Tôn tay cầm nhuốm máu trường mâu, hung uy tràn ngập. Đạo Vương gật đầu, đã các ngươi không cách nào hàng phục, vậy liền giao cho bản tọa. Hiện tại, cái này một bộ linh thai không có duyên với các ngươi. Tố Diệu Chân thản nhiên nói. Ba người khẩu khí, một cái so một cái ngông cuồng. Mọi người tức giận đến giận sôi máu. Ba vị đạo hữu, cái này tạo hóa linh thai cùng hỗn độn hồ lô không giống nhau, hắn chỉ có một cái, chúng ta bốn người thế nào phân? Di La Đế Tôn nói, chúng ta bốn người cùng nhau xuất thủ, trước chấn áp linh thai, về phần ai có thể đạt được nó, vậy liền nhìn bản sự. Diêm La Đế Tôn mười phần tự tin nói, có thể. Tố Diệu Chân gật nhẹ đầu, một nhóm thứ hèn nhát. Tự tại Đế Tôn ánh mắt phất qua Thánh Mẫu Cung Cung Chủ, Bạch Mi Phật Tôn, Thánh Tổ Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng bao gồm nhiều Đế Tôn, chúng ta tiến vào Thất Bảo Diệu Lâm, chẳng phải là làm bảo vật mà tới? Bốn người bọn họ liên thủ, lũng đoạn bảo bối, nếu như không ra tay, chúng ta liền canh đều uống không đến. Thánh Mẫu Cung Cung Chủ ánh mắt lấp lóe, có đạo lý. Hoa Hoàng Cung Cung Chủ gật đầu, bốn vị đạo huynh, các ngươi làm việc quá bá đạo, người người oán trách. Không như nghe ta một lời, buông tha tranh đoạt linh hai. Bởi như vậy, chúng ta còn có thể chung sống hòa bình. Bằng không, cũng chỉ có thể đao binh gặp nhau. A Di Đà Phật. Bạch Mi Phật Tôn mặt mũi hiền lành, nói, lão nạp tán thành Hoa Hoàng Cung Chủ thuyết pháp. Sớm muộn cần có một trận chiến, nên sớm không nên chậm trễ. Diệu Pháp Đế Tôn cũng không muốn tiếp tục nhịn xuống đi, chiều hướng phát triển, đây là cơ hội tốt nhất. Thái Hạo Thiên Tông đại trưởng lão sắc mặt run lên, một khi tất cả đế tôn liên thủ, đây chính là không nhỏ áp lực. Những cái này đế tôn, đơn thể thực lực tuy là không bằng đạo vương đám người, nhưng số lượng đủ nhiều, thật độc thủ, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tốt nhất là giết một cái lưỡng bại câu thương. Thử Vi đại đế kích động không thôi. Diệp Húc bất động thanh sắc, nội tâm ước gì hai nhóm người liều mạng. Không điệu lợi gia trì, thực lực của hắn nhiều nhất liền tương đương với một tôn trung kỳ đế tôn, tuy có thái tuế trợ trận, nhưng tại một nhóm trong cao thủ, cũng là không nổi sóng gió. Chỉ có hai nhóm người lại chiến, hắn có thể đục nước béo cò. Di La Đế Tôn cau mày, một tôn tầng 33 thần tháp chậm chậm dâng lên, 33 loại đại đạo khí tức phát ra, vô cùng đáng sợ. Di La Thiên Địa Tháp, đứng đầu nhất đế tôn pháp bảo một trong. Vang vang. Diêm La Đế Tôn cánh tay chấn động, nhuốm máu thần mâu phấn phái chân không, khủng bố sát khí của tới. Các ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Di La Đế Tôn trầm giọng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không muốn khai chiến. Một khi dọn dẹp nhóm này đế tôn, Thái Hạo Thiên Tông cùng Diêm La phủ, liền có thể không dừng tận quyết trường, đối với hạ giới chúng sinh, cũng không phải chuyện tốt. Cái này một mai hồ lô danh xưng có thể chẳng tiền, không biết có phải hay không là có lợi hại như vậy. Tố Diệu Chân lấy ra một mai tử hồ lô, rõ ràng là hỗn độn thần đẳng kết ra chạm tiên hồ lô. Nhìn tử hồ lô, Thánh Mẫu Cung Cung Chủ trong lòng run lên. Diệp Húc lợi dụng hỗn độn thần đẳng, chấn sát 11 vị đế tôn chẳng cảnh, rõ mồn một trước mắt. Thánh Tổ Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng vô ý thức lui lại. Một nhóm phế vật. Đạo Vương lông mày cau lại, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Nhìn tới các vị còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi. Hoa Hoàng Cung Cung Chủ tay cầm quyền trượng, trong mắt cũng có mấy phần chê cười. Bạch. Đông nhiên ở giữa, Tố Diệu Chân mở ra miệng hồ lô. Từng sợi tử quang hội tụ, sắc ý ngút trời đem 10 vạn dặm thiên địa xoắn thủng lỗ chỗ, một đạo kiếm khí màu tím chém về phía Hoa Hoàng Cung Cung Chủ. Cung chủ cẩn thận, phu quân cẩn thận. Hoa Hoàng Cung Phó Cung Chủ, hai vị đế tôn đều là thần sắc hoảng sợ, lập tức thôi động đế tôn chi bảo cùng thần thông, cùng nhau chống lại Trảm Tiên Hồ Lô kiếm khí. Âm Dương Tiên Kích Thuật. Hoa Hoàng Cung Cung Chủ cùng Phó Cung Chủ không một chút do dự, lập tức liên thủ. Hai người là đạo lữ, tinh thông hợp kích chi thuật. Liên thủ lại, thực lực bạo tăng, một đầu âm dương ngư hiện hiện ra, âm dương xoắn lẫn, điên đảo thiên địa. Siêu. Kiếm khí chém vào âm dương trận đồ. Ngáy mắt phá hai người hợp kích chi thuật, xuyên thủng Hoa Hoàng Cung Cung Chủ một con mắt. A! Hoa Hoàng Cung Cung Chủ kêu thảm, tràn đầy kiếm ý quán xuyên tứ chi bách hải của hắn, tử phủ nguyên thần, chỉ kém một chút, liền có thể triệt để chu diệt nguyên thần của hắn. Một kích mà thôi, liền bị trọng thương. Phu quân! Hoa Hoàng Cung Phó Cung Chủ lại sợ lại giận, lập tức thôi động pháp lực, trợ giúp Hoa Hoàng Cung Cung Chủ áp chế kiếm ý. Tố Diệu Chân chậm chậm đóng lại miệng hồ lô, nói, còn có ai muốn thử một lần? Vừa mới một kích, nàng chỉ bất quá vận dụng 3 phần sức mạnh, liền suýt nữa miểu sát Hoa Hoàng Cung Cung Chủ, một màn này triệt để dọa sợ mọi người. Cần biết, bốn người trên tay đều có một mai Trảm Tiên Hồ Lô. Theo tử hồ lô biểu hiện ra lực lượng tới nhìn, Trảm Tiên Hồ Lô thật có thể trảm tiên. Gọi đến nhất vui vẻ tự tại đế tôn rụt cổ một cái, hành quân lặng lẽ. Hoa Hoàng Cung Cung Chủ có thể chống đỡ được Trảm Tiên Hồ Lô, là bởi vì luyện có hợp kích chi thuật, bọn hắn từng cái cô độc, một khi bị Trảm Tiên Hồ Lô khóa chặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đùa. Diệp Húc thở dài. Trảm Tiên Hồ Lô quá đáng sợ, ngưng luyện ngàn vạn năm kiếm ý, một khi tế ra nhất định muốn gặp máu. Vị kia Hoa Hoàng Cung Cung Chủ, không ngóc ngét một vạn năm, đoán chừng là không khỏi được. Bạch Mi Phật Tôn lúng ta lúng túng không lời. Mọi người liên minh triệt để tan rã. Vù vù. Đột nhiên, dị hưởng truyền đến. Tạo hóa linh thai bỗng nhiên hoạt động, hắn giãn ra thân thể, thất khiếu đóng lại, bắt đầu hướng về tây phương đi đến. Hắn tựa hồ là cảm ứng được khí tức nào đó. Cô này thạch thai thế nào chính mình động lên? Diệu Pháp Đế Tôn sắc mặt ngưng lại, trước đây bọn hắn đại loạn chiến, tạo hóa linh thai vẫn luôn an ổn như núi, thẳng đến cuối cùng mới bộc phát ra một đạo lực lượng, đẩy lui mọi người. Giờ này khắc này, tạo hóa linh thai dĩ nhiên chủ động hoạt động. Diệp Húc tựa hồ là minh bạch cái gì? Hắn theo tạo hóa linh thai hành động phương hướng nhìn tới, rõ ràng là Nam Cung Trạm Đạo phương hướng. Bất quá, Nam Cung Trạm Đạo một mặt tiết lặng, nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Cô này linh thai hơn phân nửa là sinh ra linh trí, muốn chạy trốn. Di La Đế Tôn tay háo hất lên, Di La Thiên Điệu Tháp bay lên hư không, 33 đạo thần quang như thần hoàn đồng dạng trùng điệp trụ xuống. Ầm ầm. 33 tòa đại đạo lĩnh vực nháy mắt tạo thành, đem tạo hóa linh thai vây ở tầng 33 trong thế giới. Oanh oanh oanh. Nhưng mà, tạo hóa linh thai từng bước một tiến về phía trước đi, hắn thân thể không gì không phá, cứ thế mà đánh vỡ Di La Đế Tôn đại đạo lĩnh vực. Một tòa, hai tòa, mỗi một bước rơi xuống, liền có một tòa đại đạo lĩnh vực bị phá vỡ, trọn vẹn ngăn không được tạo hóa linh thai bước chân. Di La Đế Tôn con ngươi co rụt lại, đầu này linh thai thực lực, coi như không phải chân tiên, cũng vô hạn tiếp cận với tiên. Thực lực của hắn đã đạt đến đế tôn cảnh đỉnh phong, nửa bước chân tiên. Có khả năng dễ dàng như thế phá vỡ hắn tầng 33 đại đạo lĩnh vực, chỉ có thể là chân tiên cấp đường. Không thể để cho hắn đi. Đạo Vương trầm giọng nói, cỗ này linh thai chưa xuất thế, liền có chân tiên cấp cái khác thực lực, một khi chọn vẹn dựng dục ra tới, e rằng càng thêm cường đại. Một khi đạt được, vậy thì tương đương với có một tôn trung thành tuyệt đối chân tiên cao thủ. Oanh. Đạo Vương thôi động nhất niệm hoa khai, hoa nở vô hạn, luân hồi đại đạo lực lượng bạo phát, làm cho tạo hóa linh thai rơi vào luân hồi, đem hắn gắt gao vây khốn. Hắn không có sử dụng Trảm Tiên Hồ Lô, là sợ Trảm Tiên kiếm ý quá mạnh, đả thương tạo hóa linh thai. Hắn muốn lấy được hoàn hảo tạo hóa linh thai. Tố Diệu Chân cũng động thủ. Nàng năm ngón bao một cái, năm đạo kiếm quang mịt mờ, lập tức bao lại tạo hóa linh thai. Kiếm quang hóa thành đại trận, phân hóa ngàn vạn, đem tạo hóa linh thai phong tỏa tại vô hạn không gian chỗ sâu. Hững. Ngay tại trong chớp mắt này, tôn này tạo hóa linh thai hình như nổi giận, kiếm quang sụp đổ, vô hạn cánh hoa phá diệt, thiên địa bao phủ một tầng dày nặng mây đen. Tạo hóa linh thai hai mắt, hai sợi thần quang sinh ra, phản phất là hai cái thần nhãn. Vù vù. Hai đạo ánh sáng xuyên qua thời không, coi thường đại đạo lĩnh vực, nháy mắt xuyên thấu Đạo Vương lồng ngực, Tố Diệu Chân bàn tay. Phúc. Đạo Vương vừa sợ vừa giận, đối mặt một kích này, hắn không hề có lực hoàn thủ. Tố Diệu Chân cũng ngốc tại chỗ. Tạo hóa linh thai cường đại, ngoài dự liệu. Di La Đế Tôn âm thầm vui mừng, may mắn tạo hóa linh thai không có khóa định hắn, không phải hắn cũng khó thoát trọng thương. Hắn nhìn hướng Diêm La Đế Tôn. Diêm La Đế Tôn không nhúc nhích, nhìn chăm chú lên tạo hóa linh thai đi xa. Hắn chậm chậm bung ra nhuốm máu thần mâu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Như vậy có thể thấy được, Diêm La Đế Tôn vừa mới có biết bao sợ hãi. Mời đọc. Chương 188, khí vận chi tử, khủng bố như vậy. Di La Đế Tôn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mỹ mắt điên cuồng loạn động. Tạo hóa linh thai một kích, hình như chỉ là cảnh cáo, còn chưa sử dụng toàn lực. Ngay cả như vậy, mạnh như Đạo Vương cùng Tố Diệu Chân đều bị một kích kích thương, đạo thương nhất thời ở giữa khó mà chữa trị. Tạo hóa linh thai kích thương Đạo Vương hai người, một bước lên mây, mục tiêu nhắm thẳng vào Nam Cung Trảm Đạo. Quả nhiên, Đa Bảo đạo nhân ẩn thân chỗ tối, nhìn thấy tạo hóa linh thai hành động phương hướng, thấy rõ, cái này một bộ linh thai, không thuộc về bất luận kẻ nào, người ở chỗ này, càng không có thực lực trấn áp. Theo hắn sinh ra một ngày kia, liền là làm nguyên giới khí vận chi tử mà tồn tại. Nam Cung sư đệ, hắn hướng lấy ngươi tới. Lâm Thiên Mạch cũng thấy rõ tình thế, thần sắc lẫm liệt, Đạo Vương đám người không phải hiền lành, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nam Cung Trảm Đạo lông mày cau lại. Chuyện gì xảy ra? Tự tại đế tôn tùy tiện, kinh hai nói, cái kia một bộ linh thai, vì sao sẽ tới gần Thánh Vương cảnh giới sâu kiến? Lời nói ở giữa, tạo hóa linh thai đến gần Nam Cung Trảm Đạo. Vù vù. Nam Cung Trảm Đạo ý niệm hơi động, một tia tinh huyết bay vào tạo hóa linh thai. Chỉ một thoáng, tạo hóa linh thai lập tức cùng hắn tâm thần tương liên, điều khiển như cánh tay. Còn có loại chuyện tốt này. Mắt Tử Vi đại đế đều đỏ, tạo hóa linh thai đoạt thiên địa tạo hóa, thực lực cường hãn vô cùng, thế mà lại chủ động nhận một cái Thánh Nhân Vương cảnh giới tiểu tử làm chủ. Lão Thiên gia thật là không công lý. Diệp Húc liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, Nam Cung Trảm Đạo thế nhưng lão Thiên gia thân nhi tử. Nam Cung Trảm Đạo cảm ứng đến tạo hóa linh thai ảo diệu, bàng bạc linh khí tràn vào thân thể của hắn, đây là tạo hóa linh thai tạo hóa linh khí, tại phụng dưỡng Nam Cung Trảm Đạo. Tu vi của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo tăng, rất nhanh liền đạt tới Thánh Nhân Vương viên mãn. Khoảng cách đại thánh cảnh giới cách xa một bước. Lâm Thiên Mạch cũng ghen ghét. Nam Cung Trảm Đạo đột phá Thánh Nhân Vương cảnh giới, bất quá là 10 ngày thời gian, trong thời gian ngắn như vậy, tu vi của hắn lại lần nữa tăng vọt, khí vận chi tử tu luyện, thật là không đạo lý đáng nói. Cỗ này linh thai, dù cho là hủy, cũng không thể rơi vào người này trên tay. Đạo Vương sát tâm đột nhiên nổi lên, Nam Cung Trảm Đạo gánh chịu nguyên giới khí vận, tiềm lực quá mức đáng sợ. Mà tạo hóa linh thai, càng là đỉnh tiêm chiến lực. Một khi rơi xuống trên tay của Nam Cung Trảm Đạo, còn muốn giết Nam Cung Trảm Đạo, khó như lên trời. Trước mắt tạo hóa linh thai nhận chủ, Nam Cung Trảm Đạo chưa nắm giữ linh thai ảo diệu, đây là bọn hắn chu sát Nam Cung Trảm Đạo duy nhất, cũng là thời cơ tốt nhất. Diêm La Đế Tôn, ngươi thân là Diêm La phủ phụ chủ, rất rõ ràng tạo hóa linh thai rơi vào người này hậu quả trong tay. Đạo Vương buồn bã nói, hiện tại đánh cược một lần, còn có cơ hội. Vang vang. Đạo Vương lấy ra cái kia một mai xanh hồ lô, khủng bố kiếm ý tràn ngập, kiếm khí không ra, thiên địa liền bị kiếm ý xé rách, chân không vỡ nát. Bùm một tiếng. Đạo Vương mở ra xanh hồ lô, thoáng chốc ở giữa, Trảm Tiên kiếm ý ấp ủ kích động, hắn chỗ tồn tại một phương thiên địa đều bị kiếm ý tràn ngập, Đạo Vương pháp lực như tràng giang đại hải rót vào Trảm Tiên hồ lô. Một hơi thời gian, Đạo Vương pháp lực liền tiêu hao bốn thành. Trảm Tiên Hồ Lô vẫn tại quần quần không dứt hấp thu lực lượng của hắn. Phía trước, Tố Diệu Chân chỉ thôi động Trảm Tiên Hồ Lô 3 phần sức mạnh, không hao phí bao nhiêu pháp lực. Giờ này khắc này, Đạo Vương muốn chọn vẹn phát huy lực lượng Trảm Tiên Hồ Lô, chu sát tạo hóa linh thai. Ta không lấy được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Đạo Vương ý niệm kiên định. Diêm La Đế Tôn cũng bị thuyết phục. Trên tay của hắn có Trảm Tiên Hồ Lô, có thể buông tay đánh cược một lần, dù cho một kích không trúng, cũng có thể trốn xa trăm vạn dặm. Hắn cùng Đạo Vương, cùng Di La Đế Tôn, Tố Diệu Chân hai cái tán tu khác biệt. Hai người quyền cao chức trọng, nhất định cần làm tông môn suy nghĩ. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép một cái áp đảo đế tôn bên trên chân tiên chiến lực nắm giữ tại trên tay người khác, nhất định cần hủy diệt tạo hóa linh thai. Ầm ầm, Diêm La Đế Tôn vận chuyển huyền công, pháp lực cầm vang bạo phát, rót vào Trảm Tiên hồ lô. Sư đệ, bọn hắn hướng ngươi tới. Sắc mặt Lâm Thiên Mạch trắng bệch, vội vàng trốn vào sâu trong hư không, rời xa Nam Cung Trảm Đạo. Nàng tuy là có thể đối đầu đại đế, nhưng đối diện thế nhưng đạo vương cùng Diêm La đế tôn. Nam Cung Trảm Đạo cho mày, hắn tại cùng tạo hóa linh thai linh trí khơi thông. Hai cái này người điên. Sắc mặt Diệp Húc nghiêm trọng, hai người bọn họ điên rồi, lại muốn hướng chân tiên cấp cái khác tồn tại khiêu chiến. Thánh Mẫu Cung cung chủ, Thánh Tổ Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng đều là náo động thất sắc. Cái này một màn kịch thật là đặc sắc. Đa Bảo đạo nhân khôi hài nói, chỉ tiếc kết quả đã được quyết định từ lâu. Nam Cung Trảm Đạo tại Thất Bảo Diệu Lâm, tuyệt không có khả năng vẫn lạc. Thậm chí, cái này một tòa thế giới liền là làm hắn mà chuẩn bị. Giết. Đạo Vương cùng Diêm La Đế Tôn hét lại, âm thanh chấn vỡ mấy chục vạn dặm không gian, hỗn độn phá diệt. Hai cái Trảm Tiên Hồ Lô hào quang rực rỡ và phần, một xanh một xích hòa lẫn. Vang vang. Một đạo kiếm quang màu xanh bốc lên mà ra, kiếm khí như màn, che lấp thiên cung. Xích mang phá không, cùng kiếm quang màu xanh cuốn dao, chém về phía Tạo Hóa Linh Thai. Nam Cung Trảm Đạo toàn thân chết lặng. Kiếm khí chưa đến, kiếm ý tới trước. Nguyên thần của hắn, nhục thân hết thảy bị kiếm ý khóa chặt, cả người giống như bị xé rách đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ô, Tạo Hóa Linh Thai toàn thân nở rộ nhu hòa thần quang, tạo hóa chi lực bao phủ Nam Cung Trảm Đạo, lập tức để Nam Cung Trảm Đạo thoát khỏi kiếm ý giam cầm. Thạch thai bên trên, sinh trưởng ra một khuôn mặt, bất ngờ cùng Nam Cung Trảm Đạo giống như lúc. Đôi mắt mở ra, cao cao tại thượng, hờ hững vô tình. Tạo Hóa Linh Thai ví như thiên đạo đồng dạng, xem kỹ chúng sinh. Và anh. Sau một khắc, Tạo Hóa Linh Thai đỉnh đầu hiện ra một cái to lớn thần luân, như trời như nói, dày nặng vật phần. Tạo Hóa Thần Luân như quần quần đại thế, nghiền ép mà qua. Vành, hai đạo kiếm quang chém xuống, cường đại như Tạo Hóa Thần Luân, rõ ràng cũng bị miễn cưỡng bổ ra, Tạo Hóa đại đạo bị chém chết, hai đạo kiếm quang quang mang lờ mờ, nhưng ý nguyên thế không thể đỡ. Tạo Hóa Linh Thai cũng ngăn không được Trảm Tiên kiếm ý. Lâm Thiên mạch mắt đẹp gấp ngưng. Thất Bảo Diệu Lâm bên trong bà bối, quả thật không phàm phẩm. Trảm Tiên Hồ Lô, quả thật có thể chu tiên. Các vị đế tôn nhìn không chớp mắt, nhìn xem tính lịch sử một màn. Nếu như không có bất ngờ, Tạo Hóa Linh Thai liền là Trảm Tiên Hồ Lô phía dưới, vị thứ nhất bị chu sát tiên đạo sinh linh. Kết quả đã định. Diệp Húc lắc đầu cười nói, bất quá là kiến càng lay cây mà thôi. Thử Vi đại đế không rõ ràng cho lắm. Vâng. Coi như hai đạo Trảm Tiên kiếm khí sắp chạm phá Tạo Hóa Linh Thai, chu sát Nam Cung Trảm Đạo thời điểm, tối tăm trên bầu trời, tỏa ra một tia thất thải thần mang. Giang giác. Thần quang bảy màu rơi xuống, cắt đứt hai đạo kiếm khí. Cái này, làm sao có khả năng? Diêm La đế tôn khuôn mặt run rẩy, khó có thể tin. Bọn hắn mắt thấy là phải thành công, thế nào đột nhiên toát ra một cỗ lực lượng? Đột nhiên xuất hiện một màn, lệnh đạo vương cũng là bị đả kích lớn, như có trời trợ giúp. Đột nhiên, đạo vương minh bạch, đây là Nam Cung Trảm Đạo đại khí vận tại quái phá, muốn giết một cái khí vận chi tử, nói nghe thì dễ. Đạo vương tuy là cũng gánh vác lấy linh giới một bộ phận khí vận, nhưng cùng gánh chịu nguyên giới khí vận Nam Cung Trảm Đạo so sánh, trọn vẹn không tại một cái đẳng cấp bên trên. Thần quang bảy màu phá diệt Trảm Tiên kiếm ý, bao phủ lại Nam Cung Trảm Đạo cùng Tạo Hóa Linh Thai. Tại mọi người nhìn kỹ, Nam Cung Trảm Đạo cùng Tạo Hóa Linh Thai thân hình vặn mèo, hư không tiêu thất. Đạo vương, những ngày tiếp theo, chuẩn bị nên đón hắn trả thù a. Diêm La đế tôn mặt trầm. Đạo vương cười, đời này của hắn chính là không bao giờ thiếu khiêu chiến. Cùng thế hệ thiên tiêu chinh chiến, cùng sư tôn đối nghịch, lại đến bây giờ. Nam Cung Trảm Đạo mạnh hơn, bây giờ trong mắt hắn cũng chỉ là một tên tiểu bối thôi. Diêm La đạo huynh, cái này Thất Bảo Diệu Lâm có thể nối thẳng tiên giới, nếu là trèo lên tiên giới, ngươi hà tất e ngại một cái hậu sinh văn bối. Đạo vương thản nhiên nói. Nghe vậy, sắc mặt Diêm La đế tôn hơi trì hoãn. Đạo vương lời này có lý. Hắn lần này chính là vì tiên giới mà tới. Chỉ cần trèo lên tiên giới, muốn thành tiên liền dễ dàng hơn nhiều. Ôm lấy ý nghĩ này người, số lượng cũng không ít. Tố đạo hữu, nhìn tới chúng ta không xuất thủ là đúng. Di La Đế Tôn cười nói, Tố Diệu Chân liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi là bị hù dọa không dám ra tay mà thôi. Di La Đế Tôn lúng túng vô cùng. Tạo Hóa Linh Thai cái nhìn kia, lực sát thương mười phần, hắn sợ muốn chết. Tố Diệu Chân nhìn kỹ trên lòng bàn tay vết thương, Tạo Hóa đại đạo trong lúc nhất thời khó mà xóa đi, vẫn tại ăn mòn nhục thể của nàng, nàng hiện tại chỉ là ngắn ngủi chân áp, không cách nào trừ tận gốc. Thanh Huyền huynh đệ, khí vận thứ này, thật có huyền diệu như vậy ư? Tử Vi đại đế cào lấy sau gáy, rõ ràng là tuyệt cảnh ngõ cụt, hết lần này tới lần khác có thể gặp được đường sống trong cõi chết, còn có thể nhân họa đắc phúc. Khí vận tuyết giáo, lúc gần lúc hiện vô tung, Tử Vi đại đế nhìn không thấu. Vũ Minh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu. Diệp Húc cười nói. Cái gì? Tử Vi đại đế nghiêng đầu. Khí vận chi tử, khủng bố như vậy. Bọn hắn là Lao Thiên gia thân nhi tử. Chương 189, Luân hồi đạo trường. T. Vậy ta thật là không thể chơi vào, cũng không thể chọc. Tử Vi đại đế hít sâu một hơi, rõ ràng liền là giả vờ. Tạo Hóa Linh Thai không còn, chúng ta đi đến một nơi a. Diệp Húc thần sắc tiếc hận, nhưng cũng không có quá dầu gì, tiếp tục hướng Hỗn Độn Hải chỗ sâu. Mỗi tông cao thủ nhìn có chút hạ hê phía sau, cũng nộn nhịp khởi hành. Càng đi chỗ sâu, hỗn độn khí càng là tràn đầy, lờ mờ thành sương mù, bao phủ tại Hỗn Độn Hải bên trên, khiến đến phía trước địa vực nhìn qua thần bí mà yên tĩnh. Thanh Huyền huynh đệ, nếu như Thất Bảo Diệu Lâm thật sự có thông hướng tiên giới con đường, hơn nữa bị chúng ta phát hiện, ngươi có thể hay không thông qua con đường này tiến về tiên giới? Thử Vi đại đế hỏi. Diệp Húc bộ pháp dừng lại, hắn quả thật bị hỏi khó. Đối với tiên giới hiểu rõ, Diệp Húc một mực là hạn chế tại đủ loại truyền thuyết, ở gần nhất một lần, cũng bất quá là Đa Bảo đạo nhân liên quan tới tiên đạo tự thuật. Chỉ bất quá, Đa Bảo đạo nhân nhưng lại không nói chuyện tiên giới. Nếu như thật có một đầu thông hướng tiên giới con đường, Diệp Húc hẳn là biết tiến về. Cần biết, hắn cái này một bộ nhục thân, chỉ là thất thải thần thạch biến thành nguyên thần thứ hai hóa thân, dù cho là tiến vào tiên giới bị diệt sát, cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Nhiều nhất liền là sẽ để Diệp Húc đau lòng một thoáng. nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta tự nhiên sẽ trèo lên tiên giới. Diệp Húc nói. Tử Vi đại đế ánh mắt kinh ngạc, hắn tự giễu cười một tiếng, nói, ta tuy không bao nhiêu bản sự, nhưng tự mình biết mình là có. Tiến vào tiên giới, ta cũng chỉ là tiểu lâu la. Hơn nữa, tại hạ giới thành tiên, cùng tại tiên giới thành tiên, hoàn toàn là hai cái cấp độ. Nguyên cớ ta sẽ lưu lại tới. Cuối cùng sẽ có một ngày, như đạo vương, Di La đế tôn đám người đồng dạng, lên đỉnh hạ giới chí cường giả bảo tọa, lại phi thăng thành tiên. Có chí khí. Diệp Húc vô vô bả vai của Tử Vi đại đế, tán dương, vui mừng yên tâm, lấy tư chất của ngươi, thành tiên là không thành vấn đề. Thật chứ? Tử Vi đại đế toàn thân run lên, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Húc, có cảm động, cũng có tin mừng vui mừng, tựa hồ là thu được tán thành đồng dạng. Diệp Húc gật đầu. Ào ào. Phía trước truyền đến tiếng sóng, như là hỗn độn thủy triều vỗ bờ tiếng vọng. Sương mù dày đặc căng đậm. Có gì đó quái lạ. Diệp Húc nhíu mày, phía trước sương mù dày đặc liền thần niệm đều không thể xuyên thấu, mắt thường càng là chỉ có thể nhìn thấy mấy mét khoảng cách, một khi tiến vào bên trong, liền tương đương với biến thành một cái mù lòa. Nếu không chúng ta đi vòng qua a? Tử Vi đại đế lo lắng nói. Dọc theo con đường này, bảo vật nhiều hơn, nhưng hung hiểm cũng không có chỗ không tại. Nơi này hẳn là luân hồi đạo trường. Đột nhiên, trong hư không vang lên một thanh âm, Đa Bảo đạo nhân rõ ràng chủ động hiện thân, xuất hiện tại trước mặt hai người. Là ngươi? Tử Vi đại đế vui mừng không thôi, tiền bối, ngươi thế nhưng thần tượng của ta. Diệp Húc chán toát ra một vẻ đen. Luân hồi đạo trường. Diệp Húc nhìn Đa Bảo đạo nhân, gia hỏa này quả nhiên hiểu rõ thất bảo diệu lâm bộ phận bí mật, đạo hữu có thể hay không cặn kẽ giảng một chút? Diệp đạo hữu là đang chê cười bần đạo ư? Đa Bảo đạo nhân nhìn kỹ Diệp Húc, ánh mắt thâm thúy, trên đời này chẳng lẽ còn có đạo hữu không biết sự tình? Lời này vừa nói ra, trong lòng Diệp Húc hơi hồi hộp một chút. Thân phận của mình bị phát hiện, không có khả năng. Diệp Húc lập tức phủ nhận. Hắn lấy tạo hóa đại đạo man tiên quá hải, trừ phi là đối tạo hóa đại đạo lý giải trên mình, không phải tuyệt không có khả năng phát hiện thân phận chân thật của hắn. Đa Bảo đạo nhân quỷ kế đa đoan, rất có thể là đang thử thăm dò hắn. Đạo hữu thật biết nói đùa. Diệp Húc trầm giọng nói, theo ta được biết, trên đời này không gì không biết người, cũng liền một cái thiên cơ các chủ mà thôi, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Ngược lại đạo hữu, có thể tại trước mắt bao người, man thiên quá hải, đó cũng không phải là người bình thường. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt lấp lóe. Đạo hữu vừa mới nói, cái này là luân hồi đạo trường, không biết có thể hay không giảng một chút nơi đây lai lịch. Diệp Húc nói, ta tới đoán một cái. Tử Vi đại đế kích động, nói, nếu là đạo trường, vậy khẳng định là một vị tiền bối chỗ tu hành, lại có luân hồi hai chữ, nơi đây hơn phân nửa cùng luân hồi đại đạo có quan hệ. Cái này không phải là một vị nắm giữ luân hồi đại đạo cao nhân đạo trường a? Chẳng lẽ liền là thất bảo diệu lâm chủ nhân? Tử Vi đại đế càng nói càng thái quá. Nửa bộ phận trước trọn vẹn chính xác, bộ phận sau trọn vẹn sai lầm. Đa Bảo đạo nhân thản nhiên nói. Nhưng mà, Đa Bảo đạo nhân không đi sâu giải thích. Đa đạo hưu không phải ta muốn tìm người, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Đa Bảo đạo nhân để lại một câu nói, người đã xuyên qua sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Người này thật là kỳ quái. Tử Vi đại đế cau mày nói. Bản lãnh lớn người, tính cách đại bộ phận của quái. Diệp Húc cười nói. Vũ huynh, có dám hay không đi vào đi một lần? Có cái gì? Không dám. Tử Vi đại đế ngữ khí yếu dần. Diệp Húc cười lớn một tiếng, một bước vượt qua sương mù dày đặc. Tử Vi đại đế cấp bách bắt kịp. Chốc lát, mỗi tông đế tôn chạy tới. Nơi đây có gì đó quái lạ. Di La đế tôn một chút liền nhìn ra luân hồi đạo trường quái dị, căn dặn mọi người nói, tiến vào bên trong, cần đến cẩn thận một chút. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Tố Diệu Chân đã đi vào sương mù dày đặc. Đạo vương cùng Diêm La đế tôn không có gấp. Hai người thôi động Trảm Tiên Hồ Lô, pháp lực 10 không còn một, quan thời gian này, cũng vẹn vẹn khôi phục 4 thành pháp lực, không dám tùy tiện xông vào hiểm địa. Đại trưởng lão, ngươi cùng nhị trưởng lão dò đường a. Đạo vương ra lệnh. Đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, gật đầu nói phải. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào luân hồi đạo trường, đạo vương cùng Diêm La đế tôn chậm chậm đi đến, thân ảnh không mê ly sương mù. Thanh Huyền huynh đệ, mặt đất dường như có gì đó quái lạ. Tử Vi đại đế lên tiếng nói. Diệp Húc dừng bước lại, nhìn về phía Tử Vi đại đế, hỏi, có cái gì cổ quái? Tử Vi đại đế ngồi xổm người xuống, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đánh mặt đất, truyền đến băng băng thanh thúy âm thanh. Trên mặt đất không phải đất, như là một loại kim loại. Tử Vi đại đế ánh mắt rơi vào phía trên, đó là một loại ám kim cùng màu đỏ thẫm kim thạch, phía trên rồng bay phượng múa đồng dạng, mài rua phức tạp rườm rà đường vân. Hơn nữa, bên trên có nòng nọc màu vàng thần văn. Đây không phải thái cổ văn tự. Tử Vi đại đế cũng có một phen kiến thức, hắn khoa phổ nói, loại này văn tự hẳn là thái sơ thời đại khai sáng, rườm rà phức tạp, không dễ học tập. Về sau đi qua đơn giản hóa, mới có thái cổ văn tự, sau đó là chúng ta bây giờ văn tự. Nhìn không ra, Vũ huynh ngươi đối văn tự còn có một phen nghiên cứu. Diệp Húc cười nói, tòa này luân hồi đạo trường, vì sao lấy kim thạch trái đất, hơn nữa có chút cổ quái. Tử Vi đại đế nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ là một tòa tụ linh pháp trận? Một câu nói kia, như là thể hồ quán đỉnh. Hẳn là pháp trận, nhưng hơn phân nửa không phải tụ linh pháp trận. Diệp Húc trầm giọng nói, thất bảo diệu lâm chủ nhân, tiêu phí đại đại giới bố trí một tòa luân hồi đạo trường, khẳng định không phải là vì hội tụ thế giới linh khí, tất nhiên có càng lớn nhu đồ. Đông. Đột nhiên, trong thiên địa vang lên to rõ du dương tiếng chuông vang. Tiếng chuông vang dội, truyền khắp chỉnh tọa luân hồi đạo trường. Ai tại gõ chuông? Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Thất ở quỷ dị địa phương, mọi người thần kinh căng cứng, một tiếng này chuông vang, lập tức để chín thành chín người phá phòng. Cộc cộc cộc. Tiếng chuông vang vọng tứ phương, trên mặt đất lắc thành kim thạch động lên, từng đạo màu vàng nòng nọc thần văn giống như khôi phục đồng dạng, tại kim thạch bên trên du động. Cái này đến cái khác, vô cùng vô tận. Chỉnh tọa đạo trường hình như là sống lại. Kim thạch lưu động, như là một tôn quái vật khổng lồ tại hoạt động gân cốt, mọi người siêu siêu vẹo vẹo, không cách nào đứng vững. Trong thiên địa tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Pháp lực của ta?
Không có.
Một vị đế tôn hoảng sợ nói. Pháp bảo của ta cũng không thể thúc dục. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Mọi người muốn thôi động pháp lực pháp bảo, lại phát hiện pháp lực bị giam cầm, liền tử phủ thần niệm đều không thể thay đổi. Tất cả mọi người luống cuống. Chương 190, Hồng Trần Ngộ Đạo. Ken. Du dương tiếng chuông vang kéo dài không dứt, màu vàng nồng nọc thần văn dung nhập thiên địa, lực lượng thần bí khôi phục, mọi người bất chi bất giác liền rơi vào trong đó, không cách nào tránh thoát. Tu vi yếu nhất đại đế, trước hết nhất mất đi ý thức. Tử vi đại đế thần trí lờ mờ, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, như là một nữ tử danh tự, ví như là tại nói mê, trên mặt một khối tình si. Diệp Húc thần sắc kinh ngạc, gia hỏa này dĩ nhiên cũng có si tình một mặt. Thật là thần kỳ. Chỉ bất quá, Diệp Húc cũng không có kiên trì bao lâu, lực lượng luân hồi đạo trường khôi phục, như mưa xuân nhuận vật tỉ mỉ không tiếng động, ảnh hưởng tới thần hồn của hắn, để Diệp Húc cũng sinh ra hào giác. Hắn hình như lại xuyên qua, xuyên việt về đến Lam Tinh. Hắn về tới hiện đại hóa đại đô thị, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son. Nhất thời ở giữa, Diệp Húc cũng không biết là huyễn tượng vẫn là chân thực, càng lún càng sâu. Luân hồi đại đạo, tu vi tối cường Tố Diệu Chân, Di La Đế Tôn, Diêm La Đế Tôn cùng Đạo Vương, ý thức dần dần lạc lối, nhưng bốn người vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lạc lối tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Tố Diệu Chân một tiếng nói nhỏ, nàng nhìn ra cố lực lượng này lai lịch. Luân hồi đại đạo, cái này một tòa đạo trường, bao trùm tại luân hồi đường lớn bên trên, cái kia từng đạo màu vàng nồng nọc thần văn, đều là luân hồi đại đạo là gấn. Đại đạo khôi phục, không người thoát khỏi luân hồi, không thể lạc lối ở trong luân hồi. Tố Diệu Chân tay kết kiếm quyết, một điểm chán, nàng tử phủ mở ra, hiện hóa ra một tôn kiếm thai, thất kiếm vây quanh, thời gian, không gian, hủy diệt, giết chóc, vô cực. Bảy loại đại đạo hòa lẫn, thất kiếm tranh đều, thủ hộ kiếm thai. Cái này một tôn kiếm thai, chính là Tố Diệu Chân bản nguyên thần hồn, nàng hết sức rõ ràng, một khi lạc lối tại luân hồi đại đạo bên trong, liền cực kỳ khó lại đi ra tới. Đạo Vương cắn đầu lưỡi một cái, khôi phục vẻ thanh tỉnh, hắn thôi động nộ đạo thụ, từng mai cành lá nở rộ, đạo âm hùng vĩ oanh minh, vang vọng tử phủ. Mỗi loại đại đạo vận chuyển, Đạo Vương tử phủ ví như là một tòa hoàn chỉnh thế giới, nộ đạo thụ liền là thế giới quy tắc, đại đạo như thân cảnh, phân hóa ngàn vạn. Hắn vận dụng tất cả nội tình, chống lại luân hồi đại đạo. Di La Đế Tôn thôi động Di La Thiên Địa Tháp, toàn lực ứng phó. Nhưng mà, cứ việc bốn người át chủ bài ra hết, ý nguyên ngăn không được luân hồi đại đạo ăn mòn. Lực lượng luân hồi đạo trường quá mức cường đại, tuy tiện liền trấn áp tất cả mọi người đại đạo tu vi, dù cho là Đạo Vương, Tố Diệu Chân, tại trong đạo trường cũng cùng người thường cũng không khác gì là. Về phần người khác, đã sớm bị luân hồi đại đạo ăn mòn, rơi vào vô tận luân hồi, Diệp Húc đều không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có Lâm Thiên Mạch ngoại lệ. Lâm Thiên Mạch cũng không chống lại luân hồi đại đạo, mà là vận chuyển Hồng Trần Kiếp Kinh, chủ động dung nhập luân hồi đại đạo, chính mình đi vào luân hồi, tiếp nhận luân hồi nỗi khổ. Hồng Trần Kiếp Kinh ảo diệu, là trải qua Hồng Trần và kiếp, tại trong Hồng Trần thành tiên thành đạo. Bởi vậy, đối với luân hồi đại đạo, Lâm Thiên Mạch tạo nghệ cực sâu. Nơi này luân hồi đại đạo chính là tiên thiên tạo thành, ảo diệu phi phàm. Ta nếu có thể có lĩnh ngộ, tất nhiên có thể ở chỗ này chứng đạo thành đế. Lâm Thiên Mạch thần sắc bình tĩnh, luân hồi đạo trường là nàng chứng đạo thời cơ. Vù vù, thoáng chốc ở giữa, luân hồi đại đạo bao phủ xuống, Lâm Thiên Mạch bị kéo vào luân hồi. Oa, không biết là thế giới nào, một cái nữ anh cất tiếng khóc chào đời. Một vị khí vũ hiên ngang nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy cương triều ôm lấy nữ anh, cười nói, liền gọi nàng khéo thường a. Một thế này, nàng là Lâm Diệu Thường. Lâm Diệu Thường sinh ra, tiếp xúc tu luyện liền thể hiện ra gần như yêu nghiệt đồng dạng thiên phú, như tên lửa vùng dậy, Huyền Châu công chúa danh tự vang vọng thiên dụ thần triều. Nhưng mẹn mẹn qua mấy chục năm, thiên dụ thần triều nội bộ tan vỡ, mỗi tông tạo phản, hoàng thất băng sụp, Lâm Diệu Thường phụ hoàng mẫu hậu chiến tử, tu vi của nàng bị phế đi, dung mạo bị hủy, theo cao cao tại thượng công chúa biến thành một tên phế nhân. Lâm Thiên Mạch thân thể run rẩy, mười ngón chụp vào lòng bàn tay. Trong luân hồi trải qua hết thảy, nghiễm nhiên là nàng trí nhớ của kiếp trước, hết thảy đều vô cùng chân thật. Thiên dụ hoàng triều hủy diệt, chư hầu cùng xuất hiện, chiến hỏa liên thiên. Lâm Diệu Thường lưu lạc đến thế tục, trải qua tình người ấm lạnh, nhìn hết tối đời nóng lạnh, cuối cùng tại sau 12 năm, tại thiên hà bên bờ ngộ ra Hồng Trần Kiếp Kinh. Trong một ngày, Lâm Diệu Thường lấy phàm nhân chi khu, lập địa thành thánh. Lại qua 120 năm, Lâm Diệu Thường chứng đế, trấn áp ngôi đại tông môn, tự tay mình giết cửu nhân, nhất thống non sông. Nàng không còn là Huyền Châu công chúa, mà là Thiên Dụ nữ đế. Mặc dù tại thiên hoàng giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. 800 năm phía sau, Lâm Thiên Mạch phi tiên. 30 vạn năm sau, Lâm Thiên Mạch gặp được đời này khó dây dưa nhất đại địch, không thể không binh giải chuyển thế hạ giới. Một thế ký ức đi qua, cũng bất quá là trong tích tắc, Lâm Thiên Mạch thân thể khẽ run, còn chưa kịp suy tư, nàng lại rơi vào cái thứ hai luân hồi. Đời thứ hai luân hồi, lại không phải Lâm Thiên Mạch, mà là một cái sinh ra tại tiểu sơn thôn bình thường nữ tử. Toàn này thế giới hình như không tu hành giả. Cả đời này, nàng lấy chồng sinh tử, trải qua phàm nhân trải qua một đời, cuối cùng chết giả tại trên giường bệnh, buông tay nhân gian. Cái này đến cái khác luân hồi đi qua, hoặc là phàm nhân, hoặc là vương hầu, hoặc là đại năng cự phách, vô số trận cảnh trí ví như là hình ảnh đồng dạng tại trong đầu Lâm Thiên Mạch hiện lên, vô cùng chân thực, lại cực kỳ tàn khốc. Nàng mê mang, nàng đã không phân rõ thật thật giả giả. Đương nhiên, Lâm Thiên Mạch phía trước xuất hiện một tòa cũ kỹ tự miếu, nàng không nhớ nổi tự miếu là khi nào xuất hiện, phảng phất là tự nhiên liền sinh ra. Trong tự miếu, một cái trẻ tuổi hòa thượng mang theo một cái chổi, quét dọn lấy bậc thang. Giả làm thật thì thật cũng giả, vô vi có khi có còn không. Hòa thượng tăng ý lam lũ, lẩm bẩm một câu. Lâm Thiên Mạch toàn thân chấn động. Cái này một lời nói, thể hồ quán đỉnh, nháy mắt để nàng tỉnh táo lại. Nàng nhìn về phía trước, nhưng nơi nào còn có trẻ tuổi hòa thượng. Phía trước trống rỗng, là trùng trùng điệp điệp sông lớn, tự miếu cũng không tồn tại. Hết thảy đều như ảo cảm giác. Nhưng mà, Lâm Thiên Mạch hiểu ra. Hồng Trần kiếp kinh, đạp khắp hồng trần vạn tượng, trải qua thế gian hết thảy nguy nan, đau khổ cùng vui sướng, là thật là giả, đối với Lâm Thiên Mạch cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đạo tâm của nàng tại lịch luyện bên trong, không ngừng thăng hoa. Luân hồi đạo trường có thể là thật, nàng trải qua từng thế luân hồi, cũng có thể là thật. Làm nàng tỉnh táo lại, nàng cũng có thể cho rằng là giả. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Thiên Mạch theo trong luân hồi đi ra, khôi phục thần trí, nàng hướng hư không cách xa cúi đầu, tất cung tất kính. Oanh. Túi đầu sau đó, Lâm Thiên Mạch khí tức nháy mắt tăng vọt, vô hạn nồng nọc thần văn rơi vào nhục thể của nàng, một mai luân hồi đại đạo hạt giống đang nhanh chóng thành hình. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Mạch thôi động hồng trần kiếp kinh, chủ động dung nhập luân hồi đại đạo. Ầm ầm. Tu vi của nàng điên cuồng trèo lên, tiêu thăng đến đại đế cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Một khắc đồng hồ phía sau, Lâm Thiên Mạch đạt tới đại đế cảnh viên mãn. Một khi ngộ đạo, vượt qua ngàn năm khổ tu, Lâm Thiên Mạch chứng đạo. Luân hồi đại đạo hạt giống nhanh chóng nở hoa, kết ra đạo quả. Kỳ quái, vì sao không thiên kiếp phủ xuống? Lâm Thiên Mạch một mặt kinh ngạc. Nàng cũng đa bảo đạo nhân khác biệt, không phải chủ tu, mà là chuyển thế. Nếu là chuyển thế, hết thảy đều muốn bắt đầu lại, chứng đạo thành đế, tất nhiên sẽ trải qua thiên kiếp. Nhưng nàng một lần hành động đột phá đến đại đế cảnh viên mãn, lại không có thiên kiếp phủ xuống, là thật là kỳ quái. Trong bóng tôi giúp ta ngộ đạo cái vị kia tiền bối, không biết là người nào. Lâm Thiên Mạch lại nghĩ tới cái kia một tòa tự miếu, cái kia một người quần áo lam lũ tuổi trẻ hòa thượng. Hòa thượng diện mục vô cùng mơ hồ. Mặc cho nàng cố gắng nhớ lại, cũng nhớ không nổi trẻ tuổi hòa thượng một điểm tin tức. Cái kia như là một cái không tồn tại ở trong trí nhớ của nàng người. Nhưng Lâm Thiên Mạch minh bạch, đây là một vị cao nhân tại chỉ điểm nàng, hơn nữa rất có thể liền ẩn giấu ở trong đạo trường. Phúc. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Tố Diệu chân phun ra một ngụm huyết tiễn, thoát khỏi luân hồi đại đạo trói buộc, khôi phục thanh tỉnh. Lâm Thiên Mạch liếc nhìn nàng một cái, lông mày cau lại. Tố Diệu chân thực lực rất mạnh, nàng hẳn là cưỡng ép chống lại luân hồi đại đạo, không tiếc bản thân bị thương, cũng muốn tránh thoát luân hồi đại đạo giam cầm. Ân. Lâm Thiên Mạch dị thường, để Tố Diệu chân nháy mắt chú ý tới nàng. Ngươi chẳng những không có bị luân hồi đại đạo ảnh hưởng, ngược lại đột phá đến đại đế cảnh viên mãn. Tố Diệu chân trong mắt lóe lên một chút chấn động, Lâm Thiên Mạch đột phá, trọn vẹn không phù hợp lẽ thường. Nhìn tới trên người của ngươi cũng có bí mật. Trong lòng Lâm Thiên Mạch lấp liệt. Tố Diệu chân nếu như muốn hướng nàng xuất thủ, nàng thật không bao nhiêu năm chắc toàn thân trở lui. Yên tâm đi. Tố Diệu chân ngữ khí lạnh nhạt, nói, ta sẽ không ra tay với ngươi. Có thể đi vào thất bảo Diệu Lâm, đi vào tòa này đạo trường, cái nào trên mình không có một chút bí mật. Tố Diệu chân ngồi xếp bằng, nuốt vào một mai đan dược bắt đầu chữa thương. Trông thấy Tố Diệu chân không có động thủ ý nghĩ, Lâm Thiên Mạch trầm tĩnh lại. Keng, lại là một đạo tiếng chuông gõ vang. Luân hồi đại đạo từng bước yên tĩnh lại. Từng cái đế tôn, đại đế đều theo trong luân hồi thoát thân đi ra. Hiển nhiên, luân hồi đạo trường tồn tại một cái tuần hoàn. Tiếng chuông vang lên tiếng thứ nhất, luân hồi đại đạo sẽ khôi phục, đem chỗ tại luân hồi đạo trường bên trong tất cả mọi người kéo vào luân hồi, không ngừng mà luân hồi chuyển thế. Đạo thứ hai tiếng chuông thì là kết thúc. Sắc mặt Tố Diệu chân đen lên. Nàng nếu là sớm biết trong đạo trường tồn tại tuần hoàn, nàng liền sẽ không dốc hết sức lực giải khai luân hồi đại đạo giam cầm, đến mức một thân thực lực đại tổn, được không bù mất. Nguyên lai là giả. Tỉnh táo lại, Diệp Húc thở dài một tiếng. Nguyệt là Cố Hương chọn. Đối với Cố Hương, hắn tự nhiên là nhớ nung. Nếu như có thể, hắn thậm chí nguyện ý để một đạo này hóa thân, vĩnh viễn trầm mê tại luân hồi đại đạo bên trong, bản tôn thì tọa chấn thiên cơ các, nhất tâm nhị dụng. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ngấp lại. Hô. Di La Đế Tôn toàn thân mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, địa phương quỷ quái này thật là đáng sợ, thần không biết quỷ không hay liền để chúng ta đều trung sáo. May mắn là có thời gian nhất định hạn chế. Diêm La Đế Tôn may mắn nói, nếu như luân hồi thời gian quá dài, số lần quá nhiều, hắn thật không dám bảo đảm đạo tâm của mình có thể hay không sụp đổ. Đạo Vương mặt không biểu tình. Đạo tâm của hắn kiên cố, đời đời luân hồi cũng cực kỳ khó dao động. Hắn là khôi phục nhanh nhất một cái. Lâm Đạo Hữu, ngươi đột phá. Đạo Vương cảm ứng được Lâm Thiên Mạch khí tức, lộ ra nụ cười, chắp tay nói, chúc mừng Đạo Hữu, chứng đạo thành đế. Cái này sao có thể? Nhiều đế tôn thần sắc kinh nghi. Lâm vào luân hồi, tự lo không xong, lại còn có người có thể đột phá. Chỉ bất quá, vì sao không cảm giác được thiên kiếp khí tức? Tất cả mọi người lại là kinh ngạc, lại là nghi hoặc. Diệp Húc cũng là cả kinh. Lâm Thiên Mạch đột phá, khí chất đại biến, khí tức càng thêm thần bí. Đạo Hữu quá khen. Lâm Thiên Mạch khách sáo một câu, may mắn mà thôi. Ha ha ha. Đạo Vương cười to ba tiếng, trong lời nói có lời nói, đây cũng không phải là một câu may mắn liền có thể nói còn nghe được. Đạo Hữu Hồng Trần Kiếp Kinh, nhìn tới thật là ảo diệu vô hạn. Hồng Trần Kiếp Kinh. Vừa nghe đến bộ này kiệt tác danh tự, không ít người đều là con người co rụt lại. Ta nhớ đến, bộ này kiệt tác chính là Thiên Hoang giới Thiên Dụ Nữ Đế sáng tạo. Di La Đế Tôn ánh mắt thâm thúy, bất quá, vị kia nữ đế sớm đã phi thăng tiên giới, Thiên Dụ hoàng triều cũng đã sớm tan thành mây khói. Không thể tưởng được, cái này một bộ kiệt tác, rõ ràng vẫn có truyền nhân. Mời đọc. Chương 191, Thiên Thiên thần nữ. Lâm Thiên Mạch mắt lộ ra hồi ức. Nàng chuyển thế phía sau, trạm thứ nhất liền là Thiên Hoang giới, như Di La Đế Tôn nói, Thiên Dụ hoàng triều sớm đã biến thành lịch sử, lưu lại Thiên Dụ nữ đế truyền thuyết. Di La Đế Tôn biết được Hồng Trần Kiếp Kinh lai lịch, hơn phân nửa đi qua Thiên Hoang giới. Tiên đạo kiệt tác. Tự tại Đế Tôn, Diệu Pháp Đế Tôn đám người con mắt chuyển động, không phải ai đều có tiên đạo kiệt tác, cũng không phải ai đều như Đạo Vương đám người đồng dạng, nếu như có thể hơn trưởng nắm một môn tiên đạo kiệt tác, khẳng định có trăm lợi mà không có một hại. Mọi người nhìn về phía Lâm Thiên Mạch ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần ham muốn. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Lâm Thiên Mạch tuy là đế cảnh viên mãn, nhưng tại đỉnh tiêm đế tôn trong mắt, vẫn như cũ cùng sâu kiến không khác. Di La Đế Tôn phát giác được ý nghĩ của mọi người, lạnh giọng nói, ta cảnh cáo đặt ở phía trước, ai nếu là dám đối Lâm đạo hữu bất lợi, đừng trách ta vô tình.
Oanh.
Di La Thiên Điệu Tháp hiển hóa, 33 đại đạo vây quanh Chu Thiên, bệ nghệ thiên hạ. Di La đạo huynh, ngươi lời ấy ý gì? Diệu Pháp Đế Tôn cau mày, người này là nguyên giới nhân sĩ, cùng ngươi không có nửa điểm liên quan, ngươi hà tất quản nhiều nhàn sự? Ngươi có thể thử một chút. Di La Đế Tôn nói. Thiên Dụ nữ đế chính xác không có quan hệ gì với hắn, nhưng Thiên Dụ hoàng triều một vị nữ tử, lại cùng Di La Đế Tôn có một đoạn nguồn gốc. Hắn thấy, Lâm Thiên Mạch tu luyện Hồng Trần Kiếp Kinh, cũng coi là Thiên Dụ hoàng triều nửa cái truyền nhân, về tình về lý, hắn đều phải giúp một đám, cho chính mình một cái an tâm. Lâm Thiên Mạch thần sắc kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới, Di La Đế Tôn dĩ nhiên sẽ trợ giúp nàng. Một bộ tiên đạo kiệt tác mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Thánh Mẫu cung cung chủ thản nhiên nói, Di La đạo huynh có thể yên tâm, bản cung sẽ không hướng Lâm đạo hữu động thủ. Ta Phật môn bên trong người, lục căn thanh tịnh, cũng không sẽ làm giết người đoạt bảo sự tình. Bạch Mi Phật Tôn chắp tay trước ngực nói, vậy liền tốt nhất. Di La Đế Tôn liếc xéo mọi người, cao thủ tuyệt thế bệ nghệ chi từ dương già không dư. Hắn bình thường nhìn lên nhẹ lời thì thầm, nhưng giờ phút này mới có người nhớ tới, đây chính là cùng đạo vương, Diêm La Đế Tôn cùng Tố Diệu Chân, đặt song song tứ đại đỉnh tiêm cao thủ người. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi địa phương quỷ quái này, ai biết cái kia quỷ dị tiếng chung sẽ ở khi nào vang lên. Nguyệt Thần tộc tộc trưởng trầm giọng nói, luân hồi đại đạo thật đáng sợ, mọi người không có chút nào lực phản kích. Nếu như nhiều hơn nữa tới mấy lần, chỉ sợ cũng muốn ở trong luân hồi trầm luân. Diệp huynh, ngươi thế nào không đi? Thử Vi đại đế kinh ngạc nói. Diệp Húc ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay cầm một chiếc gương cổ, cổ kính hiện ra sáu bên cạnh hình thoi, bên ngoài thân nổi lên hơi vàng qua mang, chính giữa phản chiếu ra từng cái màu vàng nòng nọc thần văn. Chỉ thấy mặt kính như sao chép bản đồng dạng, rõ ràng đem nòng nọc thần văn lạc ấn trong gương. Đây chính là đồ tốt, ta muốn sao chép lại tới, mang về thật tốt nghiên cứu. Diệp Húc giải thích nói. Tiểu tử này thật là kê tặc, lão tử tại sao không có nghĩ đến một điểm này? Tự tại đế tôn ánh mắt rạng rỡ, hắn lấy ra một cái thần đao, ý đồ đem kim thạch cậy ra vật chuyện. Leng keng. Thần đao rơi xuống, kim thạch không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là tự tại đế tôn bị chấn đến thụt lùi mấy bước, thân hình lảo đảo, kém một chút liền mới ngã xuống đất. Mãi mãi, cái này gạch vàng thật cứng rắn, lão tử đế tôn chi bảo đều cậy không động. Tự tại đế tôn hùng hùng hổ hổ nói. Ngu ngốc. Trong lòng Diệp Húc chế nhạo, những cái này gạch vàng là cấn nòng nọc thần văn, cùng chỉnh tọa luân hồi đạo trường luân hồi đại đạo hợp làm một thể, làm sao có khả năng dùng man lực cậy đến động? Nếu không có thể cậy đi, nơi nào đến phiên tự tại đế tôn? Diệp huynh đầu óc thật là dễ dùng. Thử Vi đại đế thoải mái tiếp thu. Tiểu tử này thật là không thể tồi. Di La đế tôn trừng trong mắt, tiếp đó xem nhèo vẽ hổ. Sao chép màu vàng nòng nọc thần văn. Nòng nọc thần văn vô cùng thần bí, có thể là thái sơ văn tự, phi thường có giá trị nghiên cứu, Di La đế tôn cũng không muốn bỏ lỡ. Tiếp đó, tất cả mọi người bắt đầu trông mèo vẽ hổ. Lâm Thiên Mạch không nhúc nhích, đại mi cau lại. Nàng tới từ thượng giới, biết màu vàng nòng nọc thần văn lai lịch. Cái này cũng không như là Tử Vi đại đế suy nghĩ cái kia, là thái sơ văn tự, mà là tiên thiên thần ngữ. Cái gọi tiên thiên thần ngữ, chính là tiên thiên thần thánh ở giữa thông dụng ngôn ngữ, là trong thiên địa sớm nhất một loại ngôn ngữ, hiếm có người biết. Dù cho là Lâm Thiên Mạch, cũng chỉ là biết màu vàng nòng nọc thần văn lai lịch. Cũng không minh bạch ý tứ của nó, không thể không nói Diệp Húc phương pháp là hữu hiệu nhất. Sao chép tiên thiên thần ngữ, mang về thiên cơ các nghiên cứu. Tiên thiên thần ngữ, Lâm Thiên Mạch tự lẩm bẩm, lại nghĩ tới vị kia trẻ tuổi hòa thượng, nếu như đây là một vị tiên thiên thần đạo trưởng, vị kia trong bóng tối tương trợ tiền bối, có thể hay không liền là một vị nắm giữ luân hồi đại đạo tiên thiên thần thánh. Đây là vô cùng có khả năng sự tình. Lâm Thiên Mạch nhìn quanh bốn phía, nàng mơ hồ có thể cảm giác được vị tiền bối kia ngay tại trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn. Không qua bao lâu, Diệp Húc liền sao chép lại một bộ phận tiên thiên thần ngữ. Cổ kính hơi hơi rung động, tựa hồ là gánh chịu không được tiên thiên thần ngữ lực lượng, bắt đầu hiện ra vết nứt. Diệp Húc nhướng mày, mặt này cổ kính chính là một cái đế tôn chi bảo, liền tầng thứ này bảo bối đều không chịu nổi nòng nọc thần văn lực lượng, những cái này thần văn lai lịch cũng thật là không tầm thường. Hắn không còn sao chép, dù sao hắn cũng chỉ muốn nghiên cứu nòng nọc thần văn lai lịch cùng ảo diệu, tại tinh không ở số nhiều. Giang giác, một vị đế tôn thần binh nghiền nát, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Những cái này thần văn thế nào sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Vị này đế tôn kinh hãi nói, Tố đạo hữu, ngươi cũng đã biết lai lịch của bọn nó. Đạo vương nhìn về phía Tố Diệu Chân, Tố Diệu Chân ngồi xếp bằng mà ngồi, vẫn như cũng là tại tĩnh dưỡng điều tức. Đối với đạo vương vấn đề, Tố Diệu Chân không có trả lời, thậm chí mắt đều không mở ra. Đạo vương vừa nhìn về phía Lâm Thiên Mạch, Lâm đạo hữu, ngươi có biết hay không? Lâm Thiên Mạch nhíu mày. Đạo vương biết công pháp của nàng, Lâm Thiên Mạch cũng không kỳ quái, Hồng Trần Ma Tông Hồng Trần Kiếp Kinh, nổi tiếng nam hoàng, rất nhiều người đều rõ ràng. Nhưng mà, đạo vương tựa hồ đối với nàng đặc biệt coi trọng. Chẳng lẽ, nàng đoán được chính mình là một tôn chuyển thế thân? Không có khả năng. Lâm Thiên Mạch phủ nhận. Chuyển thế bí mật, nàng giấu đến cực sâu. Toàn bộ hạ giới cũng chỉ có một cái thiên cơ các chủ khả năng biết, đạo vương coi như mạnh hơn, không thành tiên, cũng bất quá là phàm phu tục tử. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Mạch thản nhiên nói, đạo vương đạo huynh, ta mới vào đế cảnh, làm sao có khả năng biết những cái này màu vàng nòng nọc thần văn lai lịch? Đạo huynh hỏi nhầm người. Đạo vương nụ cười không hiểu, làm người phát lạnh. Một bên khác, Diệp Húc đã nhích người rời đi. Hắn mang theo Tử Vi đại đế, hai người cùng nhau xuyên qua luân hồi đạo trường. Không biết bao lâu phía sau, quả nhiên lại có tiếng chuông vang lên. Mọi người lâm vào luân hồi, nhưng có lần đầu tiên giáo huấn. Không người lại uổng phí hết khí lực chống lại luân hồi đại đạo, đợi đến lần thứ hai tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người khôi phục thanh tỉnh. Tất nhiên, cũng có một cái kẻ xui xẻo đại đế, vô thanh vô thức, liền chết tại trong luân hồi. Tiếp tục đi tới, sương mù dày đặc dần dần biến nhạt, Diệp Húc nhìn thấy mênh mông hỗn độn hải. Diệp huynh, Tử Vi đại đế vô vô bả vai của Diệp Húc, ngựa khí đều đang phát run, phảng phất là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị đồng dạng. Vũ Minh, chuyện gì xảy ra? Diệp Húc kỳ quái nói. Ngươi nhìn bên kia. Tử Vi đại đế thò tay chỉ hướng hướng đông nam. Phía đông nam, hỗn độn hải trùng điệp vô tận. Tại nhìn một cái vô tận trong hỗn độn hải, có thể trông thấy một gốc cổ thụ đường nét, nó cắm rễ ở bên trong biển sâu, tựa như là một cái kình thiên chi trụ, thẳng vào trời cao. Mời đọc. Chương 192, kiến một thần thụ, đăng tiên chi lộ. Nó quá mức to lớn, cơ hồ lấp đầy thiên địa, không biết rõ cao bao nhiêu. Cách nhau rất xa, đều không thể trông thấy nó cành lá cùng tán cây. Cái này, điều này chẳng lẽ chính là? Diệp Húc con ngươi thích chặt, ngữ khí hết sức kích động, trong truyền thuyết, liên thông trên trời dưới đất kiến một thần thụ. Cổ thụ ví như định hải thần châm đồng dạng, nơi ở, phương viên ức vạn dặm gió êm sóng lặng, không một gợn sóng. Tử Vi đại đế cùng Diệp Húc đều nhìn ngây người. Trong hỗn độn hải, thế nào sẽ có một thân cây? Tiếp sau Diệp Húc hai người phía sau, Diêm La đế tôn cùng Di La đế tôn cũng trông thấy thần thụ. Truyền thuyết, thất bảo diệu lâm liên thông tiên giới cùng hạ giới, nếu như cây này là kiến mục thần thụ, cái kia hết thảy đều có thể giải thích được. Tố Diệu chân lạnh nhạt nói, đăng tiên chi lộ. Các vị đế tôn xúc động và phần. Kiến mục thần thụ, sinh ra tại khai thiên tích địa ban đầu, cùng Tử Vi linh căn đồng dạng, đều là thiên địa linh căn một trong. Nhưng từ lúc khai thiên tích địa phía sau, kiến mục thần thụ liền mất đi tung tích. Tiếp đó, thế gian truyền văn, thất bảo diệu lâm liên thông trên dưới lượng giới, hết thảy mọi nguồn đều tại kiến mục thần thụ. Kiến mục thần thụ mới là trèo lên tiên giới mấu chốt. Truyền thuyết là có thật. Một vị còn lưng đế tôn nước mắt tuôn đầy mặt, kiến mục thần thụ liên thông thiên địa, chúng ta có hy vọng thành tiên. Vậy cũng chờ đợi, nhanh trèo lên kiến mục thần thụ, tiến vào tiên giới. Lại có đế tôn nói, tất cả mọi người không kịp chờ đợi. Đạo vương, Tố Diệu chân hai người cũng là thần tình lạnh nhạt, thông qua thất bảo diệu lâm tiến vào tiên giới, hai người cũng không có nghĩ qua. Bọn hắn muốn là quang minh chính đại phi thăng tiên giới, mà không phải là một cái khách lén qua sông. Mau qua tới. Diệu pháp đế tôn một ngựa đi đầu, vượt qua hỗn độn hải, phóng tới kiến mục thần thụ. Siêu siêu siêu. Từng cái đế tôn, đại đế đều không dằn nổi bay đi. Nhìn một chút lại nói, Diệp Húc không có gấp, hắn cùng Đạo Vương, Tố Diệu chân đám người lưu tại cuối cùng, không nhanh không chậm tiến về kiến mục thần thụ. Diêm La đế tôn kiềm chế trong lòng rung động, hắn là muốn vào nhất nhập tiên giới người một trong, nhưng kiến mục thần thụ gần ngay trước mắt, hắn lại không có dối tung lên. Cái này một phần tâm trí, đúng là không dễ. Đến gần xem xét, mới có thể lãnh hội đến kiến mục thần thụ mỹ lệ hùng tráng. Thân cây vô cùng to lớn, sợi rễ trùng điệp trăm vạn dặm, đi sâu hỗn độn hải, không giờ khắc nào không tại hấp thu chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng kiến mục thần thụ. Liên như là một cái kình thiên trụ, thông hướng tiên giới. Diệp Húc quan sát đến kiến mục thần thụ, tại thân cây bên trên có từng đạo kỳ diệu hoa văn, cùng màu vàng nòng nọc thần văn giống nhau ý hệ, ẩn chứa thiên địa hảo diệu. Đã có người không kịp chờ đợi trèo lên kiến mục thần thụ, phóng tới trong mây. Phu quân, chúng ta muốn đi lên ư? Hoa Hoàng cung phó cung chủ mày cao gấp ngưng, Hoa Hoàng cung cung chủ thương thế không ít, nếu là muốn tranh đoạt tiến vào tiên giới tư cách, e rằng khó như lên trời. Đời chúng ta tử, vì chính là tu luyện thành tiên, hiện tại cơ hội đã đến, không thể buông tha. Hoa Hoàng cung cung chủ kiên định nói, dù cho là chết, cũng muốn liều mạng. Chúng ta cũng tới đi. Mọi người bước lên kiến mục thần thụ, một cỗ sức mạnh kỳ diệu bao phủ xuống, bọn hắn một thân tu vi đều nhận lấy giam cầm, hình như biến thành một phàm nhân. Hóa phàm đăng tiên. Tố Diệu chân lẩm bẩm nói, tại trong truyền thuyết, còn có một cái thuyết pháp, muốn thông qua kiến mục thần thụ thăng tiên, nhất định cần muốn trước hóa phàm, lấy phàm nhân chi khu đi vào tiên giới, mới có thể đủ thành công. Giờ phút này nhìn tới, hóa phàm cũng không phải biến thành phàm nhân, mà là bị kiến mục thần thụ áp chế đại bộ phận tu vi, tạm thời trở thành phàm nhân. Đạo vương, ngươi không phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất, muốn quang minh chính đại phi thăng tiên giới ư? Hiện tại lại muốn theo kịp? Diêm La đế tôn cười nhạo nói, phong thái của kiến mục thần thụ, ta tự nhiên muốn kiến thức một thoáng. Đạo vương cười nhạt một tiếng, Diêm La đạo hữu yên tâm, ta sẽ không cùng các ngươi tranh đến. Đại trưởng lão, đây cũng là cơ hội của ngươi. Đạo vương nhìn về phía đại trưởng lão, nói, ngươi cả đời này, có lẽ cũng chỉ có cái cơ hội này. Đại trưởng lão thân thể chấn động, Thái Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão thì là yên lặng không nói. Kiến mục thần thụ bên trên đại đạo, không chỉ một loại. Tử Vi đại đế đi lên một đoạn thân cảnh, tính toán hoa văn đại đạo. Mỗi một gốc trên cảnh cây hoa văn đều không giống nhau. Đây là tất nhiên. Di La đế tôn nói, kiến mục thần thụ sinh ra tại thiên địa ban đầu, là thiên địa linh căn một trong, toàn bộ vũ trụ, thiên địa linh căn số lượng cũng không cao hơn 9. Thất bảo diệu lâm chủ nhân, lai lịch thật là không cách nào tưởng tượng, rõ ràng có thể khống chế kiến mục thần thụ. Các vị đạo hữu, các ngươi nói vị tiền bối này có phải là thật hay không vẫn lạc? Không muốn vọng luôn. Diêm La đế tôn nhíu mắt, cấp bách ngăn cản nói, cá vọt long môn, phi thăng tiên giới gần ngay trước mắt, hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Di La đế tôn liếc mắt nhìn hắn, có mấy phần khinh thường. Diệp Húc xem thường. Thất bảo diệu lâm chủ nhân, hắn cùng đa bảo đạo nhân tại luận đạo trong quá trình, từng có suy đoán. Đế kỹ từ xưa đến nay cao thủ, ngoại trừ tiên thiên thần thánh bên ngoài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, không xác thực chứng cứ, hai người đều không dám xác nhận. Đa bảo đạo nhân đa mưu túc trí, đoán chừng là đoán được thất bảo diệu lâm chủ nhân thân phận, cũng không biết lao ra hỏa này có thể hay không mượn kiến mục thần thụ trở về tiên giới. Diệp Húc thầm nghĩ. Vù vù. Thời gian vượt qua càng lâu, từng cái đế tôn, đại đế thở hổn hộc, bọn hắn ngửa đầu nhìn một cái, cuối cùng vẫn như cũ xa xôi vô cùng, căn bản nhìn không tới đầu. Còn bao lâu nữa mới có thể đến đầu a? Một vị đại đế đoán giận nói. Muốn đi đường tắt thành tiên, một điểm này khổ đều chịu không được. Một vị đế tôn lớn tiếng dạy dỗ. Đệ tử biết sai. Vị tiêu đại đế lập tức nhận sai. Mãi mãi. Tự tại đế tôn đặt mông ngồi liệt xuống, như không phải tu vi bị áp chế, lão tử một cái bổ nhào liền có thể lật đến cuối cùng, vượt lên tiên giới. Đúng là mẹ nó mệt. Tự tại đạo hữu, ngươi khoác lác cũng phải có một cái hạn độ. Diệu Pháp Đế Tôn cười nhạo nói, kiến một thần thụ thông thiên triệt địa, trừng ức vạn dặm, dù cho là chân tiên, cũng không dám khoe khoang khoác lác, ai cho ngươi dũng khí? Tự tại Đế Tôn ngượng ngùng cười một tiếng. Bạch Mi Phật Tôn đám người tiếp tục đi đường. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, dần dần tiến vào tầng mây, mây mù lở lở, khó mà phân biệt phương hướng. Nhanh! Diêm La Đế Tôn khó nén xúc động. Phía trước có người. Lúc này, một vị Đế Tôn chấn động nói, chẳng lẽ là tiên giới chân tiên? Tất cả mọi người là ngạc nhiên, cuối cùng kiến một thần thụ thông thiên giới, thật có tiên nhân hạ giới, cũng không phải không khả năng sự tình. Không phải chân tiên, là cái kia một cái thần bí nhân. Thánh Mẫu cung cung chủ trong mắt thần quang mờ mịt, thấy rõ người kia diện mục. Đầu trọc bóng loáng, một thân đạo bào. Rõ ràng là Đa Bảo đạo nhân. Tại kiến một thần thụ bên trên, Đa Bảo đạo nhân cũng không cách nào ẩn tàng thân hình, không thể không hiện ra thân thể. Người này cũng thật là thần bí, vô thanh vô tức đã đến kiến một thần thụ bên trên. Tố Diệu Chân ngưng mắt nói, lần này, ngươi không giấu được. Đạo Vương hắc hắc cười lạnh. Kiến một thần thụ áp chế tu vi, dù ai cũng không cách nào tránh. Hắn giết Khô Mục đạo nhân, đương nhiên sẽ không thả Đa Bảo đạo nhân. Nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Đa Bảo đạo nhân đi tại phía trước nhất, thần sắc bình tĩnh. Kiến Mục thần thụ quả nhiên là tại Thất Bảo Diệu Lâm. Hắn đùi ngùi mãi thôi, ánh mắt phức tạp. Giờ này khắc này, hắn đã có thể 100% xác nhận, Thất Bảo Diệu Lâm chủ nhân đến tột cùng là ai. Chương 193, Hóa Tiên Chỉ. Nếu thật là hắn, trước đó Phương nhất định có Hóa Tiên Chỉ cùng khởi nguyên điện. Đa Bảo đạo nhân dù gì nói, Hóa Tiên Chỉ cùng khởi nguyên điện đều là thái sơ thời đại trọng bảo, đã sớm biến mất tại thế nhân trong tầm mắt, trở thành truyền thuyết. Hắn không để ý đến người phía sau, trực tiếp độc hành. Mọi người đi lại tập tễnh, một đường đuổi sát. Nhưng đăng tiên chi lộ hình như vô cùng vô tận, nhìn không tới cuối cùng. Tầng mây dày nặng, bất ngờ có kinh lôi đánh xuống, hù dọa đến không ít người nơm nớp lo sợ. Trên kiến một thần thụ, nổi lơ lửng một tòa vương vức hồ nước. Nước hồ hiện ra màu ngà, phát ra tiên linh khí, một bóng người ở trần, xếp bằng ở trong hồ, một tia tiên linh khí thông qua huyệt thiếu, tràn vào trong thân thể của hắn. Người này tự nhiên là Nam Cung Trảm Đạo. Cái này một cái hồ, chính là Đa Bảo đạo nhân trong ấn tượng Hóa Tiên Chỉ. Hắn bị cái kia một đạo thần quang bảy màu cuốn lên, liền rơi vào Hóa Tiên Chỉ, một mực tại hấp thu Hóa Tiên Chỉ tiên linh khí, gột rửa nhục thân, nâng cao tu vi. Đi qua một đoạn thời gian tu hành, Nam Cung Trảm Đạo tu vi đã ổn định tại đại thánh cảnh viên mãn. Chỉ kém nửa bước, liền có thể tiến giai chuẩn đế. Cái kia một bộ tạo hóa linh thai cũng tại Hóa Tiên Chỉ bên trong, hấp thu tiên linh khí khôi phục nguyên khí, Trảm Tiên Hổ Lô lưu lại thương thế, đã chủ yếu khỏi hẳn. Hơn nữa, Nam Cung Trảm Đạo đã triệt để nắm giữ tạo hóa linh thai, điều khiển như cánh tay. Liền tương đương với, hắn có một tôn chân tiên cấp cái khác người hộ đạo, tại chân tiên không gian niên đại, hắn có khả năng tại hạ giới đi ngang, không người có thể địch. Nam Cung Trảm Đạo mở ra con ngươi, vô tình vô dục. Tu vi càng cao, đối với Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư lĩnh ngộ liền càng nhiều, Nam Cung Trảm Đạo tình cảm cũng thay đổi đến bộc phát mờ nhạt, một khi hắn tu luyện tới đại đế cảnh giới, khi đó liền coi như là bước vào thái thượng vong tình bước đầu tiên. Hắn đứng dậy, hít thở ở giữa đều là tiên linh khí. Mượn Hóa Tiên Chỉ, hắn tu thành không một hạt bụi chi khu. Con đường tu luyện, tinh khí thần thiếu một thứ cũng không được, nhục thân phương diện, ta một mực tồn tại thai hại, nhưng cái này Hóa Tiên Chỉ cũng là đền bù ta nhược điểm. Nam Cung Trảm Đạo thầm nghĩ, Hóa Tiên Chỉ hoàn toàn là làm hắn chế tạo riêng một cái cơ duyên, một lần hành động để nhục thể của hắn đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Vị tiên bối này, vì sao muốn giúp ta? Nam Cung Trảm Đạo suy đoán nói. Cái gọi là khí vận chi tử, hắn thấy, quả thực là tại hạ thấp hắn, phủ nhận cố gắng của hắn. Hắn chính xác tuân theo nguyên giới khí vận, nhưng hắn trả giá cố gắng, cũng viễn siêu người thường. Khí vận cùng cố gắng chú ý, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng mà, Nam Cung Trảm Đạo hết sức rõ ràng, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cái này một phần khí vận rơi vào trên người hắn, tất nhiên có cấp độ càng sâu lý do. Quả nhiên là Hóa Tiên Chỉ. Đa Bảo đạo nhân âm thanh truyền đến, sắc mặt của hắn một mảnh thoải mái, theo sau ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nam Cung Trảm Đạo. Cười nói, ngươi quả nhiên tại nơi này. Nam Cung Trảm Đạo lông mày cau lại, đạo hữu biết nơi đây lai lịch. Đa Bảo đạo nhân gật đầu, cái này Hóa Tiên Chỉ chính là hỗn độn kỷ nguyên thời kỳ cuối, ngưng kết thiên địa tinh túy sinh ra một chỗ bảo địa, nhiều lần đổi chủ, cuối cùng rơi vào nhân tổ trên tay, tiếp đó liền không xuất đầu lộ diện. Nhân tổ, thân là nhân tộc tu hành giả, không ai không biết nhân tổ danh hiệu. Vị này thiên hiển, gian khổ khi lập nghiệp, làm nhân tộc cùng hậu thiên vạn tộc mở ra một đầu con đường tu luyện, làm cho nhân tộc có thể tại tiên thiên thần ma dưới áp bách sống sót. Cho đến ngày nay, nhân tổ sớm đã biến mất, không biết bóng dáng. Đa Bảo đạo nhân hướng đi Hóa Tiên Chỉ. Đạo âm mịt mờ, tiên quang mờ mịt, phù văn tại tiên linh dịch trung lưu động. Một giọt tiên linh dịch có thể làm cho một vị người thường trường sinh ngàn năm, giá trị liên thành. Đa Bảo đạo nhân đi vào Hóa Tiên Chỉ, thân thể dần dần bị tiên linh dịch không qua. Hắn thôi động huyền công, tham lam hấp thu tiên linh dịch, nâng cao tu vi. Đây là cái gì? Không qua bao lâu, các vị đế tôn, đại đế lần lượt tới. Tất cả mọi người nhìn thấy Nam Cung Trảm Đạo cùng Đa Bảo đạo nhân, còn có cái kia một bộ tạo hóa linh thai. Hắn rõ ràng tại cái này. Diệu Pháp Đế Tôn con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là vô cùng kiêng kỵ Nam Cung Trảm Đạo. Diêm La Đế Tôn cùng Đạo Vương cũng là cho mày, trong lúc nhất thời không dám lên phía trước. Di La Đế Tôn, Tố Diệu Chân mấy người cũng mơ hồ không chuẩn Nam Cung Trảm Đạo tính tình, lưỡng lự không tiến. Vũ Minh, chúng ta đi qua ngâm ngâm. Diệp Húc thản nhiên tự nhiên, hướng về Hóa Tiên Chỉ đi đến. Tử Vi Đại Đế do dự một giây, trung quân là ngăn cản không nổi Hóa Tiên Chỉ dụ hoặc, cùng Diệp Húc cùng nhau đi qua. Nam Cung sư đệ, Lâm Thiên Mạch hướng đi Nam Cung Trảm Đạo. Chúc mừng sư tỷ, chứng đạo thành đế. Nam Cung Trảm Đạo cũng nhìn ra Lâm Thiên Mạch tu vi tăng lên, chắp tay nói chúc mừng, hắn tiếp tục nói, ngươi vừa mới đột phá, vừa vặn có thể mượn Hóa Tiên Chỉ củng cố tu vi. Hóa Tiên Chỉ. Lâm Thiên Mạch thần sắc hơi động, trong mắt lộ ra nét mừng, lập tức nhảy vào trong hồ. Đạo âm như trùng lớn, tiên khí mở mịt. thật là thoải mái. Tử Vi đại đế ngâm tại Hóa Tiên trì bên trong, nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái tiếng thê ở. Trên bờ, từng cái đế tôn, đại đế trên mặt bắp thịt run rẩy, một mặt thèm muốn. Nam cung đạo hữu, ta cùng ngươi không oán không kỷ, có thể hay không để tại hạ tiếp nhận Hóa Tiên trì tẩy lễ? Hoa Hoàng cung cung chủ mang theo Hoa Hoàng cung người hướng đi Hóa Tiên trì, hướng Nam cung Trạm đạo hành lễ nói. Nam cung Trạm đạo giữ im lặng. Siêu. Tạo hóa linh thai lóe lên một cái, xuất hiện tại Hoa Hoàng cung cung chủ đám người trước mặt, ý tứ không cần nói cũng biết. Không được. Nam cung Trạm đạo lạnh lùng nói. Tiểu tử thối, cái này Hóa Tiên trì là thất bảo diệu lâm bà bối, cũng không phải ngươi là hữu, ngươi ở đâu ra tư cách không cho chúng ta đi qua? Tự tại đế tôn bất mãn nói. Hai con ngươi tạo hóa linh thai thần quang mờ mịt, tựa hồ tại ấp ủ lực lượng. Chậm rãi chậm. Tự tại đế tôn liền sợ, ngượng ngùng cười nói, tiểu đạo hữu, lão phu cùng ngươi nói đùa, ngươi đừng để ý. Cỗ này linh thai lực lượng cũng bị áp chế. Diêm La đế tôn cùng đạo vương nhìn nhau, đều nhìn ra một điểm này. Kiến một thần thụ đại đạo áp chế hết thảy, tạo hóa linh thai cũng không thể ngoại lệ. Nguyên cớ, tạo hóa linh thai không có hủy thiên diệt địa lực sát thương, chí ít giết không được đạo vương cùng Diêm La đế tôn hai người. Chỉ bất quá, muốn vượt qua tạo hóa linh thai, tiến vào Hóa Tiên trì hấp thu tạo hóa, chỉ sợ cũng là người si nói ngọng. Toàn này Hóa Tiên trì, xem ra là không có chúng ta phần. Di La đế tôn tiếc hận một tiếng, đối Tố Diệu Chân nói, Tố đạo hữu, chúng ta đi thôi. Tố Diệu Chân không có động tác. Nàng hướng đi Hóa Tiên trì. Nam cung Trạm đạo nhíu mày, tạo hóa linh thai hiện lộ ra cường đại khí tức. Ngươi đã mang không đi Hóa Tiên trì, cần gì phải ngăn ta? Tố Diệu Chân thản nhiên nói, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Hôm nay ngươi để ta đi qua, ngày khác ngươi gặp nạn, ta có thể giúp ngươi một tay. Tiên linh khí trọng yếu vô cùng, liên quan đến nàng thành tiên, Tố Diệu Chân không nguyện buông tha. Tố Diệu Chân, nhân gia có tạo hóa linh thai hộ đạo, làm sao có khả năng gặp nạn? Diêm La đế tôn cười lớn một tiếng, ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã. Tốt. Nam cung Trạm đạo gật đầu. Diêm La đế tôn khuôn mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc. Bạch. Tố Diệu Chân ném ra một mai kiếm phủ, Nam cung Trạm đạo thò tay tiếp lấy. Ngươi nếu có khó, chỉ cần bóp nát mai này kiếm phủ, ta liền có thể cảm ứng được. Tố Diệu Chân giải thích một câu, mặc kệ bao xa, ta đều sẽ chạy tới. Mời. Nam cung Trạm đạo thao túng tạo hóa linh thai, tránh ra một con đường. Tòa này Hóa Tiên trì, lấy thực lực của hắn, chính xác không thể thu lấy, bằng không hắn tại hấp thu lực lượng Hóa Tiên trì phía sau, cũng đã đem Hóa Tiên trì thu đi, đâu còn đến phiên kẻ đến sau. Bởi vậy, Nam cung Trạm đạo hết sức vui vẻ cùng Tố Diệu Chân giao dịch. Nhiều một cái bằng hữu, tốt hơn thêm một kẻ địch. Huống chi, người bạn này là Tố Diệu Chân. Mời đọc. Chương 194, thành tiên chỉ là bắt đầu. Tiểu đạo hữu. Di La đế tôn thấy thế, ánh mắt sáng lên, hướng đi Nam cung Trạm đạo, cười nói, ta cũng muốn cùng tiểu đạo hữu kết giao một thoáng, không biết tiểu đạo hữu phải chăng cố ý. Hắn lấy ra một mai tử kim thần lục, xem mèo vẽ hổ. Nam cung Trạm đạo gật đầu, tự nhiên nguyện ý. Hắn thản nhiên nhận lấy tử kim thần lục. Di La đế tôn cười hì hì bước vào Hóa Tiên trì. Các vị đế tôn dục dịch. Đạo vương cùng Diêm La đế tôn mặt đen như than, hai người bọn họ từng làm chúng hướng Nam cung Trạm đạo độc thủ, Di La đế tôn cùng Tố Diệu Chân phương pháp, hiển nhiên không thích hợp tại bọn hắn. Nam cung tiểu hữu. Thánh Mẫu cung cung chủ cũng mở miệng nói, tiểu hữu như đáp ứng để ta tiến vào Hóa Tiên trì, ta Thánh Mẫu cung liền là bằng hữu của ngươi, ai dám cùng ngươi làm địch, liền là cùng Thánh Mẫu cung đối nghịch. Bản tọa chính là Diệu Pháp Tông tông chủ, cũng có thể cùng đạo hữu lập xuống minh ước. A Di Đà Phật, lão nạp cũng có thể đại biểu tiểu Tây Thiên tự, cùng thí chủ kết xuống minh ước. Từng cái đế tôn trưởng giáo mở miệng, muốn cùng Nam cung Trạm đạo lập minh ước. Nam cung Trạm đạo không hề lay động, hắn rõ ràng mục đích của những người này, không nằm ngoài là muốn mượn dùng Hóa Tiên trì, rèn luyện nhục thân, làm đăng nhập tiên giới làm chuẩn bị. Ầm ầm. Đột nhiên, Hóa Tiên trì tiên linh dịch kịch liệt cuộn cuộn, tiên linh khí bốn phía, tiên đạo phù văn sinh diệt không ngừng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sắc mặt Diệp Húc lúng túng. Hắn chỉ là đem Thái Tuế thả ra, không nghĩ tới Thái Tuế như thôn tính hút nước đồng dạng, điên cuồng thôn phệ tiên linh dịch, Thái Tuế thực lực tại điên cuồng bạo tăng. Đầu này Thái Tuế khẩu vị vô cùng vô tận, thẳng đến thật sự là nuốt không nổi, tiên linh dịch lực lượng phản vệ, đem Thái Tuế nổ thành vô số phần, mới ngưng một tràng náo kịch. Huynh đệ, Thái Tuế bị chết no. Sắc mặt Tử Vi đại đế quá dị. Diệp Húc lắc đầu, Thái Tuế có bất tử bất diệt đặc tính, có khả năng phân hóa ngàn vạn, rất khó bị giết chết. Hắn tuy là phân liệt vô số, nhưng vẫn như cũ có thể dung hợp. Hơn nữa, đợi đến Thái Tuế trọn vẹn tiêu hóa tiên linh dịch lực lượng, thực lực lại sẽ nâng cao một bước. Diệp Húc đem Thái Tuế mảnh vỡ thu nhập tử phủ. Không thể tưởng được, người rõ ràng có thể hàng phục một đầu Thái Tuế. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt rơi vào Thái Tuế trên mình, bất quá, muốn trưởng thành đến đỉnh phong, còn không biết rõ muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Những cái này thái sơ sinh linh, từng cái khẩu vị đều đại đến quá mức. Diệp Húc đương nhiên biết rõ. Hắn thu phục Thái Tuế, cũng bất quá 10 ngày nửa tháng thời gian, Thái Tuế thôn phệ hỗn độn khí cùng tiên linh dịch, chỉ sợ cũng có thể mua xuống một cái nhất lưu tông môn tài nguyên. Bất quá, tiêu hao không phải Diệp Húc tài nguyên, hắn ngược lại không đau lòng. Lâm Thiên Mạch nhập định lòng yên tĩnh, không vì ngoại vật chỗ quấy nhiễu, hấp thu tiên linh dịch, củng cố tu vi. Tố Diệu Chân hấp thu tốc độ nhanh nhất. Nàng ngồi xếp bằng mà ngồi, đại đạo lĩnh vực mở ra, so với Thái Tuế thôn phệ tiên linh dịch tốc độ, đều không chút nào kém, lại không có như Thái Tuế đồng dạng, bị tiên linh dịch nó bảo. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt ngưng lại. Nha đầu này công pháp thật là bá đạo. Đa Bảo đạo nhân thầm nghĩ, hạ giới bên trong, nhưng không có bá đạo như vậy pháp môn, nhìn tới lại là một cái tiên đạo truyền nhân. Lấy tầm mắt của hắn, đều nhìn không ra Tố Diệu Chân tu luyện công pháp. Cái này chứng minh, Tố Diệu Chân công pháp không kém gì hắn chúng Diệu Thiên Thư. Di La đế tôn ngồi xếp bằng, Di La thiên địa tháp trôi nổi tại đỉnh đầu, tạo thành đại đạo lĩnh vực, cũng tại hấp thu tiên linh dịch, củng cố bản thân đạo cơ, rèn đúc nhục thân. Trên bờ, từng cái đế tôn đỏ mắt không thôi, đều nộn nhịp thúc dục Nam cung Trạm đạo. Tiểu hữu, ngươi nếu có thể đạt được ủng hộ của chúng ta, trong thiên hạ ai còn dám động tới ngươi một sợi lông. Diệu Pháp Đế Tôn trầm giọng nói, không nên do dự nữa. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, sợ chậm thêm một giây, tiên linh dịch liền sẽ bị mọi người phân chia. Nam Cung Trảm Đạo chậm chậm lắc đầu. Ân. Diệu Pháp Đế Tôn nhíu mày, ánh mắt mãnh liệt, tiểu hữu đây là tại cự tuyệt chúng ta. A Di Đà Phật. Bạch Mi Phật Tôn thần sắc không hiểu, nhìn tiểu hữu có thể thay chúng ta giải hoặc. Các ngươi quá yếu. Nam Cung Trảm Đạo thản nhiên nói, các ngươi là làm đăng tiên mà tới, một khi tiến vào tiên giới, chỗ tồn tại tông môn tất nhiên sẽ thực lực đại giảm, đáp ứng các ngươi, đối ta không có bao nhiêu chỗ tốt. Nếu là đáp ứng các ngươi thăng tiên phía sau, chỉ sợ cũng không cách nào lại xuống giới. Cuộc mua bán này, ta kiếm lời không được. Nam Cung Trảm Đạo mạch suy nghĩ rõ ràng. Hắn có tạo hóa linh thai hộ đạo, phổ thông đế tôn cao thủ, với hắn mà nói không trợ lực, nhưng Tố Diệu Chân cùng Di La Đế Tôn cũng là đứng đầu nhất đế tôn. Dù cho là phi thăng thành tiên, cũng có thể đi đến càng xa. Trước mắt một đám người, cho dù là thông qua kiến mộc thần thụ tiến vào tiên giới, cũng chỉ sẽ dừng bước tại chân tiên cảnh giới. Tự tại đế tôn song quyền nắm chặt, hắn cảm giác bị làm nhục. Đường đường đế tôn, vất ức đến tận đây. Tiểu hữu thật là tính toán thật hay. Diệu Pháp Đế Tôn cười lạnh, đã như vậy, cái kia chúng ta cũng không dám cưỡng cầu. Các vị đạo hữu, tiên lộ quan trọng, chúng ta nhanh đi đường a. Tiếng nói vừa ra, Diệu Pháp Đế Tôn mang lên Diệu Pháp Tông Đế Tôn, hướng về kiến mộc thần thụ cuối cùng mà đi. Sơn thủy có tương phùng, sau này còn gặp lại. Các vị đế tôn lần lượt rời đi. Cái gọi là khí vận chi tử, nhìn lên cũng bất quá như vậy. Diêm La Đế Tôn chế nhạo một tiếng, nói, cơ hội tốt như vậy lôi kéo nhân tâm, lại bỏ đi tại không quan tâm, ngược lại kết xuống đại thủ. Theo ý ta, hôm nay sau đó, mỗi tông e rằng cũng sẽ không chứa chấp hắn. Chỉ bằng bọn hắn, phá đến tạo hóa linh thai phòng ngự. Đạo Vương khinh thường cười một tiếng, một nhóm phế vật thôi, đổi lại là ta cũng sẽ không để ý tới. Đạo Vương, ngươi thật không muốn tiến vào tiên giới? Diêm La Đế Tôn ánh mắt hơi động, hỏi. Đạo Vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta biết ngươi ý đồ. Diêm La Đế Tôn nói, chúng ta nếu là bước vào tiên giới, hạ giới đỉnh cao cường giả, cơ hội sẽ tuyệt tích một bộ phận lớn, ngươi liền có thể thừa cơ chiếm đoạt mỗi đại tông môn. Thậm chí, bao gồm ta Diêm La phủ. Đây chính là ngươi tính toán. Diêm La Đế Tôn không đội vã tiến về kiến mộc thần thụ cuối cùng, mà là cùng Đạo Vương nói chuyện với nhau.